Chương 162. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết, 2. Chương 162. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết, 14. Trong ánh mắt hâm mộ ghen ghét của đông đảo, Hàn Cương dập đầu tạ ơn, lại bái người đứng dậy. Một lệ này, Chu Nam liền đã là người Hàn gia hắn. Có khẩu dụ của Thiên Tử làm bằng, không ai có thể cản trở. Truyền thánh dụ xong, Vương Trung Chính cũng không còn bày ra vẻ nghiêm túc nghiêm trọng nữa, ngược lại cười nói với Hàn Cương, chúc mừng Hàn Cương y. Với hoạt động của Ngự Dược Viện, hắn mang thân phận ngự khí giới đến truyền khẩu dụ cho một người, có thể nói là hạ mình. Bình thường, một cái cửa vàng nhỏ là đủ rồi. Nhưng có thể kết giao với quan viên trẻ tuổi đang được thánh quyến là Hàn Cương, hắn là đại điêu huyên có thể đến được trên đầu ngón tay trong cung cũng vui vẻ chạy một chuyến. Huống hồ Vương Trung Chính còn muốn đánh giá cao quân công. Cho dù lần này Hàn Giáng công thành chiếm được Hành Sơn, với sự hiểu biết của y về Triệu Cát, Hà Hoàng bên kia vẫn có cơ hội lập công, Hàn Cương có thể ban thưởng mỹ nhân, lý do bên ngoài cũng là bởi vì công tích của y trên Hà Hoàng. Đa tạ Vương Đô Chi. Hàn Cương đáp lễ tuy là khiêm tốn nhưng thái độ cũng không kiêu ngạo không xiểm lịnh, lần trước ở Tần Châu, Hàn Cương đã nhận ân tình Vương Đô Chi, không ngờ lần này lại là Vương Đô Chi đưa ân huệ của Thiên Tử tới. Nói xong hắn quay đầu ra hiệu Lý Tiểu Lục lấy tạ lễ vừa mới chuẩn bị xong tới, nhận đến trước mắt Vương Trung Chính. Vương Trung Chính cũng không khách khí, bảo tiểu hoàng môn tiếp nhận tạ lễ của Hàn Cương cho dù trung sứ đến nhà tể tướng truyền dụ, cũng vẫn nhận được chỗ tốt, coi như ước định thành quy củ tiếp theo không khỏi tiếc nuối nói, lần này còn phải chạy về cung giao chỉ, không thể ở lâu. Ngày sau nếu có cơ hội, phải thân cận với Hàn Cương nghi ngươi nhiều hơn. Hàn Cương tiễn Vương Trung Chính ra ngoài, sau khi trở về, vốn dĩ vì Vương Trung Chính truyền chỉ mà không thể không tránh đi xa, liền lần lượt đi lên chúc mừng. Có thể được chính miệng Thiên Tử ca ngợi và ban thưởng, đây là sự sủng ái mà bọn họ không dám nghĩ tới. Hàn Cương tuy cũng không ngừng cảm tạ thiên ân, nhưng ấy lòng lại cười lạnh, đây nào phải ân sủng của Thiên Tử, đây là hồi báo, là trao đổi, là Hàn Cương hắn mượn thời thế, dùng điều kiện có lợi với Thiên Tử, trao đổi với Chu Nam trở về. So với Thiên Tử Triệu Trinh được lợi, Chu Nam thật ra không quan trọng gì, nhưng đổi lại là Hàn Cương, phân lượng của Chu Nam cũng bù đắp được giá trị của Ly Cung Triệu Cắt đối với Triệu Cắt, đây là trao đổi đồng giá. Hàn Cương không cảm thấy mình nợ nhân tình của bất kỳ kẻ nào. Cho dù Trương Hàm ở giữa giúp đỡ ra sức, nhưng lần này hắn lên tấu trước, ở trước mặt Thiên Tử đã lập công lớn, ngày sau chỗ tốt tuyệt đối sẽ không ít. Dựa vào địa vị ân sủng khó hiểu mà có được, cho tới bây giờ cũng không vững chắc. Nhưng thông qua trao đổi lợi ích mà thành lập quan hệ, liền rất khó dao động. Nhìn Trương Hàm, với hồi báo phong phú mà hắn có thể suy ra lần này, giao tình của hai người tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mà Hàn Cương một đường tới đây, có thể được Triệu Trinh, Vương An Thạch và Vương Tiểu coi trọng, không phải bởi vì hắn lập công hơn, mang đến thu hoạch khổng lồ cho ba người, còn có thể có lý do gì? Hướng về Hàn Cương chúc mừng rất nhiều, đông đảo quan lại trong dịch quán cũng đều thức thời không quấy rầy hắn nữa. Đều biết, phía sau còn có một tuyệt sắc giai nhân đang chờ Hàn Cương. Lúc Hàn Cương tiếp chỉ, đã sớm có người thông báo tin vui cho Chu Nam. Chờ khi Hàn Cương trở lại tiểu viện, đã thấy Chu Nam đứng ở bên trong chờ đợi. Nước mắt chảy xuống, che miệng lại, kiệt lực không để cho mình khóc ra tiếng, ngay cả Mạc Văn cũng nước mắt đầy hai gò má, vừa đưa khăn tay cho Chu Nam, vừa cầm một cái khăn tay khác lau hai mắt đẫm lệ của mình. Hàn Cương liên nổi hứng, đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy hoa khôi diễm quan của vương. Tiếp nhận khăn tay Mạc Văn tự đưa tới, lau nước mắt trên mặt nàng, đừng khóc. Hôm nay là ngày ta ngươi mừng rỡ, nếu để cho người ta nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi, nói không chừng còn có thể cho rằng ngươi không muốn. Chu Nam ngẩng mặt, tùy ý Hàn Cương lau nước mắt, tràn đầy vui sướng trong lòng nàng. Tựa như một trận cuồng phong, thổi tan mây mù trong lòng, ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho nàng không tự chủ được vui mừng mà khóc. Chu Nam sớm đã rơi vào tuyệt vọng, không thể tưởng tượng được tình lang vào kinh cũng chỉ mấy ngày, vậy mà lại dễ dàng cứu mình ra khỏi khổ hại. Tuy giống như vật phẩm được Thiên Tử ban cho Hàn Cương, nhưng có kim thân ngự tứ này, nàng lại càng an tâm. Đây là thủ đoạn lật tay thành mây, út tay thành mưa, khiến cho tình cảm của Chu Nam đối với Hàn Cương tăng thêm rất nhiều sùng bái. Trong đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, tướng mạo bừng bừng anh khí của Hàn Cương càng thêm kiên nghị. Chu Nam si ngốc nhìn. Cô gái nào không hy vọng lương nhân suốt đời mình nhờ cậy, có thể định thiên lập địa, che gió che mưa cho mình. Từ nhỏ nàng đã nhìn những tỉ tỉ của giáo phương thi, tuy rằng đang ở thời điểm xuân phơi phới được vạn chúng truy phủng, nhưng cuối cùng có thể có kết quả tốt lại trong 10-01. Cái loại mờ mịt không biết kiếp này nhờ cậy phương nào, mãi đến khi ở bên cạnh Hàn Cương mới tan thành mây khói. Hàn Cương ôm Chu Nam đi vào trong, hiện giờ được tiên tử thân cận, nam nương ngươi chính là người Hàn gia ta. Bất quá hiện tại kinh sư, ta lại phải vội vàng đi Duyên Châu, không thể phong quang quang nạp ngươi vào cửa. Nếu không chê vội vàng, hôm nay liền làm chuyện tốt. Nam nương ngươi thấy thế nào? Có thể sớm một chút trở thành người Hàn gia, Chu Nam nào có cái gì không muốn, tất nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Gật đầu, nước mắt lại bất chi bất giác chảy ra. Ngay khi Hàn Cương thấp giọng an ủi Chu Nam, Vương Trung Chính đã trở lại trong cung. Triệu Tuân vừa mới chấm dứt mỗi ngày nghị sự ở Sùng Chính Điện, từ trong quân tình truyền đến từ phía tây ngẩng đầu lên, hỏi Vương Trung Chính, Hàn Cương nói như thế nào? Quan gia trọng ân. Hàn Cương đương nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, nói thẳng muốn cúc cung tận tụy để báo ơn trời. Vương Trung Chính nói những lời yêu thích của Triệu Tuân, lại định nọt cười nói, quan gia nếu đã ban Chu Nam cho Hàn Cương, coi như là gió thổi hơi thở, cũng sẽ không có ai nói nhị đại vương cái gì không phải, thái hậu bên kia cũng có thể an tâm. Triệu Tuân trầm mặc một chút, nửa khắc sau mới gật đầu, vẫn còn thâm ý thở dài, chỉ mong như thế. Chuyện Thiên Tử trực tiếp đúng tay, đương nhiên không có khả năng dễ dàng dẹp loạn như vậy. Trong lòng Triệu Tuân cũng hiểu được, lần này hắn là gió trợ thế lửa, âm thầm kéo chuyện đồn đãi lan truyền ra ngoài, tự mình chứng thực họ thật của lời đồn. Dưới tình huống này, ngự sử đài chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng. Những ngự sử kia tìm người buộc tội, trong trứng gà còn phải lấy xương ra, hai đệ đệ của hắn sau khi thành niên còn ở trong cung, vốn là khiến người ta nghị luận, chỉ là hiệu quả áp chế lần trước vẫn còn, không ai dám nhắc tới. Nhưng Triệu Trinh lần này là vì quan ký mà thanh danh lan xa, có lo lắng tương tự với Trương Hàm, tuyệt đối sẽ không ít. Cộng thêm Sĩ Lâm Thanh Nghị có ý kiến với Triệu Cắt bản, đến lúc đó quần thần có chí cùng nhau công kích, Triệu Cắt còn muốn ở lại trong cung, quần thần cũng sẽ không đáp ứng. Lại thở dài một hơi. Triệu Tuân Kỳ thật vốn đã ném tấu chương chương hàm sang một bên, với bản ý của hắn, cũng không muốn lục đục với đệ đệ. Nhưng nhìn thấy nhị đệ Triệu Tuân đứng ở chỗ thái hậu, một loại cảm giác nguy cơ phát ra từ đáy lòng khiến hắn thay đổi ý nghĩ ngay từ đầu. Trung quy vẫn là lỗi không có con trai. Triệu Tuân thầm than trong lòng, nếu lần này hai phi tần có thai trong cung có thể vì ý, ý còn có người thừa kế đại tống, ý cũng có thể an tâm. Thiên tử tự mình ra tay, đem thân vương cùng tuyển người Hòa Khôi làm đoạn. Tin tức này, bất quá nửa ngày công phu, cũng đã truyền khắp Đông Kinh trong thành. Vương Khuê sắp làm tân lang, rất nhanh cũng nghe nói việc này. Hắn nói với muội muội Thêu Hoa trong phòng, thiên tử khâm ban giai nhân, Hàn Ngọc Côn ngược lại diễm phúc không cạn. Bất quá chuyện phong lưu này truyền đi xôn xao, ta lại cảm thấy rất tốt a, thế gian lại có mấy người dám không sợ quyền thế của thân vương. Nhị nữ Nhi Vương ra ở trên một tấm lụa phi châm tàu tuyến, vẫn không quên nói chuyện với vương bảng, đổi lại là hạng người xấu xa kia, ngay cả thê nữ cũng có thể dâng lên, càng không cần phải nói là đính ước quan ký. Hàn Ngọc Côn cũng thật sự là không phụ cái danh nhầm hiệp. Cha mẹ hiện tại đang giúp ngươi tìm người ta đấy, chứ không phải tiến sĩ, còn có gia thế kém một chút, luận tướng mạo, luận nhân phẩm, luận tài trí, Hàn Ngọc Côn đều là nhất đẳng, không tìm ra tật xấu. Ngươi nếu cảm thấy hắn tốt, ta sẽ giúp ngươi nói với cha mẹ, đuổi ngày mai gả ngươi đi. Vương Bính bán nửa nói giỡn nửa nghiêm túc đề nghị với muội muội, mà Vương Bí thì rất dứt khoát lắc đầu, nam nhân thích trêu hoa gẹo nguyệt, con không cần, như cha vậy mới tốt. Vương Khuê sững sờ một lúc lâu, lắc đầu, chỉ cảm thấy cả đời mình đừng nghĩ đến việc biết rõ suy nghĩ trong lòng muội muội nhà mình. Ông ta duỗi đầu nhìn Vương Cùng Tú, thê thêu cái gì? Cầu hay là mèo? Châm chỉ trên tay Vương Ngao ngừng lại, là hoa sen. Bức tranh hoa sen này, nàng thêu mấy ngày, vốn là chuẩn bị tặng cho Vương Bảng lễ vật kết hôn, lại bị nói thành chó mèo, nàng giận dỗi cũng không tiếp tục thêu xuống, vẫn là chờ sau khi nhị tẩu gả tới, để cho nàng thêu giúp nhị ca ngươi đi. Vương Tử ở bên cười thầm, muội muội này của hắn kế thừa tính nóng nội của phụ thân, nếu không phải có mẫu thân cầm thức cấm bức, cũng sẽ không có lòng luyện tập nữ hồng. Bất quá trình độ bức ra cũng không cần nói, không thể so với tài học của nàng, viết ra vài bài thơ nhỏ, Vương Bảng cảm thấy cũng không kém vị phu nhân tài năng xuất chúng của tăng bố kia đem thêu không rõ là mèo hay là chó vẽ hoa sen nhào thành một đoạn, tiện tay ném qua một bên. Vương Cùng vô vô tay, nói với Vương Khuê, đại ca hai ngày này cũng nên đến, còn có tứ thúc cũng gửi thư nói muốn hồi kinh. Phụ thân hai ngày nay liền rất vui vẻ, còn nói nếu là lục thúc, thất thúc cũng có thể trở về tham gia hôn sự của nhị ca là được rồi. Trong nhà Vương An Thạch xếp hạng thứ ba, phụ thân Vương Lịch tổng cộng có 7 nhi tử. Nhưng hai vị huynh trưởng An Nhân của Vương An Thạch, An Đạo mất sớm, ngũ đệ An Thế cũng chết sớm, chỉ có tứ đệ An Quốc, lục đệ An Lễ còn có thất đệ An Thượng còn tại nhân thế. Lúc trước phụ huynh mất sớm, Vương gia không có trụ cột, chỉ dựa vào Vương An Thạch vừa mới được chức quan một người chống đỡ, mấy đệ đệ còn có hai muội muội đều là Vương An Thạch nuôi lớn, gả cưới đều do một mình y chủ trì, tình cảm giữa huynh đệ cũng vô cùng tốt. Ngoại trừ Vương An Thượng, hai người còn lại đều là tiến sĩ. Hiện giờ bọn họ đều không nhậm chức ở kinh thành, Vương An Lễ ở Thái Nguyên Hà Đông, Vương An Thượng thì làm giáo sư ở Nam Dương, cũng chỉ có Vương An Quốc ở gần, là dạy học ở Tây Kinh, sau ngày nghỉ có thể thừa dịp nghỉ đông đến kinh thành tham gia hôn lễ của Vương Bảng. Thần sắc Vương Bảng rất là phức tạp, không rõ là mừng rỡ hay thất lạc. Vô luận tứ thúc của hắn hay là đại ca của hắn, đều là thiên tài hơn người, 11, 12 tuổi liền danh truyền sĩ lâm. So sánh ra, chính mình còn kém xa. Rất miễn cưỡng cười cười, nói cũng đúng, nếu đều có thể đến thì tốt rồi. Chương 163. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết, 3. Chương 163. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết, 15. Văn Vương câu mà diễn chu dịch, trọng nghi ách mà xuân thu, khuất nguyên trục xuất, chính là phú ly phong túng, tả khâu mủ, quyết có quốc ngữ đoạn báo của Tư Mã Thiên trong an thư này là lời an ủi người ta. Văn Chương căm hận mệnh, bất luận Lý Thanh Liên hay là Đỗ Công Bộ, cái nào không phải cả đời long đong, mới có danh thiên cổ lưu truyền. Nhưng Hàn Cương quyết định không để cho Trương Hàm truyền lời này cho Tô Lam. Hắn nói ra, vậy thì biến thành châm chọc. Truyền đến hai Tô Lam đã dâng thư thỉnh cầu xuất ngoại, cũng tỏ ra mình quá mức hùng hổ dọa người. Mà Trương Hàm đến chúc mừng hắn được ban cho giai nhân, chỉ sợ nghe cũng không thoải mái. Mặc dù Hàn Cương thật lòng muốn an ủi Tô Lam, nhưng một phong phán trạng của Tô Lam, thật ra đã giúp hắn một đại ân. Hiện giờ đã là giai nhân, Hàn Cương cũng sẽ không còn đoán khí với thi nhân danh truyền thiên cổ, chuyển tâm tư trả thù. Mà trong cung bây giờ còn chưa có tin tức, Triệu Cát còn đang yên đang lành, chẳng qua Tô Thức đã không muốn ở Đông Kinh nữa. Hắn vốn là khai phong thôi quan đã làm không thoải mái, bất hạnh trời giáng tai họa, chủ quản thôi quan thật ra là hình danh, nếu không phải thái sát bỏ gánh, thân trạng của Chu Nam cũng sẽ không áp đảo trên bàn hắn, lưu lại kinh thành tạm thời tìm không thấy người nào uống rượu nói chuyện phiếm, không bằng thả xa giang hồ, giải sâu một chút, chờ chuyện lần này yên tĩnh, trở về cũng không muộn. Cho nên hôm nay Tô Thức liền lên một bản, lại lão luyện, mắng tân pháp một trận, đây là tuyệt kỹ phạm trấn truyền xuống, rất nhiều quan viên hiện tại đều dùng tới, để thiên tử không tiện giữ lại, trực tiếp thả người. Hiển nhiên Trương Hàm rất xem thường cách làm của Tô Thức, nhưng tối nay khi đến chúc mừng cũng không nói quá nhiều với Hàn Cương. Hôm nay có không ít người chúc mừng Hàn Cương được ban thưởng giai nhân, nhưng biết hắn đêm nay muốn nạp tiếp, cũng chỉ có Trương Hàm tự mình đưa tới trung thư điều lệnh, còn có người bên cạnh Lý Tín, Lý Tiểu Lục như Hàn Cương. Nghe nói đêm nay Hàn Cương muốn nạp tiếp, Trương Hàm chủ động ở lại, giúp chủ trì nghi thức nho nhỏ, cũng coi như làm chứng. Đợi đưa Chu Nam vào động phòng trước, Hàn Cương ngồi xuống uống rượu với Trương Hàm. Sau khi uống cạn chén rượu, nâng chén lên ra hiệu cho Hàn Cương, Trương Hàm lắc đầu thở dài, Tô Tử Chiêm đúng là thay bay vạ gió, mơ hồ làm hỏng thanh danh. Ngô huynh định tìm một nơi phong thổ hợp lòng người để hắn tu dưỡng 2 năm. Việc bổ nhiệm và phân công quan lại kinh thành thấp phẩm đều phải thông qua Thẩm quan Đông viện, nhưng chính sự đường cũng trực tiếp nắm giữ quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vị rất nhiều, có thể nhảy qua Thẩm quan Đông viện mà trực tiếp bổ nhiệm quan viên, cách làm trực tiếp trừ thụ chức quan của chính sự đường được gọi là đường trừ. Trương Hàm là trung thư ngũ phòng kiểm chính công sự, muốn giúp Tô Thức tìm một nơi tốt để ngoại nhiệm, nhưng cũng không tốn nhiều sức. Vùng sông nước Giang Tả, vùng đất Tô Hàng. Nếu bàn về phong thổ, không gì hơn hai nơi này. Nhìn sự bảo vệ của Trương Hàm, Hàn Cương có vài phần cảm khái, làm bằng hữu với Trương Hàm thật khiến người ta an tâm. Hàn Cương chỉ thuận miệng nói một chút, nhưng Trương Hàm lại thật sự đi cân nhắc hai nơi này. Thông phán Hàng Châu đến năm sau, ma sát đã đủ 2 năm, thành tích cũng là trung thượng, có thể rời quan. Nếu muốn đổi người, còn vừa vặn thừa dịp hiện tại. Hàng Châu, xem ra Tô Đê hẳn là sẽ không chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Hàn Cương cảm thấy may mắn vì đề nghị của mình, lại nói với Trương Hàm, kỳ thật Hàn Cương mộ Tô Tử Chiêm đại danh đã lâu, vốn còn muốn tìm cơ hội nhờ vào ánh sáng kiểm chính đi bái kiến một phen. Chỉ tiếc xảy ra chuyện lần này. Hàn Cương thật ra muốn gặp Tô Tử Chiêm, nhưng lần này không có cơ hội. Không đề cập tới Tô Lam mơ hồ phạm phải sơ thất, khiến hai người không tiện gặp nhau, cho dù muốn gặp mặt, Hàn Cương cũng không có thời gian. Buổi sáng nhận được khẩu dụ của thiết tử, trực tiếp ban thưởng Chu Nam cho hắn. Buổi chiều, cuối cùng điều lệnh của Trung thư tỉnh cũng hạ xuống. Từ trong những hàng chữ điều lệnh, Hàn Cương nhìn ra ý thúc giục hắn lên đường. Hàn Cương biết điều, thậm chí chuẩn bị không qua đêm, trực tiếp thu dọn hành trang rời đi. Cũng làm cho Trương Hàm tự mình đến đưa điều lệnh trở tay không kịp, khuyên can mãi mới khuyên Hàn Cương lưu lại thêm một đêm, cũng tiện xử lý xong chuyện nạp thiếp rồi nói sau. Được rồi, kỳ thực đây là Hàn Cương làm dáng một chút, hắn cũng không muốn lãng phí động phòng hoa chúc lương thần mỹ cảnh. Nhưng mà ý định nhanh chóng rời khỏi kinh thành, lại là thật lòng. Thế lửa bùng lên làm hoàng thành đỏ rực, tên đầu sọ châm ngòi thổi gió này chắc hẳn đã sớm rời kinh thành. Vụ án lần này không giống như vụ án mời nhị vương xuất cung lần trước, chỉ có một mình Trương Lịch Quang xung phong liều chết trước. Sự đồng ý của Vương An Thạch lại bất hạnh đưa tới sự đối chọi gay gắt kiểu chống đối của pháp phái phản biến, mà trong cung Triệu Trình tuy rằng chịu trăm triệu ngàn đồng ý, cũng không tiện làm trái tâm ý của Cao Thái Hậu. Trong triều phân liệt, trong cung cũng phản đối, thiên tử cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng hôm nay gió đã ầm ĩ rất lớn, Sĩ Lâm Thanh Nghị lại nghiêng về một bên, Tô Thức nhất thời sai lầm, liền không thể không tự mời ra ngoài. Triều đình đã là kỳ tích dùng một thanh âm nói chuyện, Cao Thái Hậu cho dù lại phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Tình tiết ấp ủ cùng phát triển tiếp theo, có thể phải một tháng đến mấy tháng thời gian. Nhưng đã mở đầu, thanh thế tạo lên, hai đệ đệ của thiên tử liền không có khả năng an cư trong cung nữa. Tập đấu chương thứ 2 của Ngu Huynh đã viết xong, ngày mai sẽ trình lên. Không chỉ có Ngu Huynh, có mấy ngự sử đều có tính toán. Hơn nữa qua mấy ngày nữa, tướng công cũng phải dâng thư, xin tạo đệ cho nhị vương ở gần ngoài cung, để nhị vương có thể thường xuyên tiến cung. Thành phủ Trương Hàm rất sâu, nhưng thành công biểu hiện trước mặt thiên tử cũng không tránh khỏi có chút hưng phấn, nhưng hắn cũng biết đây là công lao của ai, vẫn là nhờ kế sách của Ngọc cô ngươi. Trương Hàm nói không hề cố kỵ, chỉ có hắn, Hàn Cương và Lý Tín. Thân phận và họ cách của Lý Tín quyết định hắn sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào liên quan đến Hàn Cương. Hàn Cương khiêm tốn hai câu, quay sang nói với Lý Tín, "Biểu ca, ngày mai tiểu đệ sẽ rời kinh, một mình huynh ở kinh thành phải cẩn thận mọi chuyện." Lý Tín gật đầu thật mạnh, phun ra hai chữ, "Yên tâm." "Ngọc Côn ngươi yên tâm đi, lần trước là ngu huynh không phải, tìm lầm người. Bất quá lần này cho dù dùng sức mạnh, cũng phải ép Thái Chỉ Chính làm thỏa đáng mọi chuyện. Ngươi cứ việc yên lặng chờ giai âm." Trương Hàm thề phải giúp Hàn Cương chăm chú nhìn thái sắc lấy công chủ tội. Lúc này, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài viện, Lý Tiểu Lục đi qua mở cửa, tin tức dịch tốt truyền vào. Dĩ nhiên là Thái Sắc tới chúc mừng. Hàn Cương và Trương Hàm hai mặt nhìn nhau, hiện giờ Thái Sắc có rất nhiều chỗ cần dùng, cũng không tiện từ chối ở ngoài cửa để Lý Tiểu Lục ra ngoài nghênh đón, Thái Sắc rất nhanh liền mỉm cười đi đến. Có thể không chút xấu hổ đến chúc mừng, Hàn Cương đều vì độ dày da mặt của hắn mà cảm thấy sợ hãi than. Bất quá Thái Sắc rất nhanh sẽ nhậm chức chủ bộ ba ban, chuyện của Lý Tín Hộ còn nhờ hắn chiếu cố. Hàn Cương cũng liền không hề khúc mắc tiến lên nghênh đón, xem ra hoàn toàn quên mất Thái Sắc ngày trước bội bạc. Thái Sắc biểu đạt tay này với Hàn Cương, nói: "Ứng thường Ngọc Côn chuyện của ngươi không đúng hẹn, ngu huynh cũng rất băn khoăn. Bất quá vào lúc đó, không phải ngu huynh muốn cố ý hủy lời hứa, thật sự là không thể quỳ xuống trước Lưu Khám. Cũng may mắn Ngọc Côn cắt nhân tiên tướng, có thiên tử lọt mắt xanh, không cần chúng ta nhiều chuyện, dễ dàng gặp dự hóa lành. Thái huynh kiên trì chính là chính sự, công mà vong tư, Hàn Cương sao có thể mặt dạy đi trách Thái huynh. Húng chi may mắn được thiên tử chiếu cố, Thái huynh cũng không cần canh cánh trong lòng." Nghe Hàn Cương nói như thế, trên mặt Thái Sắc liền nhiều tươi cười hơn. Lao chỉ vào Lý Tín nói với Hàn Cương, "Biểu huynh ngươi họ Tử trầm tĩnh, đây là cực tốt. Nhưng không giỏi giao tiếp với người nhiệt tình, cũng có chút làm cho người ta đau đầu. Nhưng có ngu huynh ở đây, tất nhiên sẽ giúp ngươi xử trí đến tốt nhất." Thái Sắc lại vỗ ngực tỏ vẻ lần này sẽ giữ lời hứa, Lý Tín đứng lên biểu đạt lòng biết ơn với Thái Sắc. Tiếp theo bốn người lại nâng ly, Hàn Cương và Thái Sắc nói cười không câu nệ, nhìn như không hề khúc mắc. Uống rượu nửa đêm xong, Trương Hàm, Thái Sắc cáo từ rời khỏi động phòng hoa chúc, không thể khinh bạc. Sẽ không quấy rầy Ngọc Côn. Bọn họ đều là người thông hiểu nhân tình, sẽ không quấy rầy Hàn Cương đêm động phòng hoa chúc vui sướng. Hơn nữa ngày mai hai người đều phải thượng triều, cũng không thể trì hoãn quá lâu. Mà Lý Tín cùng Lý Tiểu Lục cũng trở về sương phòng của mình. Hàn Cương say khướt tiến vào gian trong, Mạc Văn liền đi lên nâng. Hàn Cương cười, hắn nhìn thấy mùi rượu nặng, nhưng uống không bao nhiêu. Vào phòng, chỉ thấy Chu Nam đã thay một bộ hỷ phục màu hồng đào ngồi ở bên giường, khăn voan trên đầu vẫn còn. Hai cây nến đỏ to bằng cánh tay trẻ con lặng lặng đốt trên bàn. Đống ở sau giường còn có mấy cái dương, đây là quà hôm nay giáo phường ti đưa tới, có tài vật tư nhân của Chu Nam, cũng có quà của các tỷ muội. Hàn Cương đi thẳng đến bên giường, tiếng bước chân khiến cho thân thể mềm mại hiểu điệu căng thẳng lên, đưa tay xốc khăn voan lên, một gương mặt xinh đẹp vui buồn lẫn lộn nhẹ nhàng ngẩng lên. Trong đôi mắt thâm tình, giống như một vũng nước mùa thu, làm cho cả người Hàn Cương đều ham xuống dưới. Quan nhân. Chu Nam khét đều, không còn là lúc xã giao xưng hô khách nhân, mà là gọi phu quân tam sinh gửi. Chu Nam động tình kêu gọi, khiến cho trái tim Hàn Cương kiên như sắt đá cũng trở nên mềm yếu. Hắn nghiêng người ngồi xuống, để nương tử đợi lâu. Mạc Văn dùng chén bạc, bưng hai chén rượu đi theo tới. Trước khi giao bôi kỳ thật cũng uống qua, nhưng đó là ồn ào, lần này mới là nghi thức nghiêm chỉnh. Thay nhau uống cạn hai chén rượu, Chu Nam lại càng khẩn trương hơn. Kế tiếp chính là chính kịch hôm nay. Ở phương diện này vẫn là một hoa khôi giấy trắng, nói ra có lẽ còn có người không tin, nhưng Chu Nam chỉ nghe qua một chút lý luận tri thức, bị Hàn Cương ôm eo, lập tức chân tay luống cuống. Nương tử, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tuyệt sắc giai lệ khiến người ta tha thiết ước mơ đang ôm trong ngực, Hàn Cương có chút khẩn cấp. Nến đỏ cháy cao, hoa nến vang hai tiếng, thấy Hàn Cương không chút khách khí ôm Chu Nam, Mạc Văn đỏ mặt, túi đầu hoang mang lui ra ra ngoài. Chu Nam muốn đứng dậy giúp Hàn Cương cởi quần áo. Hàn Cương lại ngăn cản nàng, lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng một cái, ở bên tai nàng cười khẽ, tối nay để phu quân hầu hạ chàng. Thiếu nữ càng khẩn trương, một lần nữa ngồi xuống thân thể căng thẳng hơn. Nhưng không có phản đối, nhắm mắt lại, hàng mi dày hơi rung động, mặc cho Hàn Cương cởi áo nối dây lưng cho mình. Trong bóng tối nhắm chặt hai mắt, mấy loại cảm giác khác lại hết sức rõ ràng. Mùi rượu mang theo khí tức nam tính nồng đậm truyền đến trước người, một đôi tay to vướt ve bên hông. Bên hai càng phát ra tiếng hít thở nặng nề, khiến toàn thân Chu Nam đều nóng lên, hai má, ngực còn có địa phương tư mật nhất, đều nóng đến nóng lên, phảng phất muốn hòa tan. Quan nhân. Hàn Cương động tác thô trọng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, Chu Nam thì thầm, kêu Hàn Cương từng lần một. Hàn Cương đáp ứng từng tiếng, từng chút một hiện ra thân thể hoàn mỹ không tì vết của tuyệt sắc giai nhân trước mắt mình. Chương 164. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết, 4. Chương 164. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết, 16. Từng món cởi bỏ xiêm y lìa, ngoại y lìa, váy ngắn, quần lót, cho đến tận cùng bên trong yếm, từng món rơi xuống bên giường Hàn Cương. Có chút giống lột vỏ măng, lột da măng tim trắng nõn. Thân thể mềm mại động lòng người của hoa khôi rốt cuộc bại lộ dưới ánh nến chập chờn, đường cong mềm mại phập phồng kia làm cho Hàn Cương nhìn mà than thở. Các nữ bên cạnh Hàn Cương, nghiêm tố tâm dáng người cao gầy, chân dài eo thon, nhưng ngực cũng có chút làm cho người ta thở dài, mà Hàn Vân Nương càng là vừa vặn phát thân, chỉ có chờ mong tương lai. Nhưng Chu Nam vóc người lại đủ để kiêu ngạo. Vòng eo nhỏ nhắn, không thua Tố Tâm tinh tế, mông nhỏ nhắn mượt mà, mang theo một chút ngây ngô phù hợp tuổi tác. Nhưng trước ngực một đôi ôn nhuyễn hương ngọc, lại là đầy đặn thẳng tắp, coi như nằm thẳng ở trên giường, vẫn có thể kiêu ngạo ngẩng cao. Lúc bỏ quần áo, Hàn Cương đã biết Chu Nam có dáng người khiến người ta hít thở không thông. Mà khi nàng dỡ phòng tuyến xuống, lộ ra hình dáng còn kinh người hơn so với trong tưởng tượng, là một tay không nắm giữ được cực đại. So sánh với nhau, hai nụ hoa hồng nhạt trên đỉnh liền có vẻ quá nhỏ bé. Chu Nam không đợi được Hàn Cương làm động tác, lặng lẽ mở hai mắt nhắm chặt. Đã thấy Hàn Cương đứng ở mép giường, mang theo hương vị thưởng thức, ánh mắt sáng quắc đánh giá thân thể trong sạch của mình. Một trận ngượng ngùng khó có thể ức chế khiến cho Chu Nam không khỏi quằn mình lại, trước ngực đều đỏ bừng. Quan nhân, đèn, ngọn nến. Đầu óc hỗn loạn khiến nàng nói năng lộn xộn, giọng nói càng thấp đến mức khiến Hàn Cương phải vểnh tai nghe. Đèn nến phải đốt một đêm, sao có thể thổi tắt được? Hàn Cương cúi người xuống, cắn lấy lỗ tai của nàng, cười khẽ bên tai. Chu Nam nhẹ nhàng cắn môi dưới, hận không thể cắn Hàn Cương một cái, nhưng lại luyến tiếc, đành phải quay đầu đi, nhắm chặt hai mắt, tùy ý tình lang tùy ý mà đi. Hàn Cương từ sau khi rời khỏi cổ vị, một đường đi tới kinh thành, đã tích xúc gần một tháng áp lực, nhìn thấy Chu Nam bày ra tư thái mặc cho quân hái, nào còn có thể nhẫn lại được. Trực tiếp ngồi ở bên giường, ngửi miếng băng không giống với hương trong lư hương, mùi hương đàn một thanh nhã thể hương, đưa tay xuống phía dưới cầm đầy tay đầy đặn. Bàn tay bởi vì tập võ mà trở nên thô ráp xoa nắn bộ ngực mềm mại của thiếu nữ, hai điểm lớn như quả mâm sôi đỏ thấm trượt qua trượt lại trong cái tay, trở nên đỏ tươi như máu. Một chút đau đớn hỗn hợp kịch liệt kích thích thần kinh Chu Nam. Muốn nói chuyện, nhưng chuyển tới, lại nhỏ như tiếng rên rỉ động lòng người của Tiêu Quản. Hàn Cương ngoại tuy còn trẻ, nhưng trên thực tế kinh nghiệm phong phú, sớm làm cho hắn hiểu được sự tiếc nuối của chuyên húc. Một tay tiếp tục hoạt động lúc trước, mà một tay khác bị môi răng thay thế, thì dần dần hướng xuống dưới, xét qua bụng thẳng, vòng qua chỗ riêng tư, vướt lên một chỗ mê người khác của Chu Nam. Chu Nam nổi tiếng múa giỏi, hai chân thon dài thẳng tắp mềm dẻo mà tràn ngập đàn họ. Da thịt khi chạm đến dính như mỡ đông, nhưng bàn tay thoáng dùng sức, có thể cảm nhận được lực đàn hồi tràn đầy trong đó. Nhẹ nhàng xoa xoa hai cái, tay Hàn Cương tiếp tục trượt xuống dưới, ở dưới mắt cá chân mảnh khảnh bắt được một cái chân trời nhỏ trắng trẻo. Bàn chân nhỏ bị nắm ở lòng bàn tay, không khác bàn tay Hàn Cương là mấy, bởi vì luyện múa có mấy vết chai, lại không che được sự nhỏ nhắn đáng yêu. Bàn tay vướt ve mỗi tấc da thịt phảng phất mang theo ma lực, mà lúc nhẹ lúc nặng gặm nhấm ngọn lửa trong lòng thiếu nữ. Một bàn tay cứng rắn tách hai chân ra, rốt cục đưa tới chỗ bí ẩn nhất của họ nữ. Thứ bên tai truyền đến tiếng cười nói nhỏ nhẹ, đều ướt đẫm. Thiếu nữ ngây ngô mà thiếu dẫn dắt chính xác, cũng không biết ý tứ trong lời nói của tình lang, chỉ là trêu chọc trong đó lại nghe được rõ ràng, mà chỗ bí ẩn bị xúc động, kích thích cực độ giống như điện truyền khắp toàn thân, ngọn lửa trong cơ thể bùng nổ, đầu óc trống rỗng. Một tiếng tựa như tiêu nhạc ngâm nga, hai chân thẳng tắp, thân thể mềm mại cũng khó có thể tự khống chế rung động. Hồi lâu sau, thần hồn mới từ phía chân trời bên ngoài phản hồi hiện thực, đây là làm sao vậy? Thiếu nữ có chút hoảng loạn bất an. Rốt cục làm cho Chu Nam chuẩn bị kỹ càng, Hàn Cương nhẫn mại hồi lâu không chờ đợi nữa, phóng người lên, một chút trở ngại ngăn cản không ra hắn. Trong vạc luồn hỗn loạn của giáo phương thi, bị Chu Nam thủ vững hơn 10 năm thuần khiết, rốt cục hôm nay bị người đoạt đi. Giống như một thanh đao dùng sức đâm vào trong bụng, đau đến đầu óc chết lặng, cơ hồ muốn mất đi ý thức. Hai tay Chu Nam gắt gao nắm chặt chăn, đè nén đến mức tận cùng tiếng kêu đau, tinh tế như khóc như tố. Đau không? Không. Không sao. Chu Nam cắn răng, thanh âm từ trong cổ họng phát ra vẫn là đang khóc. Hàn Cương cũng không có động, lặng lặng ôm nàng, thấp giọng an ủi bên tai. Qua một hồi lâu, đau đớn dần dần biến mất, xúc cảm vừa trướng vừa nóng liền tiêu đốt lên. Thanh âm vang lên nhỏ như mưa kêu, quan nhân, đã xong rồi. Một đêm điên cuồng trôi qua, khi tiếng chim sẻ kêu vang ngoài cửa sổ truyền vào tai, khi Hàn Cương tỉnh lại, cửa sổ giấy đã lộ ra ánh sáng chói mắt. Một đôi nến đỏ trên giàn nến cũng chỉ còn lại tàn tích. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Hàn Cương vén chăn đứng dậy. Không biết từ lúc nào, chậu than sưởi ấm trong phòng đã tắt, trong phòng chỉ còn lại chút hơi ấm. Một cơn gió lạnh thổi bùng lên làm toàn thân hắn run rẩy, cũng làm cho đầu óc hắn hoàn toàn tỉnh táo. Sau lưng truyền đến một tiếng ngâm khẽ, làm cho người ta xốp giòn âm mũi giống như đang kêu lạnh. Hàn Cương vội vàng quay đầu lại, nhưng mỹ cảnh đập vào trong mắt lại làm cho đầu óc hắn ầm vang một tiếng, cơ hồ hồn bay lên trời. Thiếp thất Cam phu nhân của Lưu Bị trong truyền thuyết trắng non như ngọc, từng có người đưa cho Lưu Bị một bức tượng bạch ngọc mỹ nhân, được nó cầm vào trong khuê phòng so sánh với Cam phu nhân, không phân cao thấp. Mà Chu Nam lộ ra ở trước mặt ánh mặt trời cùng Hàn Cương, toàn thân cũng như dương chi bạch ngọc, bị ánh mặt trời mùa đông lướt qua, lóe lên ánh sáng ngọc bích. Trên hai cổ như tiệt quyến, một vết đỏ tươi chói mắt kéo xuống là bắt mắt nhất, khóe mắt Chu Nam điểm chút nước mắt, có vẻ quyến rũ như mưa gió, làm cho Hàn Cương sau khi thương tiếc, cũng thêm một phần đắc ý thân thể mềm mại không chút che chắn bại lộ trong không khí. Chu Nam cảm thấy lạnh lẽo trong lúc ngủ co rụt hai chân, thân thể co tròn, nhưng vẫn ngủ say. Hàn Cương trầm mê trong phong cảnh tuyệt mỹ giật mình tỉnh lại, đưa tay xốc chăn lên đắp lại. Có thể là động tác hơi lớn một chút, hai hàng lông mi dài của Chu Nam run rẩy, cố hết sức mở mí mắt nặng nề ra. Thấy Hàn Cương đứng ở trước giường, nàng thoáng cái hồi tưởng lại sự điên cuồng đêm qua. Quan nhân, mặt đỏ lên khét kêu một tiếng, nàng gắng gượng đứng lên phục thị Hàn Cương mặc quần áo. Hai đoàn tuyết trắng sung sướng theo động tác của nàng rung động một trận. Hàn Cương miệng khô lưỡi khô, nếu không phải thương tiếc Chu Nam mới thừa vũ lộ, mảy may không thắng được, hắn hiện tại sợ là lại muốn mạnh hơn một phen. Dùng hết khí lực toàn thân mới xoay người, Hàn Cương cầm lấy ấm trà trên bàn, muốn rót một chén để dập lửa. Chu Nam lại ở phía sau kêu, quan nhân, nước trà cách đêm không thể uống. Chu Nam tùy ý mặc áo lót, đứng bật dậy. Chỉ là chân nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Toàn thân đau nhức từng đợt, không dùng được nửa điểm khí lực. Khi dễ nàng nửa đêm đồ xấu tuy rằng đã không còn, nhưng cho tới bây giờ giống như còn có đồ vật cứng rắn ở bên trong, làm cho nàng không thể không vịn cột chống bên giường, làm sao cũng không tự nhiên được. Hàn Cương nhìn bộ dạng Chu Nam, vội vàng quay người ôm nàng ngồi xuống. Lần đầu tiên đều là như vậy. Hàn Cương để Chu Nam ngồi trên đùi mình xoa bóp gân cốt bủn rủn cho nàng. Nhưng nghe giai nhân trong lòng thoải mái ngâm nga, tay Hàn Cương không tự chủ được trượt vài cái, ấn vào chỗ không cần xoa bóp. Chúc mừng quan nhân, tỷ tỷ. Nghe gian trong có động tĩnh, Mạc Văn nói xong liền đẩy cửa tiến vào. Không nghĩ tới đang nhìn thấy Chu Nam ngồi ở trên đùi Hàn Cương, lộ ra bên ngoài một đống tuyết dính, từ lòng bàn tay đặt ở ngực tràn đầy ra. Cho dù lớn lên ở trong giáo phương thi, nhưng tiểu nha đầu luôn luôn đi theo Chu Nam, nào từng thấy cảnh tượng như thế, ai ngờ một tiếng kêu sợ hãi, à, vội vàng che mắt lại, ta không thấy được, ta không thấy được. Tỷ tỷ các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng không thấy. Nhưng từ trong khe hở ngón tay mở ra, lại ném tới ánh mắt tò mò. Chu Nam xấu hổ không thể ức chế, sắc mặt thoáng cái đỏ bừng. Liều mạng dãy khỏi ngực Hàn Cương, kéo vào áo, sáng giọng, cô nàng chết tiệt, quay đầu liền xé miệng của ngươi, xem ngươi còn dám nói lung tung. Chu Nam hàm xấu hổ mang oán, làm bộ đuổi đánh Mạc Văn thì vui cười xin tha. Hàn Cương nhìn hai tỷ muội các nàng vui đùa ầm ĩ, không khỏi than thở đêm xuân ngắn ngủi. Tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng hôm nay vẫn phải lên đường. Chu Nam mới sáng tạo, không tốt lành gì, hơn nữa nữ quyến chỉ có thể ngồi xe ngựa. Nhưng Hàn Cương cũng không có cho Chu Nam cùng Mạc Văn sử dụng dịch khoán, xe ngựa xuất hành xem ra chỉ có dùng tiền mướn khác. Nhưng mà trước Tết muốn thuê một chiếc xe cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng dịch tốt chuyển tới một tấm thiếp mời, giải quyết vấn đề khiến Hàn Cương đau đầu. Hàn Cương xem qua bài viết, cười nói với Chu Nam, Trương Tử Hậu thật biết cách làm người. Biết bên cạnh ta thiếu người sai khiến, đưa hai người cho ta. Còn có mấy phần dịch khoán, ngay cả mức tiễn lễ cũng chuẩn bị. Nhân tình này nợ càng thiếu càng nhiều, cũng không biết nên trả như thế nào. Trương quan nhân nhiệt tình, kiếp này ít có. Quà tặng của hắn, quan nhân không bằng an tâm nhận lấy, ngày sau tận tâm tương trợ là được. Chu Nam có thể kết bạn với Hàn Cương, vốn là vì phụ tử Trương gia, hơn nữa lại từ Hàn Cương biết được, hắn đã phó thác, giúp mình dâng thư cho thiên tử cũng là Trương Hàm, cho nên cảm kích cha con Trương gia rất sâu, hy vọng quan hệ giữa Hàn Cương và Trương gia càng chặt chẽ càng tốt. Hàn Cương gật đầu, hành trình của hắn hôm nay khá khẩn trương, đi sớm. Trương Hàm vào chiều không thể tới tiễn đưa, nhưng đưa tới dịch quán cùng nhân lực, giúp hắn đại ân. Hàn Cương nói với Lý Tiểu Lục, cho bọn họ vào đi. Hai người mà Trương Hàm tiến cử tới là một đôi vợ chồng, được quan gia Trương phụ dẫn đi. Tướng mạo đều rất bình thường, hơn 30 tuổi, trưởng phu Tiền Minh Lượng thoạt nhìn rất trung hậu, mà thê tử Tiền A Trần mắt điếu, vừa nhìn đã biết là khôn khéo lợi hại. Hàn Cương nhìn khế ước hai người Trương Hàm tặng, cũng không phải là văn thư thuê người bình thường, mà là khế ước bán mình. Tuy nhiên hiện giờ bán mình cho người hầu quý gia, không phải là bộ khúc thời đường, sinh tử đều quyết định bởi gia chủ, cho dù bị chủ nhân đánh chết, cũng sẽ không bị trừng phạt bao nhiêu. Đại Tống đối với mạng người coi trọng rất nặng, nếu chủ nhân vô cớ giết chết người hầu, gặp được quan viên thích thú, cũng có ghi chép đền mạng. Hàn Cương có kinh nghiệm phỏng vấn, hỏi vài câu, Tiền Minh Lượng đích xác trung hậu thành thật, mà Tiền A Trần thì cũng khôn khéo lao luyện như bề ngoài. Từ họ cách, thoạt nhìn chính là phiên bản của cha mẹ Hàn gia. Hàn Cương rất hài lòng với đề cử của Trương Hàm, tự tay viết giấy cảm ơn, để cho quản gia Trương gia mang về. Thu dọn xong xuôi, trong tiếng nói tạm biệt của chúng quan trong dịch quán, Hàn Cương khởi hành lên đường, chở người đẹp quay về. Chương 165. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết, Nam. Chương 165. Đốn Trần quay đầu nhìn Thiên Quyết, 17. Lý Thất Thất tiểu lâu đi thông tới đường cái phía tây của Tân Trịnh Môn, trong 72 cửa hàng chính ở thành Đông Kinh chỉ có thể tính là đếm ngược, làm ăn kém xa so với những tiên lâu ở đường bên, nhưng thanh tĩnh cũng có chỗ tốt của thanh tĩnh. Hiện giờ nhị đại vương đang ở đầu sóng ngọn gió Ung Vương Triệu Đình cũng chính là vì nơi này thanh tĩnh, sẽ không gặp được người không phận sự quen biết hắn, mới có thể tới ngồi một chút. Triệu Tuân cũng rảnh rỗi chạy ra giải sầu. Tuy rằng trở về không thiếu được phải đến Bảo Từ Cung lánh lánh mắng một trận, nhưng ở lại trong cung càng thêm một nạn. Nơi phong lưu ở thành Đông không dễ đi, dễ dàng gặp được người quen biết hắn. May mắn thành Đông đủ lớn, thành Đông không đi được, liền đến thành Tây. Triệu Tuân mặc thường phục, làm cho người ta nhìn không ra thân phận vốn có của hắn. Nhưng mà chất vải hoa quý, ngọc bội đeo ở thắt lưng, còn có hoa văn thêu trên giày, thoạt nhìn chính là công tử nhà quan lại. Tiểu nhị đi lên chào hỏi chút đồ ăn, cũng là gọi hắn nha nội, mà không phải khách quan, quan nhân bình thường. Trong phòng khách trên lầu 2 của quán rượu nhà Lý Thất, Triệu Tuân đã ngồi một mình một canh giờ. Nhưng thức ăn đặt trước bàn lại không núc đích, ngay cả đũa bạc cũng đặt trên bàn y lúc đi vào. Món ăn nguội đựng trong đĩa bạc đều do đầu bếp của quán rượu nhà Lý Thất tỉ mỉ chế tạo, luận khẩu vị thật ra cũng không thua ngự chủ trong cung, nhưng Triệu Tuân ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái, chỉ uống rượu thanh dịch tự sản xuất của quán rượu nhà Lý Thất một chén, nhìn ra đường cái ngoài cửa sổ ngẩn người. Một bình rượu đã uống hết hơn phân nửa, Triệu Tuân muốn chuốc say mình, nhưng thủy chung không thể như nguyện. Sự tình chính là kỳ quái như vậy, không muốn uống say, hai chén rượu sẽ đổ, thời điểm muốn một lần say giải ưu, lại là càng uống càng thanh tỉnh. Từ ngoài cửa sổ xuyên qua một đội xe ngựa đang đi về hướng tây. Đội lữ hành này chỉ có 4 con ngựa, 2 chiếc xe, là một đội ngũ rất nhỏ. Dẫn đầu là một quan viên mặc quan bào màu xanh, cưỡi trên lưng ngựa, lưng thẳng tắp. Từ tư thế cưỡi ngựa của hắn mà xem, đại khái là một võ thần rời kinh nhậm chức quan văn tinh thông mã thuật cũng không tính là nhiều. Tuy rằng không biết, nhưng xuyên qua màn trúc treo ở trên cửa sổ nhìn xuống Triệu Tuân, nhìn bóng lưng kia liền có vài phần chán ghét. Từ trên đường cái dưới lầu thu hồi ánh mắt, Triệu Tuân lại rót cho mình một chén rượu. Túi đầu nhìn bóng ngược trong chén rượu, hắn cười trầm trọng. Một thân vương, nhìn như địa vị cao, nhưng hắn chán ghét ai, lại không có bao nhiêu người sẽ quan tâm. Ngược lại, hắn coi trọng cái gì, lại thủy chung không cách nào như nguyện. Một việc nhỏ ngày nào cũng thấy trong thanh lâu, hiện giờ lại huyên náo trong thành. Cho dù đại ca nói muốn giúp đỡ đệ sự tình xuống, nhưng chuyện thanh danh này nào có dễ dàng vãn hồi như vậy. Giáo phường ti đã không thể đi, ngay cả một chỗ thả lỏng cũng phải tìm một chỗ không người biết. Từ xưa đến nay, có thân vương nghẹn khuất như vậy sao? Hàn Cương. Triệu Tuân đọc cái tên khiến hắn thành trò cười này, ánh mắt cũng trở nên hung lệ. Hắn sớm biết Chu Nam trong lòng có người, đó căn bản không phải bí mật, cũng biết đó là một người chọn người, chỉ là không rõ thân phận cụ thể. Nếu trong sĩ lâm có sĩ tử danh vọng thì cũng thôi, tuyển người nho nhỏ Triệu Tuân làm sao có thể để ở trong lòng, ai có thể ngờ đó là một tuyển nhân có thể ở trước mặt thiên tử lưu lại tên. Tài trí, đảm lược đều là thế gian hiếm có. Mặc dù hận Hàn Cương tấu xương, nhưng Chu Nam ái mộ hắn, Triệu Tuân cũng không thể nói nàng lừa mình dối người chọn là người. Bởi vì một chuyện phong lưu này, thanh danh Hàn Cương đã truyền ra ở trong thành Đông Kinh. Tuy không phải điểm này làm cho người ta lên án, nhưng thân phận quan văn, thêm không sợ hành vi của quyền quý, cũng có thể làm cho sĩ lâm đồng ý. Bao nhiêu sĩ nhân đều tán thưởng Chu Nam là khôi thủ trong lớp phong nguyện, có thể tuệ nhãn thức anh hùng, mà Triệu Tuân hắn chính là một trong những kẻ ngoan ngoãn chịu xấu mặt. Nếu lúc trước trực tiếp cường nạp Chu Nam cũng không có nhiều chuyện như vậy. Triệu Tuân đột nhiên lắc đầu cười khổ. Đó chính là một nữ tử tiết liệt, nếu có thể bị người cưỡng ép nhét vào phòng, hắn đường đường thân vương chi tôn, cần gì phải làm đến mức tốn công phu. Triệu Tuân lại rót cho mình một chén rượu, sau khi uống một ngụm, đem mùi rượu hòa hợp cùng nhau phun ra, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Triệu Tuân cười lạnh, cho dù xỉu giấc thì như thế nào? Hàn Cương bạc có công lao là sự thật, nhưng văn võ quan viên đại tống có đến mấy vạn, mới có thể nổi bật không thể tả, trong đó cuối cùng có thể nổi bật lại là lác đác không có mấy. Một bước lên mây không chỉ là cần nhờ tài năng, còn phải dựa vào kỳ ngộ. Hàn Cương ngay cả tiến sĩ cũng không phải, cho dù hôm nay được người coi trọng, nhưng con đường tương lai lại là càng đi càng hẹp. Mình là hoàng thân, cách ngôi vị cửu ngũ chỉ có một bước ngắn là hoàng đệ, Triệu Trinh không tin hắn ngày sau không có cơ hội. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, phá vỡ thanh tĩnh Triệu Tuân tự rót tự uống. Ung Vương điện hạ đem chén rượu nặng nề hướng trên bàn một trận, rất không thoải mái đối với ngoài cửa uống, không phải đã nói muốn một người yên tĩnh một chút sao? Nhưng tiếng đập cửa vẫn đang tiếp tục, nhị đại vương, là tin tức trong cung, là nương nương hay là đại ca? Triệu Tuân trong lòng còn kìm nén khẩu khí, còn chưa uống cho đã, nhưng hai vị kia phái người tới lại không thể chậm trễ. Đè xuống tâm tình không kiên nhẫn, nói, để cho hắn vào. Nội thị tiến vào cũng không phải hoạn quan làm việc trong Bảo Tử cung hoặc Phúc Ninh điện, mà là một thân tín khác mà Triệu Trinh để lại trong cung. Thần sắc y có vài phần bối rối, sau khi đi vào, liền tiến đến bên thai Triệu Trinh, thì thầm nói một trận. Triệu Tuân vốn có vài phần không kiên nhẫn, nhưng nghe tin nội thị chạy đến cấp báo, sắc mặt hắn liền dần dần xanh mét, tức giận tụ tập ở trong mi phong, nghiến chặt hàm răng rung động. Nội thị nói xong tin tức khẩn yếu, thấy bộ dáng này của hắn, không tự chủ lui về phía sau nửa bước, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi, "Đại vương, không sao chứ? Chuyện còn có thể có việc gì sao?" Ha ha ha. Đột nhiên, Triệu Tuân bật cười, trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng, chuyển khắp tiểu lâu của Lý Thất. Cuối cùng hắn cười đến đau cả bụng, thở không ra hơi, giọng nói khàn khàn, nhưng nằm trên bàn vẫn cười. Hoàn quan chạy tới báo tin luống cuống chân tay, tiến lên khuyên bảo, lại nghe tiếng cười đứt quãng của nhị đại vương dần dần thấp xuống, lại lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Hay cho Đường Thái Tông, hay cho một Đường Thái Tông. Hàn Cương không hiểu sao tim đập nhanh một hồi, đột nhiên quay đầu lại trên ngựa. Lý Tiểu Lục đi theo phía sau hắn, đi lên hỏi, "Quan nhân, làm sao vậy?" "Không có gì." Hàn Cương hồ nghi lắc đầu, thu hồi tầm mắt nhìn về phía tòa nhà hai bên đường lớn phía tây, quay đầu trở lại, tiếp tục dẫn theo đội ngũ nho nhỏ đi về phía tây môn. 4 con ngựa, 2 chiếc xe, đây chính là đội ngũ Hàn Cương đi Diên Châu nhậm chức. Có 3 người cưỡi ngựa, Hàn Cương, Lý Tiểu Lục và Trương Hàm đưa tiền sáng ngời, còn lại một con làm đồ dự bị. Trong 2 chiếc xe, Chu Nam và Mạc Văn ngồi một chiếc, còn lại một chiếc là tiền A Trần của nhà họ Tiền sáng ngời, trông coi bọc hành lý chất đống trong xe. Hàn Cương lần này một mình lên đường, không ai tiễn xa. Mấy người bạn thân trong thành Đông Kinh, Trương Hàm hiện giờ đang ở trong cung thành, Vương Bảng thì có công tác chuẩn bị trước hôn lễ, Lộ Minh đi sớm, hôm trước theo Vương Tiểu cùng lên đường, nếu không có hắn nói chuyện tiếm, thời gian trên đường cũng dễ giải quyết. Nhưng Hàn Cương cũng không quan tâm, quay đầu nhìn thùng xe bên cạnh, có tuyệt sắc giai lệ làm bạn. Đoạn đường này cũng tịch mịch không nổi đường, cái buôn bán rộn ràng nhốn nháo đã tới cuối, trước mắt đột nhiên trống trải, đường cái thông hướng nam môn rộng chừng 200 bước, giống như quảng trường. Hàn Cương đang muốn đi ngang qua đường, liền từ hướng nam vân môn tới một đội xe ngựa, vừa vặn rất nhanh đi qua phía trước. Hàn Cương kéo dây cương, dừng ngựa lại, cũng ngăn cản đội ngũ phía sau, để cho đội xe ngựa kia đi qua trước, không tranh đường với bọn họ. Một đội xe ngựa dẫn đầu đội xe ngựa kia cũng mặc quan phục màu xanh, tuổi cũng không lớn, khoảng 25-26. Tướng mạo khiến Hàn Cương có chút quen mắt, dáng dấp anh tuấn, chỉ là quá mức gầy gò, thoạt nhìn thân thể không được tốt lắm. Tên quan nhân trẻ tuổi kia ở trên ngựa chắp tay ra hiệu cho Hàn Cương xa xa, tạ ơn hắn khiêm lượng. Hàn Cương trở tay thi lễ, cũng không nói nhiều, liền ngự ngựa đi, ánh mắt quan viên trẻ tuổi đuổi theo đoàn người đi xa. Hàn Cương đi sát qua bên người, thần quang nội ẩn, nhìn như nhã nhặn, lại ẩn chứa một cổ nhuệ khí vai hùng bức người, làm cho hắn xem qua khó quên. Hắn cảm thán từ đáy lòng, không hổ là Đông Kinh, nhân vật như thế ở phía Nam là hiếm thấy. Quan viên trẻ tuổi đi theo bên cạnh một nho sinh tuổi tương đương, hắn lại cười nói, nếu bàn về phong thái nhân vật, trong người cùng thế hệ trong thiên hạ, có thể so với Nguyên Trạch ngươi cũng không có mấy người. Nguyên Trạch cười một tiếng, thiên hạ anh kiệt vô số, đâu chỉ có một mình ta. Có thể ở trong đó có một chỗ đặt chân, đã là mừng rỡ rồi. Hắn mặc dù nói khiêm tốn, nhưng khỏe miệng hơi dương lên, lại đem ngạo khí ẩn hàm ở trong ngực triển lộ ra không chút che giấu. Nguyên Trạch khiêm tốn quá mức. Nguyên Trạch lắc đầu, đối với lời định hót thuận miệng mà đến này cũng không để ở trong lòng. Roi ngựa hư vung lên, không nói nhiều nữa, cũng dẫn đầu dọc theo ngự nhai đi về hướng bắc. Quan viên và đoàn xe lướt qua cũng không để lại ấn tượng gì với Hàn Cương, chỉ cảm thấy đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra được. Sau khi suy nghĩ một lúc thì từ bỏ đoàn xe từ Tân Trịnh Môn thành Tây rời khỏi Đông Kinh, đi lên quan đạo Tây hành. Một bàn tay trắng nõn như ngọc vén rèm cửa sổ thùng xe lên, gương mặt thanh lệ vô song lộ ra, nhìn về phía cửa thành phía sau. Ánh mắt lưu quang, vẻ mặt làm cho người ta mê say cô đơn. Không nỡ sao? Hàn Cương ngồi trên lưng ngựa cúi người, hỏi Chu Nam. Chu Nam lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn Hàn Cương, trong mắt thâm tình như biển, có quan nhân ở đó, cho dù chân trời góc biển, Chu Nam cũng cam tâm tình nguyện. Mỹ nhân ân trọng, Hàn Cương trong lòng cảm động. Quay đầu Đông Kinh, nhìn tôi sàm trên tường thành. Lần này vào kinh, có thể chở mỹ nhân mà về, đã là chuyến đi không tệ rồi. Về phần Duyên Châu mưa gió, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Ở trước mặt thân vương đoạt thức ăn trước miệng cọp, Hàn Cương đã không sợ bất cứ sóng gió gì. Mặc ngươi đầm rồng hang hổ, ta cũng có thể như giẫm trên đất bằng. Chương 166. Đêm khuya ở nách tiêu tường. Chương 166. Đêm khuya ở nách tiêu tường. Một, ở kinh thành nấn ná mấy ngày, trước ngày lễ Tết, Hàn Cương vừa mới rời kinh nhậm chức. Đối với đám người chủ ngạc, Trùng Kiến Trung hy vọng hắn được nhậm chức vào buổi sáng mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Tuy rằng bọn họ căn bản không có khả năng biết Hàn Cương khi nào rời khỏi thành Đông Kinh, nhưng phía Đông vẫn không có tin tức tới, khiến Trùng Kiến Đô chờ có chút không kiên nhẫn. Này, 19, Hàn Cương đến cùng là lúc nào mới có thể đến? Trùng Phát hỏi Trùng Kiến bên cạnh Sa Bàn. Liên tục vây quanh Sa Bàn thôi diễn chiến cuộc, làm cho đầu của hắn đều đau nhức, nhưng đường đệ của hắn lại làm không biết mệt, lặp lại từng lần một, không chút nào chán ghét. Không phải là không đến chứ? Trùng Phát lại bổ sung thêm một câu, lão ngồi trên ghế tựa bên chậu than, hai chân gác lên một cái ghế khác, thoải mái dựa vào. Thuận tiện lao ta cầm lên mấy miếng bánh hoa sen đặt ở một bên, nhét hết vào trong miệng, dùng trà đổ đầy miệng đồ ăn, chờ đường đệ trả lời. Trùng Kiến Trung túi đầu nhìn Sa Bàn, hết sức chuyên chú. Lấy Vô Định Hà làm trung tâm, từ Tuy Đức đến Lang Nột đến Ngân Châu sau núi, tất cả đều miêu tả chi tiết. Trên bản đồ địa hình tỷ lệ tinh tế này, có bố trí quân sự mới nhất. Bất luận là tình báo của Đại Tống hay là tình báo của Tây Hạ, không ngờ đều xuất hiện trên Sa Bàn. Cho dù là Sa Bàn khổng lồ trong tiết đường Bạch Hổ của thành Duyên Châu, cũng không có quân tình chuẩn xác và tức thời như thế, đây không phải là điều điệp báo triều đình phái ra có thể làm được, mà là công lao của mật thám chủ gia. Bắt đầu từ Trùng Thế Hành, chủ gia đời thứ 3 trấn thủ biên giới, nhân lực tài nguyên mà Tây quân nắm trong tay thế gia môn phái, ở trên Sa Bàn này biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trùng Kiến Trung trầm tư với Sa Bàn thật lâu, chỉ phân ra một bộ phận tâm tư thuận miệng ứng phó Trùng Phát. Hàn tướng công trước sau hai lần đến triều đình thư, chỉ đích danh muốn Hàn Ngọc Côn đến Diên Châu. Cho dù thiên tử cũng muốn bán thể diện tể tướng, Hàn Ngọc Côn còn là chọn người, chắc sẽ không đến mức sẽ từ chối, cũng từ chối không được. Trùng Phát cũng coi như biết rõ đường đệ phân tâm nhị dụng, vậy cũng nên tới rồi. Mấy ngày trước Hàn tướng công đi kinh triệu phủ, không phải nói là Hàn Cương vừa vặn đi qua nơi đó sao? Còn gặp được vị sư huynh họ Du của ngươi, chính là người tên Du sư cảnh kia, là Du Cảnh Thúc, Huy sư hùng. Trùng Kiến Trung rất mất hứng ngẩng đầu, đã gặp mặt mấy lần, Trùng Phát thế mà còn không nhớ rõ tên họ. Mấy ngày trước Du Cảnh Thúc gửi thư, rất khen ngợi Hàn Ngọc Côn, nói với tài năng của người, hẳn là có thể giúp ích cho chiến sự. Kỳ thực trong thư Du sư hùng gửi cho Trùng Kiến Trung, vẫn như cũ điều chỉnh lại quá mức mạo hiểm, nói Bắc Tiến Lang Nột quá mức, còn nói Hàn Cương cũng có cái nhìn giống như hắn. Nhưng Trùng Kiến Trung cũng không nói ra, nếu không có sai lầm, Hàn Cương rất nhanh sẽ đến Duyên Châu nhậm chức, không cần thiết để cho hắn còn chưa tới thời điểm đã đắc tội với người trong quân triều Duyên. Nói là có giúp ích thì đúng là không sai. Trong sảnh không chỉ có Trùng Phát, hai huynh đệ Trùng Sư Đạo, còn có thúc tổ chết kế thế gần đây đảm nhiệm chức phó tướng của Trùng Ngạn, cùng đến Tuy Đức cũng rất có khả năng, được Quách Mật khen là thế hệ mới của Lân Phụ chết ra. Chết Khả Khước nói với hai gã hảo hữu, lần này tấn công Lang Nột, chuyện xảy ra đột ngột, xuất kỳ bất ý, không đến mức thương vong quá lớn. Hàn Cương chưa đến, tạm thời cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng đến 1-2 tháng sau, Tây Tặc tập hợp binh mã, xuôi nam phản công, nếu trong quân không xây dựng viện điều dưỡng, quân tâm sợ là sẽ bị tổn thất nặng nề. Chiết Khả Khái tương đương tuổi tác Trùng Sư Đạo, Trùng Phát đánh đến nóng nảy, nói chuyện cũng ít cố kỵ. Tần Phượng bởi vì có Hàn Ngọc Côn, mỗi 100 người đều có một y công đến cứu vớt nguy cấp. Việc này trong quân đều đã truyền khắp, còn lại trong các lộ quân, bao nhiêu người đều đang nóng trông khi nào có thể phổ biến đức chính của Tần Phượng. Hàn Cương có đến hay không, ảnh hưởng rất lớn đối với quân tâm sĩ khí. Cái này gọi là không lo ít mà lo chia không đều. Trùng Sư Đạo nửa đùa nửa thật nói, nếu như không có thì thôi, hiện tại một nhà Tần Phượng có viện điều dưỡng, si tốt bị bệnh đều có thể được căn ổn. Nhìn người khác, ngẫm lại chính mình, ai cũng sẽ không cam lòng. Triết Khả Hữu cười nói, thánh nhân nói rất có đạo lý. Trị liệu trong quân, từ chủng ngạc đến chủng kiến trung, chủng pháp đều rất coi trọng, chỉ cần không phải đọc binh pháp xung, Triệu Quát Mã Ngọc chưa từng lĩnh quân, một chế độ y học hoàn chỉnh hữu hiệu trong quân, có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho chiến sự, tướng lĩnh hồ đồ đến mấy cũng có thể lĩnh hội được. Năm đó tổ phụ thủ thành thanh giản, gặp sĩ tốt gặp chuyện, đều sai mấy vị thuốc bá và một người trong gia nghiêm đi quản lý đồ ăn canh thuốc của bọn họ, cho nên có thể khiến người ta chết. Chủng kiến trung giải thích công tích vĩ đại của chủng thế hành, thật ra Hàn Cương làm chính là năm đó tổ tiên gây nên, nhưng quy mô lớn hơn một chút, cũng có vẻ chính thức hơn một chút. Ta cũng đã nghe nói qua, Tôn Tổ đích xác là người giỏi phù binh. Triết Khả Khả gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe qua, Hàn Cương có thể làm được như Tôn Tổ đã là đáng quý rồi. Huống chi hắn còn có một tên tuổi là đệ tử Dư Vương, có hắn ở trong quân trông coi, những ngu phụ kia cũng có thể an tâm ra trận trợ trận. Nhưng hình như Hàn tướng công không thích Hàn Ngọc Côn. Chúng pháp không giống như chủng kiến trung, ý ở bên ngoài tùy tiện nói, ngoại trừ chiến tranh, những người khác đều không để trong lòng. Nhưng bản lĩnh nhìn mặt mà đoán ý của chúng phát sát, kỳ thật vượt xa ấn tượng bề ngoài hào phóng của ý. Mấy ngày hôm trước Hàn tướng công đến Tuy Đức, nghe được tên của Hàn Cương sắc mặt có chút không thoải mái. Hàn Ngọc Côn có lấy được sự yêu thích của Hàn tướng công hay không, đó là chuyện của hắn, chúng ta chỉ cầu hắn có thể làm tốt phận sự của hắn là được. Một tiếng hô to đến mức có thể chấn động mái ngói truyền vào trong sảnh. Đám người chúng phát rồi rít đứng dậy, hướng về phía Tuy Đức chủ soái sải bước tiến vào trong sảnh hành lễ. Chúng ngạc bước đến bên cạnh sa bàn, nhìn dãy núi trùng điệp được điêu khắc bằng ngọc đến, trên đó có rất nhiều lỗ nhỏ, đều là dấu vết do lần lượt thôi diễn lưu lại. Đại tướng sắp lĩnh quân Bắc Trinh nở nụ cười, vì sự cần cù của con cháu mình mà cao hứng. Hắn quay người lại, một tay chỉ vào núi non trùng điệp, cao giọng quát hỏi, từ sau khi sông nước tốt, đến khi đoạt Tuy Đức mới thôi, đại tống ta ở chỗ này có tiến thủ chút nào không? Mấy người hơi do dự, đồng thời lắc đầu, không có. Có thể công chiếm một tòa trọng trấn Tây Tạc không? Câu trả lời càng vang dội hơn vang lên, không có. Nụ cười của chủng ngạc càng thêm tự phụ, cất tiếng nói, cho nên nói, 30 năm nay, chúng ta sẽ là đội quan quân Hoàng Tống đầu tiên trở về chỗ sâu trong Hoành Sơn. 30 năm. Chúng ta đã ẩn nhẫn 30 năm rồi. Từ 30 năm trước, thế tiến công phía Bắc do Hàn Kỳ chủ đạo, bởi vì Nhâm Phúc thảm bại ở sông Hào Thủy mà tuyên bố kết thúc. Phạm Trọng Yêm khởi xướng phòng ngự pháo đài, liền thành Khuê Huy không thể lay động trong chiến lược của hạ. Chiến cuộc hai nơi Thiểm Tây, Hà Đông, liền vẫn luôn là Tây Hạ công, đại tống thủ. Ngẫu nhiên phản kích, cũng chẳng qua là thế công của chiến thuật họ, thường thường một công là lui, không có sức mạnh đáng nói. 30 năm qua, vì thủ vệ phòng tuyến kéo dài mấy ngàn dặm, hàng năm quăng vào các hạng chi tiêu, nuốt hết bốn thành tổng quân phí cả nước, nhiều rừng rậm lao dịch, binh dịch cũng hầu như hao hết dân lực Thiểm Tây. Nhưng mặc dù khốn ách như thế, chư công trong triều vẫn phản đối bất cứ kế sách tiến thủ nào. 3 năm trước, chúng ngạc nhận được mật chỉ của thiên tử, hao hết tâm lực, dẫn tới Tây Hạ Tuy Đức thủ tướng Cụ Danh Sơn tới đầu. Mà công lao này, ở Xu Mật Viện bị định họ là tham cầu biên công, tự dưng sinh sự, bởi vì giáng tội đoạt trước, ngay cả Cao Tuân Dụ ở giữa liên lạc thiên tử cũng bị liên lụy, cùng bị giáng trước. Nếu không phải Quách Quỳnh kiên trì, ngay cả Tuy Đức thành đều sẽ bị Văn Ngạn bắt trả lại. Trong mắt chư công Xu Mật Viện, quân phí từng năm từng ấy, cộng thêm sau khi chịu được đánh, còn phải đưa cho người Tây Hạ mấy chục vạn tiền, cũng không sánh bằng thiên tử vòng qua Xu Mật Viện, trực tiếp mệnh lệnh võ tướng địa phương nguy hiểm. Chúng ngạc thường suy nghĩ, có phải chuyện không biết xấu hổ này làm lâu, sẽ trở thành thói quen. Lúc trước Phạm Văn Chính bởi vì quân lực đại tống không đủ, cho nên mới lựa chọn chiến lược bảo thủ, đến hôm nay lại thành quy củ không thể xúc động, bất kỳ tướng soái nào muốn phân chấn một phen, đều sẽ bị Xu Mật Viện đả kích. Há lại không biết chuyện quá cảnh vật đổi thay, thời thế càng dễ dàng, cục diện hiện giờ đã không phải là năm đó Nguyên Hạo quật khởi có thể so sánh. Tam Xuyên Khẩu, Hảo Thủy Xuyên cùng Định Xuyên trải 3 lần Tây quân tinh nhuệ thảm bại hao hết, hôm nay trải qua thời gian 30 năm, cũng đã dần dần khôi phục lại. Đã đến lúc phản kích. May mắn Thánh Thiên Tử tại vị, lại có Hàn tướng công toàn lực ủng hộ, chúng ta mới có cơ hội buông tay làm. Trong lòng chúng ngạc, Lao mới là chủ soái chiến lược Hành Sơn, mà tác dụng của Hàn Giáng chỉ là tọa trấn hậu phương. Hạ năm nay, Tây Tặc mặc dù ở Lang Nột xây dựng một tòa trại bảo, nhưng bất quá chỉ là một trại không tới trăm bước, tối đa cũng chỉ có thể làm một cái phong hòa đài. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ cũng không coi trọng Lang Nột. Mà chúng ta bên này, tuy không phải Tuyết Dạ xuất binh, nhưng công kích bất ngờ, nhất định là ngoài dự liệu của Tây Tặc. Bỏ qua những điều không liên quan đến những người không có phận sự, chúng phóng tức giận bất bình nói với chủng kiến trung, tổ phụ của các ngươi vất vả cả đời trong quân, thế nhân đều đặt tên ông ta ngang hàng với Địch Thanh. Bất kể là Phạm Văn Chính, Phạm Trọng Yêm, hay là Âu Dương Vĩnh Thúc, đều viết tổ phụ của các ngươi và Địch Thanh lên tấu chương song song. Nhưng công lao và chiến công như vậy, tài năng như vậy, ngay cả Hoành Ban cũng chưa từng vào được. Thật vất vả thiết kế ly gián hai huynh đệ Giá Lợi và Vinh, Giá Lợi Ngộ Khất và đại tướng dưới trướng hắn, để Lý Nguyên Hạo giết oan hai người, lại còn xóa đi công lao cho bản đội. Đại ba của các ngươi đi kinh thành phân xử, lại áp giải ra. Lúc ấy có người nói đây là mạo công, nhưng bọn họ cũng không nghĩ, nếu không có việc này, đại bá các ngươi ăn tim gấu gan báo, chạy tới kinh thành gây khó dễ với một vị tể tướng. Nhưng lần này thì khác, có Hàn tướng công toàn lực ủng hộ, lại có báo cáo sớm với thiên tử, không ai có thể nuốt hết công thưởng của chúng ta. Chúng ngạc nắm chặt tay, đảnh đốn binh mã, binh phát sẵn sàng, muốn đem ân ân đoán đoán mấy trăm năm qua kết thúc trên tay ta. Chương 167. Nách tiêu tường hoàng hôn, 1. Chương 167. Nách tiêu tường hoàng hôn, 2. Khi viết ra, tiếng chuông buổi sáng quanh quẩn trên sông vô định ánh sáng đầu tiên của năm mới chiếu từ đỉnh núi phía đông vào trong Tuy Đức Thành. Tuy nhiên Tuy Đức Thành năm Hy Linh thứ tư, không có pháo, không có huyên áo, chỉ có 2 vạn tướng sĩ chờ xuất phát, chỉ có chiến ý quần quận sông lên trời. Giáo trường trong Tuy Đức Thành không chứa được quá nhiều quân đội. 2 vạn đại quân sắp xuất chiến đều tụ tập ở ngoài sân chống ngoài cửa bắc. Trên đài điểm tướng lâm thời dựng lên, Trùng Ngạc đang chủ trì nghi thức xuất chiến. Mỗi một vị tướng lĩnh đều nghiêm túc chờ đợi, bọn họ đều hiểu, trận chiến này liên quan đến quốc vận, sẽ là tiêu chí hai nước Tống Hạ công thủ dễ dàng. Một khi chiếm đoạt và giữ Lang Nguyệt thành, Tây Hạ diệt vong chỉ là chuyện dễ dàng. Trùng Kiến Trung Nước nhìn thúc phụ trên đài cao của mình, Trùng Ngạc đang cầm trường kiếm ngự tứ, cắt hai châu đen tế cờ. Nếu lần này thành công, vị trí lúc trước bị thành, Quách Quỳ đảm nhiệm, ngũ thúc của hắn cũng có tư cách ngồi lên. Thanh danh của Trùng gia tướng sẽ lập loè trong kinh thành, mà năm đó tổ phụ tiếc nuối cũng sẽ bù lại như vậy. Trùng Kiến Trung hiện tại là văn tự cơ hợp dưới trướng của Trùng Ngạc. Chức quan này của y chỉ là tạm thời họ, không phải chức vị chính thức trong phụ các lộ soái. Ở bên y, Trùng Phác, Triết Khả Khước này cũng đều đảm nhiệm chức quan võ trẻ tuổi trong quân cơ nghi, thực tế lĩnh quân bọn họ còn chưa đủ tư cách, nhưng tố chất của những đệ tử tướng môn trẻ tuổi này lại là nhân tài khó có được trong quân. Cho nên được bổ nhiệm làm cơ nghi để tham tán quân vụ. Nhưng lần này chỉ mang theo 3 ngày lương thảo, còn có dân phu đi theo. Triết Khả Khả quay đầu nhìn thoáng qua, trong thành còn có hơn vạn dân phu sắp xuất phát cùng bọn họ. 3 vạn cái miệng, nếu như cần nhờ nhân lực để vận chuyển, y sẽ thấp giọng nói với Trùng Kiến Trung đạo bên cạnh, thái úy hạ lệnh bọn họ mang nhiều công cụ xây thành, mà khẩu phần lương thực cũng chỉ mang theo 3 ngày. Không cần lo lắng, chẳng phải là nghe danh dùng cho quốc, bởi vì lương thực cho địch. Hoành Sơn có lương thực, khẳng định có lương thực. Trùng Kiến Trung rất có lòng tin đối với điệp báo của môn hạ nhà mình, vài chục năm qua, Trùng gia có thể đặt chân vào trong rất nhiều tướng môn Tây quân, thúc ba chiến công không ngừng, ngoại trừ tài hoa của bản thân, cũng may mắn năm đó tổ phụ Trùng Thế Hành Đức Quãng trấn thủ Thanh Giản thành gần 10 năm, nhân mạch cùng quan hệ lưu lại trong người phản. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Câu châm ngôn này, cho tới bây giờ đều là đạo lý không thể bàn cãi. Trùng Ngạc uống một hơi cạn sạch rượu mạnh rót máu châu, rút kiếm chỉ lên trên. Cờ sĩ pháp phối, tiếng hô quát của vạn thắng đồng loạt vang lên theo tiếng trống nặng nề. Mùng 1 tháng giêng năm Hy Ninh thứ tư, ngay khi thiên hạ có hàng tỷ triệu dân ăn mừng năm mới, Trùng Ngạc dẫn 2 vạn kỵ binh xuất binh tuy Đức, men theo vô định xuyên đông cứng tiến nhanh về hướng bắc. Ngày mùng 2 tháng giêng, Lang Nội thành thủ tướng Đô La Nhượng đang vì năm mới đến mà uống rượu cùng hoan. Trên danh nghĩa Tây Hạ xưng thần với Đại Tống, làm dấu hiệu xưng thần, lịch pháp sử dụng trong nước đó chính là phải tuân theo lịch pháp thông hành trong Đại Tống quốc. Sau mùa thu hàng năm, lịch năm mới do Khâm Thiên giám tính toán thẩm định, trình cho thiết tử, tiếp đó ban hành thiên hạ, mà nước phụ thuộc Đại Tống cũng vào lúc này được ban thưởng lịch mới đối với đảng hạng nhân trình độ thiên văn học không cao mà nói, để cho bọn họ tự mình suy tính lịch pháp, thật sự có chút cố hết sức, dùng Đại Tống ngược lại thuận tiện. Bằng không, lấy niên hiệu bọn họ có can đảm tự định, cách vài bữa lại đến đánh đói, cũng sẽ không lưu cho quân thần Tống quốc thể diện gì. Đô La Nhượng tuy là con cháu của La gia, nhưng hắn quản lý rất rộng, bản thân uống rượu không thú vị, liền kéo hơn 200 người canh giữ trong bảo tới uống rượu ca hát, trên đất trống trong thành, đốt từng đống lửa. Trên lửa đều mang theo một con dê đã được lột vỏ, quay vòng nướng. Dầu dê nấu ra nhỏ trên lửa, xèo xèo rung động, mà một mùi hương truyền khắp trong thành nhỏ. Không phải không có người nhắc nhở Đô La Nhượng gần đây có dị động, cần phải phòng thủ nghiêm ngặt. Nhưng Đô La bảo hắn muốn đảng hạng nhân ăn Tết, người hắn cũng phải ăn Tết. Khổ cực một năm, bên nào cũng phải nhẹ nhàng hơn một chút, nào có việc ăn Tết xuất binh đánh trận. Hoành Sơn đối với giá trị của đại hạ, còn có họ quan trọng của Vô Định Xuyên, Đô La Nhượng trấn thủ ở chỗ này đương nhiên không thể không biết. Nhưng mà Ngân Châu thành đối diện ngọn núi có đại quân đóng quân, thúc phụ của hắn đều là đầu mối mật Đô La Mã đuôi ở ngay trong Ngân Châu thành. Nếu có quân tình sớm tối có thể tới, Đô La Nhượng nào có cái gì phải lo lắng. Từ khi hắn bắt đầu giao thừa, mang theo quân coi giữ trong bảo, tỉnh liền uống, uống xong liền ngủ, đến bây giờ đã 3 ngày, hàng tồn trong kho rượu lại còn có 1/3 còn lại. Trong coi tòa thành cô đơn này không có chỗ tốt nào khác, chính là từ trong đội buôn dịch lui tới, lén rút ra nhiều tiền qua đường. Trong đó cũng có nhiều loại thương phẩm như rượu, lụa, để đảm nhiệm phí qua đường. Thương khố dùng để cất giữ binh khí, hiện tại đều bị rượu, lụa chiếm mất. Đô La Nhượng vỗ bụng tròn vo, hắn ở Lang Nột thủ linh 3-4 tháng, đai lưng đã nuối lỏng hơn nửa thước. Thật là một nơi tốt. Hắn thở dài từ tận đáy lòng. Một tiếng kèn thê lương bỗng nhiên vang lên, che giấu hoàn toàn cảm thán của Đô La Nhượng. Xảy ra chuyện gì? Lang Nột thủ tướng bị người ta dịu mạnh lên đầu thành, nhìn lòng chảo dưới thành, dưới sự dẫn dắt của chiến kỳ màu đỏ của quân Tống, mấy trăm kỵ binh đã bao vây cửa thành Lang Nột thành, mà thung lũng phía nam xa xa cũng bị bụi mù màu vàng xám che phủ, không biết có bao nhiêu binh mã đang chạy về phía thành Lang Nột. Đô La khiến cho trợn mắt há hốc mồm, trong đầu bị cồn bao phủ tất cả đều là trống rỗng. Cái này sao có thể? Hành động đột kích của quân Tống đã trả lời câu hỏi ngu xuẩn này của Đô La Nhượng. Hơn trăm kỵ binh xông đến dưới thành, trực tiếp xuống ngựa, bắt đầu dùng mưa tên bắn phá đầu tường. Mưa tên làm người ta kinh ngạc cảm thán chuẩn xác, áp chế quân coi giữ trên đầu thành không ngẩng đầu lên được. Mà kỵ binh còn lại dưới sự yểm hộ của bọn họ, không ngờ tháo xuống một bộ phận đã được chế tạo trước đó trên lưng ngựa, đảo mắt đã dựng lên mười mấy cái thang mây. Mấy trăm kỵ binh này đều là tinh nhuệ được quân Hình Diên Lộ chọn lựa ra, người người cung ngựa thành thạo, dũng cảm chiến, hiệu là Tuyển Phong. Không chỉ có Hình Diên Lộ, các lộ còn lại chí ít cũng có một chỉ huy tinh nhuệ Tuyển Phong, làm chủ soái coi trọng nhất, dùng để thay đổi cục diện chiến đấu. Ngay từ đầu Trùng Ngạc đã thả bọn họ ra, chính là vì có thể một lần hành động đoạt thành. Khi tổ chức thang mây, các tuyển phong hò hét, nâng những thang mây này, xông thẳng xuống dưới thành. Thành chủ, thủ vệ Lang Nột thành đám binh lính đảng hạ gọi Đô La Nhượng, nóng trông hắn có thể có cái chủ trương. Mà Đô La Nhượng chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, mau phóng phong hỏa, mau phóng phong hỏa. Hắn không ngừng lặp lại câu nói này. Quân Tống tới một cách bất ngờ, tất cả công cụ thủ thành đều không có chuẩn bị, Đô La Nhượng đã không còn hy vọng giữ được thành trì. Chờ đợi duy nhất chính là thúc phụ của hắn có thể báo thù cho hắn. Khi quân Tống hạng nhất tuyển phong leo lên đầu thành Lang Nột, kết cục chiến sự đã tuyên cáo nhất định. Không đợi được mệnh lệnh của thành chủ Đô La Nhượng, quân coi giữ tuyệt vọng tự khởi xướng chống cự, nhưng trong đao quang kiếm ảnh không ngừng tràn lên đầu tường quân Tống tuyển phong, bọn họ liên tiếp bại lui, căn bản không có sức chống lại. Khi cửa thành bị chiếm đoạt, mở ra, quân Tống canh giữ ngoài thành liền chen nhau mà vào, bắt đầu trấn áp chống cự còn lại trong thành. Bất quá nửa canh giờ, La Ngột thành được coi là trung tâm Hoành Sơn, dễ dàng bị chủng ngạc lĩnh quân đánh hạ. Trong mắt người Tây Hạ, La Ngột thành chỉ là một bộ phận phòng tuyến Ngân Châu, tuy rằng trọng yếu, nhưng bởi vì Ngân Châu ngay tại ngoài núi, hành quân nửa ngày tức tới, không cần ở La Ngột chú đóng đại quân. Lúc trước Lương Ất chôn chúc La Ngột thành, cũng là đánh lấy nơi này làm phòng tuyến đầu. Tuy nhiên theo người Tống, La Ngột ở phía Nam Hoành Sơn, so với Ngân Châu ở phía Bắc càng thêm cần yếu. Khống chế La Ngột, có thể cùng đảng hạng nhân ngang bằng phân chia Hoành Sơn, mà lấy đảng hạng nhân nghiền ép đối với bộ tộc phiên của Hoành Sơn, một khi hai bên Tống Hạ đều có được cứ điểm hạch tâm trong Hoành Sơn, bộ tộc phiên Hoành Sơn hoàn toàn ngã về phía Đại Tống, đó là điều tất nhiên. Mắt nhìn thì khác, xử trí với La Ngột thành cũng hoàn toàn khác. Quốc tướng Tây Hạ sai người xây dựng thành trại, chỉ có chu vi 200 bước. Sau khi chủng ngạc đoạt được La Ngột, kế tiếp vì chống đỡ người Tây Hạ phản công, muốn mở rộng La Ngột thành lại rộng đến ngàn bước. Hơn nữa La Ngột thành không thể trở thành cô thành, phụ thuộc vào La Ngột, lấy nó làm trung tâm hệ thống phòng ngự cũng phải đồng thời tu sửa. Trong kế hoạch dự định, có hai tòa thành trại phải đồng thời tu tạo để bảo vệ tuyến giao thông của La Ngột từ Tuy Đức đến La Ngột. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Lúc chủng kiến trung theo quân bước vào trong thành, nghĩ như vậy, hắn bị phân phối xuống dưới tính toán lương thực tồn kho trong La Ngột thành. Chính như trước đó điều tra được tin tức, La Ngột thành người Tây Hạ nhiều nhất cũng chỉ khoảng 200 bước, nhưng lương thảo trong đó lại chồng chất thành núi. Cần phải ngựa đầu mới có thể nhìn thấy toàn bộ kho lương thực, ước chừng phải cho 2 vạn bộ kỵ cộng thêm hơn vạn dân phu lần này ăn hơn 2 tháng. Chủng kiến trung không khỏi thầm than các bộ lạc Hoành Sơn quả nhiên là nhát như chuột. Bị người Tây Hạ khi dễ đến mức này, lại vẫn không có nửa điểm phản kháng. Nhưng đối với Đại Tống mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Đảng hạng nhân ở đây hành trình, hoành hành, mà Đại Tống khoan dung hòa nhã đối đãi, không đến nửa năm, bộ lạc phàn ở đây sẽ hoàn toàn quy tâm đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đánh tan viện quân Tây Hạ đóng ở Ngân Châu trước. Ngay khi vừa mới tiến sát đến dưới La Ngột thành, chúng ngạc cũng đã phái ra bộ tướng Lữ Chân, dẫn ngàn người bản bộ làm thám báo, đi tới sơn khẩu phía bắc điều tra hướng đi của quân địch đợi đến sau giờ ngọ, thám báo chạy tới hồi báo. Phương hướng Ngân Châu, Tây Tặc đã xuất binh chạy tới cứu viện. Cờ hiệu là Tây Tặc đóng ở Đồ Xu mật Đông Ngân Châu, cũng có tham chính, cờ hiệu có hơn 10 mặt. Quân tiên phong của chúng đã tới thẳng sân thượng trong núi, nửa canh giờ sau, sắp đến Mã Hộ Xuyên. Trinh sát ở trong trướng gấp giọng bẩm báo. Lập Thường Bình nằm ngay dưới sơn khẩu giữa La Ngột thành và Ngân Châu, nếu như lại tính thời gian vào trạm gác dò xét tới hồi báo, viện quân của Tây Tặc hiện tại đã vượt qua núi. Tới thật nhanh. Chủng kiến trung nghe vậy kinh hãi, trao đổi ánh mắt kinh ngạc với chiếc khả 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 bên cạnh, quả nhiên là tới quá nhanh. Chương 168. Nách tiêu tường hoàng hôn 2. Chương 168. Nách tiêu tường hoàng hôn 3. Chỉ cần hơi thông hiểu binh sự, là biết tốc độ xuất binh của quân phòng thủ Ngân Châu kinh người đến cỡ nào. Điều này không có khả năng là bọn họ dự tính trước khi quân Tống đầu tháng riêng sẽ xuất binh đánh La Ngột, nếu không La Ngột thành cũng sẽ không dễ dàng tấn công như vậy. Từ Tuy Đức nhất cử đột tiến 60 dặm, ở Đại Tống bên này đều bị người ta xem là lời nói điên cùng, chuyến rất lâu, ngoại trừ một số quan viên quan hệ người cùng thái mắt linh thông ra, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Từ phản ứng của Tây Tặc Ngân Châu đến xem, bọn họ từ khi thấy phong hỏa trên La Ngột thành, thu được tin tức La Ngột bị tập kích, đến khi bắt đầu xuất binh, tối đa cũng chỉ dùng nửa ngày thời gian để tiến hành điều tập binh mã, chỉnh đốn trang bị. Tốc độ xuất binh này nhanh đến mức làm cho mỗi một tướng lĩnh Tống quân sợ hãi thán phục, thầm nghĩ khó trách La Ngột thành không có chú đóng bao nhiêu binh lực, cũng không có xây dựng thêm, có Ngân Châu chống đỡ cũng đã đủ rồi. Nếu như lần này không phải xuất kỳ bất ý đánh hạ La Ngột, chỉ cần thủ quân có thể giữ vững thành trì nửa ngày đến một ngày, viện quân từ Ngân Châu chạy tới là có thể dễ dàng đánh tan quân Tống đột kích ở dưới La Ngột thành. Chủng kiến trung thầm kêu may mắn là vì đoạt được La Ngột thành, trước đó đã động tay động chân, rượu chất đầy kho hàng, nhưng chủng gia thương đội không ngừng dâng tặng lễ vật. Chủng ngạc lúc này đã phát lệnh trong trướng chủ thành, Cao Vĩnh Năng, ngươi dẫn 3000 khinh binh bản bộ tiến đến Mã Hộ Xuyên, nhất định phải chặn lại Đô La Mã Vĩ trước, bản soái lĩnh trung quân, sau đó sẽ đến. Phó tướng của chủng ngạc Cao giọng đồng ý, hai tay tiếp nhận lệnh tiễn. Rất nhanh, cờ tướng được 3000 bộ kỵ vây quanh, nhanh chóng bay về hướng bắc. Cao Vĩnh có thể đi chặn đường quân địch trước, La Ngột thành bên này, dân phu đi theo đã có hơn 2000 người đến trước, bị phân tán đến địa phương dự định, vây quanh La Ngột thành, bắt đầu đào móc đất đai, xây dựng doanh trại. Thông qua miêu tả địa hình xa bản chuẩn xác, chủng ngạc đã sớm xác định làm thế nào mở rộng La Ngột thành. Kể cả tình huống quân địch tùy thời có thể đột phá tuyến phòng tuyến đầu cũng đã dự tính. Mục tiêu hàng đầu hiện nay là dựa theo quy hoạch xây dựng thêm thành trì, gia tăng xây dựng phòng thủ sơ bộ, làm cho có thể trở thành doanh trại tạm thời đóng quân phòng thủ. Quân thế giành giật từng giây, các dân phu không cần thúc giục, ở trên đất bị đông cứng, hô to khẩu hiệu, dùng sức vung quốc sắt trong tay, gia tăng xây dựng công sự phòng ngự. Mà các binh sĩ có một nửa cùng dân phu cùng nhau khởi công, còn lại thì không có tham dự vào công tác xây dựng doanh địa, mà là đang xúc dưỡng thể lực, chờ đợi hiệu lệnh của chủng ngạc truyền đến, tùy thời đi trợ giúp Cao Vĩnh Năng đi về phía bắc. Chủng ngạc ở trong chủ trướng bước đi thong thả, thủ cấp của Nguyên Lang Nội thủ tướng cũng không có hứng thú liếc mắt một cái, dùng chân đo đường kính của đại trướng một lần lại một lần, vừa chờ đợi tin tức truyền về phía trước, vừa thúc giục tốc độ tu tạo doanh trại nhanh hơn. Nửa ngày sau, công sự phòng ngự bên ngoài doanh trại đã thấy công lao ban đầu, chúng ngạc để lại một bộ binh mã thủ vệ, cũng tiếp tục tăng cường phòng tuyến, mà mình thì tập hợp binh mã, chuẩn bị đi bắt trợ giúp Cao Vĩnh Năng. Nhưng lúc này, một đội kỵ binh lại dương cờ xí từ phương bắc đánh chống gieo họ mà đến, cũng không phải binh sĩ Tây Hạ, mà là người Cao Vĩnh có thể mang đi. Bọn họ ở trước doanh địa hô to và thắng, mang tin vui thắng lợi thông báo cho mỗi người. Cao Vĩnh Năng đã đánh bại viện quân Tây Hạ đang muốn qua sông ở Mã Hộ Xuyên. Nghe nói đến viện quân địch nhiều đến hơn vạn, Cao Vĩnh có thể lấy 3000 phá vạn kỵ, chém đầu hơn 100 người. Trong đó chém đầu là số thật, mà vạn viện quân có thể là nói ngoa. Theo chủng ngạc được biết, binh lực thường trực trong thành Ngân Châu cũng không quá vạn người. Đô La Mã Vĩ không có khả năng mang toàn bộ ra. tuy rằng lão còn có thể trưng binh lực bộ tộc, nhưng với tốc độ xuất binh của Đô La Mã Vĩ, sẽ không có thời gian để cho lão đi phát động các bộ lạc xung quanh. Theo tính toán của chủ ngạc, quân địch có thể giao chiến với Cao Vĩnh, đại khái có khoảng 6-7 ngàn người, mà bộ đội thuần kỵ binh có thể dùng 3.000 bộ kỵ binh, đánh bại gấp đôi, hơn nữa còn có thể thu hoạch hơn 100 thủ cấp, giá trị của quả thắng này, thật ra không khác gì báo tin thắng lợi Cao Vĩnh có thể hồi bẩm. Chẳng qua cũng chỉ thế thôi, không gì hơn thế này. Chủ ngạc ở trong doanh cười ha ha. Trong khoảng thời gian này, áp lực trên người hắn thực sự quá lớn. Không chỉ thiên tử, Hàn Giáng và triều đình đều đang nhìn hành động của hắn, binh lính phía dưới, đồng liêu xung quanh cũng đều nhìn chằm chằm hắn. Tin tưởng người của hắn cho hắn áp lực, mà người phủ định hắn cũng cho hắn áp lực. Nếu như thành lang nổi không khắc, chủ ngạc hắn còn muốn xoay người, cũng không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Trước đây, trước mặt Hàn Giáng, chủ ngạc vẫn luôn tỏ thái độ tự tin, nhưng trong đáy lòng vẫn luôn có một phần bất an, đây cũng là chuyện thường tình của con người. May mắn lần này chiến công thành, chỉ cần tiếp theo có thể bảo vệ được lang nổi, vậy địa vị của chủ ngũ trong quân sẽ không thể dao động. Mà đến đêm, thám báo truyền về tin tức mới nhất. Đô La Mã Vĩ vừa mới dựng trận tuyến ở sân ngắm, kết trại tự thủ, còn muốn chờ cơ hội, tìm ba bộ y phục nữ nhân đưa qua cho Đô La Mã Vĩ, nếu hắn dám chiến, ngày mai sẽ quyết chiến ở sân ngắm. Nếu không dám, thì dứt khoát mặc y phục nữ nhân trở về Ngân Châu. Chúng ta không để lại chút mặt mũi nào cho chủ tướng quân địch, y hiện tại đang hy vọng nội tình của nước Tây Hạ trong cơn giận dữ sẽ đồng ý ra trận quyết chiến. Nhưng chúng ta cũng không quá sơ suất, hắn gọi bộ tướng phụ trách điều tra bên ngoài, Lữ Chân, ngươi dẫn người của bản bộ cẩn thận nhìn chằm chằm đôi Đô La Mã, có dị động gì thì lập tức báo lại, không được có sai sót. Chớp mắt một hồi, ngày hôm sau canh tư, chủ ngạc không đợi được phản ứng của Đô La Mã Vĩ, đang chuẩn bị lại phái người đi thăm dò. Lữ Chân phái thám báo trở về, lại truyền đạt tin chiến thắng càng làm cho người ta giật mình, mới vừa rồi ở chỗ Sơn Khẩu Thường Bình, nổi lên một trận cuồng phong, thám báo Lữ Chân phái đi ra chỉ là theo gió kêu vài tiếng, đảng hạng nhân liền hô to, hán binh tới. Rồi sau đó liền quân tháo chạy quay trở về Ngân Châu. Tuy rằng cũng không cho rằng Đô La Mã Vĩ có năng lực đánh bại mình, nhưng thấy mình lơm lớp lo sợ, nghiêm phòng tử thủ, như đối thủ lâm đại địch, lại bởi vì một trận cuồng phong thường gặp ở Sơn Khẩu, còn có vài tiếng nói đùa theo, toàn quân tán loạn. Ngoại trừ có thể liên tưởng đến Tần Chỉ Kiên thần hồn nát thần tính, chúng ngạc đối với phán đoán sức chiến đấu của quân Tây Hạ lại đánh một cái chiết khấu lớn hơn, hoàn toàn là chim sợ cành con mà. Chúng Phác cũng cầm chén rượu, cười nói với Đường Đệ, Tây Tặc đã xong rồi, ngay cả chủ soái trấn thủ quận yếu Ngân Châu cũng là bộ dạng đức hạnh này, thủ thần địa khu khác cũng không khá hơn chút nào. Quang phục Hưng Linh, diệt vong Tây Hạ, chỉ sợ cũng chỉ trong mấy năm. Vào ngày mùng 10 tháng giêng, rốt cuộc Hàn Cương cũng tới Duyên Châu. Từ kinh thành đến trọng trấn này, Hàn Cương nhất đi bộ nửa tháng. Khi tiếng pháo giao thừa vang lên, hắn đang ở trong dịch quán của Hà Trung phủ. Pháo dày đặc, làm cho Hàn Cương nhớ tới, hắn đã liên tục 2 năm không ở nhà ăn Tết. Nếu tính cả thời gian tiền thân ra ngoài học tập, vậy còn phải tăng gấp đôi, có hơn 4 năm. Nhưng trước nhờ Vương Thiểu, sau đó lại phái Lý Tiểu Lục mang tin tức về, cha mẹ trong nhà hẳn là không đến mức quá lo lắng cho mình. Cũng không biết sau khi hai người Tố Tâm và Vân Nương nghe nói chuyện Chu Nam sẽ có phản ứng gì. Hàn Cương chỉ hy vọng hắn tặng Lý Tiểu Lục lễ vật, có thể khiến các nàng không đến mức ghen quá nhiều. Lo lắng này vẫn kéo dài đến khi hắn đến thành Duyên Châu. Hàn Cương có khi nghĩ, nữ nhân nhiều đích xác phiền toái. Nếu như có thể giống như sĩ phu đương thời, đem cơ thiếp chỉ coi như công cụ giải trí, thì không có nhiều chuyện để lo lắng như vậy. Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, cũng sẽ không khiến ba nữ vì hắn mà ái mộ ở ngoài thành, nhìn non sông Duyên Châu, Hàn Cương lại có loại cảm xúc thương hải tăng điển. Hắn không phải lần đầu tiên tới Duyên An, tuy rằng thời gian có chút vấn đề, kiến trúc không có một chút bóng dáng của ngàn năm sau, may mà vị trí dãy núi sông ngòi lại không có thay đổi lớn. Các danh thắng như Bảo Tháp Sơn, Duyên Hà đều có thể tìm tới địa phương tương ứng lúc này. Tại cửa thành Diên Châu, Hàn Cương để cho Tiền Minh Lượng lộ ra thân phận của mình với binh sĩ thủ thành. Thấy quan quân thủ vệ cửa thành nghe được tên mình, thái độ lập tức trở nên kính cẩn, Hàn Cương nửa vui nửa mừng phát hiện, thanh danh của mình đã truyền ra ở Duyên Châu cách Tần Châu ngàn dặm. Khi Hàn Cương và đoàn xe ngựa đi qua cửa thành, vào trong thành, một binh sĩ hỏi quan giữ cửa, rốt cuộc quan nhân kia là ai vậy? Làm sao lại kiêu ngạo như vậy? Lỗ tai của ngươi sao lại dài như vậy, chẳng lẽ mấy ngày qua đều không nghe nói Hàn tướng công muốn mời đệ tử Tôn Chân Nhân đến Duyên Châu sao? Đó là Hàn tướng công liên tiếp dâng hai quyển, tự mình cầu xin quan gia. A, chính là Hàn. Câm miệng, cái tên đó cũng là ngươi có thể gọi lung tung. Hàn tướng công cũng không nhất định sẽ trực tiếp gọi tục danh của hắn. Làm sao có thể? Cuộc đối thoại của hai người bị gió đưa tới, Hàn Cương cười tự dễ ước, bách tính tầng dưới sẽ coi lời đồn là chuyện to tát, nhưng đối với tể tướng có vị cực nhân như Hàn Giáng mà nói, mình chỉ là một người được chọn mà thôi, chẳng qua hơi có năng lực mà thôi. Cách Thượng Nguyên còn có mấy ngày, tháng riêng chưa qua, ngày Tết cũng không tính qua. Nhưng trong thành Duyên Châu tiếng pháo thưa thớt, so với mấy huyện thành Hàn Cương đi qua còn quặn cu é hơn. Khi hắn đi vào trong thành Duyên Châu, nhìn thấy từng đội dân phu bị một ít kỵ binh áp giải, từ cửa bắc lục tục ra khỏi thành đã bắt đầu. Hàn Cương đã sớm nghe nói tin tức Trùng Ngạc thắng lợi tại Lang Nội thành, hơn nữa trên đường hắn thấy được Tẹn Sẻn nhanh chân đưa thư. Người đưa thư cưỡi ngựa, phía sau lưng ngựa là một tấm màn vải thật dài, trên đó viết đầy tin chiến thắng của Lang Nội thành lần này. Từ một thành trấn đến một thành trấn khác, tin tức thắng lợi giống như gió thổi bay bổ công anh, không ngừng truyền bá ra ngoài, truyền mãi đến Đông Kinh thành. Việc đoạt được Lang Nội thuận lợi đã nằm trong dự liệu, cục diện tiếp theo mới là mấu chốt quyết định thắng lợi cuối cùng. Hàn Cương vẫn duy trì cái nhìn trước kia, thủy chung không coi trọng kết quả công lược Hành Sơn đi dịch quan trước, thu xếp ổn thỏa cho đám người Chu Nam. Hàn Cương một mình đi tới soái phủ, đưa danh thiếp cho tiểu lại thủ vệ. Hình như tiểu lại cũng đã nghe qua tên của Hàn Cương, không dám chậm trễ, cũng không bày ra thái độ của quan thất phẩm trước cửa tể tướng, mà vội vàng đi vào thông báo. Hàn Cương đứng ở cửa sảnh chờ, một người sải bước đi vào, đúng là người quen từng gặp mặt một lần với hắn Vương Văn Lượng. Chương 169. Nách tiêu tường hoàng hôn,
3.
Chương 169, nách tiêu tường hoàng hôn, 4. Nhìn thấy Hàn Cương, hiển nhiên Vương Văn Lượng có chút xấu hổ. Do dự một chút, không biết có nên đi lên chào Hàn Cương hay không. Mà Hàn Cương lại đứng lên, không chỉ là vì Vương Văn Lượng, càng là vì người đi theo Vương Văn Lượng vào sau kia. Hóa ra là chức vương các, Hàn Cương hữu lễ. Hàn Cương lên tiếng chào Vương Văn Lượng trước, sau đó cười nói với Trùng Kiến Trung phía sau, hiêm thúc, đã lâu không gặp. Trùng Kiến Trung đi theo Vương Văn Lượng đến Diên Châu, đến đây cầu kiến Hàn Giáng. Ông ta nhìn thấy Hàn Cương, lập tức vui mừng quá đỗi, đợi đến khi Vương Văn Lượng và Hàn Cương hành lễ xong, liền vội vàng tiến lên, hẳn là đoán được là Ngọc cô ngươi. Ông ta kéo tay Hàn Cương cười nói, vừa rồi sau khi vào thành đã đi dịch quán trước, nghe nói có quan nhân Hàn Quốc đến, tuy nhiên chạy tới soái phủ, không thể hỏi kỹ, nhưng nghĩ đến hẳn là ngươi. Gia thúc và ngu huynh ở Tuy Đức viết mong đêm mong, trông mong Ngọc Côn ngươi nhiều ngày, làm sao đến hôm nay mới đến Diên Châu. Tiểu đệ thế nhưng là sau khi rời kinh thành, liền vội vàng chạy tới, không dám chậm trễ một khắc hành trình. Hàn Cương và Trùng Tiến Trung nói chuyện vài câu, cũng mời Vương Văn Lượng cùng ngồi xuống, chờ bên trong gọi đến. Hàn Cương không đề cập tới chuyện Ngô Tuyền bị nhốt vào trong ngục, việc này không liên quan gì đến hắn, hắn cũng sẽ không vì một người bèo nước gặp nhau mà ra mặt. Trải qua xã giao nói với Vương Văn Lượng hai câu, hắn liền hỏi Trùng Kiến Trung, lần này Trùng Soái nửa ngày phục lang nột, uy trấn Đông Thần. Trên đường tiểu đệ đến Duyên Châu, nhìn thấy lộ bố phi nhanh chóng lướt qua, quan dân các châu các huyện đều tán thưởng công tích của Trùng Soái. Tuy nhiên lang nột mặc dù được, nhưng Tây Tặc tất nhiên muốn đoạt lại, lệ thúc ở dưới trướng Trùng Soái tham tán quân vụ, sao có thể rảnh rỗi đến Duyên Châu. Trùng Kiến Trung nghe Hàn Cương hỏi, nhất thời mặt mày hớn hở hẳn lên, Ngô huynh là quân giới cấp 1 theo chức vụ của Vương Các gáp giải đến đây. Sau khi gia thúc lĩnh quân chiếm lang nột, Tây Tặc đương nhiên không chịu bỏ qua. Khi đó thủ tướng Tây Tặc Ngân Châu Đô Mật Đô La Mã Vĩ liền lĩnh quân 20,000, ý đồ cứu viện Lang Nột, bất quá ở Mã Hộ Xuyên là cao đô chi phá, mà sau đó mấy ngày, Đô La Mã Vĩ lại tụ binh 3 lần đến công, binh lực của hắn một lần nữa nhiều hơn một lần, nhưng đều thua ta, cờ sĩ chống số hiệu bị mất vô số, cuối cùng cũng không dám tới nữa. Mấy trận chiến này, tổng cộng chém đầu hơn 1200 cấp, mà bộ tộc phụ cận Lang Nột cũng nhao nhao quy thuận, đã tính toán ra, có 3 bộ tổng cộng hơn 1400 khẩu. Hơn 1200 cấp. Nét kinh sợ trên mặt Hàn Cương cũng khó che giấu được. Số kẻ địch bại có thể thổi đại cát, nhưng số chạm đầu làm giả lại phiền phức, hơn nữa cho dù làm bộ cũng dễ dàng bị người nhìn thấu. Nếu như con số này là thật, trảm thủ công bên phía Hoành Sơn lại vượt qua Hà Hoàng, trở thành công lớn nhất kể từ khi Thiên Tử đăng cơ tới nay. Đúng vậy. Trùng Kiến Trung đắc ý cười, vất vả lâu rồi, cuối cùng cũng có thể có được vọng Hà Hoàng. Nói chuyện hạng mục gì? Hàn Cương lắc đầu cười khổ, cho dù không tính là trảm thủ số, thổ phiên cũng không thể so sánh với đẳng hạng, huống chi trảm thủ đã ở trên Hà Hoàng. Có lẽ là theo không kịp. Hàn Cương tự nhận không bằng, Trùng Kiến Trung lại cao hứng hơn 3 phần. Tiến lại gần, thấp giọng nói với Hàn Cương, ngày trước Du Cảnh Thúc lại gửi thư tới, nói ngày đó ở Kinh Triệu phủ gặp Ngọc Côn ngươi, đối với kế sách đột tiến lang nột, dường như cũng không cho là đúng. Hàn Cương không ngờ Du Sư Hùng lại đem những lời nói riêng tư của mình thuật lại cho Trùng Kiến Trung, thầm mắng Du Cảnh Thúc nhiều chuyện, có vài phần xấu hổ. Hắn vội vàng giải thích, đó là bởi vì tiểu đệ lo lắng lang nột cách Tuy Đức quá xa, quân tư lương thực khó có thể duy trì. Trùng Kiến Trung ha ha cười nói, Ngọc Côn lo lắng quá rồi. Gia Thúc trước đó sớm đã điều tra ra Hoành Sơn mạn tập trung vào lang nột, cho nên khi xuất binh, cũng chỉ đợi 3 ngày khẩu phần lương thực. Mà chờ đánh hạ lang nột, liền lấy lương thực người hạ làm thức ăn. Kế hoạch chốt dùng, tướng lĩnh cưới 20,000, cung dân phu và người, tổng cộng hao tổn 2 đấu 2 quan, 6 thúc thảo. Trùng Kiến Trung giang rộng hai tay, dùng ngón tay ra dấu mấy con số, dương dương tự đắc tiếp tục nói, con ngựa Hà Tây mà gia thúc Hàn tướng công đích thân tặng, miệng lưỡi điêu luyện, chính là không chịu ăn lương thảo của đảng hạm nhân. Bằng không, cũng sẽ không có 2 đấu 2 mở và 6 thúc thảo tiêu hao. Tạm thời không bàn tới việc số lượng lương thảo tiêu hao có chính xác hay không, thu hoạch lớn trong lang nột thành của Trùng Ngạc là vô cùng xác thực, không có tướng quân nào dám khoác lác với mình về vấn đề lương thảo, chỉ biết kêu không đủ ăn. Nói cách khác, sự thật chứng minh lo lắng của Hàn Cương là buồn lo vô cớ. Cho tới nay Hàn Cương vẫn luôn phủ định thái độ của Hàn Giáng với việc Hàn Giáng chủ trì Hoành Sơn công lược, mà bây giờ Trùng Kiến Trung ngay mặt bắt bẻ hắn, trong lòng hắn cũng không có gì không thoải mái đánh hạ lang nột, là hợp tình hợp lý, lấy sự chuẩn bị tỉ mỉ của Hàn Giáng và Trùng Ngạc hơn nửa năm qua, nếu không làm được, đó chính là chê cười, mặt mũi của Tây quân đều có thể mất hết. Nhưng giữ vững lang nột sẽ không dễ dàng như vậy. Thành trì cô độc treo ở bên ngoài, rốt cuộc có thể giữ được thế công của người Tây hạ bao lâu? Đó cũng không chỉ là sự vụ phương diện lương thảo. Từ mùng 2 Tết đánh hạ lang nột, đến bây giờ đã qua 8 ngày, tin chiến thắng đã truyền đến kinh thành, Trùng Kiến Trung cũng áp tải chiến lợi phẩm đến Duyên Châu, mà bên Tây Hạ, Hương Khánh phủ cũng coi như nhận được tin tức. Nếu như Lương Thị huynh muội còn có một chút ánh mắt chiến lược mà nói, khẳng định sẽ lập tức điểm tập đại quân đến đây. Cho dù Hoàng Khánh, Lý Nguyên cùng Tần Phượng mấy chỗ kia sẽ xuất binh kiềm chế, cũng khó có khả năng ngăn cản đảng hạng nhân đối với mất đi Hoành Sơn sợ hãi, lấy tốc độ của đảng hạng nhân chiêu mộ chiến lược bộ tộc, còn có khoảng cách phủ Hương Khánh cùng ngân hạ, Hàn Cương nhắm chừng Trùng Ngạc đại khái có thời gian 1 tháng chuẩn bị. Có thể trước khi bọn hắn đến, xây dựng xong hệ thống phòng ngự lang nột thành hay không, ít nhất cũng phải xây dựng được đại khái. Độ khó không phải đơn giản là há mồm như vậy. Thành trại trung tâm tiền tuyến, quy mô cơ bản của nó là thời chiến ít nhất có thể chứa được 1 vạn người đóng giữ, bình thường cũng phải có thể bông xuống 3.000 binh đóng quân thiên bộ thành. Cam Cốc, Vị Cổ, Thanh Giản, Tuy Đức, Đại Thuận đều như thế. Tức là nói, lang nột nơi đó ít nhất trong vòng 1 tháng phải sửa chữa 1 tòa thành trì chu thiên bộ. Mặt khác, phòng tuyến lang nột không chỉ có lang nột nhất thành, trung quanh còn có phụ bảo hiệp phòng, thủ vệ hậu cần quân trại đều phải trong vòng 1 tháng chế tạo hoàn tất. Hơn nữa còn có vật tư phòng thủ trong thành, cũng phải đồng thời vận chuyển đến lang nột. Nhưng hôm nay là mùa đông, trời đông giá rét, đất ngai đông lại mùa đông. Một bên ở trong thung lũng sông không ngừng chịu gió lạnh xâm nhập, một bên còn phải từ mặt đất lạnh như đá lấy đất xây thành, các dân phu có thể chống đỡ bao lâu? đây cũng không phải là vấn đề dễ dàng trả lời. Tuy nhiên thân ở trong phòng của Hàn Giáng, Hàn Cương cảm thấy vẫn nên ít nói thì tốt hơn. Hắn phụ họa nói một câu, chỉ cần có thể bảo vệ được Lang Lột, đạt được Hành Sơn, vậy thì chuyện Tây cũng sẽ định. Hoàng đế Tống đãi người Phồn là người khoan hậu nhất, mà Tây Tặc thì là khắc bạc đã cực. Một khi Hoành Sơn phiên bộ nhìn thấy Tây Tặc khó cản binh phong của Hoàng đế Tống ta, khi đó sẽ nhao nhao đến đầu quân. Hoành Sơn phụ, Tây Tặc chỉ nói có thể mình. Từ câu nói này của Chủng Kiến Trung, có thể biết dụng ý của Hàn Giáng hậu đối với người phiên tộc Vương Văn Lượng này. Vương Văn Lượng nghe lời chỉ là việc nhỏ, quan trọng nhất là Hàn Giáng có tính toán của Thiên Kim Thị Cốt. Bộ phan Hoành Sơn đều đang nhìn đại Tống đối đại với người phạm như thế nào. Khi bọn họ nhìn thấy gia nô tiền nhiệm của Vương Văn Lượng là tướng quốc tiền nhiệm Tây Hạ, thế mà ở đại Tống lăn lộn phong sinh thủy khởi, đương nhiên sẽ có ý tưởng đầu nhập vào đại Tống, mình hẳn là có thể có được đãi ngộ tốt hơn. Nhưng có thể là vì Hàn Giáng Thái muốn biến người phiên Vương Văn Lượng thành sương ngựa, nhân duyên của y ở Thiểm Tây xem ra không tốt. Bằng không lúc Chủng Kiến Trung nói chuyện với mình, cũng sẽ không một câu cũng không nói với Vương Văn Lượng. Nô Lam là một việc, trong việc xây dựng lại là một việc khác. Từ nhân duyên của Vương Văn Lượng, Hàn Giáng không phải kiểu người biết dùng người. Nhìn Vương Văn Lượng trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, Hàn Cương cũng có ba phần chờ mong, tiết mục Thiên Kim Thị Cốt nếu chơi không tốt, sẽ biến thành ngàn vàng mua một đống cất cho thối, cuối cùng nát trong tay, hương thơm phiêu ngàn dặm. Làm tuyên phủ sứ thân phận tể tướng thống lĩnh Thiểm Tây, Hà Đông quân sự, quan viên muốn tới cầu kiến Hàn Giáng có rất nhiều. Nhưng hiển nhiên Vương Văn Lượng và Chủng Kiến Trung rất được Hàn Giáng coi trọng, Hàn Cương cũng chỉ nói chuyện với bọn họ một lát, người hầu từ trong đi ra đã gọi hai người vào. Chủng Kiến Trung nói không phải với Hàn Cương, liền đi theo Vương Văn Lượng vào trong. Hai người tới sau, lại có thể được Hàn Giáng triệu kiến trước, Hàn Cương cũng không có dị nghị gì, đây là chuyện đương nhiên, người ta là công thần mang theo chiến lợi phẩm trở về. Qua một lúc, Chủng Kiến Trung và Vương Văn Lượng đi ra. Vương Văn Lượng đi trước, còn Chủng Kiến Trung lại hàn huyên với Hàn Cương hai câu, cũng cáo từ nói muốn đi bái phỏng mấy bằng hữu. Sau khi bảo Hàn Cương gặp qua Hàn Giáng, trở về dịch quán chờ trước, buổi tối hai người lại uống một chầu rượu. Hàn Cương đáp ứng, tiếp tục chờ đợi ở hành dinh của phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn dần dần cảm thấy có chút không đúng. Sau đó không chỉ có Vương Văn Lượng và Chủng Kiến, mà quan viên tới cầu kiến Hàn Giáng lần lượt bị gọi vào hỏi mà không thấy có người nào tới truyền lời cho Hàn Cương. Quan viên trong cửa sảnh không ngừng thay đổi, chỉ có một mình Hàn Cương là ngồi đến trạm vào tối, một tiểu lại từ bên trong đi ra, nói sắc trời đã tối, tướng công nhìn thấy mọi việc mệt nhọc, đã mệt mỏi rồi, lệnh cho chúng quan lại trong sảnh có việc viết lại. Trong ánh mắt kỳ quái của môn lại đi ra khỏi cửa lớn soái phủ, trong lòng Hàn Cương ẩn chứa sự giận dữ, đây rõ ràng là Hàn Giáng cố ý chậm trễ hắn. Lúc trước hắn đi kinh thành, tuy rằng đợi ở trong môn sảnh của Vương An Thạch phủ gần 10 ngày, nhưng lúc ấy Vương An Thạch đang cầm ngụy trang từ quan ép thiên tử tiếp tục biến pháp, căn bản không gặp khách lạ. Mà lần này lên kinh, Vương An Thạch vội vàng không ngừng phái người đến mời hắn. Từ khi Hàn Cương hắn nhập quan tới nay, chưa từng được đối đãi chậm như vậy. Cho dù là ở trước mặt thiên tử, Hàn Cương hắn cũng cực kỳ được coi trọng, chỉ là bởi vì các loại trở ngại, mới không thể đăng điện diện thánh. Cũng không biết Hàn Giáng thất lễ đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, Hàn Cương nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ là lời nói của hắn ở Vương An Thạch phủ truyền đến tai Hàn Giáng? Nhưng cũng không đến mức cố ý bỏ mặc. Hắn đã điều hai bản tấu chương đến Diên Châu làm việc, nếu muốn gây khó dễ với Hàn Cương, trước hết phải để hắn làm việc, để không ngược lại không dễ gây chuyện. Chương 170. Nách tiêu tường hoàng hôn lạnh. Chương 170. Nách tiêu tường hoàng hôn lạnh, Nam. Trở lại dịch quán, thấy Chủng Trung đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa, Hàn Cương kể lại chuyện hôm nay, Chủng Kiến Trung cũng bắt đầu bực. Hàn Giáng hai lần dâng thư muốn điều Hàn Cương đến Diên Châu, nói cách khác Hàn Cương là quan lại mạc phủ Hàn Giáng chính đến, không phải là quan viên bình thường. Hiện tại để Hàn Cương qua một bên, Hàn Giáng chẳng khác gì nói mình tìm nhầm người. Chủng Kiến Trung cảm thấy thật sự không thích hợp, hắn từ chỗ Chủng Phát từng nghe nói Hàn Giáng không thích Hàn Cương lắm, lúc ấy không để trong lòng, nhưng hiện tại xem ra, hình như là thật. Tuy nhiên Hàn Giáng thấy Hàn Cương không vừa mắt, kéo theo không gặp người, nhưng Lang Lột nơi đó đang chờ người, sao có thể kéo dài thời gian như vậy? Hắn đứng lên, nói với Hàn Cương, "Ngô huynh đi tới chỗ Triệu Tuyên Tuyên án tìm hiểu Ngọc Côn một chút." "Triệu Tuyên ôn?" "Là Triệu Tuân Triệu công tài." Hàn Cương lập tức truy vấn. Chủng Kiến Trung gật đầu, chính là hắn. Mặc dù trong lịch sử Triệu Tuân không có danh tiếng, Hàn Cương chưa từng nghe nói, hắn cũng chỉ biết Vương An Thạch và Tư Ma Quang. Còn có Văn Ngạn Bắc quán thụ động vớt bóng, bất quá ở quan Tây trước mắt, Triệu Tuân Triệu công tài cái tên này rất là vang dội. Hắn vững vàng làm chức tuyên phủ quan Thiểm Tây tuyên phủ, bất luận là Quách Tuân trước kia hay là Hàn Giáng hiện tại, người nào đi lên nhậm chức tuyên phủ sứ Thiểm Tây, đều không dao động đến địa vị của hắn, hoặc là nói, đều phải dùng hắn làm phụ tá, cho dù Triệu Tuân vẫn âm thầm có kín đáo phê bình kín đáo đối với cử chỉ mạo hiểm của Chủng Ngạn, Hàn Giáng cũng chỉ coi như không nghe thấy, mà không phải rút lui đổi hắn. Triệu Tuân là một trong những vị quan tinh thông binh pháp hiếm có đương thời, nắm rõ binh sự trong lòng bàn tay, xử lý chính vụ cũng là người trong nghề, tuyên phủ ti thiếu hắn liền lập tức sẽ vận hành không thuận lợi. Hung tâm của Hàn Giáng, kế hoạch của Chủng Ngạn, không có Triệu Tuân đến ở giữa xử lý các hạng sự vụ, hết thảy đều là lời nói suông. Hiện tại bản quan của Triệu Tuân là Hữu Tư Gián, so với Vương Thiểu vừa mới thăng quan còn thấp hơn nửa cấp. Nhưng Vương Thiểu lúc này chỉ có thể làm chi thông viễn quân, duyên duyên trấn an ti sứ, mà Triệu Tuân lại là Thiểm Tây tuyên phủ quan kiêm quyền phát lệnh rời Duyên Châu, cũng chính là Duyên Châu chi châu, chỉ là bởi vì bản quan của hắn quá thấp, cho nên mới lấy quyền lực mà phải đi. Tuy rằng Vương Thiểu sở dĩ chỉ có thể làm chi quân, là vì một năm nay hắn thăng quan quá nhanh, tư tự không đủ. Nhưng Triệu Trinh lấy quan thất phẩm nhậm chức Chi Châu thủ phủ Diên Lộ thủ phủ, lại phụ tá tể tướng Hàn Giáng làm tuyên phủ phán quan, địa vị như vậy, tất cả đều là dựa vào tài năng nổi tiếng về mặt quân sự của hắn mới có được. Tên của Hàn Cương ở Tần Vượng, Triệu Trinh đã nghe rất nhiều. Vương Thiểu có mấy lần nhắc tới ý, tuy rằng vẫn khen ngợi rất nhiều, nhưng Hàn Cương cũng có thể từ đó nhìn ra, Vương Thiểu có tâm ý tranh giành với Du Lượng. Có thể khiến Vương Thiểu có tình tiết đương thời như Du Lượng, Hàn Cương đương nhiên muốn gặp một lần. nhưng Chủng Kiến Trung không nhìn ra tâm tư của Hàn Cương, nói xong vội vàng đi ra ngoài. Vừa đi khỏi Chủng Kiến Trung, Chu Nam liền từ gian sau tiến vào trong tiểu sảnh. Khẽ to mày, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ lo lắng cho Hàn Cương, quan nhân, có phải có quan ngại gì hay không?
Không cần lo lắng, việc nhỏ mà thôi.
Sóng to gió lớn trong kinh đều tới, cần gì lo lắng những việc nhỏ này? Hàn Cương ôm Chu Nam ngồi trên đùi mình, ghé sát lỗ tai nàng thấp giọng nói. Xuyên qua cách ngăn của bông vải, Hàn Cương vẫn cảm nhận được sự đàn hồi của cặp mông tròn cao trên đùi, cùng với nhiệt lực chuyển đến từ bên trong. Từ sau khi ra khỏi kinh thành, Hàn Cương liền vội vàng đuổi theo. Đi một ngày đường, đến buổi tối, Hàn Cương còn có chút tinh lực, nhưng Chu Nam vẫn là lần đầu tiên đi đường dài, không chịu nổi mệt mỏi, dính vào mực văn liền ngủ mất. Dọc theo con đường này, Hàn Cương tuy là ôm mỹ mà đi, nhưng lại là ngay cả một lần cũng không dính vào người, đã thèm rất lâu. Ngửi mùi thơm cơ thể Chu Nam vừa mới tắm rửa qua, tay Hàn Cương liền không thành thật thò vào trong ngực nàng, nắm chặt ôn hương nhuyễn ngọc, chậm nhẹ xoa nắn lên. Chu Nam vừa mới phá thân không lâu, mới nếm thử tư vị thiếu nữ, không nhịn được liếc mắt tình lang. Hàn Cương chỉ động vài cái, sắc mặt của nàng liền đỏ thẫm như máu, toàn thân cũng không còn khí lực. May mắn còn sót lại một ít lý trí, để cho nàng không có rơi vào tay giặc, thở hổn hển dùng sức ấn vào ma thủ của Hàn Cương, không cho hắn lộn xộn.
Khét đều, quan nhân, không nên.
Sẽ có người tới. Hàn Cương biết nàng mới trải qua nhân sự không lâu, họ Tử có chút e lệ, cũng không muốn ép buộc nàng, huống chi Chủng Kiến Trung tùy thời đều có thể trở về, rút tay ôm nàng. Chu Nam thuận thế vùi đầu vào trong ngực Hàn Cương, hưởng thụ sự lo lắng trong chốc lát. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng ho khan, Trương Hàm tiến cử Tiền Minh Lượng hồn ra trên tay Hàn Cương, ở bên ngoài kêu lên, "Tùy nghi, chủng quan nhân trở về." Chu Nam hoảng sợ, vội vàng từ trong ngực Hàn Cương nhảy ra, vội vàng chạy vào trong. Chủng Kiến Trung bước vào sảnh thấy bóng lưng Chu Nam, lại làm như không thấy, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra ngồi xuống. Nhưng Hàn Cương lại gọi Chu Nam vừa kinh hồn vừa định ở bên trong, "Nam nương, anh thúc và ta là huynh đệ, không cần phải kiêng dè gì cả, nàng bưng trà đến đây." Không giống với nhà người bình thường, nữ quyến của sĩ phu gia bình thường không gặp ngoại khách. Nếu như vị sĩ nhân nào giới thiệu gia quyến của mình với bằng hữu, chẳng khác nào coi vị bằng hữu này như người thân của người nhà, quan hệ như thế liền được gọi là thông gia. Giống như Hàn Cương lúc trước ở trong nhà Trình Lam, Trương Tiễn, có thể ngồi ăn cơm cùng gia quyến hai nhà, cũng là bởi vì hắn rất được hai người coi trọng và yêu thích, đối đãi như con cháu. Chu Nam nghe Hàn Cương nói, biết là coi Chủng Kiến Trung như huynh đệ, liền bưng trà ngon ra ngoài sảnh. Hướng Chủng Kiến Trung quỳ gối phúc một cái, nhẹ giọng nói, "Bá bá và phúc." Chủng Kiến Trung không ngờ nữ quyến mà Hàn Cương mang theo lại là một tuyệt sắc giai lệ khuynh thành khuynh quốc. Y Lià nhiếp lấy dung nhan của Chu Nam, rõ ràng hơi ngẩn ra một chút, nhưng bởi vì biết là gia quyến của Hàn Cương, y phục hồi tinh thần lại hiểu được không thể thất nghi, đứng dậy hồi lễ, Thu Nhiếp tinh thần cũng không nhìn nàng nhiều nữa. Nhưng khi Chu Nam dâng trà tới, y vẫn lộ ra vẻ rất khẩn trương, đợi đến khi Chu Nam tiến vào phòng mới thả lỏng xuống. Nhấp một ngụm trà nóng, Chủng Kiến Trung cũng không khỏi cực kỳ hâm mộ nói với Hàn Cương, "Ngọc côn ngươi thật sự là phúc khí." Hàn Cương mỉm cười, quan trọng hơn là một mảnh chân tình của nàng. Nam nương vì tiểu đệ, nhưng tự tuyệt đường kim ung vương điện hạ. Mà tiểu đệ trước khi rời kinh, vì giúp nàng thoát tịch, cũng ở trong kinh gây ra một đoàn phong ba lớn như vậy. Đến cuối cùng vẫn là may mắn có thiên tử thánh minh, mới được như nguyện. Chủng Kiến Trung chớp chớp mắt, nửa ngày sau mới phản ứng lại, kêu lên sợ hãi, thiên tử tự mình hạ chỉ thoát tịch. Hàn Cương cười gật đầu, kể sơ lược lại những chuyện xảy ra trong kinh thành cho Chủng Kiến Trung nghe. Chủng Kiến Trung càng nghe càng kinh ngạc, đến cuối cùng, vẻ mặt hắn trịnh trọng nói với Hàn Cương tự lấy lòng, "Ngọc côn ngươi thật là có phúc." Cùng lúc trước mà nói, nhưng ý nghĩa nội ẩn đã hoàn toàn khác biệt. Nói không sai. Hàn Cương gật đầu, cảm khái. Tuy trong lòng biết Chủng Kiến Trung đứng về phía mình, nhưng Hàn Cương vẫn dùng tâm cơ. Hắn dùng thiên tử để ép người, áp chế chủng ngạc phía sau Chủng Kiến Trung chuyện Chu Nam, thập cửu ca chủng gia nhất định sẽ chuyển cho thúc thúc nghe hoàng đế coi trọng đệ đệ, tặng nữ nhân cho Hàn Cương, tuy rằng là có nhân tố lưỡng tình tương duyệt, nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra thiên tử coi trọng Hàn Cương, Hàn dáng rất giỏi sao, thiên tử còn ở nơi đó. Chủng Kiến Trung cũng không rõ lắm suy nghĩ của Hàn Cương, chỉ là vì Hàn Cương để cho gia quyến đi ra bài kiến, mà cảm thấy thân cận hơn rất nhiều. Hắn lại nhắc tới chính sự, vừa rồi ngu huynh đi gặp Triệu Tuyên. Hỏi hồi lâu, mới nghe hắn nói Hàn tướng công là vì muốn mài giũa họ Tử của ngươi, mà con họ của ta. Hàn Cương nhíu mày hỏi, hắn khi nào biểu hiện kiệt ngạo bất tuần, để cho Hàn Giáng cần phải làm như thế? Bất quá có thể xác nhận, Hàn Giáng thượng không biết hắn ở Vương An Thạch phủ nói những lời kia, nếu không thì không phải là ma tính từ đến. Hàn Cương cẩn thận hồi tưởng, nhưng thủy chung cũng không muốn đi ra. Đương nhiên, cho dù hắn có nghĩ nát óc, cũng không có khả năng nghĩ đến là bởi vì lần trước hắn qua Trường An, không có đi bái phòng Hàn Giáng. Hàn Giáng Hàn Tử Hoa, cho tới bây giờ đều không lấy Khoan Hồng Độ Lượng làm danh xưng hậu thế. Hàn Cương nghĩ không ra nguyên do, cũng không có nghĩa là hắn không biết nên ứng đối như thế nào. Muốn cho Hàn Giáng buông tha ý niệm ngu xuẩn trong đầu hắn, Hàn Cương vẫn còn có chút chiêu số. Hắn trước tiên hướng Chủng Kiến Trung nói lời cảm tạ, đa thừa trinh thúc nhân tình. Ngọc Côn ngươi nói gì vậy? Đồng môn tình nghĩa, thông gia rất tốt, có hai phần nhân duyên này, giúp chút chuyện nhỏ này, cũng không thể xem như nhân tình. Chủng Kiến Trung lắc đầu tỏ vẻ mình thực sự không dám nhận, Ngọc Côn ngươi bây giờ vẫn là nên nghĩ xem nên làm cái gì trước đi, cũng không thể thật sự phải chịu được 10 ngày nửa tháng. Yên tâm, tiểu đệ đã có chủ trương. Hàn Cương cười như đã tính trước. Ngày hôm sau, Hàn Cương mang theo bản mô Mạnh Tử Lam đi hành dinh của soái phủ. Tuy rằng cuốn Mạnh Tử Lam không nằm trong cựu kinh, nhưng Vương An Thạch là của Sùng Mạnh, 3 năm. Không, là đề thi khoa cử 2 năm sau, đáp án phải được đưa ra từ học phái Tư Mạnh, Tử Tư, Mạnh Tử, Lý Luận. Người gác cổng đã không còn ân cần như hôm qua khi nghe được thông danh Hàn Cương, lúc nhận danh thiếp của Hàn Cương cũng có vài phần kiêu căng. Hàn Cương cũng không coi ra gì, sau khi vào cửa phòng, tìm một chỗ ngồi xuống, liền mở ra quyển sách, tự mình nhẹ giọng đọc. Các quan viên tiến vào đều kinh ngạc nhìn Hàn Cương, không rõ hắn đang làm cái trò gì.
Tình huống ban đầu vẫn giống như hôm qua, từng quan viên được dẫn vào, sau đó lại thả ra, chỉ để lại một mình Hàn Cương ở trong sảnh. Nhưng Hàn Cương đối với việc này cũng làm như không thấy, vẫn đọc sách như thường. Nhân tài tự mình cầu thiên tử tới lại bị phơi trong môn sảnh ngồi đọc sách, chuyện này Hàn Giang dám để thiên tử biết sao? Đúng như Hàn Cương hậu thế nghe qua một câu tục ngữ, chó cắn người không phải tin tức, người cắn chó mới đúng. Hàn Cương bị Hàn Giang gạt sang một bên, đây không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng hắn ở trong phòng đọc sách của phủ soái, lại có thể làm cho người ta có hứng thú truyền bá ra tin đồn thú vị. Ta không làm gì được ngươi, nhưng ta không thể làm ngươi ghê tởm sao? Hàn Cương ngược lại muốn xem Hàn Giang rốt cuộc có thể ngồi vững được hay không. Ta chỉ sợ sự tình ầm ĩ không lớn. Nửa canh giờ sau, Hàn Giang rốt cục mời Hàn Cương vào trong sảnh tiếp khách. Thủ tướng Đại Tống nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Hàn Cương hồi lâu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ thở dài, Ngọc Côn quả nhiên là người khổ học. Tán tướng công, hạ quan không dám nhận. Âu Dương Vinh Thúc từng nói, đọc sách nên là ngựa, gối, nhà vệ sinh, hạ quan chỉ là rảnh rỗi, bất thời gian mà thôi. Hàn Cương cung kính trả lời, lại làm ngực Hàn Giang nghẹn đến phát bực. Chương 171. Nách tiêu tường hoàng hôn. Chương 171. Nách tiêu tường hoàng hôn. 6. Giang hàm của thủ tướng Đại Tống, theo Hàn Cương biết, hẳn là có 50. Nhưng nhìn bề ngoài không ra, râu tóc đều là dầu mỡ, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều, bảo dưỡng rất tốt, xử lý rất tốt. Làm con em thế gia, ngôn hành cử chỉ của Hàn Giang cũng là nổi bật. Cho dù giống như bị một câu nói của Hàn Cương chắn ở ngực, nhưng loại vẻ mặt bị bánh gạo nếp nghẹn cũng là chợt lóe tức thì, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Tầm mắt Hàn Giang lướt qua Hàn Cương, nhìn ra ngoài sảnh, giống như nhớ lại những người bạn phương xa, Âu Cửu từ trước đến nay đọc sách chăm chỉ nhất, tay không buông bài thi. Lập tức, gối trên, nhà vệ sinh, ba câu này của hắn là năm đó hắn nói với ta trước. Hắn hơi cúi đầu, ôn hòa nhìn Hàn Cương thủ hạ, bày ra tư thái trưởng bối, Ngọc Côn ngươi có thể học theo Âu Cửu, được không liền khắc khổ nghiên cứu, trong người trẻ tuổi ta đây, ngược lại ít có thể so sánh với ngươi. Cũng khó trách ngươi có danh khí lớn như thế, cũng khó trách thiên tử lọt vào mắt xanh của ngươi. Hàn Cương hơi yên tâm, thoạt nhìn tuy rằng trong Vương An Thạch gia không có bại lộ lời nói nhỏ, nhưng Hàn Giang hẳn là đã biết chuyện lần này y gây ra chuyện ở kinh thành. Hàn Khiêm tốn nói, thiên tử trọng ân, Hàn Cương thân phận khó báo. Lời khen của tướng công, Hàn Cương cũng thẹn không dám nhận. Không có gì không dám nhận. Ngọc Côn ngươi là ta dùng hai phần tấu chương điều tới, ngươi nói, xấu hổ không dám nhận, chẳng phải là nói ta không có nhìn người sáng suốt. Hàn Giang ha ha cười hai tiếng, Hoành Sơn ngày nay, tác động thiên hạ thời cuộc, Ngọc Côn tất có dạy ta. Trong mắt Hàn Cương lóe lên tia nghi hoặc, hắn cũng sẽ không bị người ta tân bốc, xương cốt liền nhẹ hơn ba phần. Lời chính khách nói, cho tới bây giờ đều không thể coi là thật. Phía trước người ngồi ghế lạnh bên ngoài, nói là muốn mài giũa họ Tử, hiện tại lại tốt tính hỏi tới, trong lòng Hàn Cương lập tức có vài phần đề phòng. Túi đầu xuống, việc quân quốc, không phải Hàn Cương nói. Chỉ cần quan viên phía dưới bị hỏi thăm, trên cơ bản đều sẽ khiêm tốn một chút như vậy, Hàn Giang chỉ cho là Hàn Cương cũng như thế, cười nói, Ngọc Côn ngươi là thuộc lại trong màn của ta, có gì không thể nói. Cứ nói đừng ngại. Hàn Cương kiên trì nói, Hàn Cương bất tài chỉ hơi thông hiểu ý lý, thế nhân khen ngợi, thường thường quyết đại, nổi danh, kỳ thực khó phó. Dưới trướng tướng công đều là hạng người mưu tính sâu xa, triệu công tài mưu lược, hạt giống chính trong chiến trận, không gì không phải là lựa chọn nhất thời. Tương soái mưu sĩ, đông người đông đúc, sao có thể nông cạn như Hàn Cương? Từ đáy lòng mà nói, Hàn Cương đối với Hàn Giang là có cảnh giác, vô duyên vô cớ mài lấy họ con của mình, trong lòng rốt cuộc xoay chuyển ý niệm gì Hàn Cương cũng đoán không ra, dù sao cũng phải đề phòng hắn dẫn xà xuất động. Đây là đang nói không có vị trí này, không như kỳ sự chứ? Hàn Giang lại cười lạnh trong lòng. Hắn ngâm bạc trong quan trường đã lâu, nói khách sáo, thần thoại đều là thuần thục. Một phen từ chối qua loa của Hàn Cương rơi vào trong tai hắn, liền cảm thấy vị người trẻ tuổi trước mặt này quả nhiên vẫn bất mãn trước quan quản câu thương bệnh ở Duyên Châu, đang biến đổi quan trọng. Hàn Giang chậm rãi nâng chén trà lên uống một ngụm, nhất cử nhất phóng, khí độ của người trong thế gia làm cho người ta nhìn đều có cảm giác tự ti mặc cảm. Hắn ôn tồn lễ độ cười cười, Ngọc Côn chi tài, thiên tử trong lòng biết, ta cũng biết. Chỉ là chuyện thương tích, đích thật là nhân tài không được trọng dụng, xác thực phải thêm trọng trách. Không biết Ngọc Côn tâm có gì. Trong nụ cười của Hàn Giang dường như ẩn giấu sát khí. Hàn Cương dùng mình, đây là thay bay vạ gió, muốn gán tội cho người khác, hắn làm sao có tâm tư quan trọng, nếu thật sự bị câu lên, muốn thoát tội cũng khó. Chỉ trong giây lát đã hạ quyết tâm, mặc kệ Hàn Giang có tính toán gì, hắn đều muốn đùn đẩy. Hắn không người, tướng công coi trọng, Hàn Cương thực không dám nhận. Phàm việc có trước sau, Hàn Cương lại là tài nông cạn, chức quản câu thương bệnh chưa nhậm chức, xử trí các hạng sự vụ ngàn đầu và tự. Nếu lại vọng cầu trọng trách, sợ khó phù hợp tướng công sở vọng, đương nhiên sẽ liên lụy tướng công nhận thức người. Hàn Giang trở nên âm trầm, dường như ngay sau đó sẽ trở mặt, không khí trong sảnh cũng căng thẳng. Đổi lại là người khác, nghe được tể tướng hỏi, ai mà không khiêm tốn hai câu, liền mặt mày hớn hở chỉ điểm Giang Sơn. Hàn Ngọc Côn thì ngược lại, cái gì cũng đẩy không còn một mảnh, bộ dạng dầu muối không ăn, Hàn Giang thấy mà trong lòng bốc hỏa. Thằng ngãi này thật là to gan, quả nhiên là không chịu cúi đầu. Hắn đối với Hàn Cương cảm giác cũng không tốt, hiện tại lại càng có ý kiến. Vốn là chủ ngạn, Triệu Trinh đại lực đề cử, Hàn Giang mới thượng thư trong triều điều Hàn Cương đến Duyên Châu. Sau đó bởi vì các loại nguyên nhân, lại thượng lên phong tấu chương thứ hai. Nhà mình chỉ là muốn làm hao mòn họ của hắn, cũng dễ bổ nhiệm, lại không nghĩ rằng hắn ở bên ngoài chơi ra loại trò gian như vậy. Hiện tại chính mình không ngại học hỏi dưới, nói hết lời hay, hắn không những không cảm ơn, thế nhưng một chút mặt mũi cũng không cho. Chỉ là Hàn Giang tạm thời không có cách nào với Hàn Cương, thằng ngãi này là hắn dâng thư mời thiên tử điều tới. Nếu là lập tức xử phạt hắn, chẳng khác gì là nói mình không biết nhìn người. Nghĩ tới đây, Hàn Giang càng thêm tức giận, trong lời Hàn Cương vừa nói, hình như cũng nhắc tới bốn chữ, không biết nhìn người. Đây là đang nhắc nhở ta sao? Hàn Giang cắn răng, thật sự muốn tùy tiện tìm một cái tội danh xử trí Hàn Cương. Thế nhưng hắn luôn luôn rất coi trọng thanh danh của mình, không muốn bởi vì một tuyển người mà phá hỏng danh tiếng người quen của mình. Coi như số mệnh của ngươi tốt, đổi lại là Lục Ca Hàn Trần, Côn Đồng sớm đã không quan tâm tới nữa rồi. Trong lòng này sinh ác độc, qua một thời gian nữa xem ngươi còn có thể tiếp tục cứng rắn. Không ép buộc hỏi cái gì nữa, sĩ nhân nếu thật sự không nể mặt thiên tử thì Hàn Giáng cũng không muốn mất mặt nữa. Thanh âm lạnh xuống, cũng được, nếu Hàn Cương ngươi không muốn, ta cũng không ép buộc ngươi. Trùng Ngạc năm lần bảy lượt cầu xin ta điều ngươi đến Duyên Châu. Ngươi đã đến rồi, vậy thì cứ trực tiếp đến Tuy Đức, đừng trì hoãn nữa. Giọng điệu Hàn Giáng lập tức tăng thêm vài phần, trận chiến này có liên quan đến nước Lương, nếu ngươi có gì bất cẩn, ta sẽ không tha cho ngươi. Hàn Cương lập tức đứng dậy, ở giữa thính đường, hướng Hàn Giáng khom người lĩnh mệnh, Hàn Cương cận tuân mệnh tướng công, dám không tận tâm tận lực. Không có gì để nói chuyện không hợp ý, Hàn Giáng lại là quý nhân bận việc, lập tức gọi chút canh tiễn khách, Hàn Cương cũng thuận thế cáo từ ra. Cho dù lưng cóng, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Hàn Giáng mang theo tức giận, đang lạnh như băng nhìn chằm chằm sau lưng mình. Lần gặp mặt này, Hàn Cương trực tiếp bày tỏ lập trường và thái độ của mình. Công việc của hắn chỉ giới hạn trong việc hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao cho. Ngoài những công việc liên quan đến vấn đề quân đội, những công việc khác hắn tuyệt đối không nhúng tay vào dù chỉ một chút. Từ đó có thể thấy được, hắn hoàn toàn không có ý muốn thân phục Hàn Giáng. Thái độ quyết tuyệt như vậy, cộng thêm lời phát biểu của Vương An Thạch phủ, ngày sau Lang Nột bị rơi vào tay giặc, thế cục Hành Sơn tối nát, cũng không dính dáng tới hắn chút nào. Với họ Vương An Thạch, ở trước mặt thiên tử sẽ không giấu giếm lập trường lúc trước của Hàn Cương đương nhiên, có được tất có mất, hôm nay Hàn Cương không nể mặt chút nào, bởi vậy cũng hoàn toàn đắc tội với Hàn Giáng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Hàn Giáng dùng thủ đoạn trước, Hàn Cương cũng sẽ không từ chối thẳng thừng như vậy. Bởi vì lo lắng Hàn Giáng sẽ gài bẫy mình, cự tuyệt càng cứng rắn mới càng an toàn. Khai tội thể tướng, Hàn Cương cũng không lo lắng lắm. Dù sao ít nhất trong thời gian ngắn, Hàn Giáng không thể nào chọc ghẹo mình. Hai tấu chương của y vẫn còn đang nằm trong kho của Trung Thư Môn. Có lẽ qua mấy tháng nữa, phần kim thân hộ thể này sẽ phai màu đi, nhưng khi đó, Hàn Giáng cũng không nhất định còn có thể ở chức vị này. Dưới sự cung kính của người gác cổng, Hàn Cương bước ra khỏi soái phủ, một chút lạnh lẽo đông nhiên dừng lại trên gương mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tầng mây đen đã che đậy hết thảy. Tuyết rơi như lông ngỗng, lưu loát rơi xuống. Hàn Cương vươn tay ra, đông tuyết lớn nhỏ bằng đầu ngón tay rơi vào lòng bàn tay, lập tức hòa tan biến mất. Hắn thu nắm đấm, chút hàn ý từ trong da thịt thấm vào, Hàn Cương khẽ cười lạnh, quả nhiên vẫn là tuyết rơi. Trở lại dịch quán, Trùng Kiến Trung cũng không đi thăm bạn, mà đứng ở trong đình viện, cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bờ vai tóc rơi đầy bông tuyết, sắc mặt âm trầm giống với màu sắc bầu trời. Hàn Cương không kinh ngạc chút nào tâm tình biến hóa của Trùng Kiến Trung, bước chân lập tức thả nặng một chút. Nghe được động tĩnh Hàn Cương trở về, Trùng Kiến Trung phục hồi tinh thần lại, Ngọc Côn ngươi nhanh như vậy đã trở lại. Nhìn thấy Hàn tướng công rồi hả? Gặp được. Hàn Cương hơi gật đầu, lại nói, tuyết ở Duyên Châu không nhất định Tuy Đức, Lang Nột cũng có tuyết. Cách đây gần 200 dặm, không cần lo lắng quá mức. Trùng Kiến Trung nặn ra một nụ cười chua xót, Ngọc Côn ngươi không biết đâu, Tuy Đức, Lang Nột và Duyên Châu, thiên hậu biến hóa rất nhiều lúc đều đồng thời. Hơn nữa nơi Duyên Châu này có tiểu tuyết, thường thường nơi Tuy Đức. Ngược lại ở Sơn Bắc Ngân Châu, thiên tượng lại khác xa với Lang Nột thành trong gang tấc. Tuy Đức, Lang Nột nếu ở thượng du Duyên Châu, địa thế đương nhiên cao hơn Duyên Châu. Tam địa nếu cùng ở phía Nam Hoành Sơn, khí lưu bị thế núi ảnh hưởng, cũng đích thật là địa phương có vị trí càng cao tuyết hội càng lớn, Tuy Đức lớn hơn Diên Châu, Lang Nột lại lớn hơn Tuy Đức. Ngược lại là Sơn Bắc Ngân Châu có thế núi ngăn trở, tình huống sẽ tốt hơn một chút. Hình như khí tượng của Tần Lĩnh cũng khác Nam Bắc, cùng tồn tại ở Tần Châu. Sơn Bắc thành Kỷ huyện có khác biệt rất lớn với huyện Thiên Thủy ở Sơn Nam. Hàn Cương nói, nếu đúng như lời của Trừ Thúc, vậy hiện tại Tuy Đức, Lang Nột cũng coi như là tuyết rơi. Nhưng nếu chọn tháng riêng dụng binh, trước đó không phải là không có dự tính được sẽ có tình huống hiện tại chứ? Dự tính là dự tính rồi, nhưng Trùng Kiến Trung lại nhìn bầu trời tuyết rơi càng lúc càng dày, lắc đầu cười khổ, dù thế nào dự tính, nhìn thấy tuyết rơi, trong lòng luôn khó chịu. Trận tuyết này, không biết sẽ thêm bao nhiêu phiền toái cho chuyện xây thành. Hàn Cương vô vô bả vai Trùng Kiến Trung an ủi, phủi đi bông tuyết đọc lại, nghĩ cho tốt đi, tuyết rơi càng lớn, chỗ Tây Tặc cũng không tiện tiến binh. Chỉ mong như thế. Trùng Kiến Trung mím môi, nhưng không thấy nửa điểm trấn an. Lại thở dài, hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn đã gặp được Hàn tướng công, vậy hành trình tiếp theo của ngươi thế nào? Hàn tướng công đã hạ lệnh, lập tức khởi hành, đến dưới trướng của Tuy Đức lệnh thúc báo cáo. Hàn Cương chắp tay, cười nói, mong rằng chỉ thúc chỉ điểm nhiều hơn. Chương 172. Sắc lệnh của Khuỷu Tay Nách Tiêu Tường. Chương 172. Sắc lệnh của Khuỷu Tay Nách Tiêu Tường 7. Từ trong bảo từ cung đi ra, đi ở trong hành lang thông tới tẩm điện của mình, Triệu Tuân cùng ánh trăng sáng tỏ trên trời hoàn toàn trái ngược, thủy chung mặt tâm trầm. Vương phi Phùng thị cũng là sắc mặt đờ đẫn đi ở hai bước phía sau, 3 năm sau kết hôn, quan hệ phu thê hai người càng thêm khẩn trương. Mà hai cung nữ ôm Triệu Tuân một đôi con gái, còn có một đám nội thị thì không dám tới quá gần, xa xa bám ở phía sau. Ngoại trừ tiếng bước chân sát sát, trong hành động đoàn người không có nửa điểm tiếng vang, tựa như hành quân trầm mặc, không khí áp lực có thể so với ban đêm thủ linh. Một tiểu hoàng môn bưng nước thuốc cho Cao Thái Hậu đi tới, nhìn thấy Triệu Tuân một đường phát tăng này, liền rụt rụt cổ, ngay cả hành lang rộng rãi đủ để đi song song xe ngựa cũng cảm thấy quá hẹp, cuống quýt lui ra ngoài hành lang, quỳ xuống ở trong tuyết chờ đoàn người ung vương ra đi qua. Triệu Tuân sắc mặt trầm xuống, không thèm liếc mắt nhìn tiểu hoàng môn một cái. Tâm tình của hắn 7 phần phẫn nộ, 3 phần căm hận, đối với biến hóa bên ngoài, không hề quan tâm. Vừa mới chịu một trận giáo huấn trong bảo tử cung, mà huynh trưởng của hắn, hôm nay thiên tử lại ở một bên ra vẻ khuyên nương nương tức giận. Triệu Tuân dùng lời lẽ khẩn thiết biện luận cho Triệu Tuân, khuyên nương nương bất giận. Nhưng Triệu Tuân biết, trong lòng huynh trưởng của hắn bây giờ, giống như ở ngoài cung, đang vang lên tiếng pháo nổ vui vẻ. Bên ngoài, Hoành Sơn đại thắng, Lang Nột khắc phục, Hy Ninh chiến sự liên miên 3 năm đã có một tổng kết hoàn mỹ. Ở bên trong, phương pháp tân tiến thuận lợi phổ biến, thuế nhập năm ngoái sau khi giảm đi chi tiêu, có gần 100 vạn quan tiền dư. So với thời Anh Tông, thâm hụt 1.500 vạn quan tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa cái này còn thành lập trên cơ sở chiến sự không ngừng ở Hy Ninh 3 năm, hơn nữa lại bắt đầu tăng bổng lộc cho tư lại. Cho dù trong cung vừa mới sinh ra chính là hoàng nữ, mà không phải hoàng tử hy vọng đã lâu trong ngoài, cũng không làm hỏng tâm tình của đại ca hắn. Ngược lại hoàng nhị nữ mới sinh ra, Chuyển Thiên đã được phong làm Bảo Khánh công chúa. Mà Triệu Tuân hắn cũng rất xui xẻo, chẳng những bởi vì một chút việc nhỏ như hạt vừng, thành vai ác trong miệng thế nhân, hơn nữa bây giờ còn bị Triệu Thần Luân Phiên buộc tội, nói hắn tổn hại thể diện thiên gia, không nên ở lâu trong cung, trước tiên cứ quản tốt đúng quần của các ngươi, không biết xấu hổ so với ta cái nào càng không biết xấu hổ. Triệu Tuân ngược lại là muốn mắng như vậy. Nhưng mà, hắn cũng không có cơ hội đó, muốn cùng Triệu Thần mắng nhau, trước tiên phải ngồi lên bảo tọa hoàng đế. Lần này đêm thượng nguyên xem đèn, Triệu Tuân cũng là không có tâm tình đi, đứng ở trên thành lâu tuyên đức môn chỉ trỏ người khác, hắn còn không có khí độ tốt như vậy. Nhưng tất cả những chuyện này là do ai tạo thành? Triệu Tuân cũng sẽ không hận lầm người. Hàn Cương là người dẫn đầu, trong lòng Triệu Tuân nhớ kỹ. Công khai nói muốn đem sự tình đè xuống, trong âm thầm lại là thúc đẩy huynh trưởng, Triệu Tuân cũng nhớ kỹ. Không phải là muốn đuổi hắn ra khỏi cung sao? Huynh đệ tình cảm đều vứt sang một bên, thật sự là học được 10 phần 10 bộ dạng của Lý Thế Dân. Triệu Tuân biết, đại ca của hắn luôn sùng bái công tích vĩ đại của Lý Thế Dân. Nghe nói lúc trước Vương An Thạch lần đầu tiên diện thánh, hỏi hắn công lao của đế vương là của người nào, Triệu Tuân trả lời chính là Lý Thế Dân. Nhưng nếu thật sự nói đến Lý Thế Dân, chỉ sợ đại ca hắn cũng phải lo lắng Triệu Tuân hắn có phần tâm tư này, vừa vặn cũng là lao đại, lao nhị, lao tứ ba người xếp hàng như vậy. Nhưng Triệu Tuân không phải người điên, trong lòng có ý nghĩ, cũng không phải hiện tại. Thật sự sắp bị đuổi ra khỏi cung rồi. Triệu Tuân trở lại tẩm điện phân phối cho mình, Phùng Thị dẫn hai nhi nữ đi vào bên trong, cũng không để ý đến hắn. Mà Triệu Tuân ngồi ở bên ngoài, nhìn xà nhà trên đỉnh đầu được trang trí loang lổ. Đều là mặt hàng cũ kỹ, mấy chục năm trôi qua, cũng không tu bổ qua mấy lần, giống như kiến trúc của Trung thư tỉnh, rách nát đến ngay cả tiểu lâu bên ngoài cũng không bằng. Nhưng đây là cung điện trong hoàng thành, giống như đồ cổ, tam thải thời đường, so với lò quan hiện tại còn đáng giá hơn, giá trị không phải ở trên đất chất. Nhưng cung xá này rất nhanh đã vô duyên với hắn. Quần thần dâng thư, một mặt ngã xuống đất, mâu thuẫn giữa hai đảng cũ và mới đều không nhìn thấy. Triệu Trinh thừa thế ép nương nương gật đầu, tháng riêng qua đi sẽ ở ngoài cung bắt đầu xây dựng nhị vương phủ. Đợi hai tòa vương phủ xây xong, chính là Triệu Trinh hắn, còn có lao tứ Triệu Trinh dọn ra khỏi cung đường đường là một vị thân vương, bởi vì một lý do mất mặt, gần như khuất nhục bị đuổi ra khỏi cung, cho dù bề ngoài làm có xinh đẹp hơn nữa, nhưng ở dân gian, hắn đã là tiếng xấu. Chà đâu. Triệu Tuân càng nghĩ càng giận, dùng sức vô mấy cái án, giống giận đêm thượng nguyên 15 tháng riêng, Hàn Cương vượt qua ở Lang Nội thành. Tuyết động thật dày bao trùm đỉnh núi cùng thung lũng, trong thiên địa một mảng trắng xóa, ngược lại khiến bóng đêm trở nên không thâm trầm nữa. Ánh trăng sáng trên bầu trời, trên công trường dưới thành đèn đuốc huy hoàng. Nếu là đứng ở trên đầu thành của thành cũ Lang Nội, túi đầu nhìn xuống, lửa trại tràn ngập lấp lánh, bị tuyết động trên sườn núi phản xạ trở về, liền giống như có tinh hà trên trời chiếu lên mặt đất, chảy xuôi ở trong thung lũng. Chỉ cần cao cao tại thượng nhìn qua, cho dù là đêm thượng nguyên trong thành Đông Kinh cũng khó có thể nhìn thấy cảnh sắc tráng lệ như thế. Mặc áo lông, mặc văn nhân mặc khách ôm lò lửa, có lẽ sẽ có thi hứng. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, hắn sẽ không thưởng thức, đêm đông giá rét đẩy nhanh tốc độ làm việc, để cho công việc của hắn lại tăng thêm rất nhiều. Đối với các dân phu trên công trường, suốt đêm đẩy nhanh tốc độ không nghỉ ngơi mà nói, bọn họ cũng sẽ không thưởng thức, bọn họ chỉ muốn ở trong nhà, cho dù chỉ có một ngọn đèn lên dầu, chỉ cần có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cha mẹ vợ con, vậy là đủ rồi. Hiện tại đã không chỉ là vấn đề bị đông lạnh, mấy ngày nay, dân phu tự hại đã vượt qua 30 người, hơn nữa còn có xu thế dần dần gia tăng. Hàn Cương từ trong bệnh viện chiến trường lâm thời dựng lên, sắc mặt trầm trọng lắc đầu với Trùng Kiên Trung, Liệt Thúc Minh, La Ngột Thành quan trọng, tiểu đệ trong lòng biết, ta sẽ không khuyên ngươi ban đêm để cho dân phu nghỉ ngơi, đem kỳ hạn kéo dài một trận. Nhưng hiện trạng trước mắt nếu như không thể cải thiện, tình huống sẽ càng ngày càng tệ, sợ rằng dục tốc bất đạt. Trùng Kiên Trung nhíu mày rậm, vừa rồi hắn đi một vòng cùng Hàn Cương vào bệnh viện, thấy vậy cũng giật mình, biết cứ tiếp tục như vậy không được. Nơi này đều là hán tử cường tráng, thật muốn gây ra dân biến, phiền phức có thể rất lớn. Không biết Ngọc Côn ngươi có biện pháp gì? Lôi Giản. Hàn Cương không trả lời ngay mà quay đầu lại kêu một tiếng. Một gã bác sĩ cao gầy chừng 30 vội vàng chạy ra. Hàn Cương dặn dò hắn, ta muốn đi đại trướng một chuyến, ngươi ở đây nhìn xem. Lôi Giản vốn là y quan được phái tới thành Cam Cốc ở Tần Châu, sau đó dưới tay Hàn Cương chủ trì viện điều dưỡng Cam Cốc. Tuy nhiên, thời gian trước ông ta được điều đến Khánh Châu làm y quan, nhưng đảo mắt đã bị điều đến tiền tuyến, cùng với chủng ngã xuất Trinh Lang Nột. Trước khi Hàn Cương đến, việc chữa bệnh ở đây do ông ta toàn quyền phụ trách. Y dị thuật của Lôi Giản không kém, mà trình độ quản lý sau khi rèn luyện ở Cam Cốc cũng miễn cưỡng xem như không tệ. Nhưng hắn không có tài năng khai sáng, chỉ có thể làm theo. Lúc trước ở Cam Cốc, Hàn Cương đã định ra quy củ, hắn thành thành thật thật kế thừa, làm cũng không tệ. Nhưng điều đến dưới trướng Trùng Ngạc, vốn là muốn hắn trước tiên đánh cho Hàn Cương một trận đầu, không ngờ lại biến thành hỏng bét. Vẫn là sau khi Hàn Cương đến, bỏ ra 2 ngày thời gian thu thập đầu đuôi, mất một phen chắc trở mới có chút manh mối. Giao sự vụ trong thương bệnh doanh cho Lôi Giản, hai vị quan nhân trẻ tuổi từ viện điều dưỡng lâm thời thiết lập bên công trường dưới thành đi đến lều chủ của Trùng Ngạc trong thành. Trên con đường đi qua, tuyết động đều đã bị dọn sạch, chỉ có mặt đất bị dẫm đến biến thành màu đen. Hai bên đường, dùng giá gỗ cắm một bó đuốc, chiếu sáng cả con đường. Ngọc Côn sóng vai cùng Hàn Cương trầm mặc đi một hồi, Trùng Kiến Trung do dự mở miệng, ngươi có phải còn phản đối lần xuất binh này Lang Nột hay không? Lệ Thúc, thúc không cần lo lắng, ta đã tiếp nhận cái sai khiến này rồi, chỉ có thể dụng tâm làm tốt nhất thôi. Hàn Cương không trả lời thẳng, nhưng cũng đã bày tỏ tấm lòng. Hắn đi nhanh vài bước, trái lại hỏi Trùng Kiến Trung đang trầm mặc, ô thúc, các người có suy xét đến phản ứng của người Liêu hay không? Tây Tặc xưng thần với Đại Tống, nhưng bọn họ cũng xưng thần với Liêu quốc. Nếu như Tây Tặc cầu xin Liêu chủ, Vân Trung, quân Liêu ở Hà Bắc có dị động, cho dù không xuất binh, bên này chẳng lẽ còn có thể an ổn được? Lúc người rơi xuống nước, ngay cả cọng rơm dạ cũng có thể bắt được. Huống chi đảng hạng nhân cũng không phải là kẻ ngốc. Nhưng khi nói ra lời này, Hàn Cương lại phát giác thần sắc trên mặt Trùng Kiến Trung không có một chút biến hóa. Các ngươi đang đánh bạc đấy à? Hàn Cương kinh hãi nói. Có lẽ Hàn Giáng không nghĩ tới, nhưng Trùng Ngạc khẳng định là đã cân nhắc đến. Cũng có khả năng là Hàn Giáng, Trùng Ngạc đều nghĩ đến, nhưng hai người tuyệt nhiên không có đề cập tới một câu trong tấu chương cho thiên tử. Nếu không, đề án nguy hiểm này, tất nhiên ở Xu Mật Viện khó có thể thông qua. Một khi liên lụy đến Liêu Quốc, kế hoạch gì cũng xong đời. Đại Tống đối với Tây Hạ còn có một chút ưu thế tâm lý, cho dù năm đó Lý Nguyên Hạo huyên náo dữ dội nhất, Tống Đình cũng không nghĩ tới ra cố phòng tuyến đồng quan, để ngừa Lý Nguyên Hạo hô to muốn đánh hạ Trường An thật sự chiếm quan trung. Ở trong mắt người Tống, đảng hạng thủy chung là thai hoàng ẩm, bệnh ghẻ lở mà thôi. Nhưng Liêu Quốc bên kia chỉ cần gió thổi cỏ lay, trong thành Đông Kinh đều phải phát run. Cho dù sau khi trừ viện Chi Minh, Tống Liêu đã gần 70 năm không nghe thấy chiến hỏa, nhưng lòng sợ hãi người Liêu vẫn tồn tại trong xương thủy. Trùng Kiến Trung dừng chân, lắc đầu, sau khi Tây Tặc tự lập quốc, ít khi cầu người Liêu, cũng có nhiều lúc kiệt ngạo bất tuân, người Liêu làm sao sẽ ra mặt cho nó? Chuyện người Liêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không phải chưa từng có tiền lệ chứ? Hàn Cương hỏi ngược lại, Ngai Huyền Chi Minh ngay từ đầu chỉ định ra 30 vạn ngân lụa, hiện tại thì sao? 50 vạn. Không có Nguyên Hạo khởi binh, sẽ nhiều ra 20 vạn này sao? Vậy cũng chỉ là 20 vạn tiền mà thôi, không bằng mỗi năm tiêu hao một số lệ trên đường duyên biên. Trùng Kiến Trung chỉ phía bắc, tuổi Tây Hạ chuyển cho người Liêu cũng đủ rồi. Hàn Cương thở dài, không tranh luận nữa. Dù sao hắn có thể vững tin Tây Hạ quốc tổ còn dài, sẽ không diệt quốc như vậy. Trận chiến lần này, bất luận Hàn Giáng, Trùng Ngạc cố gắng như thế nào, đều sẽ chỉ là vô dụng. Cùng nơi này tranh luận không ngớt, không có chút ý nghĩa nào. Đi thôi, trước tiên đi gặp chủ soái, giải quyết xong chuyện trước mắt, người Liêu nơi đó cũng không phải là chúng ta có thể lo lắng. Hàn Cương kêu Trùng Kiến Trung đi vào trong thành, đi thẳng đến trước lều lớn. Thái úy, thân binh của Trùng Ngạc nhìn thấy Hàn Cương, Trùng Kiến Trung đến, liền lập tức cao giọng thông báo với bên trong đại trướng, Hàn Quả Câu, Trùng Cơ Nghi cầu kiến. Chương 173. Khuỷu tay nách tiêu tường hoàng hôn lạnh lẽo. Chương 173, khuỷu tay nách tiêu tường hoàng hôn lạnh lẽo. 8. Lúc Hàn Cương và Trùng Kiến Trung tiến vào trướng, cha con Trùng Ngạc và Trùng Phác đều ở trong trướng. Trùng Phác cúi đầu đứng ở một bên, Trùng Ngạc trên mặt thì là bộ dáng giận dữ còn chưa hết, thoạt nhìn Trùng Ngạc phía trước đang răn dạy Trùng Phác, chỉ là nghe được Hàn Cương và Trùng Kiến Trung tới, mới không tiếp tục giáo huấn con trai. Tướng mạo của Trùng Ngạc rất giống Trùng Phác, giống như trong Trùng Kiến, có 7-8 phần giống nhau, ba cha con thúc cháu đứng chung một chỗ, không ai hoài nghi quan hệ huyết thống của bọn họ. Trước mặt Trùng Ngạc không biết vì sao mà tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Cương, sắc mặt liền hòa hoãn rất nhiều. Hàn Cương và con trai, chất nhi của ông ta đều có giao tình, nếu tính cả Vương Tuấn Thần, lại càng là quan hệ không tầm thường. Tuy rằng cũng nghe nói, Hàn Cương ở Duyên Châu cùng Hàn Giáng chống đỡ, nhưng xem ý tứ Hàn tướng công không có xử trí Hàn Cương, Trùng Ngạc cũng không cảm thấy tất yếu phải có quan hệ không tệ, hơn nữa thiên tử đều coi trọng Hàn Cương. Ngọc Côn, tình hình hiện tại của viện điều dưỡng ra sao rồi? Trùng Ngạc bỏ lại con trai, hỏi Hàn Cương. Tình hình không tốt lắm. Hàn Cương lắc đầu, không chút kiêng dè định họ với tình trạng hiện tại, sĩ tốt dân phu bị bệnh vốn không ít, mà tự hại mình lại là một ngày nhiều hơn một ngày, nếu cứ tiếp tục như vậy, viện điều dưỡng sẽ không kịp xử lý thương thế mới. So với trước đó thì tốt hơn, cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Trùng Ngạc rất không để ý đối với lo lắng của Hàn Cương. Người chết nhiều một chút, đúng hạn hoàn thành mới là chính sự. Cho dù dân phu làm ầm ĩ lên, nơi này còn có 2 vạn đại quân đấy. Trùng Ngạc không sợ chút nào. Lão cười nói, Ngọc Côn sau khi ngươi đến Lang Nột, sĩ tốt dân phu bệnh chết lúc này liền ít đi hơn phân nửa, quả nhiên là dưới danh tiếng Cố Vô Hư Sĩ. Trước khi Hàn Cương đến Lang Nột, tuy Lôi Giản sáng lập viện điều dưỡng trong quân đội, nhưng công việc bên trong rất hỗn loạn, trong phòng bệnh rộng lớn, lò sưởi ấm chỉ có 3 cái, trong phòng cũng giống như hầm băng, y tá lại giống như rồi bỏ không đầu, bệnh nhân sốt cao ngay cả nước miếng cũng không uống được, không chết người mới là lạ. Cho dù hiện tại, số lượng bệnh nhân được đưa vào viện điều dưỡng vẫn không ít, nhưng ít nhất có nước ấm uống, có chăn đắp, có người chăm sóc. Hộ công cũng có sai khiến, biết mình nên làm cái gì, hết thảy gọn gàng ngăn nắp. Cho nên trước đây chỉ nghe nói 3 người già trẻ nhà họ Trùng là Hàn Cương, lúc này mới chính thức bội phục thủ đoạn của hắn. Ít nhất Hàn Cương là người có tài quản lý, không thể chê được. Đại soái quá khen rồi. Đây là duyên cớ của thiên hậu, Hàn Cương đối với khích lệ của Trùng Ngạc vẫn duy trì thái độ khiêm tốn, không đến mức bị người ta khen là đắc ý vênh báo, nếu không phải hiện nay là mùa đông, 3 vạn người, mấy ngàn súc vật tề tụ trong cốc, bệnh dịch không thể tránh được. Cho nên nói ngũ thúc lúc xuất binh chọn được tốt. Trùng Kiến Trung rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, mùa đông dịch bệnh ít một cái, mà binh xuất quý kỳ, đảng hạng nhân cũng không ngờ được chúng ta sẽ xuất binh tấn công Lang Nột vào ngày Tết. Trùng Ngạc hơi dương môi lên, hiển nhiên là hắn rất đắc ý vì chọn thời gian xuất binh của mình. Hàn Cương cũng gật đầu, bất kể xuất binh ở thời điểm nào, kỳ thực đều là nhân tố bất lợi, đương nhiên cũng tồn tại phương diện có lợi. Lựa chọn thời cơ xuất binh như thế nào, phải thông qua cân nhắc điều kiện có lợi và bất lợi để xác định. Trùng Ngạc lựa chọn xuất kỳ bất ý, mà buông tha cho mùa có thể thuận lợi xây thành. Lựa chọn này của hắn, Hàn Cương không cách nào làm ra đánh giá. Nhưng từ một kích của Trùng Ngạc liền công phá Lang Nột thành, cũng thuận lợi đánh bại quân coi giữ Ngân Châu, do đó đạt được ít nhất 1 tháng thời gian hòa hoãn mà xem xét, ít nhất thời cơ xuất chiến này có thể xem như không tệ. Về phần hiện nay trúc thành khó khăn, đó chính là vì thuận lợi tiến binh mà cần trả giá tất yếu. Bất luận hiện tại binh sĩ, dân phu khổ lao dịch như thế nào, nhưng về chiến thuật, lựa chọn của Trùng Ngạc không có vấn đề. Không biết Ngọc Côn còn có yêu cầu gì, chỉ cần bên này ta có thể làm được, cứ việc nói. Trùng Ngạc hào phóng nói, đối với người ông ta thưởng thức, ông ta luôn như thế. Đại soái có thể cho đều đã cho, dược, lương thực, người cũng không thiếu, Hàn Cương nào còn có yêu cầu gì khác. Hàn Cương ngừng một chút, lại nói, nhưng mà, khẩn cầu đại soái hôm nay có thể đối xử bình đẳng với dân phu.
Đối xử bình đẳng? Lời này nói thế nào?
Lần này Lang Nột thắng lợi, tuy rằng đội tốt dùng mệnh, nhưng các dân phu cũng xuất công xuất lực, ngay cả tiết cũng không qua được, nói đến cũng giống như đội tốt khổ cực.
Trùng Phát cắt ngang lời Hàn Cương, đối với dân phu, khẩu phần lương thực cũng không cắt xén nửa điểm. Nước ấm ngọc côn ngươi muốn, cũng đều an bài cho bọn hắn.
Ngươi cũng biết, hai ngày này hao tổn nhiều tuổi rơm, cũng đủ để sau này chú binh dùng hơn một tháng. Nếu không thể để cho thân thể dân phu khỏe mạnh xây dựng Lang Nột thành, ngày sau cũng sẽ không có cơ hội chú binh. Hàn Cương không khách khí chút nào phản bác, tuy rằng chỉ là nói đến thương thật, nhưng hắn nói dân phu cũng không tính là vượt tuyến. Muốn quản tốt chuyện thương bệnh, biện pháp tốt nhất chính là bắt đầu từ phòng ngừa bệnh tật. Không chỉ Hàn Cương có nhận thức này, Trùng Ngạc Trung, Trùng Tiến Trung bọn họ cũng đều có nhận thức như vậy. Cho nên Hàn Cương vì dân phu muốn nước nóng đồ ăn nóng, còn cần vật tư sưởi ấm, Trùng Ngạc đều tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tuy rằng mới hai ngày, nhưng tình thế các dân phu lục tục bệnh đã bắt đầu dần dần bị ngăn chặn. Dân phu không chỉ cần lương thực và nước ấm, còn cần có đủ. Hàn Cương cân nhắc tìm từ, phun ra một chữ, yêu.
Yêu.
Trùng Ngạc có chút ngại ác nhíu mày, làm sao cùng Yến Đạt một lời giải thích. Hiện tại Tần Phượng Lộ binh mã phó tổng quản Yến Đạt, lúc trước chính là ở triều Duyên Lộ cùng Trùng Ngạc công sự. Hắn miệng thường nói trị binh phải lấy yêu làm đầu, ở trước mặt thiên tử cũng nói như vậy, chỉ thiếu mỗi một chữ yêu là viết lên mặt. Trùng Ngạc cùng Yến Đạt không hợp nhau, trước kia Quách Ngọc thủ Duyên Châu, chính là vứt Trùng Ngạc mà dùng Yến Đạt. Nghe Hàn Cương cùng Yến Đạt chỉ là một cái điều môn, trong lòng chính là có chút không thoải mái. Không phải là một lời giải thích với Yến Phùng Thần, chỉ là nhân tình mà thôi. Hôm nay là đêm thượng nguyên, đại soái ban thưởng dân phu rượu thịt, chỉ nghe được tiếng hô vừa rồi, đã biết sĩ khí của bọn họ đã phân chấn lên không ít. Hàn Cương nhìn Trùng Phát một cái, mấy ngày trước sĩ khí của các dân phu sa sút, chỉ liều mạng dưới côn đồng. Số lượng dân phu đào vong nhiều đến mức làm người ta giật mình. Trùng Phát chính là người phụ trách phòng bị đào binh. Vừa rồi Trùng Phát bị Trùng Ngạc gian dạy, nguyên nhân hơn phân nửa là vì hiệu suất bắt người quá thấp. Hôm qua chạy mất 74 người, bắt trở về chém đầu có 6, hôm trước khoảng 60 người, đuổi về 11 người, đuổi theo chém đầu. Nửa tháng này, tổng cộng đã có hơn 400 người đào vong nội địa, mà bị bắt hành quân pháp thì vượt qua 60 người, dân phu và binh lính đào vong đầu đã treo đầy trên hàng rào. Mà có một điểm có thể xác định, nếu không phải Trùng Ngạc hạ lệnh ban rượu ban thịt cho dân phu, hôm nay số người đảo vòng còn có thể nhiều hơn, ai bảo hôm nay là đêm thượng nguyên. Nhưng Tết Nguyên Tiêu chỉ có một ngày, nếu dựa theo tình huống trước đó tiếp tục, có lẽ sẽ chỉ hoãn thời gian hoàn thành cuối cùng. Trùng Phát nói, nhưng rượu không nhiều lắm. Ngựa bị thương vẫn còn một ít. Hàn Cương nói, trong viện điều dưỡng cũng không cần dùng đến nhiều thịt. Ban cho dân phu cũng là ân đức của đại soái, chắc hẳn sẽ càng phục vụ quên mình. Đề nghị của Hàn Cương, Trùng Ngạc túi đầu suy nghĩ. Ông ta cũng không phải là không quan tâm đến binh sĩ và dân phu dưới trướng. Ông ta theo cha Trùng Thế hành dụng binh nhiều năm, cũng biết đối xử tử tế với cấp dưới. Tuy nhiên, mục đích Trùng Ngạc đối đãi với binh sĩ là thắng lợi, chứ không phải ngược lại. Nếu như đối xử tử tế với binh sĩ và xung đột thắng lợi, ông ta chỉ lựa chọn cái sau. Trùng Ngạc suy nghĩ một hồi, chỉ tiếp nhận một bộ phận, nói: "Ngày hôm qua Ngọc Côn ngươi không phải nói với thập thất và thập cửu muốn chia làm từng đoạn làm gì? Trước hoàn thành hưởng thụ liền tốt một chút, có thịt ăn, chậm trễ liền theo nguyên dạng. Ta xem như vậy là tốt rồi, nếu không phân tốt xấu, hết thảy tán thưởng, ngược lại làm cho người ta mất đi lòng tiến lên." Hàn Cương cảm ơn Trùng Ngạc đã chọn phương án của mình, hướng dẫn: "Ngoài ra, nếu có khả năng, tốt nhất là mỗi ngày công bố tiến độ công trình, để trong lòng dân phu có một hy vọng. Có cần thiết phải làm như vậy không?" Đại bộ phận quan viên thời đại này, giống như mọi việc đều chọn dùng chủ nghĩa bảo mật, không nhu cầu gì với mọi người, cho rằng ngu dân nên thành thành thật thật nghe sai khiến, không cần vận dụng đầu óc, Hàn Cương cũng không lấy làm lạ. Nhưng không biết, hiểu rõ nội dung công tác cùng tiến độ của mình, đối với công tác của người ta nhiệt tình có thúc tiến thật lớn. Phải coi người ta thành thật. Cho dù là Trùng Ngạc giỏi về dụng binh, cũng không biết chỗ tốt khi gọi chủ quan của mọi người có thể động họ, hiện tại chỉ biết dùng thủ đoạn thô bạo cưỡng bách. So với Lao Trùng Thái úy Trùng Thế Hành năm đó, thủ pháp thao túng lòng người, quả thực kém không chỉ một bậc. Trùng Thế Hành thủ thành thanh giản, lấy cuộc thi đô vật, dẫn tới người xem chủ động kháng chùa miếu đại lương lên núi. Lấy Huyền Ngân làm địa, đi dụ dỗ con em dưới trướng đi tập luyện bắn cung thuật. Nhất là vận dụng kế sách, để cho hai huynh đệ Giã Lợi Vượng Vinh cùng Giã Lợi Ngộ Khất khi Lý Nguyên giết khởi binh nhờ cậy giúp đỡ, càng là biểu hiện tuyệt hảo thấu triệt lòng người của Trùng Thế Hành. Giã Lợi gia là đại tộc đẳng hạng, từ khi tổ phụ Lý Nguyên Hạo là Lý Kế Thiên, cũng đã là lực lượng trung kiên của tập đoàn đẳng hạng. Năm đó sau khi Lý Nguyên Hạo kế thừa chức vị cha, khởi binh phản loạn, cũng được Giã Lợi gia hết sức giúp đỡ, cho nên hoàng hậu đời đầu tiên của Lý Nguyên Hạo liền họ Giã Lợi. Nhưng về sau, thế lực Giã Lợi gia tăng mạnh, Lý Nguyên Hạo dần dần cảm thấy bọn họ đuôi to khó vẫy. Trùng Thế Hành thấy được điểm này, liền phái người mang theo tin nhắn riêng cho huynh đệ Giã Lợi lẻn vào Tây Hạ, để cho gã cố ý bị bắt. Kế ly gian thô thiển bực này, đương nhiên không lừa được hạng người khôn khéo xảo trá như Lý Nguyên Hạo, nhưng Lý Nguyên Hạo lựa chọn tin tưởng, bởi vì có thể coi đây là lý do xử quyết huynh đệ Giã Lợi, diệt trừ thế lực của Giã Lợi gia. Trùng Thế Hành tính toán lòng người, giúp Lý Nguyên Hạo tiêu diệt mối họa tâm phúc, mình cũng thuận tiện có được công lao chí tử của đại tướng hãm Tây Tặc. Hai bên tuy rằng không gặp mặt, nhưng khó có thể nói rõ an ý mà Giã Lợi gia nợ máu chồng chất biến mất, đối với quân dân Đại Tống cũng là tin tức tốt. Nói thật, Trùng Thế Hành có nhãn lực nhìn thấu lòng người, còn có thủ đoạn lợi dụng, ngay cả Hàn Cương cũng kinh hãi. Từ trong vài câu nói của Trùng Kiến Trung nghe được việc này, càng thở dài Trùng Thế Hành gặp gành trên đường làm quan, tài trí như thế, sao không thể vào Xu phủ? Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đó Trùng gia đại lang Trùng Du lại vào kinh cáo ngự trạng tể tướng Bàng Tịch. Rõ ràng là công lao Trùng Thế Hành của cha hắn, Bàng Tịch lại không nhận, cứng rắn nói Lý Nguyên Hạo không đến mức mắc lừa như vậy. Thật ra, nếu Trùng Thế Hành không đưa đao tới tay Lý Nguyên Hạo, muốn diệt trừ thế lực khổng lồ của Giã Lợi gia, Lý Nguyên Hạo không có cớ cũng không tiện xuống tay. Tâm kế của Trùng Thế Hành là lựa chọn nhất thời, chỉ tiếc chủng ngạc chỉ học được ra lông. Hàn Cương không thể không giải thích, đây là để cho bọn họ biết còn bao lâu nữa là có thể thoát ly khổ hải. Càng làm được về sau, sẽ càng liều mạng. Nếu không, sẽ chỉ càng ngày càng mệt mỏi. Chúng ngạc suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn nên xem hiệu quả trước, cũng được, chỉ cần có thể hoàn thành nhanh một chút, đều theo ngọc con ngươi. Chương 174. Khuynh sát nách tiêu tưởng hoàng hôn. Chương 174. Khuynh sát nách tiêu tưởng hoàng hôn. Cửu. Sau khi chủng ngạc quyết định xong mọi việc, Hàn Cương liền cáo từ rời đi. Chủng Kiến Trung ở lại, đề nghị của Hàn Cương còn muốn hắn đến cụ thể gánh vác. Mà chủng Pháp thì nói là muốn đưa Hàn Cương, nhân cơ hội chạy ra. Rời khỏi chủ trướng, Hàn Cương cũng không trở về chỗ ở của mình, mà đi về phía viện điều dưỡng dưới thành. Cho dù ở đêm khuya thượng nguyên, công trình lang ngột thành cũng hoàn toàn không có ý ngừng lại. Từng đám dân phu hữu khí vô lực hô hào, đứng ở trên tường thành đã có quy mô ban đầu, nắm dây thừng trên cọc gỗ, từng chút đắp bùn đất lên, đem tường thành từng chút một nâng cao lên. Dùng ván gỗ làm thành cung, bên trong lưu lại đất vàng, lại dùng cọc nện vững vàng, chính là trúc thông dụng hiện giờ, trình độ kiên cố cũng không thua gạch đá. Mỗi một đầu tường đều có thể nhìn thấy bóng dáng của dân phu đồng trúc. Mà không chỉ trên tường thành, những nơi được quy hoạch kiến trúc trong thành đều có tiếng dân phu hô to kèm theo tiếng đập đất. Bên ngoài tường thành còn có mấy ngàn dân phu đang liều mạng đào hào hạ, bùn đất lấy ra vừa vặn dùng để xây dựng tường thành và kiến trúc. Dựa theo phương pháp tính toán lúc này, một dân phu hoàn chỉnh làm xong một ngày công tác, tính làm 10 công. Trại bảo bình thường, ước chừng 20 vạn đến 40 vạn công, ví dụ như Tân Vị Nguyên Bảo, là kết cấu xong bảo giáp hạ, Tân Trúc Bắc Bảo là 40 vạn công, xây dựng thêm Nam Bảo là 33 vạn công. Mà lượng công trình lang nội thành, là số công 1 vạn dân phu một tháng, nói cách khác, tổng cộng 300 vạn công. Con số này ở Bắc Tống đã là công trình lớn, công số cơ hồ không khác gì năm đó Tần Châu Châu Thành mở rộng, Tần Châu Thành là Châu Thành chu vi gần 10 dặm, hơn nữa còn là tập trung hoàn thành trong vòng một tháng. Dưới tình huống bình thường, công trình xây dựng thành trì cũng sẽ không tụ tập nhiều nhân lực như vậy. Một mặt, áp lực quản lý thật sự quá lớn, mặt khác, phiền phức về cung cấp lương thảo, cũng đủ để cho quan viên quản lý hậu cần phát điên. Tu tạo thành thiên bộ quân thành bình thường, tiêu chuẩn công kỳ đều trên trăm ngày, mà năm đó Tần Châu vì đổi việc xây dựng thành cam cốc, động viên toàn cảnh Tần Phượng Lộ, cũng tốn hơn 50 ngày. Nhưng lần này Hàn Giáng, chúng ngạc vì hoàn thành trước khi người Tây Hạ phản kích, thời gian dự trữ chính là một tháng. Cho nên mới liều mạng trồng lên nhân lực, chỉ là mùa đông rét lạnh lấy đất, dùng để xây tường thành, đã dùng gần 1/4 nhân lực. Nhưng bận rộn thì bận rộn, vừa thấy Hàn Cương, binh sĩ, dân phu xung quanh đều quỳ xuống, có người còn liên tục dập đầu, mặt đều dán trên mặt đất. Cảnh tượng như vậy, Hàn Cương đã thấy nhiều rồi, không để bụng. Ở cổ vị, những người phiên bản thành kính phù đồ cũng làm được nhiều chuyện khoa trương hơn. Nhưng chúng pháp thì lại hâm mộ không thôi, với thân phận nha nội của lão, binh sĩ phía dưới cũng đích xác phải quỳ lạy lão, nhưng một người thành tâm như thế cũng không có. Trong suy nghĩ của hơn 3 vạn binh sĩ dân phu ở làng nội thành, thanh danh của Hàn Cương vô cùng tốt. Các bác sĩ cứu chữa, quan nhân cứu chữa nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể được người khác tôn kính. Mà trước khi Hàn Cương đến, kỳ thực cũng đã có phần được chờ mong, chúng ngạc vì trấn an lòng người, tiến hành tuyên truyền sự tích của Hàn Cương với dân phu và binh sĩ, cũng là một trong những nguyên nhân chính. Hàn Cương vừa gật đầu đáp lễ, vừa hỏi chủ pháp, tình hình ở phủ Ninh Bảo thế nào rồi? Lang Nột Thành là trung tâm phòng tuyến của Lang Nột, nhưng cũng thuộc hệ thống phòng ngự tại kiến trại bảo còn có hai nơi, phủ Ninh Bảo chính là một trong số đó. Ở phía sau Lang Nột Thành, thủ hộ tuyến giao thông giữa Lang Nột và Tuy Đức. Hiện tại phó tướng chủng ngạc kế thế, ở chỗ này chủ trì kiến tạo công trình. Hàn Cương ngày trước đi đến Lang Nột Thành, liền đi qua bên cạnh công trường của phủ Ninh Bảo, nhưng bởi vì vội vàng đến chỗ chủng ngạc báo danh, không có phân tâm đi xem, theo trình tự, cũng phải là sau khi đến nơi này báo danh mới có tư cách đi tuần tra công trường. Hai ngày nay Hàn Cương và Chủng Kiến Trung đều bận rộn ở Lang Nột Thành, ngược lại là phụ trách đào binh và dân phu Chủng Pháp đi phủ Ninh Bảo một chuyến. Nghe được Hàn Cương muốn hỏi, Chủng Pháp do dự một chút. Năm ngoái chiếc kế thế bị phong tận, thiên tử đều phái ngựa y đến bảo vệ. Tuy rằng mệnh đã cứu trở về, cũng không có chỗ nào tê liệt không thể nhúc đích, nhưng bây giờ chính là thường xuyên choáng váng đầu, chịu không nổi mệt mỏi, họ tử cũng hơi nóng nảy một chút. Hàn Cương liếc Chủng Pháp một cái, từ bộ dạng của hắn mà nói, tình huống của phủ Ninh Bảo có thể không tốt lắm. Nhưng Hàn Cương cũng không quan tâm, hắn hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là trận chiến lần này thất bại, làm một quan viên quan thường, đối với quốc chiến cấp bậc này, cũng không có năng lực thay đổi thế cục, hơn nữa cũng không có tâm tư kia. Hắn chỉ làm tốt chuyện của mình là được. Vừa rồi quên nói với đại soái, ngày mai ta muốn đi phủ Ninh Bảo nhìn một cái. Công số nơi đó chỉ bằng 1/10 lang nột, nếu như dân phu quản lý tốt, hẳn là hoàn thành nhanh hơn lang nột thành. Tính theo kỳ hạn công trình dự định, bất luận là lang nột hay là phủ Ninh, đều sẽ không vượt qua 30 ngày. Chúng phát nghe Hàn Cương muốn đi phủ Ninh, nói: "Ngọc Ôn, ngày mai ngươi đi phủ Ninh, thuận tiện mang lương thảo đến đó. Lương thực lần trước vận chuyển đi, nơi đó nên ăn xong rồi." "Ta biết rồi." Hàn Cương gật đầu, tiện đường mà thôi, hắn quay đầu lại nhìn Lang Nột Cựu Thành tràn đầy lương thực, cũng may mắn Lang Nột Thành nơi này tây tặc chữ hàng đủ lương thảo. Bằng không đổi từ Tuy Đức vận chuyển lương thực đến, mặc cho ai tới cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Trùng Pháp cười nói, tây tặc tự làm tự chịu, vốn là dự trữ cho khai xuân xâm nhập phía nam, giờ tất cả đều hời cho chúng ta. Lương thảo người Tây hạ chữ hàng ở Lang Nột Thành, chính là vì xâm nhập phía nam. Nếu như là thu hậu xuất trình, có thể dễ dàng ăn uống cùng địch, nhưng vào đầu xuân khi xâm nhập phía nam, nhất định phải tự chuẩn bị khẩu phần lương thực, để ngừa cướp bóc không đủ. Mà đem lương thảo chất đống ở Lang Nột, lương thảo ở Sơn Nam đương nhiên nên tồn tại ở Sơn Nam, không cần thiết phải vận chuyển đến Ngân Châu ở Sơn Bắc. Từ Ngân Châu đến Lang Nột, 10 dặm đường núi này, cưỡi ngựa rất thuận tiện, nhưng vận chuyển quân nhu thì phiền toái. Đưa lương thực tồn kho lấy được từ Hoành Sơn phiên bộ, trước tiên trèo núi vận chuyển đến Ngân Châu cất giữ, đợi đến lúc xuất binh, lại trèo núi vận chuyển về, Tây Tặc cũng không có nhiều sức lực và xúc vật như vậy đương nhiên, đây cũng là điều mà người Tây Hạ vốn không nghĩ tới Lang Nột thành cách Tuy Đức hơn 60 dặm sẽ bị công phá, càng không ngờ tới sẽ bị công phá. Mà tướng lĩnh Tây Tặc thủ vệ Lang Nột lúc ấy chỉ nhớ phóng phong hỏa cầu viện, lại không nỡ đốt cháy lương thảo. Mà khi thành trì bị công phá, lại hạ lệnh phóng hỏa, vừa mới châm lửa, liền lập tức bị quân Tống Đa Sơn có chuẩn bị dập tắt. Cố Chí tướng đối địch, an địch một chung, 20 chung. Hàn Cương có binh pháp tôn tử theo Trương Ứng Cảnh, chủng pháp nghe cha mình được khen ngợi, cũng cảm thấy vinh dự. Trong Vương cung phủ Lương Thánh, Lương Thái Hậu, Mai huynh muội Lương Ất, còn có một đám trọng thần đang tụ tập một chỗ, thảo luận thế cục trước mắt. Lang Nột thất thủ, Hoành Sơn sắp luân hãm, ngày hôm trước tin tức truyền đến phủ Lương Thánh, toàn bộ triều đình nhỏ Tây Hạ đều bị trận động đất ngoài ngàn dặm này làm cho sợ ngây người. Lương Thái Hậu buông rèm chấp chính lập tức hạ chỉ, trưng dụng toàn bộ tinh nhuệ có thể lập tức động viên trong nước, nhưng các bộ tộc lại có chút bằng mặt không bằng lòng. Tất cả bộ tộc đảng hạng đều biết Hoành Sơn là mệnh mạch của quốc gia, nhưng nửa năm trước lấy binh lực cả nước xâm nhập phía nam, lại gần như không công mà lui, bộ tộc xuất chiến lực lượng vật lực còn có sĩ khí đều hao tổn thật lớn. Hiện giờ người Tống thái độ khác thường, chủ động công kích, khí thế hùng hổ, khiến rất nhiều bộ tộc âm thầm nổi lên tâm tư. Nhưng Lương Thái Hậu và Lương Ất Chôn hai huynh muội này lại bình chân như vậy, may mắn trước đó bọn họ đã sớm có chuẩn bị, nếu không có chuẩn bị này, thật đúng là sẽ xảy ra sai lầm. Thân tín của Lương Ất Mai là Vong Manh Hoa, mấy ngày trước phụng mệnh bí mật đi Liêu quốc, cũng là vừa trở về không lâu. Tin tức y mang về, để cho huynh muội Lương thị có tự tin đi thông báo các bộ tộc cùng trọng thần. Bởi vì Vong Manh Hoa gặp được Liêu quốc thái sư Triệu Vương, cũng từ chỗ ý đạt được tự tay viết thư và hứa hẹn. Thái sư đại Liêu, Triệu Vương gia luật tất tân là quyền thần hiện giờ nắm giữ triều chính Liêu quốc, địa vị tương đương với Lương Ất Chôn ở Tây Hạ. Các đại thần Tây Hạ, đương nhiên không thể không biết. Lời hứa của hắn, so với người đang đắm chìm trong săn bắn như gia chủ gia luật Hồng Cơ, đáng tin hơn gấp trăm lần. Đại hạ ta cũng bị Liêu quốc xách sách. Liêu quốc không dung người Tống ước như ta. Triệu Vương chính miệng hứa hẹn, nếu người Tống phạm vào cương giới ta, ý muốn diệt ta sau đó nhanh, lúc này lấy 20 vạn đại quân giúp ta. Lương Thái Hậu ngày đó ở trên triều đình, khi đem tự tay viết thư của gia luật Tất Tân hướng các đại thần khoe khoang, thanh âm đề cao. Liêu quốc sẽ không ngồi nhìn người Tống chiếm đoạt Tây Hạ, đây chính là tin tức huynh muội Lương thị muốn truyền lại trong nước. Người Tống có lẽ sẽ ngây thơ hy vọng xa vời, liên minh trụ uyên kéo dài 70 năm sẽ tiếp tục duy trì. Nhưng cùng là người phản, đảng hạng nhân lại rất rõ ràng, minh ước chính là lấy ra sẽ bỏ, bọn họ cùng người Tống ký kết hòa ước không chỉ một lần, đều là vừa lấy được tiền mừng tuổi, quay mặt lại, liền đi Tống cảnh cướp bóc. Mấu chốt duy trì minh ước, không còn bản thân minh ước, mà là ở chỗ lợi ích thực chất có đáng giá đi bảo vệ hay không. Lương Ất Mai rất có lòng tin, hắn có thể xác định Tây Hạ tồn tại, đối với người Liêu mà nói, so với 50 vạn tiền vàng càng quan trọng hơn, hơn nữa cũng không cần người Liêu thật sự xuất binh, chỉ cần làm tư thái, người Tống còn dám mạo hiểm sao? Mà các bộ đảng hạng, cùng các trọng thần nắm binh quyền, cũng đều thông qua gia luật Tất Tân tự tay viết thư xác nhận điểm này. Mấy ngày nay, bộ tộc quân từng bước hội tụ ở bên ngoài Hưng Khánh phủ đã vượt qua 3 vạn, hơn nữa vốn dĩ trú đóng ở Hưng Khánh phủ 5 vạn thường bị binh, đã chiếm đến một nửa cực hạn điều binh bình thường trong nước. Binh lực không ngừng tăng cường, làm cho lòng tin của chúng thần tăng gấp bội, bắt đầu hô to muốn đoạt lại Lang Nột thành. Một nội thị thân tín lúc này chạy vào điện, cao giọng bẩm báo: "Bẩm Thái hậu, quốc tướng, đoàn luyện sứ Hắc Sơn quân dẫn 2000 bản bộ đến ngoài cửa Bắc." Nghe được tin tức này, trên điện xôn xao. Hách Lý Nhan cũng tới, hắn là người đi chậm nhất trong ngày thường, không thấy chỗ tốt, tuyệt không ra tay. Nhìn thấy hắn đều tới, những người khác còn đang quan sát, chắc là cũng sẽ xuất động. Đợi thêm 2 ngày nữa, binh lực của Hưng Khánh phủ nhất định có thể vượt qua 10 vạn. Không đợi nữa, Lương Ất Mai đã có quyết định, người Tống nơi đó đang gia tăng tu Lang Nột thành, kéo dài thêm một ngày, chúng ta muốn đoạt lại Lang Nột liền khó hơn một phần. Chúng ta đi trước, để cho chính mình phía sau chạy tới. Chương 175. Khuỷu tay nách tiêu tường hoàng hôn lạnh lẽo. Chương 175. Khuỷu tay nách tiêu tường hoàng hôn lạnh lẽo. 10. Vị của tháng riêng, việc công một việc cũng không có, thanh nhàn muốn chết. Tuy đối với các quan viên mà nói, cũng coi như là chuyện tốt, nhưng ngay cả chỗ đi chơi cũng không có, vậy thì làm cho người ta buồn bực. Cho dù là đêm nguyên tiêu 15 tháng riêng, cũng chỉ là trên đầu các nhà chọn 2 cái đèn lồng, trước nha môn châm mấy ngọn đăng sơn cao 1 trượng để chơi. Còn có 7-8 quả pháo hoa mua từ Tần Châu, bày ở trên bãi trống trước nha môn, chờ lát nữa sẽ đốt lên. Là nơi trị sở của Thông Viễn quân mới thành lập, cổ vị trại không thể nào còn giữ được tên ban đầu, có đồn đại nói rất nhanh sẽ đổi tên thành huyện Lũng Tây, đây là xưng hô thời xưa. Gió thổi Lũng Tây, cảm giác nghe thôi cũng khiến người ta kính sợ 3 phần. Cho ta trừng to mắt, nhìn chằm chằm các nơi. Nếu hôm nay đi chỗ nào múc nước không kịp thời hồi báo, ngày mai hầu hạ. Cổ vị trại chủ phó Mã Tư có thể cũng là chi huyện Lũng Tây đời đầu tiên trong tương lai đang sai binh lính thủ hạ để phòng tình hình lửa của đêm Thượng Nguyên. Thiên hạ liên tục đốt đèn 3 ngày, cổ vị cũng không ngoại lệ. Nhưng đông là trời hanh vật khô, đèn này vừa đốt lên không thiếu hỏa hoạn. Nói trở lại, nếu năm nào không đốt mấy nhà, vậy thì không phải là Tết Thượng Nguyên thật sự. Lúc này quan viên lớn nhỏ ở cổ vị đều ngồi theo thứ tự trong đại đường nha môn, cửa lớn mở rộng, có thể nhìn thấy ngọn đèn dầu và khói lửa trên quảng trường. Chỉ là rõ ràng không hứng thú lắm, tiết khánh nơi thôn quê hẻo lánh như thế này, nói ra so với Tần Châu nơi đi bình thường cũng không bằng, cũng không có ai hứng thú nhìn yên hòa đằng sơn. May mắn còn có đề tài khác để người ta nói chuyện phiếm. Cũng không phải Hoành Sơn nơi đó đã mở màn đại chiến, mà là năm nay qua năm sau, tổ chức thi đấu đá cầu ở trong thành. Trận bóng này là Hàn Cương vội vàng quyết định trước khi lên kinh thành. Trong thành phân nhánh xương phòng tạo thành đội ngũ, còn có chú quân theo chỉ huy xuất nhân, cộng thêm thôn trại xung quanh, tổng cộng 16 đội bóng, trong đó có một đội vẫn là đội bóng của bộ phận Nạp Chi Lâm chiếm. Người dự thi theo thường lệ đều có tiền thưởng, trong nha môn lấy ra 50 quan tiền, mà các thương hộ trợ hứng, tổng cộng hơn 400 quan tiền, quán quân trong đó có thể cầm đi 4 thành. Có tiền thưởng kết sủ để câu dẫn người khác, cuộc thi đấu liền trở nên náo nhiệt phi thường. Đấu vòng loại đơn bại, thông qua rút thăm, bài ra bảng đối trận. Trận đấu liên tục 8 ngày, ngay tại lúc mặt trời lặn xuống màn che. Đội bóng do kỵ binh chỉ huy đoạt được quán quân, Mạc Hồng Trang lấy đi hơn 170 quan tiền hàng hóa, còn có Hàn Cương cố ý dặn dò người chế tạo cốc bạc chân cao. Khi đội quán quân đang cầm chén bạc lớn rót đầy rượu, toàn bộ người xem đều đồng thanh hoan hô. Nhưng điều khiến cho cổ vị thành nội ngoại thành hưng phấn không chỉ là thi đấu, mà mọi người rảnh rỗi đều là đang xem bóng, đồng thời đánh cược thắng thua. Phó Tạ Đặc an bài nhân thủ giám thị cảnh sát lửa, ngồi trở lại vị trí của mình, chen vào nói, người nào không cược? Triệu Long đang cược, Miêu Nha nội cũng cược, còn có Vương Tuấn Thần, hắn cược không nhất. Nhìn Vương Tuấn Thần chạy tới chỗ Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ mời rượu, Phó Khắc Tư không hề cố kỵ, hắn quản lý việc vặt trong ngoài của cổ vị, chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt, hai mắt nhạy bén nhất, Vương Tuấn Thần hắn thắng trước thua sau, ăn sạch vốn gốc, ngay cả tiền mượn cũng thua sạch. Chủ nợ đuổi tới nhà, chọc cho mẹ hắn ở nhà mắng to, nói là chưa từng thấy quan nhân bị người ta đòi nợ. Cầm đòn canh cửa, đánh Vương Tuấn Thần một trận. Hắn còn không dám động, thành thành thật thật đứng đấy chịu đòn. Ngoại trừ Cao Tuân Dụ và Miêu Thụ, hiện tại quan võ có quan phẩm cao nhất trong cổ vị trại chính là Vương Tuấn Thần, nhưng tuổi của hắn lại nhỏ nhất, những người đang ngồi đều biết hắn đã thay đổi tuổi tác, nhập quan sớm một chút. Cũng bởi vậy, không ít người đều có ba phần ghen ghét. Nghe được hắn mất mặt, hứng thú giạt rào không chỉ một cái. Dương Anh Dục hỏi Phó Duệ, cuối cùng xử trí như thế nào? Vẫn là em họ Phùng Tòng Nghĩa của Hàn Cơ Nghi trả nợ giúp, nghe nói là mẹ của Hàn Cơ Nghi bảo anh ta đưa tiền đến. Vương Đại và Hàn Cơ Nghi ra quan hệ không tệ, mấy chục quan tiền nói giúp đỡ là giúp. Đó là giao tình sống chết ta. Phía dưới đang nói bóng đá, Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ ngồi trên cao cũng đang nói chuyện. Tiếp tục như vậy không được. Vương Thiểu lắc đầu nói với Cao Tuân Dụ. Dừng cũng không tiện dừng, đội bóng của Trương Hương Nhi vào top 4, trở về bày rượu chúc mừng, còn nói lần sau phải lấy phần thưởng về. Nghe nói Bao Thuận Du Long Kha bao gước thuốc mù bên kia, trận đấu tiếp theo cũng đều chuẩn bị xuất người đến tham gia một cước. Không phải nói bóng đá, là cuộc thi đấu. Vương Thiểu cũng nghe nói chuyện của Vương Tuấn Thần, Vương Tuấn Thần không tự ái, qua mấy ngày phải dạy dỗ cho tốt. Nhưng trước mắt là nhà nào làm nhà cái, đều khi dễ đến trên đầu quan nhân. Thể diện của quan phủ còn cần nữa hay không? Dương Anh và Phó Lộc vừa vặn cùng đi lên mời rượu Vương Thiểu. Nghe Vương Thiểu nói, Phó Lộc lắc đầu, thật không biết là ai dẫn đầu. Mà Dương Anh nghĩ vào quan hệ với Vương Thiểu là quê nhà, chen vào nói, quan giới ngu kiến, không bằng dứt khoát mang nhà cái tới ngồi cho nha môn, ở giữa quay đầu cũng tốt. Không phải nói cuộc thi đánh cược của nhà họ Tang, nhà họ Lưu trong kinh sư đều có phủ khai phong giật mình sao? Nói hiệu nói vượng. Cao Tuân Dụ cười mắng, làm gì có chuyện như thế này, ngạn ngữ xử quá rảnh rỗi sao? Đều là do Tư Lại phía dưới chủ trì, trong nha môn mắt nhắm mắt mở thôi. Kỳ thực như vậy cũng không tệ. Dương Anh cười tủm tỉm đề nghị, ánh mắt dò hỏi nhìn sang Vương Thiểu. Các ngươi thương lượng đến đi. Vương Thiểu đứng lên, liếc mắt ngang Dương Anh, phó thán một cái, nói với Cao Tuân Dụ thân thể mệt mỏi, liền phất tay áo một cái, đi thẳng vào hậu đường. Vương Thiểu vừa rồi cũng có chút tức giận, bây giờ lại đột nhiên đi, nghe khẩu khí có vẻ không tốt lắm. Dương Anh, Phó Duệ đều hoảng loạn. Thanh thanh thật thật mời rượu Cao Tuân Dụ, chụp tới Vương Hậu hỏi, Trấn An thì sao? Sao đột nhiên lại tức giận? Chi phụ Mạc Nhược Tử, Vương Hậu là con trai của Vương Thiểu, đối với tâm tư của cha rõ như lòng bàn tay, thấp giọng nói, còn không tin tức lang nột thành náo loạn. Chúng ta ở chỗ này xem đèn nói bóng, nói đều là đánh bạc sự tình. Hoành Sơn nơi đó cũng là chống trận đùng ngoành, rất nhanh sẽ đại chiến. Triều đình trên cái gì cũng là theo sát Hoành Sơn, gia đình nghiêm khắc mấy ngày nay, trong lòng vẫn luôn có chút phiền. Tâm tình của các ngươi thật sự tốt như vậy sao? Nói cũng đúng. Phó Chí Chí cũng hạ giọng, Cao Trấn An năm mới đi Tần Châu, ngày hôm trước khi trở về nói, Tiến Đạt lĩnh quân đi Thủy Lạc Thành, Lưu Sương tội chồng coi Cam Cốc Thành, Tần Phượng lộ trợ thủ cho Diêm Diên, ngay cả Quách Thái Úy cũng buồn bực phát hoảng, mỗi ngày đi lòng vòng trong tiết đường mạch hồ. Chuyện này cũng không có cách nào, ai bảo Diên Châu nơi đó là tể tướng tự mình lĩnh quân. Dương Anh nói ra miệng liền biết sai rồi, vội vàng quay lại, hiện tại Hàn Cơ Nghi đang ở Hoành Sơn, quả nhiên là cực kỳ khoái hoạt. Vương Hậu lắc đầu, các ngươi không biết. Hàn Ngọc Côn tiếp lệnh cũng không tình nguyện. Ai bảo Hàn tướng công liên tục dâng hai quyển, chỉ vào muốn hắn đi. Hắn vừa tới kinh thành, thời điểm được Vương tướng công triệu đi, Gia Nghiêm cũng ở đó, Hàn Ngọc Côn ở ngay trước mặt Vương tướng công nói Hoành Sơn thất bại, còn nói nếu như nhất định muốn hắn đi, ngày sau cho dù Hoành Sơn báo công, cũng đừng để tên của hắn viết vào. Hàn Cơ Nghi thật sự là cứng đầu. Phó Thao tặc lưỡi, đột nhiên cười có chút quỷ dị, nghe nói Hàn Cơ Nghi ở kinh thành đánh nhau với một hoa khôi, còn tranh giành tình nhân với người ta, có phải có chuyện này hay không? Vương Hậu lắc đầu. Sau khi Lý Tiểu Lục trở về, chỉ nói với trong nhà. Vương Hậu cũng nghe được từ chỗ Phùng Tòng Nghĩa một chút, Ngọc Côn là đoạt thức ăn trước miệng cọp, trực tiếp đoạt người đệ đệ của quan gia, người mà Ung Vương điện hạ coi trọng. Còn để cho thiên tử tự mình hạ chỉ, ban tặng hoa khôi kia cho Ngọc Côn. Nghĩ lại thiên hạ này từ người, ai có mặt mũi lớn như vậy, để thiên tử tiễn hắn cơ thiếp. Chỉ một mình Ngọc Côn. Dương Anh, Phó Lôi ngạc nhiên kêu lên, làm cho quan viên chúng quanh đều tới hỏi tường tận, liên quan tới công tích vĩ đại của Hàn Cương ở kinh thành, kéo lên, liền không có dừng lại. Vài tiếng bang bang vang lên, mấy ba pháo hoa sáng lạn nổ tung trên không trung, cùng một vầng trăng sáng chiếu rọi lẫn nhau. Đêm thượng nguyên năm thứ tư Thông Viễn quân hòa bình yên ổn, ngay trong pháo hoa, tiếp tục hòa bình yên ổn. Nô Dật, Quảng Duệ, Đông Ngô Hầu Ngô Quân, từ cửa sổ phòng giam nhìn ra phương hướng, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời. Tiếng pháo nổ đùng đùng theo gió truyền đến, thổi vào trong lao, lại làm cho lòng người chua xót không thôi. Nô Đông Ngô. Một thanh âm cẩn thận vang lên sau lưng. Nô Dật xoay người lại, xích sắt dưới chân vang lên một trận nặng nề. Khổng Mục quan trông coi nhà lao Trương Tiểu Ất đang khom một nửa eo, đứng ở phía sau hắn. Một chồng hộp cơ ngay tại bên chân Trương Tiểu Ất, mang theo rượu thịt ngon đưa lên. Nhìn Trương Tiểu Ất vội vàng đem rượu và thức ăn thu xếp cho mình, Nô Ánh Ánh cảm ơn một tiếng, đà tạ Trương Khổng Mục. Không bằng ngồi xuống cùng nhau ăn. Không dám, không dám, đều xin cứ từ từ, tiểu nhân ở bên cạnh hầu hạ. Trương Tiểu Ất túi đầu không lưng, đứng ở bên cạnh luôn miệng nói. Nô Dận chính là Nô Dận, ở trong Hoàng Khánh Quân, danh tiếng không nhỏ, danh vọng rất cao. Cho dù hạ ngục, cũng không ai dám trêu chọc hắn. Về điểm này, Trương Tiểu Ất lại biết rất rõ. Nửa tháng trước, trong đại lao Khánh Châu này còn có hai cái lỗ thủng. Trương Tiểu Ất hắn chỉ là lỗ thủng nhỏ, phía trên còn có cái lỗ thủng lớn đã nhiều năm. Hiện tại thì ngược lại, chỉ có một mình hắn lỗ thủng. Những xích lao kia cũng có thể trêu chọc. Lao Trương Khổng Mục cũng không phải cầm tiền không nên cầm, chỉ là đi đòi tiền theo lệ cũ, không hợp thuận miệng mắng hai câu tặc phối quân. Đêm hôm đó, đã bị một dao đâm vào thắt lưng, chờ sau khi trời sáng, phân đầu thu phân ở trong ngõ tư nhân ngõ Xương Bình phát hiện, thi thể đông lạnh tê vang. Trong thành Khánh Châu con mẹ nó ai không biết đây là xích lão của quân Quảng Nguyệt làm, nhưng có người dám vạch trần ra sao? Hiện tại trong nhà tù chính là Tôn Ngô Quân làm tổ tông. Trương Tiểu Ất giống như gã sai vặt buông thong tay đứng ở một bên, nhìn Ngô Quân một tay kéo xuống một cái đùi ngông chín, há to miệng gặm. Ngô Tuấn ăn uống thoải mái, trong lòng kêu to, áp giải tại Củ Châu không tốt sao? Chuyển đi Duyên Châu cũng được. Hết lần này tới lần khác đưa tới áp giải trong đại ngục Khánh Châu, không biết quân Quảng Duệ vốn có hai người chỉ huy ở Khánh Châu sao? Không biết mấy quân Quảng Duệ chỉ huy ở Củ Châu, Ninh Châu cũng bị điều đến Khánh Châu sao? Quản Khánh Châu Vương tướng công uống rượu trong nha môn, nửa tháng không thấy bóng dáng, hiện tại những xích lão này nói chim của hắn mới là ra ra a. Trương Tiểu Ất oán trách đầy bụng, cũng không dám nói ra, hầu hạ Ngô giận cầm nan, uống rượu nóng ăn uống no đủ, bưng nước nóng rửa tay, mới không người lui ra ngoài. Nghe tiếng khóa cửa lao, Ngô giận lại ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời từ cửa sổ nhỏ. Muốn định tội hắn chính là Hàn tướng công, đừng nhìn hiện tại lao đầu coi mình là ra ra phụng dưỡng, nhưng quay mặt lại, sợ rằng hắn chính là một con quỷ dưới lao. Mang theo tiếng xiên xích, Ngô giận chậm rãi di chuyển đến bên cửa sổ, hai tay vịn vào lan can gỗ to bằng cổ tay. Tham lam nhìn lên khay bạc treo trên trời. Đến sang năm, ánh trăng đêm thượng nguyên này còn có thể nhìn thấy sao? Chương 176. Nách nách tiêu tưởng hoàng hôn. Chương 176. Nách nách tiêu tưởng hoàng hôn. 11. Hàn Cương ở công trường phủ Ninh Bảo 2 ngày, cũng chỉ giúp thiết kế thế chỉnh đốn lại chế độ cứu hộ cơ bản. Đối với những sự vụ khác, hắn cũng không xem bảo. Theo hắn thấy, tình huống của phủ Ninh Bảo đã không còn thuốc nào cứu được nữa. Đối với 2 tháng trước, hoàn thành chỉ có 1/10 công trình ở thành La Nột, Hàn Cương ôm thái độ bi quan rất sâu, có thể hoàn thành tường thành, cũng đã là tạ ơn trời đất rồi. Sau khi trở về La Ngột, Hàn Cương phát hiện tình hình nơi này tốt hơn nhiều. Tây thành không cửa, 3 cửa thành còn lại đã hoàn công, tường thành mới có quy mô, mà chiến hào ngoài tường thành cũng đã hoàn thành gần hết, kiến trúc trong thành cũng có hình thức ban đầu. Từ hình dạng mà nói, lâu đài cũ người Tây Hạ xây dựng sẽ trở thành nội thành trung tâm, mà bây giờ tường thành xây dựng lại là ngoại thành. Thành trì 2 tầng tường thành bảo vệ, cộng thêm điều kiện địa lý ưu việt, trong rất nhiều quân thành bên cạnh Thiểm Tây Duyên cũng coi như là thành kiên cố có thể đến được trên đầu ngón tay. Hàn Cương cưỡi ngựa, đi về phía thành phố truyền đến tiếng kẻ lệnh. Ngay tại cửa nam ngoại thành, một đoàn ngựa thồ hỗn loạn cùng 2 bánh xe nhỏ đang đỗ, đem cửa thành đều chặn lại. Hàng hóa trên lưng ngựa cùng thùng xe đều chất lên cao cao. Trước khi Hàn Cương rời đi, La Ngột nơi này cũng không có nhiều xe ngựa như vậy, mà lấy lương thực dự trữ trong thành La Ngột, tạm thời vẫn không cần đến Tuy Đức thành vận chuyển lương thảo đến nơi này. Đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Hàn Cương để cho thân binh hộ vệ của mình đi hỏi cho rõ ràng. Khi thân binh trở về, không phải mang theo đáp lời, mà là mang theo chủng kiến chúng tới. Trong lúc trồng trọt xây dựng vừa rồi đại khái ở cửa thành xử lý đám xe ngựa đồ quân nhu, nhận được tin tức Hàn Cương trở về, liền lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng đi ra đón. Sau khi gặp mặt cũng không nói lời nào khác, chỉ vui vẻ liên thanh khen, Ngọc Côn ngươi chủ ý quả nhiên hữu dụng. Chỉ công bố tiến độ trúc thành, lại dùng bao can pháp ban thưởng một đội làm việc đắc lực nhất, sĩ khí lập tức đại trấn. Số công 3 ngày, 2 ngày liền hoàn thành. Thoạt nhìn, chắc chắn có thể hoàn thành vào cuối tháng. Hàn Cương không có lây cho Trùng Kiến Trung mà gật đầu, bộ dạng như chuyện đương nhiên. Lại nói, chỗ phủ Linh Bảo. Trùng Kiến Trung dùng sức khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt ngang lời Hàn Cương, nơi phủ Linh Bảo chỉ có thể làm cỏ, không kịp hoàn công, điểm ấy cũng đã biết rồi. Chỉ cần tường thành không có vấn đề gì là được, không có yêu cầu gì khác. Về phần chú quân, gia thúc đã nói, trước tiên lưu lại một người chỉ huy trong bảo. 3.000 người dự định tạm thời trú đóng ở thành tế phủ đồ cách tây nam thành 15 dặm. Nếu như tây tặc chia binh tấn công phủ Ninh, trực tiếp xuất binh cứu viện từ thành tế phủ đồ, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tế phủ đồ thành nằm ở tây nam 15 dặm, bởi vì trong thành có một tòa tháp nhỏ, vì vậy mà có tên gọi phạm âm của Phật tháp chính là phủ đồ, phủ đồ. Hàn Cương nghe vậy cảm thấy có chút không đúng, nếu tế phủ đồ thành có thể bảo vệ tuyến giao thông phía sau lang nội thành, chúc phủ Ninh bảo làm cái gì? Hơn nữa, coi chiến lược yếu là cứ điểm đi ra trước, ngược lại phía sau có đại quân thành trại quan trọng kém hơn đóng quân. Đây không phải là giống với việc người Tây Hạ ở La Ngột, Ngân Châu an bài binh lực sao? Hàn Cương kinh ngạc hỏi. Làm sao lại giống nhau? Hiện tại phủ Ninh Bảo có La Ngột thành chống đỡ. Trùng Kiến Trung không hề lo lắng, lắc đầu, giống như đang cười Hàn Cương suy nghĩ quá nhiều. Người Tây Hạ thủ La Ngột, nếu phía nam có tòa thành lớn chống đỡ, La Ngột thành thế nào cũng không mất được. Sự thoải mái của Trùng Kiến Trung khiến cho Hàn Cương càng thêm kinh ngạc. Ở phủ Ninh Bảo có rất nhiều đường xá trước mấy miệng hang, chỉ cần Tây tặc tốn chút khí lực, từ phía bắc đều có thể vòng qua La Ngột, trực tiếp tiến sát phủ Ninh Bảo. Khi đó, Tuy Đức quân đi về phía bắc, La Ngột quân đi về phía nam. Tế phủ đồ thành xuất binh, tiêu diệt hết đám giặc Tây dưới trướng phủ Ninh Bảo, công lao lớn như vậy, thật khiến cho người ta không thể chờ đợi được nữa. Trùng Kiến Trung vỗ mạnh vào lưng Hàn Cương, cười nói, ai ai, Ngọc Quân ngươi đúng là buồn lo vô cớ. Đã sớm bàn bạc với Sa Bàn không biết bao nhiêu lần, phương án dự định cũng đã có chuẩn bị, không có việc gì. Hắn nuốt nuốt mấy sợi râu ngắn trên cằm, vẫn là công lao của Ngọc Quân ngươi, nếu chỉ nhìn bản đồ, kế hoạch định ra đều rất giản lược, chỉ có thể dựa vào tùy cơ ứng biến. Nhưng sau khi có Sa Bàn, quân tình, địa lý vừa xem hiểu ngay, phương án ứng đối các loại tình huống không tốn sức đã có. Phóng 100 cái tâm là được. Không có vạn nhất. Trùng Kiến Trung đã nói như vậy, Hàn Cương cũng không tiện nhiều lời nữa. Vừa lúc đi đến bên cửa thành, Hàn Cương liền chuyển đề tài, hỏi đội xe ngựa này làm gì. Nghe Trùng Kiến Trung giải thích, mới biết là phán quan Lý Nam Công Thiểm Tây chuyển vận áp tải một nhóm vật tư từ Tuy Đức tới. hắn áp tải đương nhiên không phải lương thảo, mà là các loại quân tư sử dụng khi thủ thành. Binh giới thủ thành cũng tới, công tác chuẩn bị trước đại chiến đã hoàn thành, mà chiến hỏa cũng càng ngày càng gần. Hàn Cương trong lúc hoảng hốt cơ hồ đều có thể nghe được, đến từ cánh đồng hoang vu phía bắc Hoành Sơn, tiếng kèn nghẹn nào, còn có tiếng vó ngựa lay động đất, giống như tiếng ngựa của ốc lôi. Khi chủng kiến trung vào thành, Hàn Cương đông cảm thấy dân phu trong thành ít đi không ít, ít nhất cũng ít đi 3 phần, ngay cả doanh trướng đóng quân cũng không thấy đâu. Chú lệ, sao dân phu trong thành lại ít đi nhiều, quân đội cũng ít đi? Chủng kiến trung dẫn Hàn Cương tới nội thành trên tích thủy nhai, đắp, tường thành La Ngột thành đã xây cao một trượng, đã có năng lực phòng bị nhất định, không cần 2 vạn đại quân ngồi xổm ở bên ngoài trông coi, lưu lại 8000 là đủ rồi. Bọn họ đâu? Một đội đi tới cửa núi phía bắc, tới trúc ngân linh trại, canh chừng Mã Hộ Xuyên và Thường Bình. Chủng kiến trung dừng bước trên con đường dốc dẫn vào nội thành, lướt qua ngoại thành phía dưới, chỉ vào sơn cốc đối diện với sông Vô Định, cách đó khoảng 2 dặm, nhìn nơi đó đi, một đội khác đang ở bên kia. Hàn Cương thuận theo tay của chủng kiến trung nhìn qua. Cảnh vật bên ngoài 2 dặm đã rất mơ hồ, lại là dấu ở trong sơn cốc, lúc hắn tới không có để ý, nhưng bây giờ bị chủng kiến trung chỉ tay, liền lập tức phát hiện bên kia cũng là mở ra một công trường. Vĩnh Nhạc Xuyên. Đúng, chính là Vĩnh Nhạc Xuyên bảo. Chủng kiến trung gật gật đầu. Hàn Cương nheo mắt nhìn. Sơn cốc kia là lối ra vào của nhánh sông Vô Định, Vĩnh Nhạc Xuyên. Từ địa thế mà xem, ở nơi đó xây dựng trại, đích xác có thể cùng La Ngột thành tạo thành sừng. Vĩnh Nhạc Xuyên mới xây này, thưởng cho 2 trại ở Tùng Linh đều là bộ phận tạo thành phòng tuyến La Ngột. Thoạt nhìn năng lực phòng ngự của La Ngột thành đích thật là càng ngày càng vững chắc. Cũng may có Ngọc Côn ngươi, vốn dĩ Vĩnh Nhạc Xuyên, thưởng vận lĩnh chỉ tính toán thời gian, chỉ đủ cho dựng lên 2 tiểu trại. Nhưng hiện tại, có thể làm theo hình dạng và cấu tạo, xây dựng trại bảo chính thức. Hàn Cương được khen đến chết lặng, khiêm tốn 2 câu, túi đầu nhìn công trường phía dưới. Lại có một chút nghi vấn nổi lên trong lòng, nhưng mà cho dù là xây 2 tòa trại bảo, cũng không cần phải phân nhiều binh như vậy đi ra ngoài chứ. Còn lại đi tiếp ứng quân Hà Đông. Hà Đông bên kia kéo gần nửa tháng, đến bây giờ cũng không có tin tức. Ngũ Thúc mấy ngày trước cũng đã truyền thư Diên Châu, mời Hàn tướng công tranh thủ thời gian thúc giục một chút. Có Hà Đông xuất binh, La Ngột thành sẽ càng thêm vững chắc. Hàn Cương vô chán, sự tình bận rộn đến quên sạch sẽ. Việc đánh chiếm La Ngột cũng không phải chuyện của một nhà lận duyên lộ. 4 đường tiệm Tây Duyên, còn có Hà Đông lộ, đều phải động thủ. Bằng không, Hàn Giáng cũng sẽ không kiêm tên tuổi tuyên phủ sứ Hà Đông. Hà Đông, tên như ý nghĩa, chính là phía Đông Hoàng Hà, chính là mặt Đông dựng thẳng ở sườn Đông Hoàng Hà, nhưng mà Hà Đông của Đại Tống ở phía Tây Hoàng Hà cũng có một địa bàn. Đó chính là chiến khu Đông Tây, Tây Bắc lấy Lân Châu phủ Châu làm trung tâm, trước khi Tống thất thành lập, là khu vực Lân phủ Chiết Gia khống chế. Giao giới giữa Hà Đông và Tây Hạ là hướng Nam Bắc của Hoàng Hà song song với nhau, mà phân tán Thiểm Tây và Tây Hạ thì là lấy Hoành Sơn làm chủ. Ở biên giới Tây Hạ và Thiểm Tây và Hà Đông, khu vực một ngang một dọc dựng thẳng, giống như một cái chêm cắt đứt liên hệ giữa Hà Đông và Loan Duyên Lộ. Chính là quân Ti Tả Sương Thần Dũng và Ngân Châu cũng là trung tâm phòng ngự Tây Nam của Tây Hạ Quốc. Mục đích trực tiếp của công chiếm La Ngột là Hoành Sơn, ý nghĩa của việc chiếm Hoành Sơn nằm ở Ngân Hạ. Mà đồng thời khi cướp lấy La Ngột, đường Loan Duyên và đường Hà Đông đồng loạt tiến binh, cũng có thể nhổ tận gốc cái chiêm Thần Dũng Tả Sương quân Ti này. Một khi đã thông tuyến giao thông giữa Lân Phủ và Triều Duyên cho người Tống, hai nơi sẽ nối liền thành một đường, phòng tuyến La Ngột hoàn tất, khu vực Ngân Hạ sẽ dễ như trở bàn tay. Trong kế hoạch trước đó, Hà Đông lộ cũng phải xuất binh xây thành để củng cố phòng tuyến La Ngột. Bên phía Loan Duyên lộ là La Ngột, Phủ Ninh, Vĩnh Ngạc Xuyên, thưởng cho các thành trại ở núi Đồng Đồng. Mà thuộc về Hà Đông thì là 4 tòa trại bảo là Tam Tuyển, Thổ Hồn Xuyên, Khai Quang Lĩnh, Gia Lô Xuyên. Một khi những trại bảo này được xây dựng, phòng tuyến La Ngột kiên cố có thể ổn định giao thông giữa Tào Duyên và Hà Đông. Nhưng mà ở Hà Đông có thể sẽ có chút khó khăn. Mấy ngày trước Ngân Châu đều đánh thành bộ dạng như vậy, Đô La Mã Vĩ một bại lại bại, Tả Xương Thần Dũng quân Ti cứng rắn cũng không xuất động. Chủng kiến trung nhìn núi non trùng điệp bị tuyết che giấu ở phía đông bắc, vì đề phòng 2 vạn quân Tây tặc an bài ở Tả Xương Thần Dũng quân Ti, ngay từ đầu đều là nơm nớp lo sợ chờ đợi, ngay cả ban đêm cũng không dám chợp mắt. Hiện tại xuất binh tiếp ứng, cũng là vì có thể thuận lợi hơn một chút. Trong khi nói chuyện, Chủng kiến trung và Hàn Cương đã tiến vào nội thành. Đưa Hàn Cương đến ngoài chủ trướng, Chủng kiến trung cười nói, "Được rồi, Ngũ Thúc đang đợi Ngọc Côn ngươi trả lời, ta trước hết đi xử trí những thứ hôm nay đưa tới." Nhìn theo Chủng kiến trung rời đi, Hàn Cương đứng ngoài trướng thông báo, lập tức bị chiêu mộ đi vào. 3 ngày thoáng cái đã qua, tường thành La Ngột thành thuận lợi tăng cao trùng, mà công tác trên tay Hàn Cương cũng rất ổn định, hiện tượng bệnh nhân cùng tự hại mình cũng ít đi rất nhiều, các dân phu đều là vội vã hoàn công sớm một chút trở về, thoạt nhìn hết thảy đều rất thuận lợi. Nhưng chạng vạng tối ngày 20 tháng giêng, một đội kỵ binh vọt vào La Ngột thành. Rất nhanh, thân binh chủng ngạc tứ tán ra, triệu tập quan viên trong thành. Chủng ngạc ngồi trong lều lớn, mặt ẩn chứa giận dữ, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng phảng phất như muốn ăn thịt người. Trong lòng mọi người đều có dự cảm không tốt, quả nhiên, đợi một lúc, chủng ngạc rốt cuộc nói ra một tin dữ. Hà Đông nơi đó bại rồi. Chương 177. Khuỷu sắt nách, hoàng hôn lạnh lẽo. Chương 177. Khuỷu sắt nách, hoàng hôn lạnh lẽo, 12. Bại trận ở Hà Đông, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chủng ngạc hiển nhiên không có lòng dạ nào nói thêm cái gì, chỉ là muốn chúng quan dưới trướng trở về dụng tâm làm việc của mình, cũng yêu cầu tăng nhanh tốc độ xây thành, cũng bảo trì im miệng không nói, không được tiết lộ tin tức này. Sau khi tan cuộc, Hàn Cương xoay người rời đi, cũng không cùng những người khác thảo luận. Hắn đối với nguyên nhân Hà Đông binh bại vẫn có hứng thú, nhưng chủng ngạc xem ra không muốn nói, hơn phân nửa là có nội tình gì đó, Hàn Cương vẫn quyết định không đi thám thính đến tận cùng. Tuy nhiên, khi Hàn Cương trở lại viện điều dưỡng, phản phất như không có việc gì xử lý công sự, quay đầu lại, chủng kiến trung lại tìm hắn. Chủng kiến trung đến tìm Hàn Cương là để đưa về danh sách những người bị thương của Tuy Đức. Ngày hôm trước Thiểm Tây chuyển vận phán quan Lý Nam Công áp giải quân giới thủ thành, hôm nay sau giờ ngọ sẽ trở về Tuy Đức. Theo kế hoạch, Y Tiện Đường cũng phải đưa những người bị thương ở đây về hậu phương Lang Ngột Thành sắp khai chiến, đương nhiên không phải nơi tốt để dưỡng bệnh. Hàn Cương đã liệt kê xong danh sách, người cũng đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ đưa lên xe ngựa. Không phí chút công sức nào, liền quyết định sự tình cùng Trùng Kiến Trung. Trùng Kiến Trung lấy được danh sách, nên trở về báo cáo với Trùng Ngạc. Nhưng hắn lại sững sờ đứng ở cửa nửa ngày, cuối cùng xoay người lại, hỏi Hàn Cương, "Ngọc Côn, ngươi thật sự không muốn biết vì sao quân Hà Đông lại bại trận?" Hàn Cương không hỏi, Trùng Kiến Trung tự mình đưa tới cửa. Hắn tới nơi này vốn là để chuẩn bị tâm lý Hàn Cương sẽ truy vấn chuyện Hà Đông thảm bại. Ai ngờ Hàn Cương căn bản không đề cập tới, thành thành thật thật tuân theo mệnh lệnh của Trùng Ngạc, chỉ chuyên chú vào công việc của mình, những thứ khác căn bản không hỏi thăm. Là một thuộc hạ, biểu hiện của Hàn Cương có thể nói là khuôn mẫu, nhưng Trùng Kiến Trung rất không thích ứng. Chuyện Hà Đông bại trận khiến hắn có chuyện nghẹn trong lòng, không nói không thoải mái. Hàn Cương nhìn thập cựu ca của Trùng gia trẻ tuổi, cười một tiếng đầy ẩn ý, hắn từ trong phòng cầm ấm nước nóng đi xuống, tự tay pha hai chén trà cho Trùng Kiến Trung và mình. Đặt hai chén trà lên bàn đối diện, lúc này hắn mới ngồi xuống chậm rãi hỏi, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Trông thấy Hàn Cương không nhanh không chậm bày ra tư thái tâm tình, lông mày rậm trong Trùng Kiến Trung nhíu chặt thoáng gian ra một chút, lắc đầu cười cười, "Ngọc Côn, ngươi thật đúng là sắp đến đại sự có tính khí, công phu dưỡng khí này quả thực làm cho người ta bội phục." Hắn đem danh sách trên tay thu vào trong ngực, quay người lại cũng ngồi xuống theo, nhưng cũng không uống trà, mà thở dài thở ngắn một trận, mới nói, "Bởi vì Hàn tướng công cho quân Hà Đông kỳ hạn là 5 ngày, cho nên chúng mai phục trên đường thần đường." 15 ngày. Trùng Kiến Trung chưa kịp nói rõ thì đã bị Hàn Cương nghe nhầm, lúc này mới cau mày nói, "Vậy còn đi đường thần đường làm cái gì? Đường vòng đi về phía Nam Vĩnh Viễn và Quan Cựu Lộ không tốt sao? Đi bộ dưới mí mắt của Tây Tặc, đây không phải là tìm chết." "Có 15 ngày." "Không phải 15 ngày, là 5. Là 5 ngày 1 2 3 4 5." Trùng Kiến Trung bất đắc dĩ cắt ngang lời Hàn Cương, "Hàn tướng công hạ lệnh viện quân Hà Đông phải trong vòng 5 ngày chạy tới, cho nên bọn họ không đi đường vòng Vĩnh Hòa Quan, mà đi đường thần đường tuyến Bắc. Nhưng trên đường bị Tây Tặc phục kích ở giữa, bởi vậy lại bại." Lữ Công Bật đi ra từ Thái Nguyên làm chỗ dựa, chiếu rọi Vĩnh Hòa Quan, cũng không chúng mai phục, bất quá hiện tại cũng lui về. Nghe Trùng Kiến Trung đang đứng đắn, Hàn Cương ngớ ngác. Nguyên bản tư thái khí định thần nhàn, không còn sót lại chút gì. Có chút mặt người, đem năm ngón tay mở ra, chỉ 5 ngày. Trùng Kiến Trung thở dài một hơi, quay đầu đi, vớt chén trà thô, không nói lời nào. Hàn Cương lại gấp gáp, "Hàn tướng công sao lại hồ đồ như vậy? Lúc phát ra lệnh này, không ai khuyên hắn. Triệu Công Tài, Triệu Tuân chẳng lẽ mắt hoa rồi sao? Để văn thư này từ trên tay mình đi qua." Hàn Cương trách cứ một câu tiếp theo, làm cho Trùng Kiến Trung vô cùng khó chịu. Thư để Hàn Giáng thúc giục Hà Đông xuất binh, nhưng ngũ thúc của hắn là Trùng Ngạc. Tuy rằng trong đó điều khoản cụ thể, Trùng Ngạc trước đó không biết, nhưng hành động của Hàn Giáng cũng là vì có thể mau chóng làm cho Lang Ngột Thành an ổn lại. Nhưng viện quân của Hà Đông trong vòng 5 ngày đã tới Lang Ngột. Cái này phải có chỉ số thông minh thấp tới mức nào, hoặc là nói phải điên cuồng tới mức nào mới có thể hạ mệnh lệnh như vậy. Từ Hà Đông đi về phía Triều Duyên, cho dù viện quân lần này cách Lang Ngột Thành xa hơn một chút, kỳ thật cũng chỉ hơn 100 dặm. Lộ trình này, nếu như đi vào quan đạo bình thường, đừng nói 5 ngày, 3 ngày cũng dư giả. Cũng là bởi vì cách gần, bằng không cũng không có khả năng để Hà Đông xuất thủ tu luyện Lang Ngột Thành. Nhưng nơi đó gần như có thể coi là địa cảnh. Nơi thần đường đạo đi qua, cũng không phải là khu khống chế ổn định của Đại Tống, chỉ là gần 2 năm nay mới bởi vì quân thế hai nước Tống Hạng lịch chuyển mà bị Tây Hạ bỏ qua đóng giữ. Nhưng kỵ binh của Đảng Hạng Nhân vẫn thường xuyên ở trong đó chạy như bay mà đến, tiếp theo lại chạy như bay mà đi. Hai vạn đại quân của người Tây Hạ đóng ở Tà Xương Thần Dũng Quân Ti, có thể bình yên tồn tại trong kẽ hở Hà Đông và Triều Duyên đến nay, sức chiến đấu của họ có thể tưởng tượng được. Lần này Hà Đông xuất viện, tuy nói Phủ Châu Lân Châu phía Bắc có thể kiểm chế một phần binh lực của Thần Dũng Quân Ti, nhưng dù nói thế nào, viện quân cũng phải hành quân dưới mí mắt người Tây Hạ. Quân địch tùy thời có thể xuất hiện, thận trọng từng bước cũng ngại không đủ cẩn thận, Hàn Giáng lại ra lệnh cho bọn họ phải đi gấp trong vòng 5 ngày tới Lang Ngột, trên đường gặp phục kích còn có thể đoán Tây Tặc quá giàu hòa sao. Đã có không chỉ một người nói qua, Hàn Giáng cùng Trùng Ngạc chế định chiến lược hành sơn quá mức mạo hiểm. Bất luận xuất binh Lang Ngột hay là Hà Đông phái viện, đều là đi trên dây thép, một cái không cẩn thận sẽ té xuống vách núi. Lần đầu tiên mạo hiểm, dựa vào năng lực của Trùng Ngạc, đích thật là thành công, nhưng cái này không có nghĩa là lần thứ hai cũng có thể thành công. Hàn Cương cũng là từ lúc bắt đầu đã không coi trọng chiến sự lần này, Lang Ngột Thành thành công đắc thủ, bất quá là xuất kỳ bất ý mà thôi. Mà trước mắt Hà Đông bại lui, chỉ là sau khi cướp lấy Lang Ngột Thành, bầu nước lạnh đầu tiên hưng phấn. Rồi sau đó, đương nhiên là lục tục có tới. Binh bại Hà Đông, Cao Vĩnh đi ra ngoài tiếp ứng có thể dẫn quân trở về. Mà bốn tòa trại bảo vốn định xây dựng ở Hà Đông, tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Tả Xương Quân Ti Thần Dũng Tây Hạ trải qua trận chiến này, sĩ khí quân tâm đại trấn, mà Hà Đông, sau khi đại bại, trong thời gian ngắn trên cơ bản không có khả năng xuất binh lần nữa. Cũng bởi vậy, cánh phải phòng tuyến Lang Ngột có một lỗ hổng rộng chừng trăm dặm, nếu như người Tây Hạ đủ lớn mật, thậm chí có thể xuất binh đi đường nhỏ cắm thẳng dưới thành Tuy Đức. Cái này còn không bằng quân Hà Đông ngay từ đầu đã không xuất viện quân. Chỉ cần đem mấy vạn binh bại trận lần này trồng chất ở biên cảnh, cũng có thể khiến quân Tây Hạ không dám xâm nhập, mà không đến mức lưu lạc tới tình cảnh như bây giờ. Với tình hình của quân Hà Đông, việc hạm đội tồn tại còn hữu dụng hơn cả mất mặt xấu hổ. Hàn Cương cầm lấy chén trà, không hề phát giác uống ngụm nước trà nóng hổi, lập tức bị bỏng thiếu chút nữa nhảy dựng lên hất tay đem chén trà ném trên mặt đất, hắn cũng mặc kệ mảnh sứ vỡ vang đầy đất. Lúc nào đại soái trở về Tuy Đức? Hàn Cương hỏi thẳng. Trùng Kiến Trung không hề kinh ngạc với vấn đề của Hàn Cương. Cục diện trước mắt đích xác khiến cho Trùng Ngạc không thể tiếp tục ở lại Lang Ngột Thành. Theo quân Hà Đông thất bại, phòng tuyến Lang Ngột bị phá vỡ khiến cho thủ vệ Lang Ngột Thành sắp tới chiến đấu, điểm mấu chốt đã chuyển về tới Tuy Đức Thành. Kỳ thực đây cũng là chuyện rõ ràng, cao nguyên đất vàng ngàn câu và khe, đường lớn nhỏ đông đảo, phái ra một quân xâm nhập trăm dặm đánh lén, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đây cũng là một màn rất thường thấy trong giao chiến giữa hai nước Tống Hạ, quân Tống sở dĩ bị người Tây Hạ đè đánh trong một đoạn thời gian rất dài, chính là vì nguyên nhân này. Mà vì giải quyết vấn đề khiến người ta khó giải quyết này, người Tống mới bắt đầu không tiếc nhân lực vật lực, dùng thời gian mấy chục năm, xây dựng nên một ranh giới liên miên ngàn dặm, xây dựng địa vực sâu trăm dặm, để chặn đường mỗi một chỗ có thể cho kỵ binh đảng hạng xâm lấn nội địa, nhưng khu vực thần đường đi qua, lại thiếu hệ thống phòng ngự như vậy. Hiện giờ binh lính Hà Đông không thể tới cứu viện, La Ngột Thành muốn bảo trì an toàn hậu phương, nhất là an toàn của Tuy Đức, nhất định phải được cam đoan. Ít nhất phải mang 5000 người trở về. Trùng Kiến Trung cũng không giấu giếm quân tình cơ mật với Hàn Cương. Tuy rằng là lời nói riêng của Trùng Ngạc với Trùng Phác, nhưng dưới tình huống Hàn Cương đã nhìn thấu, nếu còn giấu giếm nữa thì không khỏi quá ngu xuẩn. Tinh nhuệ của Triều Duyên đều ở La Ngột, cho dù Hàn tướng công có thể điều binh từ chỗ Hàn tới, cũng là chiếm đa số không chịu nổi chiến đấu. Bên Trường An lại có Tư Mã Quang đang chế cười, Hàn tướng công nếu điều binh từ trên tay hắn, ngược lại sẽ tạo thành thế cục dung chuyển quan trung. Nhưng Tuy Đức Thành vốn là lưu lại 3000 binh, hơn nữa mang về 5000 người, lấy thủ đoạn của gia thúc, đủ để thủ vững. Tây Tặc muốn đánh lén, lại phải đề phòng trái lại bị ăn tươi. Trùng Kiến Trung nhìn xem thời gian không còn sớm, hắn còn phải trở về báo danh sách cho Trùng Ngạc. Đứng dậy cáo từ, khi Hàn Cương tiễn hắn ra cửa, hắn dừng bước ở cửa, "Ngọc Côn, mấy ngày nữa ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về Tuy Đức." "Cũng tốt, ta sẽ cùng các ngươi trở về, đến lúc đó đi đâu tùy theo tình huống mà định ra." Hàn Cương cũng không ra vẻ, hắn thủy chung không coi trọng thái độ hành sơn công lược, để cho hắn rời khỏi La Ngột Thành, không cần lo lắng bị người khác xem thường. Mà Trùng Kiến Trung thấy Hàn Cương đáp sảng khoái, đột nhiên lại giãn mặt cười nói, "Ngọc Côn vẫn là yên tâm đi. Chuyện dụng binh từ trước đến nay, thuận buồm xuôi gió, chúng ta cho tới bây giờ đều không hy vọng xa vời. Tình huống địch mạnh ta yếu thấy quá nhiều, còn không phải là vẫn đánh tới rồi sao? Lúc ra trận chỉ cần không sợ chết, luôn có thể tránh ra một con đường. Cho dù đại quân Tây Tặc đều đến thì như thế nào, năm ngoái Lương Ất Chôn lĩnh 30 vạn quân xâm nhập phía Nam, trung quân toàn lực tấn công thành Đại Thuận, có từng đánh xuống hay không? Chỉ cần nhanh chóng xây dựng La Ngột Thành, chỉ dựa vào tòa thành này, cũng đủ để cho Tây Tặc tay không mà về." Hàn Cương khẽ gật đầu, Trùng Kiến Trung nói lời này cũng không tệ lắm. Trên chiến trường vốn không có chuyện tất thắng tất bại, chỉ cần một chút ngoài ý muốn cũng có thể khiến cho chiến cuộc hoàn toàn nghịch chuyển. Cho dù là bản thân Hàn Cương cũng không thể nói La Ngột Thành tất thất thủ. Thế nhưng, trước mắt hướng gió đã thay đổi rồi. Thắng lợi trên chiến thuật, thật sự có thể thay đổi thế yếu trên chiến lược sao? Hàn Cương mỏi mắt mong chờ. Chương 178. Khuỷu tay nách tiêu tường hoàng hôn lạnh lẽo. Chương 178. Khuỷu tay nách tiêu tường hoàng hôn lạnh lẽo. 13. Sáng sớm tinh mơ, bầu trời đã mờ mịt. Tới trưa, đám mây trên trời càng vàng vọt. Cát bụi rơi đầy đất, đỉnh núi tuyết động cũng bị nhuộm thành màu vàng. Trong doanh địa mỗi người đều mang theo vẻ mặt xám xịt, liên quan đến ngựa trong doanh, bất luận là lông đen, lông rẻ hay lông trắng, hiện tại đều biến thành lông vàng. Hàn Cương hít thở cũng có thể cảm thấy một mùi đất sét nồng đậm, mũi và mũi đều khô khốc. Đứng ở bên ngoài một lúc, trên đầu hắn đã đầy cát đất. Để giải quyết vấn đề này, hắn bảo người phía dưới hỗ trợ dùng vải bố khâu lại mấy cái khẩu trang, chuẩn bị khi lên đường thì thử dùng một chút. Trên đỉnh núi lân cận vốn đã bị tuyết động bao phủ, chỉ có công trường La Ngột Thành là tuyết động đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cộng thêm đất đào đất, đắp tường, khiến cho bụi đất tung bay, gió cuốn qua chính là bụi lầy trời. Nhưng tình huống hôm nay đặc biệt tác liệt, ngày thường gió lớn cũng sẽ không có nhiều đất sét như vậy. Hàn Cương đánh giá, hơn phân nửa là cát bụi từ trong biển cát đối diện Hoành Sơn thổi tới. Dưới bầu trời đục ngầu, Hàn Cương và Trùng Kiến Hà đang đứng song song bên bờ Vô Định Hà. Từ bên cạnh bọn họ, một đội quân hơn 1000 người trầm mặc đi về phía nam trong báo cát, ở giữa còn hộ tống 450 cỗ xe ngựa, trong mui xe nằm đầy thương binh. Trùng Kiến Trung nhìn bầu trời mờ nhạt bị nhuộm đỏ, nghiêng đầu nói với Hàn Cương, những báo cát này đều là từ phía bắc tới, vượt qua Hoành Sơn hôi thổ rơi xuống vẫn lợi hại như vậy, hơn phân nửa Hán Hải nơi đó nổi lên cuồng phong. Nếu vận khí tốt, có thể làm cho Tây Tặc trì hoãn thời gian 3 năm ngày. Đúng là có chút may mắn. Hàn Cương gật đầu, tính theo thời gian, lúc này Tây Tặc quả thật đang ở trong Hán Hải. Không biết thiên văn, không biết địa lý, không thể làm tướng. Trong các trường hợp xuất thân từ các thế gia, trình độ thiên văn địa lý đều rất cao. Thật ra thiên văn cổ đại có một nửa là thành phần khí tượng học. Trùng Kiến Trung nói cũng không tệ, Hàn Cương cũng nghĩ như vậy. Trận báo cắt này có lẽ còn chưa bằng uy lực Hàn Cương đời sau từng thấy, nhưng nghĩ đến người Tây Hạ hành quân trong biển cắt mịt mù không che không chắn, coi như là có chút vật khí. Nhưng mấy ngày trước Hàn Cương còn muốn hướng gió thay đổi, nhưng ông trời bình không nể mặt hắn lắm. Nhưng 2-3 ngày trì hoãn, không đến mức có thể xoay chuyển được thế cục bất lợi cho đại tống. Người Tây Hạ đã bao năm chưa trải qua báo cắt tẩy lễ, ngoại trừ trì hoãn một chút thời gian, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn họ. Mà trong Trùng Kiến Trung cũng sẽ không hy vọng xa vời Thiết Diêu Tử của Tây Hạ, bộ bạc tử có thể vì một trận cắt đuổi mà có tổn thương gì, chỉ riêng việc kéo dài một chút đội ngũ của đảng hạt nhân cũng đã khiến hắn mừng rỡ. Có thêm 2-3 ngày, La Ngột Thành cũng sẽ càng thêm vững chắc, mấy tòa thành trại khác cũng có thể kịp thời hoàn công, cho dù là phủ Ninh Bảo cũng coi như là có thể đem tường thành bên ngoài xây dựng không sai biệt lắm. Một quân chia làm hai nơi, Tuy Đức, La Ngột Viễn cách xa mấy chục dặm, ở vào trung đoạn phủ Ninh Bảo là quan trọng nhất. Nếu có sơ thất, La Ngột Thành tất nhiên khó bảo toàn. Trùng Kiến Trung lắc đầu cười khẽ hai tiếng, Ngọc Côn vẫn yêu thoát tim như vậy, yên tâm đi, điểm ấy làm sao có thể không đề phòng. Vừa nói, vừa xua ngựa đi về phía trước. Không biết đi bao lâu, bên cạnh người truyền đến tiếng bước chân thưa thớt, hơn 1000 đội ngũ đi về phía nam đã vượt qua hai người Hàn Cương và Trùng Kiến Trung, lúc ra khỏi thành, hai người trùng tại đầu đội, bây giờ đã rơi xuống cuối đội. Hàn Cương lúc này rìm cương ngựa dừng lại, nói với Trùng Kiến Trung, nơi đây đến Tuy Đức bất quá chỉ là lộ trình mấy chục dặm, thúc huynh không cần phải tiễn quá xa. Ngọc Côn một đường cẩn thận. Trùng Kiến Trung cũng là người sảng khoái, ha ha cười một tiếng chắp tay cáo biệt với Hàn Cương. Ngày 25 tháng Giêng, ngày rời khỏi công hạ La Ngột Thành đã qua hơn 20 ngày. Từ lúc vào thành đến ly thành, Hàn Cương cũng ở La Ngột nửa tháng. Lần này Trùng Ngạc ý muốn nam phản, hắn liền được phép rời khỏi Lang Nột trước. Hàn Cương là người quản lý chuyện bị thương đi tới Lang Nột thành, khi người bị thương trong Lang Nột thành đều phải rời về Tuy Đức, hắn cũng thuận lý thành chương theo đội Tuy Đức trở về. Nhóm thứ nhất 70 người mấy ngày trước đã đi rồi, nhóm của Hàn Cương hôm nay cũng chính là nhóm cuối cùng. Mà lấy danh nghĩa hộ tống thương bệnh về Tuy Đức, Trùng Ngạc một hơi phái ra bà chỉ huy. Cái này có điểm giống như là con kiến dọn nhà, trên cơ sở không kinh động đến sĩ tốt khác, từng chút một điều 5000 người trở về. Mà đợi đến khi phòng thành Lang Nột thành đại thể hoàn thành, Trùng Ngạc cũng lấy cơ hộ tống dân phu hoàn thành nhiệm vụ, xuất bộ trở về Tuy Đức. Công văn đồng Trùng Ngạc xuất bộ trở về Tuy Đức là hôm qua vừa mới đưa tới. Ngày trước sau khi nghe được bại trận ở Hà Đông, Trùng Ngạc lập tức dâng thư Duyên Châu, thông qua công văn 4 ngày qua lại, lấy được liên hệ với Duyên Châu, cuối cùng được Hàn Giáng tán thành. Hàn Cương có chút ác ý phỏng đoán trước khi Hàn Giáng gật đầu đồng ý, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu tư tưởng đấu tranh phức tạp. Ít nhất có thể xác định, Tư Mã Quang trong thành Trường An tất nhiên có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Ba bản tấu chương của Tư Mã Quang thời gian trước, một bản phê bình Hà Hoàng khai biên là sinh sự, một bản cự tuyệt ở Trường An tăng tu sửa phòng ngự thành trì, đồng thời phản đối gia tăng binh lực trọng trấn Kính Châu ở phía Nam đường Hoàng Khánh, một bản cuối cùng chính là chỉ trích ngang dọc chiến lược đối với Hàn Giáng, Trùng Ngạc Hoành Sơn. Mặc dù Tư Mã Quang đức hạnh cao thượng, nhân phẩm xuất chúng, cũng không thiếu được sẽ hướng người biểu hiện ra một chút dự kiến của hắn. Bại trận của quân Hà Đông mất mặt xấu hổ, mà Hàn Giáng trực tiếp dẫn đến lần thảm bại này đương nhiên cũng không thoát khỏi liên quan. Mà Hàn Giáng cho phép Trùng Ngạc trước khi đại chiến về trấn Tuy Đức, càng chứng minh Hàn Giáng và tuyên phủ ti của y vừa mới trải qua một lần thất bại lớn. Rất nhiều quan viên trước đó phản đối chiến sự lần này, đắc ý trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, Hàn Giáng trung quy không có bởi vì vấn đề mặt mũi mà cứng rắn bức Trùng Ngạc ở lại Lang Nột, điểm ấy là đáng tán thưởng. Tuy rằng trong đó, tất nhiên có nhân tố lo lắng Tuy Đức thất thủ tồn tại Lang Nột đại biểu thái độ đối với Hoành Sơn tiến thủ, mà Tuy Đức lại là căn cơ chiến lược của cả Hoành Sơn, địa vị trong chiến lược vẫn có khác biệt rất lớn nhưng có thể đem mặt mũi đặt ở một bên, nghe qua liền sửa, trong văn thần thân ở địa vị cao, cũng là tố chất không thấy nhiều. Mà trong 4 ngày chờ đợi Diên Châu hồi thư, công trình xây dựng thành trại lấy Lang Nột làm chủ đột nhiên gia tốc. Hàn Cương có thể nhìn thấy hai nơi Lang Nột thành và Vĩnh Ngạc Xuyên, tường thành đều là một ngày mở dạng, vào ngày 24 tháng Giêng thu được hồi âm, tường thành quanh dài hơn 200 bước của Vĩnh Ngạc Xuyên trại đã tuyên cáo hoàn thành trước một bước, mà tường thành Lang Nột thành cũng đã lên tới độ cao trung bình 2 trượng 3 bốn, tổng công trình cách hoàn thành còn lại 1/4. Nhưng mấy ngày nay, bởi vì giám công gia tăng thúc dục, cho dù không công bố ra ngoài, binh lính và dân phu trong Lang Nột thành đều biết tình huống có chút không đúng, bất quá còn chưa có người chuyển ra tin tức quân Hà Đông thất bại, chỉ là có lời đồn đãi nói đại quân Tây Tặc sắp đến Lang Nột. Dưới tình huống như vậy, Trùng Ngạc linh quân hồi sư Tuy Đức, ảnh hưởng tiêu cực đối với quân tâm sĩ khí không cần nói cũng biết. May mắn hắn chỉ lựa chọn mang đi 5000 binh, chỉ chiếm 1/4 tổng binh lực phòng tuyến Lang Nột. Hàn Cương nghĩ thầm, loại trình độ binh lực giảm bớt này, để cho sĩ tốt trong thành đáy lòng hoảng sợ hoặc còn không đến mức mở rộng đến tình trạng bộc phát ra. Trùng Ngạc làm một gã lao tướng, hắn đối với quân tâm đắn đo cùng khống chế ít nhất vẫn là đáng tin cậy đấy. Dưới sự hộ tống của ba quân đội tinh nhuệ, Hàn Cương rời khỏi Lang Nột thành. Trong hành trình 2 ngày cũng không có khúc chiết gì quá lớn, rất thuận lợi đi tới Tuy Đức. Chỗ ở của Hàn Cương ở trong Tuy Đức thành là một gian thiên viện được sắp xếp trong thành nha. Quân thành ở biên cảnh đều xây dựng thành cứ điểm, tường ngoài cao dày như thành nhỏ, diện tích lại càng rộng lớn. Bên cạnh Hàn Cương chỉ có vài người, cũng có thể chiếm một gian thiên viện ở lại. Chu Nam đi theo Hàn Cương tới Tuy Đức, khi Hàn Cương tiếp tục bắt thượng La Lột, nàng liền được giữ lại. La Lột thành nơi đó xem như quân đội trước khi lâm chiến, không tiện dẫn ra quyến qua đó động tĩnh Hàn Cương theo quân trở về không nhỏ. Chu Nam rất nhanh đã nhận được tin tức, mình đang canh giữ trong tiểu viện đứng ngồi không yên, mặc dù không tiện đi tới trước cửa nhìn xung quanh, nhưng vẫn để cho Tiền Minh Lượng đi phía trước tìm hiểu đến gần tối. Hàn Cương xử lý xong tất cả việc vặt, thu xếp tốt thương bệnh, rốt cuộc trở lại tiểu viện. Mười mấy ngày chia liệt này, Chu Nam hình dung có chút tiểu tụy, nhưng nhìn thấy Hàn Cương trở về, nhất thời mặt mày tỏa sáng. Dựa đi phong trần đầy người, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Hàn Cương tinh thần sảng khoái ngồi xuống. Dưới ánh đèn lung lay, trên mặt bàn bày mấy món ăn do Chu Nam tự tay làm, một bình bạc đặt ở bên bát đĩa. Chu Nam và Mạc Văn ở bên cạnh bàn, không khí gia đình ấm áp khiến lòng buôn ba lao lực của Hàn Cương lập tức bình tĩnh lại. Hắn ôm Chu Nam, giơ tay lên méo méo cằm nàng, thương tiếc hỏi, tê gầy không ít, có ăn cơm ngon không? Chu Nam mềm mại vô lực tựa vào trong ngực Hàn Cương, nhẹ giọng nói, có. Mạc Văn ở bên cạnh nói, mấy ngày nay tỷ tỷ đều ăn không ngon, vẫn luôn nhập vật. Như vậy cũng không tốt. Nói bụng đến thân thể cũng không tốt, sau này đừng như vậy nữa. Chu Nam giống như một cô bé, rất yên tĩnh thành thật nghe lời gật đầu. Hàn Cương nở nụ cười, Chu Nam càng mềm mại, trong lòng hắn lại càng nóng lên. Hắn quát tay, thoáng dùng sức nắm lấy vạt áo trên đầu vai Chu Nam, nửa bên tròn trịa trắng non nhất thời lộ ra dưới ánh đèn. Trong một vòng đỏ ửng nhỏ như tiền, hồng mã não nô lên nhẹ nhàng rung động. Hàn Cương mở tay ra nắm chắc, thịt mềm trắng non trong khe hở ngón tay chen ra, may mà nơi này không có gầy xuống. Động tác của Hàn Cương khiến Mạc Văn bên cạnh kinh hô một tiếng, vội che mắt né tránh. Chu Nam lại không quản nhiều như vậy, lật người, hai tay như ngó sen, dùng sức ôm cổ Hàn Cương, hà hơi như lan ở bên hai, quan nhân, muốn ta. Thiếu nữ vừa mới nếm qua mùi vị vui thích hết sức si mê, Hàn Cương cũng nhẫn mại hồi lâu, cũng không để ý rượu và thức ăn ngay trên bàn, ôm nàng đi đến bên giường. Ban ngày ở trong một trại được thiết lập ở Tuy Đức thành, xử lý công vụ một chút, trong đêm lại có Chu Nam hết lòng hầu hạ săn sóc động lòng người. Mấy ngày trước khi Trùng Ngạc trở về, Hàn Cương được thoải mái tự tại, không hề bị thế cục trong thành càng ngày càng căng thẳng ảnh hưởng. Mùng 2 tháng 2, cái gọi là ngày long lần đầu, để lại Cao Vĩnh có thể trú thủ ở Lang Nột thành, rốt cuộc Trùng Ngạc xuất lĩnh thân binh cuối cùng, che chở mấy ngàn dân phu đã hoàn thành nhiệm vụ trở về Tuy Đức. Mà cùng lúc đó, thủ tướng đương triều, tuyên phủ sứ Thiểm Tây Hà Đông Hàn Giáng Xa Giá, cũng cùng nhau đến Tuy Đức thành. Chương 179. Khuynh sát nách tiêu tường hoàng hôn, 1. Chương 179, khuynh sát nách tiêu tường hoàng hôn, 14. Hàn Giáng là vì tận mắt nhìn thấy, sau khi thảm bại trong quân Hà Đông, quân tâm sĩ khí của Trùng Ngạc đến tuy đức. Đương nhiên, nguyên nhân khác là y cũng muốn biết rõ ràng kế hoạch mới của Trùng Ngạc đến tột cùng có thực hay không. Chỉ dựa vào thư và công văn qua lại, không làm được điểm này. Trùng Ngạc đích sắc dẫn bộ trở về tuy đức được sự đồng ý của y, nhưng cũng không có nghĩa là Hàn Giáng có thể yên tâm để kế hoạch ban đầu thành lập xong. Trùng Ngạc đã ký kết phương án mới đã là đầu tháng 2. Động tác của Tả Xương Thần Vũ quân ti càng lúc càng lớn, mấy ngày trước thậm chí có một đội kỵ binh hơn 100 người đi đường vòng đến phía sau La Ngộ Thành, tới gần phủ Ninh Bảo. Rất rõ ràng bọn họ đã chiếm được chủ lực Tây Hạ. Sắp khai chiến, lòng Hàn Giáng nóng như lửa đốt. Hộ vệ quân đi theo đến thậm chí còn chưa dàn xếp xong, y đã thúc giục triệu tập chúng tướng quan trong đại đường của thành nha tới đây nghị sự. Hàn Giáng ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại sảnh, áo bào tím đai lưng tê giác, râu dài cháy xém không chút sức mẻ, nhưng sắc mặt vàng vọt, khóe môi cũng bởi vì nóng vội mà nổi da gà, khí chất nhàn nhã thư thái của con cháu thế gia tiêu tan không còn. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại thêm vài nếp nhăn dọc theo trên trán. Tuyên phủ phán quan Triệu Trinh và Chủng Ngạc phân ra hai bên Hàn Giáng, dưới đó quan viên văn võ của tuyên phủ ti đều án theo quan chức cao thấp đứng đấy. Hàn Giáng chờ chúng quan cùng hành lễ, liền hội thúc giục Chủng Ngạc nói ra kế hoạch của hắn. Chủng Ngạc ở chỗ Hàn Giáng khoa tay múa chân giải thích kế hoạch của mình, thậm chí còn đem cả sa bàn cỡ lớn 7-8 thước vuông tới, cầm vào kiếm, ở phía trên chỉ trỏ. Trong sảnh 7-8 vị thính giả đều là quan lớn có tư cách vào triều diện thánh, Chủng Ngạc cũng không ngại kế hoạch của y sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Lần này thủ ngự vẫn là phải lấy La Ngột Thành làm chủ, Tây Tặc không giỏi công thành. Tường thành và chiến hà của La Ngột Tân Thành đã hoàn công, lấy binh lực trong thành đủ để ngăn cản. Bất quá Hoàng Khánh, cùng Nguyên thậm chí Tân Phượng, mong rằng tướng công có thể ở lúc Tây Tặc bức kích, đốc thúc bọn họ xuất binh, càn quét thôn trại phụ tặc, để Tây Tặc không thể chuyên tâm tấn công La Ngột. Mấy ngày trước ở La Ngột, Cao Vĩnh có thể ở Bắc tiếp ứng quân Hà Đông, thuận đường thanh lý hết một lượt những bộ lạc phản ven đường không chịu hàng phục. Không có người Hoành Sơn phiên ủng hộ, Tây Tặc cũng không có khả năng đánh lâu không lùi. Chúng ngạc trên đại sảnh sang sảng lên tiếng, Hàn Giáng nghe hơi gật đầu. Mà Triệu Tiêu lấy tài năng quân sự chứ danh quan Tây thì ở bên cạnh thẳng tắp thân thể cao gầy, đôi môi hơi mỏng cong xuống phía dưới một đường cong bao hàm bán giận. Triệu Trinh rất hối hận y không thể khuyên Hàn Giáng thúc giục quân Hà Đông điều lệnh, nếu quân Hà Đông không phải vì thời gian gấp rút mà đi thần đường đạo, không đến mức tổn thất hơn phân nửa số người xuất viện. Cho dù quy về Hà Đông tu tạo 4 tòa trại bảo, cuối cùng chỉ tu thành 1-2 tòa, hoặc là dứt khoát không tu sửa, nhưng chỉ cần Hà Đông có binh, có một chi quân đội tùy thời có thể xuất động, tuy đức thành sẽ an toàn. Mà không giống như hiện tại, nhất định phải điều binh từ thành La Ngột trở về. Lâm Chiến chia binh về sư, vốn là trận chiến không dễ đánh. Hiện tại thì càng khó, thật sự thua thiệt Trùng Ngạc còn có thể nói rõ ràng rành mạch. Triệu Tuân đang oán thầm lời nói bốc phét của Trùng Ngạc, Hàn Giáng lại đột nhiên điểm danh hắn, "Công tài, kế hoạch này của Tử Chính, ý của ngươi như thế nào? Có gì muốn bổ sung?" "Bổ sung? Ta đây tuyên phủ phán quan là khâu vá cho người ta sao?" Hàn Giáng hỏi lời này, rõ ràng chính là đã đồng ý kế hoạch của Trùng Ngạc. Triệu Trinh trong lòng nổi lửa, nhưng y vẫn luôn tỏ vẻ không có ai chú ý, Tử Chính linh quân trở về trấn Tuy Đức, đây là chuyện cực cổ thỏa. Có Tử Chính trông coi Tuy Đức, thành này không đến nỗi có mất. Nhưng Cao Vĩnh năng ở lại La Ngột Thành, hy vọng của hắn không đủ để chấn nhiếp trung quân, một khi Tây Tặc công đến dưới thành, không biết quân tâm trong La Ngột Thành có thể ổn được hay không. Triệu Trinh nói trong lòng y lo lắng, mượn cơ hội châm chọc Trùng Ngạc trước khi Lâm Chiến rời khỏi La Ngột. Sắc mặt Trùng Ngạc hơi trầm xuống, đang muốn nói phản bác, nhưng Vương Văn Lượng vẫn trầm mặc đứng ở cuối hàng lại bỗng nhiên mở miệng, mặt tướng nghe các sĩ tốt phía dưới đều đang nói, trong quân hiện tại có Hàn Quản Câu, cho dù ra trận liều mạng cũng an tâm. Tuy đức nơi này nhất định phải có một vị tổng quản tọa trấn, nhưng La Ngột Thành nơi đó cũng cần yên ổn quân tâm. Không bằng biến báo một chút, để cho Hàn Quản Câu đi La Ngột, cũng có thể giúp đỡ Cao Giám áp giải một tay. Nghe được tên của Hàn Cương, Hàn Giáng liền nhướng mày. Hắn cũng không thích nghe đến cái tên này. Nhưng vừa rồi Chủng Ngạc tài khen Hàn Cương, nói Hàn Cương hắn ở La Ngột an trí thương bệnh, cộng thêm một loạt đề nghị, vì La Ngột thành thuận lợi xây dựng đại công. Hàn Cương có tài năng này, Hàn Giáng cũng sẽ không vì người mà làm việc vô dụng. Hắn nháy mắt hỏi, Hàn Cương hiện tại ở nơi nào? Hàn Cương ở ngay trong thành. Phán quan chuyển vận tiềm Tây phụ trách hậu cần Lý Nam Công đi ra trả lời, mấy ngày trước hắn ta cực La Ngột thành bị thương, vừa mới trở về Tuy Đức. Hiện tại ở thành Đông Nam bố trí viện điều dưỡng, sắp xếp lại tất cả những người bị thương, để hắn đi La Ngột. Hàn Giáng không chút do dự hạ lệnh, nếu hắn có thể để trấn quân tâm, vẫn là ở lại La Ngột thành tốt hơn một chút. Tầm mắt Hàn Giáng đảo qua mọi người trong sảnh, không có ai phản đối. Lúc này, có thể thêm một phần thắng, chính là một phần. Trùng Ngạc cũng không phản đối, nhưng ông ta lại có chút kỳ quái với thân phận người đề nghị. Hình như Vương Văn Lượng không có liên quan gì với Hàn Cương, nhưng ông ta nói chuyện rõ ràng là không có ý tốt. Thật không biết Hàn Cương đắc tội với tiểu nhân này ở đâu. Nhưng Trùng Ngạc khịt mũi coi thường thủ đoạn của Vương Văn Lượng, cũng cảm thấy phẫn nộ sâu sắc, chẳng lẽ bây giờ đi La Ngột là chịu chết sao? La Ngột thành tuyệt đối sẽ không bị phá. Về Hàn Cương cứ La Ngột, chỉ là một đề tài thảo luận nhỏ không đáng kể, đằng sau còn có rất nhiều kế hoạch thảo luận cấp bách. Một hội nghị quân từ giữa trưa kéo dài đến đêm khuya. Sau khi tan họp, Trùng Ngạc trở lại thư phòng, y ở trong đại sảnh giải thích nửa ngày, sớm đã yết hầu bốc khói, miệng khô lưỡi khô. Đang uống thuốc hạ hỏa, Trùng Kiến Trung không biết từ nơi nào nhận được tin tức, đi theo Trùng Phát cùng nhau tới. Thấy Trùng Ngạc, Trùng Kiến Trung đi thẳng vào vấn đề nói, "Ngũ thúc, ta cũng cùng đi La Ngột thành." Hai mắt Trùng Ngạc nguy hiểm híp lại, tiện tay đặt chén trà sang một bên. Đứa cháu này của ông ta luôn khôn khéo, sao hôm nay lại phát dối như vậy? Biết quan hệ giữa ông ta và Hàn Cương rất tốt, nhưng có cần thiết phải đi La Ngột thành? Lẽ nào La Ngột cùng đi chịu chết tỏ vẻ chịu trách nhiệm, cảm giác này rất bi tráng sao? Hàn Cương cứ La Ngột, có thể ổn định quân tâm. Người đi làm gì? Trùng Ngạc cẩn chứa tức giận chất vấn. Ngũ thúc, lần này từ La Ngột thành trở về trấn Tuy Đức, biết chuyện đều hiểu rõ Ngũ thúc là bởi vì quân Hà Đông đại bại, bất đắc dĩ mới làm như vậy. nhưng bên ngoài luôn có người không biết nội tình, nói ngũ thúc ngươi là. Trùng Kiến Trung đột nhiên trở nên ấp a đúng. Mặt Trùng Ngạc lạnh xuống, là cái gì? Trùng Kiến Trung lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, là Lâm Trận bỏ chạy. Trùng Ngạc vừa nghe xong, liền giận dữ quát, ai nói? Trùng Kiến Trung lại không chút sợ hãi cùng Trùng Ngạc nhìn nhau, sau một lúc lâu, Trùng Ngạc quay đầu đi, vẻ giận dữ trên mặt cũng phai nhạt. Tầm Kiến Trung nói, đích thật là có đạo lý. Không rõ nội tình còn dễ nói, chân chính sợ chính là những người cố ý truyền bá lời đồn kia. Nếu bị bọn họ truyền bá ra ngoài, Trùng Ngũ kế thừa tự lập Trùng Thế Hành, cũng ở trên chiến trường đánh mấy chục năm, mới ở trong quân tích lũy hy vọng, có thể sẽ trôi theo dòng nước. Quay đầu lại, Trùng Ngạc lại nhìn chằm chằm Trùng Kiến Trung một hồi, ánh mắt sắc bén, trong lòng lại có vài phần vui mừng. Đứa cháu này của ông ta là muốn đi Lang Nột, lấy thân phận của mình để chứng minh ông ta rời khỏi Lang Nột trước khi chiến tranh, ông ta không hề e sợ chiến đấu. Nhưng Trùng Kiến Trung thì không được. 17. Trùng Ngạc gọi con trai mình. Trùng Phác lập tức cất bước tiến lên, xoay người chắp tay, xưng hô công tư rõ ràng, xin đại soái phân phó. Ngươi cùng Hàn Cương đi Lang Nột thành. Muốn ổn định lòng quân của Lang Nột, Hàn Cương vốn đã có chút danh vọng, nhưng với tư cách là một người có địa vị, Trùng Kiến Trung cũng không đủ tư cách. Nhưng con trai ruột của Trùng Ngạc là Trùng Phác, vẫn có thể chống đỡ được một chút, dù sao con trai cũng thân hơn cháu trai. Khi Trùng Phác cung kính đồng ý, tiếp nhận quân lệnh, kéo Trùng Kiến Trung còn muốn biện bạch rời khỏi thư phòng. Trùng Ngạc tựa lưng vào ghế tựa, nhìn lương xà trên nóc nhà, hơi có vẻ chán nản thấp giọng nói, như vậy sẽ không có người nói ta có tư tâm chứ. Hai ngày sau, khi Hàn Cương và Trùng Phác một lần nữa trở về Lang Nội thành, đã có thể nghe được tiếng kèn chuyển từ phương bắc. Dọc theo con đường này, tuy rằng Hàn Cương đều nói cười không câu nệ, giống như thường ngày, nhưng trong lòng vẫn luôn có chút ủ rột. Hồi tưởng lại thời điểm Chu Nam tiễn hắn rời đi, vẫn cố nén không khóc ra, nhưng vành mắt đỏ lên lại càng lộ ra bi thương trong lòng. Vốn đã an tọa trong Tuy Đức thành, cười nhìn sóng chiều tan biến. Không ngờ Vương Văn Lượng lại xen vào một câu trong nghị sự quân sự, mình nhất định phải đến hiểm địa này một lần nữa. Hiện tại cưới hổ khó xuống, chỉ có thể cầu kế hoạch của Trùng Ngạc thật sự có thể thực hiện. May mắn Trùng Phác ở ngay bên cạnh, Trùng Ngạc vì lấy lòng tin trong quân, đem con ruột đưa đến tiền tuyến, cũng sẽ không có ai nói ý về chấn giữ Tuy Đức là Lâm Trận bỏ chạy. Trùng Ngạc mặc dù có mấy đứa con trai, nhưng Trùng Phác tài năng lại không thể so sánh với những người khác, ở trong đời thứ tư của Trùng gia cũng không thua Trùng Kiến Trung nổi bật. Trùng gia tổn thất không nổi ngôi sao tương lai này, hoặc là nói lúc này, tương trùng. Khi Lang Nội thành có nguy hiểm, tất nhiên sẽ dốc sức đến viện trợ, cũng không hưởng công ngày trước sau khi hắn ở bên ngoài nghe được quân nghị, trong lúc vội vàng đùa nghịch những tâm cơ này. Mùng 8 tháng 2. Khi ngày hôm đó vượt qua điểm cao nhất ở phía nam, bắt đầu đi về phía tây, một tiếng còi báo động sắc nhọn truyền khắp thành. Khi Hàn Cương, Trùng Phác theo Cao Vĩnh có thể vội vã đi lên đầu thành nhìn về phía bắc, một đội kỵ binh đảng hạng hơn 300 người đã xuất hiện ở vị trí cách Lang Nội thành 4-5 dặm. Là Thiết Diêu Tử. Trùng Phác nhìn cờ hiệu của bọn họ, liền thấp giọng giải thích với Hàn Cương đội Thiết Diêu Tử này khí thế hung hăng, bởi vì hôm qua, thưởng bộ lĩnh trại ở tuyến đầu chỉ chống cự được chốc lát đã sụp đổ. Lúc ấy Hàn Cương và Trùng Phác cũng giống như bây giờ đứng trên đầu tường thành, nhìn một ngọn phong hỏa trong dãy núi phía bắc, chỉ thiêu đốt nửa canh giờ đã biến mất không còn tăm tích. Lúc ấy trên lưng Hàn Cương lạnh cả người, đều nói đảng hạng nhân không giỏi công thành, nhưng một tòa thành lũy mới xây dựng lại dễ dàng bị sụp đổ như vậy, điều này khiến hắn có nghi vấn rất lớn đối với lời đồn này. Bất quá thấy đội Thiết Diêu Tử chậm rãi tiến về phía Lang Nội thành, ánh mắt Hàn Cương lại trở nên kiên định. Phảng phất như trở lại hơn một năm trước, vẫn là một thời điểm phải phục nha tiền dịch nghèo kiết hủ lậu lớn, vì tính mạng của mình, mà trong một khắc Trần Ngư cử một tay che trời phấn đấu. Cứ phóng ngựa tới đây đi, xem ai có thể đứng đến cuối cùng. Chương 180. Khuynh sát nách tiêu tường hoàng hôn 2. Chương 180. Khuynh sát nách tiêu tường hoàng hôn 15. Thiết Diêu Tử 300 kỵ dần dần tới gần Lang Nội thành, tốc độ cũng không nhanh, giống như là tín mã từ cương bước đi, nhưng trương lực ẩn trong đó lại càng ngày càng căng thẳng. Giống như manh thu trong săn mồi, ở trước một kích cuối cùng, đều là từ từ mà đi, từng chút một chịu đựng đến một khắc buộc phát kia. 300 kỵ binh chậm rãi tiến lên, không ngừng điều chỉnh bước đi của mình, dần dần thống nhất lại với nhau. Đội kỵ binh đi gần nhau, từng bước tới gần thành trì, mang tới áp lực cho quân coi giữ trên đầu thành, không kém hơn 1000 kỵ binh tung hoành ngang dọc khiến người ta rung động, mà tư thái này, càng làm cho bọn họ có vẻ tin tưởng mười phần. Khí định thần nhàn bực này trước khi lâm chiến, làm cho Hàn Cương cũng không khỏi sợ hãi than, có thể làm tiên phong quả nhiên đều là tinh nhuệ. So với kỵ binh thổ phiên hắn lúc trước ở vị nguyên nơi đó kiến thức qua, lại là một phen khí tượng khác. Khi quân địch càng ngày càng gần, cờ sĩ của bọn họ cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà phối hợp với những kỵ binh này, vô luận là giáp trụ kiên cố hoàn mỹ, hay là chiến mã cao lớn hùng tuấn, đều là để kỵ binh người Tống trong Lang Nột thành đều phải kém hơn. Không phải Thiết Diêu Tử. Trùng Phác bên cạnh đột nhiên kinh ngạc khẽ quát, không phải Thiết Diêu Tử, là Thiết Kỵ Hoàn Vệ. Là Thiết Kỵ hộ vệ cho hạ chủ nhân. Khó trách. Nghe nói người đến trước mắt không phải Thiết Diêu Tử mà là Thiết Kỵ bảo vệ xung quanh hạ chủ. Hàn Cương đầu tiên là cả kinh, sau đó cũng vì thế mà thoải mái. Nếu mấy vạn Thiết Diêu Tử đều là quân địch trước mắt như vậy, đừng nói Lang Nột, quan trung cũng có thể đánh hạ được. Hàn Cương cũng hiểu sơ về quân chế Tây Hạ, Thiết Diêu Tử và bộ bạc tử tương đương với cấm quân mã bộ của Đại Tống, mà cũng giống như Đại Tống, ở phủ Hưng Thánh cũng có lớp trực hộ vệ thiết tử, tổng cộng 6 ban, không rời khỏi hai bên hạ chủ. Mặt khác, bên cạnh quốc chủ Tây Hạ lại có một đội thiết kỵ tinh nhuệ bảo vệ xung quanh, khi hạ chủ xuất hành, hắn sẽ bảo vệ đôi cánh bên cạnh. Tổng cộng 3000 kỵ binh, chia làm 10 bộ. Bộ này chính là 300 người. Lần này nếu không phải Lương Thị lãnh binh thân chính của Hạ Quốc Mẫu, thì Lương Ất đã chôn cất rồi. Ngoại trừ bọn họ ra, thiết kỵ sẽ không xuất động. Trùng Phác tiếp tục nói, bất kể là ai đến, đều nên phái người xuất chiến. Hàn Cương nghĩ thầm trong lòng, bất luận là Thiết Diêu Tử hay là thiết kỵ bảo vệ xung quanh, lại để cho đám kỵ binh đảng hạng này tiếp tục giễu võ dương oai, sĩ khí trong quân tâm sẽ bị đánh cho ngã xuống. Từng có mấy lần trải qua chiến trận, Hàn Cương đối với chiến đấu thời đại vũ khí lạnh cũng coi như có hiểu biết, cũng hiểu rõ sĩ khí và quân tâm là mấu chốt của thắng lợi. Cũng đúng như Hàn Cương suy nghĩ, chủ soái Cao Vĩnh Năng cũng sẽ không trơ mắt nhìn kỵ binh quân địch giống như trọi gà khoe khoang vũ dũng của mình trước khi chiến đấu. Cao Vĩnh Năng đứng ở trên đầu thành, tiếng vang phần phật của Cao Tự tướng, dưới cờ là Cao Vĩnh Năng, đã luân phiên hiệu lệnh, mấy tên lính liên tục cầm lệnh kỳ tản ra. Sau một lát, trống trận vang lên trên địch lâu. Cửa thành nha nha mở ra, gần 800 kỵ binh từ trong cửa thành chạy ra, tiếng vó ngựa kịch liệt cùng với thiết kỵ hoàn vệ chậm rãi đi bộ vào tạo thành sự đối lập rõ ràng. Từ sau khi ra khỏi thành, thoáng qua đã xếp hàng ở ngoài thành. Hai kỵ binh chỉ huy xuất chiến trước, xem ra Cao Vĩnh có thể là dự định dùng càng nhiều binh lực mau chóng giải quyết chi quân đội tinh nhuệ này. Thật ở trên đầu tường, Hàn Cương còn có thể nhìn thấy cửa nam, cũng mở ra nửa cửa thành, chi kỵ binh thứ 3 chỉ huy, lặng yên không một tiếng động rời khỏi trong thành. Đây là muốn bộc đánh. Thủ thành tối kỵ nhất là thủ thành, tại thành mà chiến mới là chính đạo. Để quân địch giết tới dưới thành, lòng quân trong thành đều phải loạn. Trùng Phác đại khái cho rằng Hàn Cương đối chiến cũng không biết, dốc lòng giải thích với hắn. Lần đầu tiên giao phong cũng không quyết định chiến cuộc, nhưng đủ để ảnh hưởng sĩ khí trong thành. Cao Vĩnh có thể một hơi phái ra 3 kỵ binh chỉ huy, không chỉ là vì trục xuất người Tây Hạ ra khỏi xung quanh Lang Ngột thành, mà rõ ràng là hy vọng thông qua tiêu diệt, ít nhất là đánh đau một chi thiết kỵ tinh nhuệ này, do đó dựng lên lòng tin của quân coi giữ trong thành. Một chi kỵ binh tinh nhuệ nhất trong quân Đảng hạng sắp giao thủ, trong tiếng vó ngựa ra khỏi thành buôn tẩu như sấm không nghe được nửa tia do dự. Đối mặt kỵ binh người Tống gấp đôi mình, đội thiết kỵ hoàn vệ này cũng tràn ngập tự tin, nhìn thấy quân thủ thành xuất chiến, liền lập tức phóng ngựa vọt tới trước, từ dòng suối chậm rãi trong núi chuyển một vòng biến thành sông cao xả nước, cũng không nhượng bộ nửa phần. Hai chi kỵ binh nhanh chóng tiếp cận, chiến mã lao băng băng ở sau lưng cuốn lên khói bụi lầy trời, che đậy tầm mắt bên ngoài. Khí thế thẳng tiến không lùi, giống như dòng chảy hoàng hà trô long môn. Nhưng hai bên cũng không phải chiến chiến, hai quân ở trên đầu thành trong tiếng chống trận đan xen mà qua, liền đều tự rời xa. Chỉ ở chỗ giao nhau, hai bên đều ngã xuống mười mấy kỵ. Một lần đối đầu gần như ngang tay, khiến chiến ý hai quân hừng hực bốc cháy. Đồng thời quay đầu lại, quan trưởng Kỳ giơ cao cờ xí đột nhiên nghiêng về phía trước, hai bên lại lần nữa xung phong liều chết tiến lên. Tiếng hò hét trong chém giết truyền khắp chiến trường, chống trận trên đầu thành quái động. Trùng Phác nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy kỵ binh phe mình ngã ngựa, lão liền nắm chặt nắm đấm. Mà nhìn thấy Thiết Diêu Tử ngã xuống ngựa, lão lại liên tục trầm trồ khen ngợi. Còn thỉnh thoảng nhìn về phía Cao Vĩnh Năng, trên mặt lộ vẻ kích động, đại khái là muốn xin Cao Vĩnh xuất chiến. Sau vài lần giao phong, song phương vẫn không thấy mệt mỏi. Tuy rằng chiến lược cá nhân không bằng đối thủ, nhưng 800 kỵ binh xuất chiến, ỷ vào ưu thế nhân số vẫn duy trì thế cân bằng. Mà thiết kỵ hoàn vệ cũng không có ý nhượng bộ, một lần nữa điều chỉnh đội ngũ, chuẩn bị một lần nữa xung phong. Đúng lúc này, một đội kỵ binh người Tống đột nhiên từ sườn tây bắc vọt vào chiến trường, rõ ràng là một kỵ binh vừa rồi lặng lẽ từ cửa nam ly thành chỉ huy. Bọn họ từ con đường nhỏ phía nam thành lang lột vòng tới phía sau thiết kỵ hoàn vệ, ý đồ tiến hành giáp công. Kỵ binh đột nhiên xuất hiện, triệt để xoay chuyển cục diện bế tắc trên chiến trường. Tỷ lệ 4-1, cộng thêm đánh bọc, làm cho thiết kỵ hoàn vệ nhất thời mất đi chiến ý. Nhìn thấy một chi kỵ binh người Tống xuất hiện ở bên cánh, thiết kỵ hoàn vệ đã không còn cơ hội thủ thắng, rốt cục bắt đầu lùi bước. Kỵ binh quân Tống hai bên nam bắc đương nhiên sẽ không tùy ý để bọn họ rời khỏi như thế, cơ hội tiêu diệt đối thủ sẽ không bỏ qua. Nhưng hành động rút lui của thiết kỵ hoàn vệ thành thạo thần kỳ, dễ dàng thoát khỏi tay kẻ địch dây dưa đi lên. Mà bọn họ ở lúc gần đi, còn không quên mang đi đồng bào ngã xuống. Chứ mười mấy thi thể bởi vì vị trí ngã ngựa mà bị quân Tống giành trước một bước đoạt lấy, thi thể khác đều cùng nhau bị lên ngựa, cùng nhau mang đi. Một lần coi như là giao phong kịch liệt, chém đầu cũng chỉ có 15 cỗ. Cái công chém đầu ngang tay này quả nhiên không dễ dàng, nếu muốn lấy công lao lớn, nhất định phải là tình huống bao vây tiêu diệt hoặc phục kích. Nhưng kỵ binh xuất chiến trung quy vẫn bức lui Tây Tặc tiên phong, để cho bọn họ không còn vẻ kiêu ngạo lúc đến, trên dưới thành liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Trùng Phác cũng lộ vẻ vui mừng, thiết kỵ hoàn vệ là đội kỵ binh tinh nhuệ nhất trong tay Đảng hạt nhân, ngoại trừ 3000 người trong tay quốc chủ Tây Hạ gia, cũng chỉ có trong các đại hào tộc còn có 2-300 tư binh tương đương. 800 kỵ binh trước giao thủ với họ mà không rơi xuống hạ phong, mặc dù chiếm ưu thế về nhân số, nhưng cũng đủ để cho đội kỵ binh gầy yếu của Đại Tống cảm thấy tự hào. Phải biết rằng, bộ binh Đại Tống để kỵ binh khiết đan cũng phải đi đường vòng, đến bây giờ còn chưa xuất chiến. Mang theo thi hải quân địch đã thu hoạch được, kỵ binh xuất chiến thắng lợi trở về, Cao Vĩnh có thể cực hào phóng giải xuống ban thưởng phong phú để cho tất cả kỵ binh hoan hô, lại hạ lệnh đem hơn 10 thi thể quân địch lột sạch đổ ở trên đầu tường. Nhìn thấy thi hải Tây Tặc bị treo trên tường thành giống như gà mái gió vịt, Trùng Phác thấp giọng nói với Hàn Cương, sĩ khí đã chấn động, tiếp theo đối mặt với chủ lực Tây Tặc, không cần lo lắng nữa. Ngay tại vòng vệ thiết kỵ rời đi ước chừng một canh giờ sau, đại địa bắt đầu rung động, phương bắc xa xa bụi đất nổi lên. Khói bụi quần quận giống như thủy triều hướng Lang Ngột thành đánh tới. Từ trận thế này mà xem, tuyệt không phải là tiểu đả tiểu nháo 300 người, mà là ít nhất cũng có 3-5 ngàn người. Cuối cùng quân chủ lực của người Tây Hạ cũng tới, mà chạy tới trước bọn họ, cửa thành lại mở ra, 3000 bộ binh mặc giáp cầm thương, eo mang theo cung nỏ, từ trong thành nối đuôi nhau mà ra, tụ hợp vào đất chống trước tường thành, đảo mắt đã là trận liệt nghiễm nhiên như núi, uy lực lâm liệt, cùng kỵ binh xuất chiến lúc trước không thể so bì. Màn mở đầu vừa mới kết thúc, chính thiên sắp mở màn, nhưng Hàn Cương không có ý tiếp tục xem nữa, mà là quay người, chuẩn bị xuống thành. Ngọc Côn, Trùng Phác trợn tròn mắt, kinh ngạc kêu lên. Không nhìn nữa. Hàn Cương quay người lắc đầu, ta còn có chính sự phải làm. Đứng trên đầu thành nhìn xem, lại không có tác dụng gì. Hiện tại hai người đều có thể coi là người rảnh rỗi, Cao Vĩnh Năng cơ bản là sẽ không để con trai của Trùng Ngạc ra trận, mà nhiệm vụ của Hàn Cương là cứu sống người bị thương. Từ sau khi khai chiến, Cao Vĩnh Năng không liếc mắt nhìn Hàn Cương và Trùng Phác một cái, xem ra là biết, không muốn bọn họ chen chân vào chỉ huy. nhưng đã thấy được Cao Vĩnh Năng và quân đội trong Lang Ngột Thành có can đảm xuất chiến chém giết chính diện với địch nhân, Hàn Cương tạm thời cũng không có gì phải lo lắng, điều này với hắn mà nói cũng là đủ rồi. Ba ngày ở dưới thành Lang Ngột lần đầu giao phong, sau khi dễ dàng đánh tan tiểu trại tuyến đầu quân Tống, đảng Hạng Nhân đang dương dương đắc ý một đồng vào đầu. Ngay từ đầu chuẩn bị ra vai phủ đầu cho người Tống, hoàn vệ thiết kỵ không công mà lui, mà giao thủ quy mô lớn tiếp theo, lại một lần nữa khiến đảng Hạng Nhân cảm nhận được, người Tống càng phát ra tiêu chuẩn cung nỏ tốt đẹp. Mấy ngàn ngạnh nỏ phạm vi sát thương vượt qua trăm bước, cùng lúc đó đồng loạt bắn ra, cảnh tượng phô thiên cái địa như châu chấu, khiến cho Lương Ất Mai đi theo tiền quân, ở phía sau áp trận cũng vì đó mà sợ hãi. Sau khi chiến đấu hàng trăm thương binh, càng làm cho Lương Ất vùi đầu không ngớt. Chỉ là dã chiến đã bị thương nhiều như vậy, đến thời điểm công thành, cung nỏ trên tay thủ quân chiếm cứ ưu thế địa lợi, uy lực tất nhiên càng mạnh hơn. Lãng Ngọc Vu Di, Lương Ất chôn ở trong trung quân đại tướng Tả Hữu xếp thành hàng tướng lĩnh kêu lên một người, ngươi cảm thấy lần này thủ quân trong Lang Ngột Thành chiến lược như thế nào? Lãng Hoa Vu Di là tướng lĩnh bộ thứ 2 thống lĩnh vệ binh, trận chiến đầu tiên hôm nay chính là hắn mang theo kỵ binh thủ hạ đối đầu với quân coi giữ trong Lang Ngột Thành một phen. Nghe được Lương Ất Mai muốn hỏi, hắn lập tức lắc đầu, không dễ đánh. Người Tống quả nhiên giỏi về thủ thành. Lương Ất chôn trong trướng nói với trung tướng, vẫn theo kế hoạch đi phủ Ninh Bảo. Đoạt được nơi đó, Lang Ngột tự sụp đổ. Chương 181. Nách tiêu tường hoàng hôn. Chương 181. Nách tiêu tường hoàng hôn. 16. Đêm đã khuya, trong phòng bệnh của viện điều dưỡng Lang Ngột Thành vẫn có ánh đèn. Phòng bệnh của hai doanh trại lớn được cải tạo, trên tổng cộng có hơn 100 giường, nằm đầy thương binh. Hơn nữa đều là thương binh, vết thương nhẹ băng bó một chút rồi về đội, chỉ có trọng thương mới có thể lưu ý để mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, còn có tiếng rên rỉ đứt quãng, làm cho người ta không đành lòng nghe. Hiện tại hộ công Lang Ngột Thành trên cơ bản đều là mới chọn ra, một nhóm người trước kia lại ở lần trước trở về Tuy Đức, cùng nhau đi theo thương bệnh. Thiếu hụt nhân thủ đắc lực, Hàn Cương cũng không thể ở bên cạnh nhìn, cũng không thể không ra tay giúp đỡ. Hàn Cương ngồi xổm bên cạnh một giường bệnh, giúp một binh sĩ bị trúng tên ở bụng thay thuốc trị thương. Thương binh rất trẻ tuổi, trên môi vừa mới mọc ra ria mép hòa tan, khi so với Hàn Cương còn nhỏ hơn 2 tuổi. Lúc thay thuốc, hắn vẫn nhịn đau, trên trán toát ra mồ hôi hột to như hạt đậu, cũng không rên một tiếng. Chỉ là khi Hàn Cương quấn băng cho hắn, đang muốn rời đi, hắn mới giơ tay kéo ống tay áo Hàn Cương, lo sợ hỏi, "Hàn quan nhân, ta có thể chết hay không?" Mặt mày Hàn Cương vẫn lộ ra vẻ sắc bén nhu hòa, "Không cần lo lắng, tính dưỡng một trận sẽ tốt hơn." Trong suy nghĩ của binh sĩ Lang Ngột Thành, Hàn Cương có hy vọng rất cao. Cực ít quan nhân nào có thể tận tâm tận lực như Hàn Cương. Cũng trong mấy ngày này, Hàn Cương đã nhận được sự tôn kính của toàn bộ Lang Ngột Thành. Một câu nói của hắn làm cho binh sĩ trẻ tuổi bình tĩnh lại, buông lỏng tay đang nắm góc áo của Hàn Cương, an ủi binh sĩ đang sợ hãi. Hàn Cương đứng lên từ bên giường bệnh. Đến lúc này còn chưa có một ít thương binh đi vào giấc ngủ, đều cảm động đến rơi nước mắt nhìn Hàn Cương đi qua bên cạnh. Ra khỏi phòng bệnh, Hàn Cương ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Mặc dù ánh sáng vẫn sáng rực như trăng rằm hôm qua, nhưng đã có thể nhìn thấy có một lỗ hổng đang biến hóa xuống trăng khuyết. Tính ra hôm nay đã là ngày thứ 10 của đảng Hạng Vây Thành, trải qua 10 ngày không tính là công thủ chiến kịch liệt, quân coi giữ trong thành thương vong mặc dù không lớn, cũng có hơn 500 người. Nhưng Hàn Cương bây giờ đối với năng lực phòng ngự của Lang Ngột Thành rất có lòng tin, Lang Ngột Thành vẫn hoàn hảo như cũ, thậm chí Vĩnh Nhạc Xuyên trại cũng đến nay còn. Cơ hiệu Lương Ất Quốc tướng Tây Hạ Trôn, quân coi giữ trên đầu thành thấy được không chỉ một lần, nhưng thành cao thâm Lang Ngột Thành thủy chung không bị đánh xuống. Mà có Lang Ngột Thành ở sau lưng kiềm chế, Vĩnh Nhạc Xuyên trại nhỏ, đảng Hạng Nhân cũng không đánh xuống. Một khi người Tây Hạ chuẩn bị tiến công thôn Vĩnh Nhạc Xuyên, Cao Vĩnh Năng đều không chút do dự phái quân xuất chiến, khiến đảng Hạng Nhân không cách nào thuận lợi tiến binh. Thôn Vĩnh Nhạc Xuyên chỉ cách Lang Ngột có 2 dặm, chiến trường chật hẹp như vậy, thiếu không gian hoạt động hai mặt tác chiến. Mà tư thái phòng ngự tích cực như thế, cũng là mấu chốt để đến nay bảo trụ thành Vĩnh Nhạc Xuyên. Hơn nữa ngay tại 2 ngày trước, dưới sự yểm hộ của bộ quân xuất chiến, một kỵ binh còn xông vào thôn Vĩnh Nhạc Xuyên, tăng cường thủ vệ trại Vĩnh Nhạc Xuyên. Cao Vĩnh Năng không chút do dự thủ vững Lang Ngột Thành. Sứ giả được phái vào khuyên hàng, nếu như là đảng Hạng Nhân, vậy cắt lỗ tai cùng cái mũi cùng hai tay đổi ra, nếu như là người Hán thì trực tiếp chém ngã trên đầu tượng. Lương Ất chôn phái sứ giả 2 lần, cũng không phái người đi vào chịu chết cùng tìm ngược, ngược lại biến thành tăng cường thế công. Trải qua mấy ngày chiến đấu, trong thành trên dưới đều minh bạch, lấy trình độ phòng ngự của Lang Ngột Thành, còn có khí cụ công thành vụng về của đảng Hạng Nhân, Lương Ất Mai muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá Lang Ngột Thành, vậy tương đương chính là đang nằm mơ, vì cam đoan không có nội ứng mở thành, chủ ngạc trước đó ngay cả một người phiên cũng không có ở lại trong thành. Thành Lang Ngột hiện giờ cao gần 3 trượng, chiến hào bên ngoài cùng với tường ngựa dưới thành, lực phòng ngự mặc dù kém tuy đức, cổ vị những quân thành này đã có chút năm tháng, ngày sau cũng cần gia tăng xây dựng, nhưng phòng ngự trước mắt, chống cự người Tây Hạ tiến công vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa trong thành còn có hơn 1 vạn quân thủ, chiến trường dưới thành lại quá mức chật hẹp, thậm chí ngay cả đại đội kỵ binh phóng ngựa đột nhiên cũng không có không gian, khiến cho Lương Ất dù có được 7-8 vạn đại quân, cũng không cách nào đem toàn bộ binh lực trên tay phái đi công thành. Hơn nữa khẩu phần lương thực trong thành cũng không thiếu thốn, vật tư thủ thành cũng vô cùng sung túc, tuy giếng nước chỉ có 10 mấy lần, lấy nhân mã trong thành để tính, quả thật là hơi ít một chút, nhưng dưới tình huống Tây Tặc không cách nào triệt để vây thành, thủy đạo nối liền sông vô định vẫn thông suốt, cũng không đến mức sẽ khác. Bản thân Lang Ngột Thành rất an toàn, từ trên xuống dưới đều có tự tin thủ vững đến cùng, nhưng Phủ Ninh Bảo đã sụp đổ. Mấy ngày hôm trước khói báo động đến từ báo nguy, cho dù cách 30 dặm đã nhạt nhẽo gần như thành một đám sương mù trong màn trời, vẫn in sâu vào đáy mắt đám người Hàn Cương. Sự thất thủ của Phủ Ninh Bảo khiến Lang Ngột Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt trở thành cô quân. Tuy nhiên thế cục trong thành từ lúc mới bắt đầu hỗn loạn đến sau này dần dần an ổn lại. Nhận được tin tức Phủ Ninh Bảo bị chiếm đóng, Cao Vĩnh Năng cũng không có bất kỳ bối rối nào. Từ trên người hắn, Hàn Cương có thể nhìn thấy sự tự tin đã có sẵn trong lòng. Bởi vì tiếp theo chính là Tuy Đức và Tế Phủ Đồ Thành cùng xuất binh, đánh bại Tây Tặc công đoạt phủ Ninh Bảo, tuy rằng dọc đường đi vẫn luôn bị quấy nhiễu, nhưng người đưa tin đến từ Tuy Đức thủy chung không có đứt đoạn. Mỗi ngày đều có người đưa tin đến từ Tuy Đức vào thành. Vì bảo vệ giao thông nối tiếp La Ngột và Tuy Đức, Hàn Giáng dốc toàn lực điều binh khiển tướng. Không chỉ có binh tướng của Loan Duyên Lộ, gần đây còn điều binh nhiều hơn. Từ tình hình quân sự mới nhất chuyển đến, Hàn Giáng đã điều lao tướng nổi danh Trương Ngọc Giản tới, còn có ba loại gọi là Tây quân, cùng với Trùng Ngạc, Trùng Nghị, Nhị Diêu, Trung Diêu cũng phụ mệnh lĩnh quân đến duy trì đường lui cho La Ngột. Nhưng Hàn Cương vẫn ôm thái độ bi quan, một tòa quân thành cỡ lớn ngày thường tiêu hao khó có thể đếm hết, trước mắt có lẽ còn có thể chống đỡ, nhưng thời gian dài là không có khả năng thủ vững dưới tình huống hậu cần yếu đạo bị quấy nhiễu, nếu như không thể đem phủ Ninh Bảo trùng tu cũng vững vàng thủ được, La Ngột thành tất nhiên phải buông tha. Nhưng bên Tây Hạ, Hàn Cương cũng đoán chừng lương thực của bọn họ sẽ không nhiều lắm, tình huống bây giờ phải xem bên nào không duy trì được trước, đốn binh ở dưới La Ngột thành đã vượt qua 10 ngày, lương đất Mai Thủy Trung ở vào giữa tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại La Ngột thành đóng quân hơn 1 vạn tinh nhuệ ở phía trước chống đỡ. Lương Ất Mai cũng không có khả năng được ăn cả ngã về không đem toàn quân vòng qua La Ngột thành, chỉ có thể phân ra một bộ phận binh lực đi đường vòng phía nam, chủ lực vẫn là đặt ở La Ngột thành. Hơn nữa chỗ La Ngột thành cũng không bày được toàn bộ đội ngũ đi theo Lương Ất trốn xuống. 3-4 vạn binh cũng đã chống đầy thung lũng. Đồng thời đảng hạng nhân ngựa nhiều, doanh địa cần thiết lớn hơn nhiều người tống. Doanh địa đóng quân ở trong đất hoang, lại không có tường thành như La Ngột thành để cho người ta có thể an tâm ngủ. Bố trí ra doanh trướng, không thể chen quá chặt, mà là phải phân cách một khoảng cách. Bằng không một khi có gió thổi cỏ lay, sẽ là lan đến toàn doanh làm loạn, thậm chí náo động. Mà tình huống kém cỏi nhất sẽ nổ doanh. Mà hành động càn quét bộ tộc phụ hạ phiên xung quanh Trùng Ngạc trước đây cũng thành một sợi dây thường điểm chặt cổ Lương Ất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lương Ất càng ngày càng nhiều tinh lực phải đặt ở hậu cần. Lương thực mà 8 vạn đại quân tiêu hao là một con số thiên văn, quá khứ đảng hạng nhân xâm nhập phía nam, hoặc là nhận được tiếp tế từ bộ hành sơn thiên, hoặc là dựa vào việc đánh hạ trại bảo của người Tống mà có được lương thực dự trữ. Bởi vì 4 chữ lương thực cho người chính là quy luật hậu cần của quân Tây Hạ. Nhưng hiện tại, hai con đường đều đi không thông, bộ tộc thân phụ đại hạ bị thanh trừ, mà các bộ khác đều áp dụng thái độ quan sát, không thể trêu vào hai nhà Tống hạ, nhưng chui vào trong khe núi, ai cũng không làm gì được bọn họ. Lương Ất Mai hiện tại cũng chỉ có thể trông ngóng thủ đoạn mà hắn chôn xuống trước đó, có thể cùng với tác dụng hắn hy vọng dậy sớm. Thật ra đau đầu không chỉ có Lương Ất Mai, thiên tử đại Tống gần đây cũng ăn ngủ không yên. Tuy rằng Trùng Ngạc không cần tốn nhiều sức đã công chiếm La Ngột thành, để cho Triệu Cát vượt qua một cái thượng nguyên tiết khoái hoạt. Nhưng ngay sau đó quân Hà Đông thất bại, lại tương đương với một chậu nước lạnh dội xuống đầu, đem hắn từ trong mộng đẹp thảo bình linh hạ giật mình tỉnh lại, đối chiếu với địa hình sa bàn của Võ Anh Điện đặt ở chính giữa thiên điện, Hoành Sơn và Vô Định Hà, sự thất bại ở hướng Hà Đông ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, Triệu Tuân có hiểu biết cực kỳ trực quan và rõ ràng, cũng không vì Hàn Giáng hời hợt lừa dối qua. Hơn nữa họa vô đơn chí chính là, tiếp theo liền có người bắt đầu nghi vấn La Ngột thành đường lui an toàn. Quách Quỷ dâng tấu trước, nói phủ Ninh Bảo nhất định phải chú trọng phòng thủ, nếu không La Ngột tất mất. Bởi vì Quách Quỷ ở Tần Châu xa xôi, lời của ý Triệu Tuân bán tín bán nghi. Nhưng mấy ngày trước, phụ tá của Hàn Giáng tuyên phủ phán quan Triệu Cát cũng dâng sớm mật tấu, nói phủ Ninh Bảo bởi vì xây thành bất lợi, hình chế nhỏ hơn dự định, khiến cho không cách nào đóng giữ đủ binh lực, rất khó ngăn cản Tây Tặc tiến công. Quách Quỷ quản lý Tân Vượng, cách phủ Ninh Bảo ngàn dặm, hơn nữa lại không hợp với Hàn Giáng, lời hắn nói Triệu Cát có thể không coi là chuyện gì. Nhưng Triệu Cát chính là người trong tuyên phủ ti, là người trực tiếp trong cuộc, Triệu Cát sau khi thấy tấu chương của hắn, liền quá sợ hãi, vội sai người đi La Ngột, phủ Ninh thị sát trận tướng. Nhưng người vừa đi không được mấy ngày, tin tức phủ Ninh Bảo sụp đổ liền truyền đến. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến Triệu Trinh mất đi khí lực nói chuyện, cộng thêm vào ngày hôm đó, hoàng tử vừa mới sinh ra được 2 ngày lại chết yểu. Hai tin dữ nhất thời thể chất cũng không được tốt lắm, cộng thêm hoàng đế trẻ tuổi mệt mỏi quá độ đánh bại, đợi đến khi Triệu Tuân rốt cục có thể rời giường xử lý công việc, đã là 3 ngày sau. Đáng để hắn may mắn chính là, trải qua mấy ngày nay, tình huống La Ngột thành lại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tây Hạ quân mặc dù chiếm phủ Ninh Bảo, nhưng ở tự Tuy Đức xuất binh, cùng với chú đóng ở tế phủ đô thành, dưới đả kích của chiếc kế thế, đã bị một trận thua. Hiện tại yếu đạo giữa La Ngột thành cùng Tuy Đức đang bị binh mã hai đường hoàn cánh, tự duyên thủ vững, để phòng ngừa Tây Tặc quấy rối. Nghe tin tình hình chiến sự Thiểm Tây ổn định, tâm trạng Triệu Tuân tốt lên không ít, cháo thuốc bổ thân thể buổi trưa hôm nay còn uống nhiều một chén. Nhưng đến sau giờ ngọ, Vương An Thạch vội vàng cầu kiến, cũng trình lên một phần quốc thư người Liêu. Triệu Tuân chỉ mở ra xem, sắc mặt lập tức trắng bệnh, đầu váng mắt hoa một trận, sao người khiết đan cũng tham gia vào, chương 182. Khuynh sát nách tiêu tưởng hoàng hôn lạnh lẽo. Chương 182, khuynh sát nách tiêu tưởng hoàng hôn lạnh lẽo, 17. Người Liêu nhúng tay hoàn toàn ngoài dự liệu của Triệu Tuân, khiến y bất ngờ không kịp phòng bị. Một trận tranh đấu biên cương giữa hai nước Tống Hạ, làm sao có thể khiến phương Bắc chú ý, điều này làm cho Triệu Tuân trong khiếp sợ, lại nghĩ mãi không ra. Quốc thư người Liêu bày ở trước mắt làm Triệu Tuân tâm phiền ý loạn, phất tay muốn quét qua một bên, lại trong lúc lơ đãng đem chén trà trên bàn đổ xuống. Nước trà bên trong thấm ướt quốc thư trên ngự bàn, cũng văng lên trên người Triệu Tuân, ướt đẫm chảy xuống. Lý Tuấn Cử đi theo hầu bên cạnh thấy thế vội vàng đi lên thu dọn, cầm quốc thư lên cũng không dám nhìn nhiều, cẩn thận lau khô nước trà trên đó rồi chết lên. Gần vua như gần quạ, tuy nói từ chân tông trở về Đại Tống là một họ Từ khoan dung hòa nhã, nhưng thiên tử chính là thiên tử, một chút chuyện nhỏ chọc giận hắn, có thể khiến mình vạn kiếp bất phục. Lúc hầu hạ thiên tử, giữ gìn bổn phận là quan trọng nhất. Quan gia, trước thay quần áo đi. Lý Tuấn Cử thu dọn bàn sạch sẽ, nhìn sát mặt Triệu Tuân, lại nhẹ giọng nói. Nhưng Triệu Tuân lại thất hồn lạc phách, cái gì cũng không nghe được. Trong mấy năm kinh nghiệm của hắn, thiên tử chưa từng có tiếp xúc quá sâu với Liêu quốc, chỉ là ảo tưởng không chỉ một lần thu phục Kiến Vân, thực hiện sự nghiệp Thái Tổ Thái Tông cũng chưa hoàn thành. Nhưng sự sợ hãi đối với binh mã khiết đan, lại cũng khắc sâu ở trong xương cốt hắn. Do nhân tố địa hình và quốc thế, kỵ binh đảng hạng không đột phá được quan trung. nhưng Liêu quốc lại bị buộc phải cùng xưng là Nam Bắc Triều, không thể không kết làm cường quốc của huynh đệ quốc. Từ đường Nam Kinh của Liêu quốc nằm ở phía Nam Yến Sơn, mãi cho đến dưới thành Đông Kinh, ngoại trừ một con sông Hoàng Hà, cũng không có nơi nào có thể dựa vào được. Mà mấy chục vạn kỵ binh Liêu quốc giờ tay có thể tập hợp thực lực, làm cho người ta nhớ tới đã không rét mà run. Từ khi khai quốc mãi cho đến khi thành lập Minh Triều Trụ Uyên, tuy rằng Đại Tống ngăn cản được nhiều lần tiến công của Liêu quốc, nhưng mỗi lần Tống Liêu giao chiến trên chiến trường, đều là ở bên Đại Tống. Một khi không thể ngăn chặn người xâm nhập ở Hà Bắc, Thiết Kỵ Khiết Đan sẽ bước thẳng đến thành Đông Kinh. Kết cục như vậy là ác mộng của mỗi một thiên tử Tống thất, chẳng lẽ Triệu Trinh rất muốn hàng năm đưa 50 vạn bạc lụa cho người Liêu? Đây là bỏ tiền mua bình an, bất đắc dĩ mà thôi. Vương An Thạch ở phía dưới nhìn mà nhíu mày, Triệu Tuân thất thố như thế, để tể tướng như ý cũng không vừa mắt. Trong lòng cũng không khỏi thầm than, đến tột cùng không phải hoàng đế từ nhỏ đã được bồi dưỡng như thái tử. Triệu Tuân tuy không phải là người nuôi lớn trong thâm cung, nhưng cũng không ra khỏi Đồng Kinh phồn hoa lộng lẫy. Từ nhỏ đã không có bị ngăn trở gì. Tuy rằng mơ ước có thể tái hiện lại Hán Đường Di Phong, có thể giống như Đường Thái Tông, Văn Thành Võ, trở thành minh quân danh lưu thiên cổ. Nhưng chân chính lâm đại sự, lại kém xa Lý Thế Dân bậc này đế vương họ Cách kiên nghị trải qua chiến tranh, tâm tình dao động rất dễ bị bên ngoài ảnh hưởng. Điện hạ, Vương An Thạch cuối cùng cũng không kìm nén được, cao giọng nhắc nhở thân phận của Triệu Tuân. Thanh âm trách cứ của tể tướng làm cho Triệu Tuân phảng phất như là học sinh bị tiên sinh trách cứ, hoang mang rối loạn nghĩ, đúng rồi, phải phái người đi ứng phó người Liêu, để Phùng Kinh đi làm quán phối sứ. Triệu Tuân vội vàng nói, hai nước Tống Liêu ở trong nước đối phương cũng không có sứ tiết thường trú, nhưng ở tiết quan trọng như chính đán hoặc là sinh nhật của thiên tử, thái hậu, hai bên đều phái sứ thần đi đến nước đối phương chúc mừng. Trong triều từng làm lễ vật, sứ thần đi qua đại thần Liêu quốc không ít, Vương An Thạch đã đi qua Liêu quốc, còn để lại mấy bài thơ, mà vì tiếp đại những sứ thần này, đã có cái gọi là quan sứ. Y theo nguyên tắc địa vị ngang nhau của hai bên, nhận lệnh tiếp đãi sứ giả thư quán của sứ giả Liêu quốc, bình thường đều là chọn quan viên có chức vị tương đương với chính sứ đối phương tạm thời đảm nhiệm, đương nhiên, cũng phải cân nhắc năng lực và tài ăn nói. Nhưng hiện tại Triệu Trinh cũng không lo được nhiều như vậy, ứng phó người Liêu, ít nhất phải làm tể tướng một cấp. Nhưng Vương An Thạch là tể tướng, tuyệt đối không thể để y đi, Vương Trinh là một người họ mềm, mà Văn Ngạn Bác lại vui vẻ tiếp nhận điều kiện của người Liêu. Chỉ có Phùng Kinh miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Vậy hạ. Vương An Thạch thấy Triệu Đình hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn, trong lòng càng không vui, cao giọng nhắc nhở, chỉ là chí thư mà thôi, cũng không phải có sứ thần tới. A. Triệu Tuân lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, dùng tay ấn trán, hỏi Vương An Thạch, Vương Khanh, quốc thư này của người Liêu, rốt cuộc nên xử trí như thế nào? Chỉ là tranh đấu biên cương, làm sao dự chuyện người Liêu? Nói rõ là vì ưng phạt người Tây nhiều lần phạm biên cương là được. Người Liêu chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, làm sao sẽ vì người Tây lửa cháy mà lấy hạt rẻ? Vương An Thạch tuy là bởi vì người Liêu nhúng tay Tống Hạ chi chiến, mà chạy tới trước khi cung dịch bị khóa vào cung, nhưng y đối với người Liêu uy hiếp vẫn là duy trì thái độ cường ngạnh. Y thấy Triệu Tuân còn có chút do dự, lại tăng thêm ngựa khi nói, trước mắt Lang Nội tác binh, chiến sự đang nghiêm trọng, một khi trong triều tùy tiện hạ lệnh lui binh, hơn vạn quân coi giữ Lang Nội thành, có thể bình yên trở về. Triệu Tuân chậm rãi gật đầu, dường như đồng ý với lời nói của Vương An Thạch, nhưng sự do dự trên mặt vẫn không giảm. Công đánh chiếm Hoành Sơn, nhu đồ đã lâu. Công tích mấy năm, bởi vì một lời của người Liêu mà lui, để cho bên ngoài đối đãi như thế nào, triều đình còn muốn thể diện nữa không? Ngày sau là Bắc sứ, sứ thần làm sao có thể ngẩng đầu lên ở Liêu quốc? Vương An Thạch chất vấn giống như dùng roi quật lên lòng tự trọng của Triệu Trinh, nếu như lần này theo lời người Liêu mà lui binh, ngày sau chỉnh binh công hạ, chẳng lẽ người Liêu sẽ không nói nữa sao? Đến lúc đó không biết ý muốn của bệ hạ như thế nào. Triệu Tuân rốt cuộc cũng bị Vương An Thạch thuyết phục rồi, mục tiêu hắn quan tâm nhất bây giờ chính là bình định Tây Hạ. Nếu như luôn phải cố kỵ người Liêu, vậy thì sau này không cần vọng tưởng xem binh hưng linh nữa, Vương Khanh nói phải. Cứ theo lời Vương Khanh nói. Vương An Thạch đi rồi, Triệu Tuân đã hạ quyết tâm lại đứng ngồi không yên. Hắn biết rõ, chỉ cần tin tức này truyền ra, các đại thần xuất thân từ phương Bắc, tất nhiên sẽ cùng dân đấu, ép thiên tử hạ lệnh tu binh. Đối với uy hiếp của người Liêu, người phương Bắc có nỗi đau thấu xương, mà người Giang Tây như Vương An Thạch lại cách một tầng. Triệu Cát có thể thấy dáng vẻ của Văn Ngạn Bát xuất thân Hà Đông đang dậm chân trên triều. May mắn Vương Củng và Phùng Kinh đều là người phương Nam. Muốn về nước thư, chỉ riêng việc thiên tử và tể tướng gật đầu còn chưa đủ, nhất định phải tham chi chính sự gật đầu. Phó thự không chấp chính, chiếu lệnh không tính là hợp pháp, quốc thư cũng không hợp pháp. Nếu có người phương Bắc làm tham chính, bọn họ có đồng ý cho ý kiến của Vương An Thạch về nước thư người Liêu hay không, đó là điều rất khó nói. Cho đến đêm khuya càng lộ, Triệu Tuân vẫn còn ở dưới đèn loang xoáng. Trong điện Phúc Ninh, mấy chục cây nến Long Tiên Hương đã cháy đi một nửa, nhưng cũng không thấy Triệu Tuân có nửa phần ý định đi ngủ. Vừa mới khỏi bệnh, liền thức đêm xuống, thân thể này chịu được như thế nào? Hôm nay Lý Tuấn cử khuyên vài lần, lại thấy quan gia là càng ngày càng không kiên nhẫn. Rơi vào đường cùng muốn đi thông báo thái hậu hoặc là hoàng hậu đến quy nhủ, nhưng Triệu Tuân lại đột nhiên mở miệng, gọi Lý Tuấn cử đang muốn lặng lẽ đi ra ngoài điện gọi người. Triệu Tuân hỏi Lý Tuấn cử, nếu muốn phái người đi triều diên thể lượng quân sự, ngươi cảm thấy trong cung ai là tốt nhất? Quan gia. Lý Tuấn cử vừa nghe xong, cuống quýt quỳ xuống, việc này hắn nào dám chen chân vào. Chuyến ra ngoài, trong lớp tể chấp không một ai có thể tha cho hắn. Hắn dập đầu mấy cái, nôn từ khẩn thiết khuyên can, chúng ta là hình nhân, lúc ấy quét ngang đình viện, phụng dưỡng thiên gia. Chiến sự xương duyên liên quan trọng đại, há có chỗ cho nội thần chúng ta chen lời. Kính xin quan gia chọn hiện tại có thể chính trực trong triều tiến đến triều duyên. Triệu Trinh lắc đầu, ý cần chính là tình báo chuẩn xác, mà không mang theo bất cứ thành kiến gì. Khiển triều thần đi cũng không phải không tốt, nhưng bọn họ không giống hoạn quan trong cung, lập trường của mỗi người đều quá mức rõ ràng, hồi báo cũng tránh không được bị lập trường của bọn họ ảnh hưởng. Triệu Tuân liếc nhìn thị thần quỳ trên mặt đất. Lý Tuấn cử hành sự tình xưa nay cẩn thận, không dám vượt qua quy củ, điểm ấy hắn rất thích. Nhưng lần này Triệu Tuân vẫn phải nghe tình huống thật sự của Lư Duyên, quyết định đường lui ở Lang Nột Thành sẽ bị uy hiếp, mà người Liêu lại dưới tình huống chống lưng cho Tây Tặc, hiện trạng của Lang Nột Thành rốt cuộc có cần thiết để cho hắn kiên trì hay không? Ngươi đứng lên đi. Triệu Tuân nói một câu trước, lại nói, ngươi nói rõ thông báo Vương Trung Chính, bảo hắn đi Triều Diên một chuyến. Ngọc Côn, đã đi chưa? Trời còn chưa sáng, Hàn Cương đã bị một giọng nói giàn mua đánh thức từ trong giấc mộng. Lắc lắc cái đầu nặng nề của Lưu Manh, Hàn Cương đứng dậy từ trên giường cứng rắn. Ngày hôm qua hắn đi ngủ với quần áo, cũng đỡ phải thay quần áo, trực tiếp lau nước trong chậu rồi đi ra cửa. Người đứng ngoài cửa đánh thức Hàn Cương là một lão già râu tóc hoa râm, nhưng gân cốt vẫn khỏe mạnh như cũ, thoạt nhìn rất hoa trương trương ngọc. Làm phiên tổng quản chờ lâu rồi. Hàn Cương vội vàng tiến lên hành lễ. Không phải bảo Ngọc Côn ngươi không cần nhiều lễ như vậy sao? Trương Ngọc lắc đầu, bày ra dáng vẻ rất không cao hứng. Ba ngày trước, hắn là tướng lĩnh 2000 kỵ binh vọt vào Lang Nột Thành. Có viện quân vào thành, Lang Nột Thành rốt cuộc có thể thủ được hay không, trong thành đã không còn ai có nghi vấn. Trương Ngọc giỏi dùng sông giản, người trong quân xưng Trương Thiết Giản. Lần này chính là hắn dẫn quân xông vào Lang Nột Thành bị vây khốn, hơn nữa còn là xông lên phía trước nhất. Khi hắn vào thành, trên tay một đôi thiết giản còn nhỏ máu và óc. Lão gia hỏa này cũng có chút quen thuộc, ngày trước khi dẫn quân đến Lang Nột, tuy rằng tự tay đập nát mấy chục cái đầu và mũ giáp, nhưng cũng bị mấy chỗ tổn thương. Sau khi vào thành bị đưa đến chỗ Hàn Cương, Hàn Huyên vài câu, liền lập tức thân cận đến mức kêu Hàn Cương tự xưng. Trương Ngọc là khách tướng đường ngoài, tuy rằng địa vị cao hơn xa Cao Vĩnh Năng, nhưng cũng không có ý đi đoạt quyền chỉ huy của hắn. Vì tránh hiểm nghi, cũng không vào thành nha, mà ở lại trong quân doanh, đi theo viện điều dưỡng của Hàn Cương dựa sát vào. Ngoại trừ ra trận đối địch, hoặc là cùng Cao Vĩnh có thể thảo luận binh sự, liền đến tìm Hàn Cương nói chuyện phiếm. Trương Ngọc đi theo địch Thanh Nam chinh Bắc chiến, Thiểm Tây đã từng ở lại, Quảng Tây cũng đã từng ở, đầy bụng thiên hạ kiến thức, ngược lại rất giống với Hàn Cương cũng là Huyền Bắc. Nhìn thấy Hàn Cương xử lý viện điều dưỡng gọn gàng ngăn nắp, Trương Ngọc mỗi lần đều nói, nếu năm đó khi địch Vũ Tương xuất lĩnh Tây quân, Nam Bình nông trí cao nổi loạn, Hàn Cương xử lý dịch bệnh trong quân, cũng sẽ không có 10 người đi, 5 người trở về. Tán gẫu một lúc, Trương Ngọc tự đi tìm binh của hắn người Tây hạ chơi 2 ngày đêm công thành, binh lực tổn thất liền cảm thấy ăn không tiêu, chỉ có thể bày ra tư thái vây khốn lâu dài. Đợi sau khi Trương Ngọc lĩnh quân vào thành, quân tâm trong thành chấn chỉnh lại, ngược lại quân coi giữ ngày ngày bảy trận khiêu chiến ra khỏi thành. Hàn Cương nhìn sắc trời, đợi thêm nửa canh giờ nữa, lễ hôm nay sẽ bắt đầu. Nhưng qua nửa canh giờ, chuyến đến không phải tiếng trống trận xuất chiến, mà là chủ soái Cao Vĩnh Năng triệu hoán đối mặt với mấy vạn quân địch ngoài thành, Cao Vĩnh Năng không hề biến sắc. Đối mặt với phong hỏa của phủ Linh Bảo, Cao Vĩnh Năng cũng không biến sắc. Nhưng Hàn Cương đi vào chủ trướng, bây giờ nhìn Cao Vĩnh Năng, rõ ràng là xanh mặt. Mà Trương Ngọc vừa rồi nói cười không câu nệ với mình, cũng là sụ mặt, rất âm trầm đứng ở một bên đợi văn võ quan viên trong thành cùng nhau đến đông đủ, chủ tướng Lang Nột Thành mở miệng. Chỉ là môi hắn run rẩy, mấy lần há mồm, lại đều không phun ra được một chữ. Lại nhảy cái gì? Trương Ngọc ở bên cạnh không kiên nhẫn, lớn tiếng quát Cao Vĩnh Năng. Cao Vĩnh Năng bị mắng một tiếng, cuối cùng cũng có thể nói ra lời, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không hy vọng nghe được tin tức này. Ba ngày trước, quân biến Khánh Châu Quảng Nhuệ biến. Chương 183. Chống trận đánh bại. Chương 183. Chống trận đánh bại. 1. Khẳng định phải lui binh. Điều này không thể nghi ngờ, Hàn Cương liếc nhìn hai bên trái phải, ánh mắt đảo một vòng trong trướng, trên mặt mỗi quan viên ở đây đều viết rõ ràng hai chữ lui binh. Phải lui binh, hiện trạng của Lang Nột Thành đã không bằng gân gà. Vấn đề của phủ Ninh Bảo còn có thể giải quyết, nếu như thế cục trước đó có thể tiếp tục kéo dài, hơn phân nửa Tây Tặc sẽ tháo chạy trước một bước. Nhưng phản loạn ở Khánh Châu lại hoàn toàn là bế tắc, không phải đơn giản dập tắt là xong chuyện. Khi quân Quảng Duệ Khánh Châu giơ cờ phản bội lên, vận mệnh Lang Nột Thành đã định trước. Đây không chỉ là vấn đề một chi mấy ngàn kỵ binh phản loạn, quan trọng hơn là quân Quảng Duệ vì sao lại phản loạn? Là vì quân lương, tướng lĩnh, hay là vì sợ hãi chiến tranh? Có quân Quảng Duệ làm tiên đạo, các quân khác ở Thiểm Tây Duyên có thể cũng đi theo phản loạn hay không? Một khi điểm nghi vấn ấy cắm rễ trong lòng thiên tử, kế hoạch rộng rãi của Hàn Giáng và Chủ Ngạc, còn có mấy vạn người mồ hôi nước mắt ở Lang Nột Thành, đều trở thành vô dụng. Cho dù ở trạng thái phản loạn ban đầu tiêu diệt từ khi mới nảy sinh, cũng là một kết quả. Huống chi, lấy thực lực Hoàn Khánh Lộ hiện tại, đến tột cùng có thể tiêu diệt phản quân hay không, đây cũng là một vấn đề đã rất nghiêm trọng. Tinh nhuệ của hai lộ Hoàn Khánh, Triều Diên, nếu không phải là Lang Nột, thì chính là ở chỗ nào đó giữa Lang Nột và Tuy Đức. Trọng tâm chiến lược của toàn bộ quan Tây hiện tại là ở trên một tuyến đường quanh co khúc hiệu dài chừng 670 dặm dọc theo sông Vô Định. Mà đường Hoàn Khánh, khi Trương Ngọc và Diêu Viên được điều đến viện trợ Lang Nột, sẽ không còn có thể ngăn cản thực lực của quân Quảng Duệ. Hàn Cương cũng không khỏi thầm than, Quảng Nhuệ quân thật sự có bản lĩnh, mấy vạn tướng sĩ chém giết hồi lâu, thật vất vả mới vãn hồi được cục diện, ở một khắc bọn họ giơ cờ phản bội, đã hoàn toàn phá cục. Trương Ngọc không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nếu có hắn chấn giữ Khánh Châu, trận binh biến này chưa chắc đã gây ra được. Hàn Cương lại nhìn về phía Trương Ngọc. Đôi mày rậm hoa râm của lão tướng, đôi mắt nhìn rất hòa khí, không nhìn ra có cái gì không đúng. Nói trở lại, nguyên nhân quân phản loạn Quảng Duệ mặc dù không nói rõ, nhưng Hàn Cương cũng có thể đoán được. Từ việc chiến mã bị Hàn Giáng đoạt đi cho người phàm, đến Ngô Dận bị hạ ngục rất được tôn kính trong quân, có lẽ còn có gần đây bị buộc phải xuất binh kiềm chế Tây Tặc, mỗi một con đều là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho quân Quảng Duệ vốn không được coi là cung thuận rốt cục trở nên triệt để điên cuồng. Trong liều chính yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe được tiếng kim rơi, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Mỗi người dường như đều coi trầm mặc là kim là kim là kim. Nhưng tâm lý của bọn họ đều xoay chuyển ý niệm giống nhau, vẫn là sớm một chút lui binh đi. Hiện tại mấu chốt là thế nào mới có thể thuận lợi rời khỏi. Muốn buông tha Lang Nột Thành, trước hết phải được triều đình chấp thuận, nếu không tội danh mất đất, không ai có thể gánh vác nổi. Hàn Giáng và Chủ Ngạc, cho dù chịu thừa nhận thất bại, cũng tuyệt sẽ không dưới tình huống thiên tử không gật đầu, chủ động hạ lệnh rút lui. Mà lấy tốc độ kim bài cấp tức của Triều Duyên và Đông Kinh, đại quân trong Lang Nột Thành, muốn đợi đến khi mệnh lệnh rút lui, ít nhất còn cần 6-7 ngày thời gian. Nhưng ngoài thành còn có đảng hạt nhân, hiện tại thế công của bọn họ đã giảm xuống, nhưng không có nghĩa là sau khi Lương Ất Mai nhận được tin tức Khánh Châu phản loạn, vẫn áp dụng trạng thái tiêu cực như hiện tại. Lấy hai mắt của đảng hạt nhân ở trong quan, Lương Ất chôn vùi được tin vui này, cũng chỉ là chuyện mấy ngày. Nếu như không thể rời đi trước lúc này, còn muốn đi, độ khó sẽ lớn hơn gấp 10 lần. Một lần hành động đã quét sạch tinh nhuệ hai lộ Triều Duyên, Hoàng Khánh, sự hấp dẫn này, không ai sẽ cho rằng Lương Ất Chôn có thể nhịn được, ở đây đều là người thông minh, nghĩ thông suốt đạo lý đơn giản như vậy cũng không khó khăn. Nhưng không phải mỗi người đều có thể nghĩ ra chủ ý thuận lợi lui binh, ngươi liếc mắt nhìn ta, ta liếc mắt ngươi một cái, đều hy vọng người khác ra mặt trước. Chỉ là ai cũng không chịu mở miệng trước khi được triều đình cho phép, trước khi được tuyên phủ ti chấp thuận, đưa ra ý kiến từ bỏ Lang Nột, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hàn Cương tự nhiên cũng muốn đi, Lang Nột thành đã thành một chiếc hải thuyền đụng vào băng sơn, tùy thời đều có nguy hiểm lẫn, hắn cũng không có ý nghĩ cùng chết. Một vở kịch lớn ở gần xem thì rất thú vị, nhưng Hàn Cương lại góp cả cái mạng nhỏ của mình vào. Vì Hàn Giáng đối với nguyên nhân này, Hàn Cương từ sau khi đến dưới trướng tuy Đức Chủng Ngạc cũng không can thiệp vào quân sự, nhưng tình huống trước mắt lại cho ông ta một cơ hội. Hàn tướng công ơi là Hàn tướng công, ngươi ngàn vạn lần không nên để cho ta chờ đợi cơ hội này a. Trước tình thế nguy hiểm, trong lòng Hàn Cương tư có chút hưng phấn. Trương Ngọc và Cao Vĩnh Năng đã đợi một lúc, thấy không có ai nói chuyện, liếc nhau, liền muốn tuyên bố tan họp. Đến tột cùng nên xử lý như thế nào, bọn họ cũng không thể lập tức làm ra quyết định. Hơn nữa Mưu không quyết với mọi người, hiện tại chỉ là thông báo tin tức mà thôi, một ít ứng đối tất yếu còn phải do hai người bọn họ âm thầm thương nghị. Lúc này Hàn Cương đứng dậy, chắp tay hành lễ, ngăn cản Cao Vĩnh có thể tuyên bố tan họp. Trương tổng quản, Cao giám áp giải, Hàn Cương có một chuyện muốn nói. Đây là lần đầu tiên Hàn Cương chen vào nghị sự quân sự, mọi người trong trướng đều ghé mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn phải làm người đầu tiên sao? Trương Ngọc nhất cao mày, muốn ngăn cản Hàn Cương, mà Cao Vĩnh Năng lại đi trước hắn một bước. Hàn Cương, ngươi có lời gì muốn nói? Hàn Cương lãng cất cao giọng nói, hôm nay còn xin đại quân theo lẽ thường ra khỏi thành khiêu chiến. Bất luận kế tiếp là đi hay ở, vấn đề chúng ta bây giờ gặp phải đều không phải là có thể để cho Tây Tặc biết đến. Mang theo một chút ánh mắt khiêu khích, ở trên mặt mọi người vẽ một cái mà qua, hắn dùng trọng âm cường điệu, nhất định phải hết thể như thường. Khẩu khí của Hàn Cương hơi có vẻ cứng rắn, không để ý tôn ti khác biệt, nhưng Trương Ngọc và Cao Vĩnh vì lời nói của Hàn Cương mà trầm tư lại không hề tức giận vì điều này. Lời của hắn giống như cảnh tỉnh, nhắc nhở hai người một chút. Hai ngày nay, khi ra khỏi thành, cuộc chiến với Tây Tặc không được coi là phối hợp, hai bên đều phải chia quân ra đánh một trận. Theo luật pháp mà nói, việc thủ thành là tối kỵ nhất, bao vây thành trì cũng kiêng kỵ, chỉ vì lý do sĩ khí mà thôi. Hai bên lại không chịu từ bỏ, mà chờ đợi thời cơ, cho nên mới có tình cảnh lực cưỡi như vậy. Hàn Cương đọc sử sách, thường xuyên có chiến sự vây quanh năm, nguyên nhân cũng là vì nguyên nhân này. Mà hiện tại, cơ hội là cho đảng hạ nhân chờ được, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết. Cao Vĩnh Năng lập tức quay đầu nói với Trương Ngọc, hạ quan bây giờ lĩnh binh ra khỏi thành khiêu chiến, kính xin tổng quản tọa trấn trong thành. Trương Ngọc gật gật đầu, lại nghiêm giọng hạ lệnh với quan viên trong trướng, việc hôm nay phải giữ bí mật chặt chẽ, nếu không sẽ có nỗi lo mặc cho toàn thành. Hạ quan tuân mệnh. Mặt tướng tuân mệnh. Chúng quan nhao nhao cung kính thưa vâng, sự tình liên quan đến tính mạng nhà mình, không cho phép bọn họ không cẩn thận. Rốt cuộc Tây Tặc đang chờ cái gì? Hàn Cương không cho rằng Lương Ất Mai có thể đoán được Khánh Châu sẽ có binh biến, mà y phái binh ngăn chặn Lang Nột đường lui hành động, hiệu quả lại không rõ rệt. Mà muốn liều nghị lực, cũng không phải đảng hạ nhân có thể liều được. Dưới tình huống như vậy, ý còn chờ cái gì? Trong tiếng chống trận, sau khi trở lại viện điều dưỡng, hắn vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Trải qua Hàn Cương dốc lòng quản lý, việc trong ngoài viện đã gọn gàng ngăn nắp. Y dựa theo phương án y công trong quân do hắn và Quách Quỳnh thi hành, mấy ngày nay dưới sự ủng hộ của Cao Vĩnh và Trương Ngọc, mỗi 100 người trong Lang Nột thành đều phái một binh sĩ đầu óc thông minh lanh lợi đến viện điều dưỡng thực tập, cũng học tập cấp cứu chiến trường cơ bản. Cho nên hiện tại Hàn Cương ngược lại có chút thoải mái, chỉ cần phát lệnh, có thời gian suy nghĩ một số chuyện. Nhưng Trương Ngọc lại tìm tới, chép miệng, đem đội hộ công đang báo cáo công sự với Hàn Cương đuổi ra ngoài. Trực tiếp hỏi, "Ngọc Côn, chuyện lần này ngươi thấy thế nào?" Trương Ngọc tưởng Trương cầu Hàn Cương có cao kiến gì, mà Hàn Cương lại chỉ các thương binh nằm đầy trong phòng bệnh, là nên hỏi bọn họ làm sao bây giờ. Dù sao cũng phải đưa bọn họ trở về. Ngọc Côn. Trương Ngọc nao nao, không biết vì sao Hàn Cương lại nói như thế. Ngày trước chủng soái từ Lang Nột hồi quân, chính là lấy danh nghĩa hộ tống thương binh. Bất luận là từ tình lý hay là đạo lý, thương binh rời khỏi Lang Nột trước, cũng không khiến cho quân tâm trong thành hoảng loạn, cũng không cần lo lắng bị tính sổ sau. Đương nhiên, Hàn Cương lại bỏ thêm một câu, vì tránh hiểm nghi, ta có thể đi cuối cùng, nhưng trước tiên phải đưa bọn họ ra ngoài. Thật vất vả mới cứu được, trung quy không thể nhìn bọn họ bị bỏ lại chờ chết. Rút lui trước địch, khó càng thêm khó, thuần túy dùng kỵ binh rút về tuy đức không khó. Nhưng cộng thêm bộ binh trong thành cũng rất phiền toái. Nếu như lại có thương bệnh hành động bất tiện, đó chính là khó càng thêm khó. Dưới tình huống bình thường, bọn họ khẳng định phải bị bỏ lại. Hàn Cương muốn cứu người, hắn ở trong quân diên hao tâm tổn trí phí sức mới lưu lại mạng lưới quan hệ, không thể cứ như vậy lãng phí mất. Hơn nữa mấy ngày nay ở chung sớm chiều với thương binh, cũng không đành lòng trơ mắt nhìn bọn họ bị vứt bỏ. Trương Ngọc bất ý Hàn Cương có lòng nhân từ như vậy, nhưng lại nghĩ, nếu không phải Hàn Cương có tâm cảnh này, làm sao có thể tự ra khỏi cơ hội chữa bệnh trong quân. Hơn nữa từ sau khi đến Lang Nột, hắn cũng nhìn thấy sự vất vả của Hàn Cương. Ngọc Côn quả nhiên nhân nghĩa. Trương Ngọc tự đáy lòng khen Hàn Cương một câu, ngồi xuống lại thở dài, kỳ thật, vốn cũng sẽ không trở nên hốt hoảng như thế. Nếu như không có quân phản loạn của Duệ, lần này hoàn toàn có thể giải quyết triệt để vấn đề Tây Tặc. Để đảng hạm nhân không thể vượt qua núi một bước nữa. Chiếm được Hành Sơn, chính là chiếm được Ngân Hạ, có Ngân Châu Hạ Châu, là có thể cùng chiếm cứ Lương Linh, cũng chính là đời sau của Ninh Hạ Ngân Xuyên, đảng hạm nhân cách Hán Hải giằng co. Tiền tuyến Bắc chuyển đến đối diện Hành Sơn mấy trăm dặm địa phương, Hoàn Khánh cùng Diêm Duyên hai đường từ đó liền có thể an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức. Trương Ngọc và người Tây Hạ đánh mấy chục năm, đương nhiên muốn kết thúc tâm nguyện suốt đời trước khi về hưu. Nhưng hôm nay sắp thành lại bại, hơn nữa bởi vì nguyên nhân phản loạn, vì để tránh dẫm lên vết xe đổ, ít nhất trong vòng mấy năm, Đại Tống chỉ có thể thủ vững biên giới, lấy ổn định nội bộ làm đầu. Trương Ngọc đương nhiên thất vọng. Quân binh biến đổi khôn lường há lại chính bọn họ nguyện ý. Căn nguyên ở trên người ai, tổng quản phải rõ ràng hơn Hàn Cương. Lời nói của Hàn Cương sắc bén, bất quá việc đã đến nước này, có hối hận cũng không làm nên chuyện gì. La Ngột Thành giữ không được, nhưng để có thể bình yên rời khỏi, quân địch ngoài thành vẫn phải nghĩ cách xử lý một chút. Chương 184. Lôi duyên thắng bại. Chương 184. Lôi duyên thắng bại 2. Từ sau khi trở lại Thông Viễn quân trong kinh, tâm tình Vương Thiểu vẫn không tốt lắm, đêm thượng nguyên rời đi trước chính là chứng cứ rõ ràng. Mà một tháng sau, tâm tình Vương Thiểu cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Không khí trong nha môn phản phất như không khí trước cơn mưa to mùa hè, làm cho người ta ngột ngạt không thôi. Mấy chủ quan lại lớn nhỏ, ngay cả nói chuyện cũng là nhẹ nhàng. Tuy rằng khi tiếp xúc với Vương Thiểu, không bị giận chó đánh mèo, nhưng ánh mắt phủ sứ của An phủ sứ bên cạnh giống như cái truy soi mói, lại làm cho bọn họ đều nơm nớp lo sợ. Hiện tại ngay cả Cao Tuân Dụ cũng cảm thấy trong nha môn quá mức áp lực, khó có thể để cho người ta ở lại. Trên danh nghĩa phụ trách đồn điền, nhưng hắn từ trước đến nay không còn chuyện, cũng liền vội vàng ra khỏi thành đi kiểm tra tình huống sinh trưởng của lúa mạch mầm các thôn trại. Đi sớm về trễ, tận lực không đối mặt với Vương Thiểu. Trên đường Cao Tuân Dụ trở về cổ vị trại, đã là giữa tháng 2, nơi quay lưng về mặt trời còn có một chút tuyết động, nhưng đại bộ phận đất đai đã sớm tan thành tuyết. Đủ mọi màu sắc hoa cỏ nở rộ bên đường, mà lúa mạch non non xanh lá, sau khi trải qua một mùa đông, cũng trở nên xanh tươi hơn ánh nắng tươi sáng, vị thủy róc rách, gió xuân dịu dàng thổi vào mặt, cảnh xuân tản mát trên cánh đồng khiến Cao Tuân Dụ có chút hứng thú làm thơ. So với nha môn lũ ám, đương nhiên bên ngoài càng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nếu là ở Đông Kinh thì đã đến lúc đạp thanh rồi. Cáo biệt cảnh xuân động lòng người, Cao Tuân Dụ trở lại trong nha môn. Bởi vì gia tăng lực phòng ngự, mà kiến trúc nha môn xây dựng thấp bé kiên cố, sau khi đi vào, liền có loại cảm giác áp lực. Đi đến trước chính sảnh, tâm tình vốn thoải mái theo bước chân biến mất không dấu vết, Cao Tuân Dụ đang muốn chào hỏi liền rời khỏi, đã thấy Vương Tiểu đang cầm một phần công văn ở nơi đó nhìn, che giấu không được vẻ vui mừng nơi khóe môi. Sao vậy? Cao Tuân Dụ bước vào trong sảnh, kinh ngạc hỏi, tâm tình hôm nay sao tốt như vậy? Không có. Vương Tiểu lập tức thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, đưa qua một phần công văn, giọng nói cũng đột nhiên trở nên nặng nề, tin tức vừa nhận được, Khánh Châu quản duệ doanh 3000 người phản loạn. Phó tổng quản Trương Ngọc vừa vặn lĩnh quân đi La Ngột, kinh lược Vương Quảng Nguyên không thể kịp thời trấn áp. Tuyên phủ Ti hạ lệnh Cù Nguyên và Tần Phượng hai lộ cùng xuất binh, hiện tại Yến Đạt hơn phân nửa đã chạy về phía đông rồi. La Ngột thành nguy hiểm. Cao Tuân Dụ lập tức cả kinh nói, đây là phản ứng đầu tiên sau khi hắn nghe được tin tức, mà phản ứng thứ hai chính là đang nghĩ Vương Thiểu tâm tình sẽ tốt lên. Chợt nghe được hàn dáng nơi đó xảy ra nhiễu loạn, Cao Tuân Dụ bây giờ đều có xung động muốn học người thổ phiên bên ngoài như vậy, hát mẻ múa. Đương nhiên nguy hiểm. Từ thần sắc không nhìn ra Vương Thiểu có nửa điểm hả hê, nhưng trong lời nói cũng không tự chủ được mang theo vài phần nhẹ nhàng. La Ngột vốn là cô độc bên ngoài, sau khi phủ Ninh thất thủ, lại bị người hạ vây công, đã nỗ lực chống đỡ. Hiện giờ Khánh Châu lại loạn, La Ngột thành rất khó ở lại an thủ. Cao Tuân Dụ mím môi, muốn diệt ngoài trước tiên phải an nội, trong triều sợ là phải từ bỏ La Ngột thành. Ai nói không phải? Ngoại hoạn chẳng qua chỉ là bệnh lẻ, nội ưu mới là họa trong lòng. Khánh Châu quan trọng hơn nhiều so với La Ngột thành, La Ngột có thể mất, Khánh Châu lại không thể loạn. Vương Thiểu giơ tay chỉ công văn vừa mới đưa tới tay Cao Tuân Dụ, huống chi phạm vi binh biến đã không còn giới hạn ở Khánh Châu nữa. Đến đâu rồi? Cao Tuân Dụ vừa hỏi vừa mở công văn ra xem. Vương Thiểu không tiếp lời, để cho Cao Tuân Dụ tự mình nhìn lại. Một lao binh hầu hạ trong nha môn vừa lúc dâng trà vào, đợi lao binh đem hai chén trà cất kỹ, không người rời khỏi, Vương Thiểu mới nói, phản quân đã xác nhận là quân Quảng Nhuệ ngày trước bị Nô Kỳ Ngu Hầu Đô Hạo hạ ngục xuất lĩnh, hiện tại đã năm hạ, coi như đã đến Cụ Châu. Ý Thế Châu. Cao Tuân Dụ đọc nhanh như gió, xem xong công văn, lắc đầu nói, lá gan của Ngô Dận thật đúng là không nhỏ. Tiếp theo nữa chính là Kinh Triệu Phủ, không biết Ý Thế Châu có thể chống đỡ được hay không. Trước ti của Ngô Duệ có tên đầy đủ là Đâu Ngu Hầu của quân Quảng Châu, người cứu hắn ra khỏi nhà tù phần lớn là binh từ Lục Châu điều tới Khánh Châu, trong ngoài thành đều biết. Thủ vệ của thành Lục Châu nói không chừng cũng sẽ đầu quân phản loạn. Vương Thiểu lại cười lạnh một tiếng, còn nữa, công chúa ngươi quên đoạn thời gian trước Tư Mã Thập Nhị có mấy bản tấu chứ không? Là phần Tư Mã Quang phản đối Hoành Sơn, đích xác đã cho hắn thời cơ, hiện tại Hàn Giáng tính sai, hắn đã lộ mặt trước rồi. Tiên tiến chí minh. Vương Thiểu nhất thời cười to lắc đầu, là một phần khác. Phản đối tăng mạnh phòng thủ thành Trường An, còn có một phần gia tăng quân coi giữ Cụ Châu. Cao Tuân Dụ a một tiếng, rốt cuộc nghĩ tới, xem ra thật sự phiền phức lớn rồi. Đích thực là phiền phức lớn rồi. Vương Thiểu cảm thán, mặc dù lần binh biến này có thể thuận lợi bình định, nhưng nếu Quảng Nhuệ phản bội, toàn bộ quân tâm hai lộ Hoàn Khánh và Triều Duyên đều phải bị hoài nghi. Chiến lược khai thác Hoành Sơn có khả năng tạm thời gác lại rồi. Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ liếc nhau, đáy mắt hai người đều là ý cười không che giấu được. Nếu bàn về trình độ ưu tiên chiến lược quan Tây, thác thổ Hoành Sơn xa ở trước sông lớn mở ra. Các tướng công trong triều không có khả năng ủng hộ quan Tây đồng thời phát động hai trận chiến tranh, cho dù bọn họ có tính toán này, tiền lương vật tư cũng không tiếp tế được. Trung Ngạc muốn tu trúc La Ngột thành, là xây dựng trên cơ sở Hy Ninh năm thứ nhất thu phục Tuy Đức thành. Có chiến tích này làm nền, cho nên hai năm qua, phương hướng Hoành Sơn vẫn được ưu tiên ủng hộ, ngay cả Hàn Giáng chủ trì toàn cục bởi vì có thể đồng thời hiệu lệnh Tiềm Tây, Hà Đông, mà được thăng làm tể tướng. Mà phương hướng Hy Hà, cho đến bây giờ còn đang dây dưa, từ khi kết thúc cuộc chiến Vị Nguyên, bất luận vật tư hay là nhân lực đều bị suy yếu đến tình trạng chỉ có thể tự bảo vệ mình, triều đình duy nhất ủng hộ lại là hạ lệnh thành lập Thông Viễn quân ở cổ vị mà thôi. Vương Thiểu vuốt chén trà nóng hổi, cảm khái vô hạn, ta tội gì phải tấu xin mở địa điểm đánh dấu ở cổ vị trại, không phải là vì tránh cho Sông Thác Hy bất chút tiền lương, đỡ phải kiếm cớ cho người ta. Nhưng bây giờ thì khác. Cao Tuân Dụ lập tức cao giọng nói. Vương Thiểu lại gật đầu phụ họa, đúng là khác biệt. Hướng Hoành Sơn đã thất bại, Hy Hà xếp hạng tuyến 2 đương nhiên sẽ đứng đầu. Quan Tây đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ cần còn muốn vãn hồi chút mặt mũi về quân sự, Thiên Tử và triều đình cũng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ Duyên Biên Trấn An Thi, lựa chọn ủng hộ Vương Thiểu. Một La Dụng xuống biết rõ thiên hạ thu, La Nột binh bại, càng có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng binh sĩ Khánh Châu phản bội, triều đình An dám tiếp tục làm hoàng khánh, triều diên điểm binh. Chuyện Hoành Sơn đã là triệt để thất bại. Vương tướng công cần một trận thắng lợi. Quan gia cũng muốn thấy một trận thắng lợi. Hàn Giáng, Trùng Ngạc không cho được, nhưng chúng ta nơi này có thể cho. Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ ngươi một câu, ta một câu, gần như muốn bắn quan tướng khánh. Một khi có triều đình ủng hộ, Hà Hoàng nơi này tùy thời có thể đậu thủ. Đúng rồi. Cao Tuân Dụ đột nhiên nhớ tới, Hàn Cương không phải ở dưới trướng của Trùng Ngạc, nói không chừng là ở chỗ của La Nột. Hán. Vương Thiểu không chút lo lắng cười, Ngọc Côn là người cần người ta lo lắng sao? Nói cũng đúng. Cao Tuân Dụ từ đáy lòng biểu thị đồng ý với năng lực của Hàn Cương, cho dù gặp phải trời long đất lở, sợ cũng có thể sống sót. Hàn Cương lại không cho rằng họ mệnh của mình có thể giống như con rắn sinh sống trên địa cầu mấy trăm triệu năm. Hắn đang vì an toàn của mình mà phí hết miệng lưỡi ở La Nột thành. Dùng thời gian một buổi tối, Hàn Cương thuyết phục được Trương Ngọc và Cao Vĩnh Năng, để cho bọn họ rốt cục gật đầu đồng ý để cho thương binh rời đi trước. Đồng thời, văn võ quan viên lãnh binh không thực tế trong thành đều sẽ thừa cơ hội lần này mà quay về Tuy Đức, chỉ trừ bản thân Hàn Cương đám người may mắn thoát khỏi bể khổ nghe nói là chủ ý của Hàn Cương trong nghị sự, lập tức thu hoạch không ít ánh mắt cảm kích. Đây chính là nhân duyên. Hàn Cương có chút đắc ý nghĩ, dù sao giữ bọn họ lại cũng vô dụng, sớm đưa đi một chút còn có thể nhận được một phần cảm kích. Hơn nữa thông qua đề nghị có liên quan đến mình, Hàn Cương thuận lợi nhúng tay vào trong quân vụ. Đợi đến khi toàn quân phải rời khỏi La Ngột thành, chẳng lẽ Cao Vĩnh có thể không hỏi ý kiến của hắn sao? Trương Ngọc và mình vừa gặp đã thân, xem như vong niên chi giao, nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ Đậu Thuấn Khanh và Hướng Bảo Gia, những võ tướng khác quen biết, quan hệ với mình cũng không kém. Quách Lam, Trương Ngọc, Trùng Ngạc ai cũng như thế, có thể gật đầu giao hảo với Cao Vĩnh cũng là có. Nhưng chen vào nói không về công sự trên danh nghĩa của mình, lại không phải dựa vào quan hệ nhân duyên là có thể làm được, ở trong quan trường cũng là kiếm kỵ, Hàn Cương cũng đã dùng một chút tâm tư. Bất quá Hàn Cương càng nhiều tâm tư đặt ở bên ngoài. Trước khi được triều đình cho phép, La Ngột thành tuyệt không có khả năng bị buông tha. Hắn cũng sẽ không yêu cầu xa vời trước khi rời khỏi La Ngột thành, nếu không cho dù có thể trở lại Tuy Đức, kết quả cuối cùng cũng không tốt hơn chút nào. Hiện tại mấu chốt là quân tâm phải ổn định, để cho thương binh rời đi trước, cũng là vì thế mà đến. Trương Ngọc Cửu ở trong quân, uy vọng rất cao. Mà Hàn Cương gần đây cũng là thanh danh vang dội, địa vị trong lòng các binh sĩ cũng không kém gì lao tướng Trương Ngọc. Chỉ cần Cao Vĩnh có thể không đi, Trương Ngọc và Hàn Cương lại tiếp tục tọa trấn trong thành, căn bản không cần trong quân sinh loạn. Nhưng người Tây Hạ sớm muộn gì cũng sẽ nhận được tin tức Khánh Châu binh biến, vì đề phòng các binh sĩ sau khi bị thương sẽ bị vứt bỏ, khi rút lui không chịu nghe lệnh, cần trừ khử tai họa ngầm trước. Đối với những tỷ lệ nhỏ xung quanh La Ngột thành, Cao Vĩnh Năng và đám quan La Ngột dẫn đầu đang lên kế hoạch cho thương binh và đội ngũ hộ tống bọn họ thuận lợi trở về Tuy Đức. Nhưng bất luận là ai cũng không nghĩ ra một chủ ý có thể ẩn mình rời khỏi La Ngột dưới mí mắt của Tây Tặc. Thảo luận nửa ngày, bất luận là Trùng Phát và Cao Vĩnh Năng hoặc là Tham Nhu tham gia quân vụ khác đều có chút chán nản. Một hai người thì cũng thôi đi, hơn ngàn người rời đi, nếu muốn Tây Tặc không phát giác, trừ phi tất cả bọn họ đều biến thành người mù. Một gác phụ tá dưới trướng Cao Vĩnh Năng thở dài một hơi, lắc đầu tỏ vẻ mình không có cách nào. Vậy lấy việc bị phát hiện làm tiền đề, dẫn dụ Tây Tặc ra đánh một trận, làm bọn họ không dám truy kích. Hàn Cương vẫn giữ im lặng, ở lúc mọi người đều buông tha, mới đứng ra nhắc nhở bọn họ đổi góc độ đi tự hỏi. Hắn muốn tạo nên quyền uy của mình, chỉ có thể ở thời cơ chính xác lựa chọn mở miệng. Nếu như một đội ngũ có xe có ngựa đột nhiên lặng lẽ rời khỏi La Ngột đi về hướng nam, rơi vào trong mắt đảng hạng nhân sẽ là tình huống gì? Hắn hỏi mọi người trong trướng. Chương 185. Chống trận lôi duyên bại đến. Chương 185. Chống trận lôi duyên bại đến. 3. Nước sông Tan Đông chưa lâu chảy róc rách, khó được nước sông trong suốt mang theo núi cao tuyết tan băng hàn. Một mũi quân đội mấy ngàn nhân mã, ngay tại trên quan đạo bên cạnh sông Phù Nam hành. Gió xuân thổi xanh hai bên dãy núi, cảnh sắc đầu xuân, đẹp không sao tả xiết. Đường Hoàng Khánh lấy thung lũng sông Diễm Thủy làm trục giữa, hàng năm đến thời điểm băng tuyết tan chảy, đều sẽ giống như các châu huyện khác trên thế gian, lâm vào trong mùa xuân bận rộn. Nhưng hôm nay trong thung lũng lại là một mảnh yên tĩnh. Đồng ruộng nên cày ruộng trồng trọt lại mịt mù không một bóng người. Địa phương chi đại quân này đi qua, ngay cả thôn xóm cũng không có một làn khói bếp, bất luận là người phiên hay là hán dân, đều đã nhận được tin tức phản quân xuôi nam. Tại thời điểm chi quân đội này chưa tới, liền dồn dập mang theo gia sản trốn vào trong núi. Nô Giận cưỡi ngựa yêu quý của hắn, cầm thiết thương hắn quen dùng, trầm mặc đi trong đại quân. Binh lính xung quanh cũng trầm mặc giống như Nô Giận, cả đội ngũ mang theo bầu không khí quái đản. Nhưng có rất nhiều người đều có bọc to lớn, trong đó tất cả đều là tài vật cướp được từ trong thành Khánh Châu. Tuy rằng đi theo bên người đều là phản quân, nhưng vẫn có đội ngũ và hiệu lệnh. Hơn nữa bởi vì Ngô Giận kiên trì, cờ sĩ Quảng Nhuệ quân vẫn bị giơ cao cao, đại kỳ cao hơn một trượng, nền đỏ duyên đen, ngay tại bên người Quảng Nhuệ Đâu Ngu Hầu trước đó, bị một tên trưởng kỳ quan vững vàng định ở trong tay, chỉ dẫn phương hướng đại quân tiến lên. Kiếp sống lao ngục mấy tháng cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngô Giận, ngược lại, bởi vì ăn ngon ngủ ngon, hắn ngược lại còn mập lên một chút, đi theo đội ngũ Ngô quân nhiều đến mấy ngàn người, có kỵ binh, có bộ tốt, tuy rằng chủ lực vẫn là quân Quảng Nhuệ, nhưng còn có nhân mã khác tham gia vào. Bọn họ đều là hàng năm bị ức hiếp, trong lòng một cô oán khí tích tụ thật lâu, khi có người giơ cờ hô, liền cùng hưởng ứng. Mấy ngày trước, có tin tức nói Hàn Giáng muốn tới Khánh Châu, nhắc nhở Khánh Châu xuất binh kiểm chế vây công Tây Tặc Lan Nột, trong thành có tin đồn nói sau khi Hàn Giáng tới, muốn chém Ngô Dận tế cờ. Đối với sự sợ hãi xuất chiến, oán hận đối với Hàn Giáng thiên vị người phiền, thêm nữa Ngô Dận ở trong Quảng Nhuệ quân uy vọng cực cao, đây chính là khởi đầu của phản loạn. Ngô Dận hiện tại cũng đang buồn bực, Vương Văn Lượng kia đến cùng dựa vào cái gì mà khiến Hàn Giáng nghe lời hắn? Khi nghe được binh biến, một tràng âm thanh muốn cứu mình, Ngô Dận biết, bất luận làm ra quyết định gì, hắn đều chết chắc. Dưới phản quân cứu viện ra tù, triều đình muốn giết hắn, cứng rắn ở lại trong ngục không ra, triều đình vẫn sẽ giết hắn, hoặc là tốt một chút, để hắn tự sát. Trung quy là một kết quả, Ngô Dận không có gia đình mệt mỏi, cũng không có lựa chọn khác. Trương Ngọc không có ở đây, Diêu Hồng cũng không có ở đây, ngoại trừ Lâm Quảng gia, Khánh Châu đã không còn một tướng lĩnh nào có thể khiến Ngô Dận để mắt. Hơn nữa mấy ngàn huynh đệ cứu hắn ra khỏi lao ngục, cũng không thể cứ như vậy buông tay. Sau khi được thuộc hạ cũ cứu ra khỏi ngục, Nô Chiêu thả hết mọi thứ, lập tức dẫn người tiêu diệt chú quân không chịu binh biến ở Nam thành Khánh Châu. Vương Quảng Nguyên kiêm hoàn Khánh Lược chi Khánh Châu sợ tới mức trốn đến Bắc thành, tiếp đó lại cường công Bắc thành, ép Vương Quảng Nguyên thừa dịp ban đêm trốn ra khỏi Khánh Châu. Nô Dận ở lại trong thành Khánh Châu 3 ngày, nhìn như nguy hiểm, nhưng dựa vào ưu thế của thành Khánh Châu, dễ dàng đánh bại mấy quan quân đến bình định vào ban đêm, để hắn khống chế phản quân lên mấy bậc thang. Đem lương thảo, binh giới chuẩn bị đầy đủ, đồng thời đem phản quân hỗn loạn không đồng nhất chỉnh biên, biến thành quân đội có thể nghe theo chỉ huy. Đây mặc dù là hành động cầu sống trong phản loạn, nhưng cũng là minh chứng cho việc Ngô Dận làm một tướng lĩnh hợp cách. Sau khi chỉnh đốn xong phản quân, Ngô Dận chủ động rời khỏi thành Khánh Châu, bắt đầu xuôi nam. Bên cạnh có bốn lộ binh nhiều tướng, trại bảo cũng nhiều. Ở lại Khánh Châu chỉ là chờ chết mà thôi. Phía đông Xương Diên lộ đang dây dưa với Lang Nột thành công thủ, nhưng chỉ cần Hàn Giáng ra lệnh một tiếng, liều mạng tổn thất một chút, tập hợp hai lộ đại quân tinh nhuệ, liền tùy thời có thể từ Tuy Đức đi qua Đại Thuận thành đánh thẳng tới. Mà đường phía tây, cái khác còn dễ nói, binh tướng cũng không tính xuất sắc, chính là kinh lược sứ Thái Đỉnh làm cho lòng người sinh sợ hãi, nguyên bản là đường yếu nhất trong bốn đường duyên biên, nhưng cũng là bởi vì có Thái Đỉnh, khiến cho phương hướng chủ công của Tây Tặc đều tránh khỏi Kỳ Nguyên. Người đầu mùa ở phía bắc, Nô Dận chưa bao giờ nghĩ tới. Lựa chọn duy nhất là phía nam, tuy rằng hắn không biết dựa vào binh lực trên tay có thể chống đỡ được bao lâu dưới sự công kích của quan quân tiến công tiêu diệt, nhưng Nô Dận cũng không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Hiện tại 3000 người chỉ có 1/3 có được chiến mã, chỉ cần có thể ở phụ cận Trường An đem ngựa xứng đôi, cộng thêm chút tôi luyện, chính là một chi tinh nhuệ. Đông Ngu, phía trước sắp đến yên ổn rồi. Một gã binh sĩ chỉ có 15-16 tuổi cưỡi ngựa từ phía trước đi tới, bẩm báo với Ngô Củng, chỉ huy giải thích nói trong thành An Định nhiều ngựa, hỏi Đông Ngu ngươi có muốn đánh hay không. Huyện An Định là nơi cai trị Ninh Châu, qua sự yên ổn, phía dưới chính là Cửu Châu. Mà giải cắt dẫn theo tiền quân vừa mới chỉnh biên chỉ huy, là thân tín của Ngô Dận, cũng là thủ lĩnh cứu hắn ra khỏi nhà tù. Ngô Dận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Bạch Dư trấn giữa Kỳ Ninh cũng có ngựa, nhưng phòng ngựa yếu hơn nhiều. Ngươi đi nói với giải cát, bảo y nhanh chóng dẫn bản bộ đi thẳng đến Bạch Chỉ, chuẩn bị sẵn sàng cho toàn quân. Thiếu niên không người đồng ý, lại đánh ngựa chạy về phía trước. Chỉ định cấp dưới, vận chú nhu tính, trong đầu Ngô Thiên Thiên hoảng hốt một trận, phản phất để cho hắn trở lại thời trước. Nếu có thể thời gian có thể lặp lại thì tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc hắn mấy chục năm qua tân tân khổ khổ mới kiếm được Đông Ngu Hầu. Ngô Dận đột nhiên cười to đầy bi phẫn, hiện tại đã thành tình cảnh này rồi, còn muốn qua chuyện gì nữa? Dù sao cũng chỉ có một con đường chết, liều một cái đủ vốn là được. Ngô Dận oán hận dùng sức nắm chặt thiết thương trên tay. Hắn hiện tại chỉ muốn làm lớn thanh thế một chút, huyên náo càng lợi hại, xử sự bất công, để hắn rơi xuống tình cảnh như hiện tại như Hàn tướng công, lại càng không thể ngồi yên. Còn có Vương Văn Lượng kia, dù sao cũng phải để cho triều đình giết thằng ngãi kia. Thần thái Ngô Dận cuồng tiếu giống như lệ quỷ, cho dù là quỷ xuống địa ngục, cũng phải kéo thằng ngãi kia xuống. Nắng sớm chưa lộ, sương đêm vẫn còn. Trong thanh hàn sáng sớm mùa xuân, cửa Nam Lang Nột thành lặng lẽ mở ra. Thừa dịp trước hừng đông, một đội hộ vệ hơn ngàn kỵ hộ tống hơn 100 chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi Lang Nột thành. Người hàm, ngựa bóng, ngay cả trên trục xe cũng bôi mỡ heo thật dày, hành động nhìn như lặng yên không một tiếng động. Nhưng tất cả mọi người biết, ở trên đất cao ngoài thành, đều có một đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào một chút động tĩnh ở cửa thành. Bọn họ là mồi nhử, là một khâu mấu chốt trong kế hoạch lần này. Chống trận vang lên. Kế hoạch này bất kể là Trương Ngọc hay Cao Vĩnh Năng đều gật đầu đồng ý, trên đầu thành nhìn đội ngũ kỵ binh rời đi, suy nghĩ của Hàn Cương lại quay về ngày hôm qua khi quân nghị trong chủ trướng. Khi Hàn Cương nói ra ý kiến của mình, hướng mọi người hỏi, nếu một đội ngũ có xe ngựa đột nhiên lặng lẽ rời khỏi Lang Nột đi về hướng nam, rơi vào trong mắt đảng hạng nhân sẽ là tình huống gì? Mọi người đang suy nghĩ, Trương Ngọc lại lập tức mặt mày hớn hở hẳn lên, không chút hình tượng vỗ đùi, trầm trồ khen ngợi, một chiêu này tốt, đang lo không thể cùng Tây Tặc liệu một phen. Được hắn nhắc nhở, các phụ tá nghĩ thông suốt cũng hưng phấn lên. Trải qua những ngày này chiến sự tại Lang Nột thành, trong thành không có một tướng lãnh nào sợ hãi cùng đảng hạng nhân giao đấu. Ngược lại là buồn không thể cho đảng hạng nhân thông khoái. Một phụ tá trung niên hơn 40 tuổi cũng kêu lên theo, đúng. Nhân cơ hội này lừa gạt Tây Tặc ra đánh một trận, để bọn họ không dám truy kích. Trước phái ra một đội giả, lừa gạt Tây Tặc ra, chờ sau khi chơi xỏ bọn hắn một chiêu, lại để cho chính chủ rời đi. Trước tiên lặng lẽ ra khỏi thành từ cửa nam. Sau đó đợi sau khi Tây Tặc xuất động truy kích, chúng ta lập tức ra khỏi thành làm trì hoãn. Chúng pháp đưa ra chủ ý, lão ta cười xấu xa, muốn gạt người thì lừa đến cùng, để Tây Tặc tin là thật. Có chúng pháp dẫn đầu, kế hoạch dụ địch mắc câu lần lượt được đưa ra. Ai nấy đều sáng mắt, nhân cơ hội tốt này vây thành bên ngoài, nhưng vẫn không chịu liều mạng một trận, Tây Tặc cho để mắt. Cao Vĩnh Năng và Trương Ngọc nghe xong đều âm thầm gật đầu, mà Hàn Cương cũng tùy ý để bọn họ phát huy. Những bản lĩnh gạt người trên chiến trường nhập học này, tự nhiên phải do nhân sĩ chuyên nghiệp hoàn thành. Hàn Cương chỉ để ý ra đề mục, đáp án không cần hắn suy nghĩ, ngồi chờ kết quả mà thôi. Hắn chỉ muốn đợi Lương Ất Chôn một cái giáo huấn hung hăng, đến sau này chính thức buông tha Lang Nột thành, lần trước chịu thiệt, đảng hạng nhân vẫn còn nhớ như in, chỉ cần bọn họ thoáng do dự, hắn tất nhiên là có thể đi theo đại đội nên ngang mà đi. Chờ trở lại Duyên Châu, đó chính là có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Tất cả thuận lợi như trong kế hoạch, đám kỵ binh và đoàn xe lặng lẽ rời đi trước bình minh, sau 2 khắc đồng hồ, quân doanh Tây Hạ cách thành Bắc vài dặm, hoàn toàn sôi trào lên. Bầu trời phía đông lúc này dần dần có ánh sáng nhạt, màn đêm ảm đạm biến thành màu tím hoa lan mỹ lệ. Đầu tiên là một đội kỵ binh 5-600 người buôn ba rời doanh, từ cơ hiệu mà xem, rõ ràng là thiết kỵ hoàn vệ tinh nhuệ nhất, tiếp theo lại là 3-4 ngàn kỵ thiết diêu tử chạy như bay ra. Bọn họ một trước một sau vòng qua lang một thành, tiếng vó ngựa của thiên quân vạn mã lay động đất trời, mặt đất rung động ầm ầm, xem thế đi hung hăng, chính là muốn truy kích đội xe ngựa kia. Chống trận. Trương Ngọc hét to một tiếng, lao tướng 5-60 tuổi trung khí 10 phần, thanh trấn trong ngoài thành trì. Chống trận trên đầu thành theo đó vang lên, tiếng trống chấn động, áp đảo tiếng động rung đất của thiết kỵ Tây Hạ. Cửa thành phía nam mở ra, quân coi giữ trong thành chờ đợi đã lâu nối đuôi nhau mà ra, trong tiếng chống trận hộ vệ rời khỏi thành trì. Hai kỵ binh đại tống chỉ huy, trước một bước ngăn cản trước mấy ngàn thiết kỵ, cũng không liều mạng, chỉ hơi ngăn cản. Trì hoãn trong chốc lát này, khiến kỵ binh đại tống trong nháy mắt giảm bớt 1/10 binh lực, mà sự hy sinh của bọn họ thì để hơn 7000 bộ tốt ra khỏi thành thừa cơ hợp thành chiến trận, lợi dụng ưu thế vị trí, trước một bước chặn đường đi xuôi nam của Vô Định Hà Cốc. Thông lộ Hà Cốc chật hẹp chỉ rộng hơn nửa dặm, trên chiến trường nhỏ hẹp bị chiến trận quân Tống và La Ngột thành phân đi hơn phân nửa không gian, mấy ngàn kỵ binh đảng hạng lọt vào chặn đường lựa chọn khai chiến. Rốt cuộc có thể hào hào quyết một lần thắng bại, chương 186. Lôi duyên thắng bại trong tay. Chương 186, lôi duyên thắng bại trong tay, 4. Thiết kỵ bảo vệ quân đảng hạng dùng thời gian rất ngắn đã đánh lui được sự quấy nhiễu và chặn đánh của kỵ binh quân Tống. Dẫn thiết diêu từ phía sau, chính diện đi thẳng đến tướng kỳ của Cao Vinh Năng. Dù sao quân Tống cũng đội vàng chặn lại vị trí này, trận hình có chút tán loạn, không chỉnh tề như mấy lần trước ra khỏi thành tiêu chiến. Hơn nữa vì đuổi kịp xe ngựa quân Tống đã lặn xuống khỏi lang nột, bọn họ cũng phải đánh sập quân Tống bày trận ở chỗ hẹp nhất của lòng chảo sông. Mặt đất rung động, làm cho ngựa yêu dưới hông khẩn trương đến mức chuyển động lỗ tai, nhưng trực tiếp đối mặt với kỵ binh đảng hạng che trời lấp đất, Cao Vinh Năng vẫn bình tĩnh như thường. Tuy rằng hắn là chủ soái lang nột, nhưng địa vị Trương Ngọc cao hơn hắn nhiều. Nếu muốn ra khỏi thành tác chiến, đều là Cao Vĩnh có thể dẫn quân ra ngoài, mà do Trương Ngọc tỏa trấn trong thành. Chiến kỳ nền đỏ viền đen ở dưới gió mạnh trong tung lũng kịch liệt múa may, đuôi cờ thỉnh thoảng phất qua gò má Cao Vĩnh Năng, nhưng chưa từng có một chút dao động nào khiến gã chuyên chú vào ra lệnh tập trung lực lượng cho dù là một chút. Thủ hạ có hơn vạn tinh nhuệ, ngày hôm đó Cao Vĩnh có thể mang binh ra khỏi thành đi khiêu chiến. Nhưng đảng hạng nhân nơi đó lại thủy chung không có ý nghĩ quyết chiến, khiến hắn rất buồn bực. Nhưng hôm nay rốt cuộc có thể nhất quyết thắng bại, điều này làm cho Cao Vĩnh Năng trong sự bình tĩnh còn mang theo một tia chờ mong. Trận thế mà chiến, đảng hạng nhân làm sao có thể là đối thủ? Trong lòng Cao Vĩnh Năng tràn đầy tự tin. Tiếng trống trận vang lên dưới tướng kỳ của Cao Vĩnh Năng, trận hình có chút hỗn loạn cũng đang nhanh chóng được điều chỉnh. Cung thủ đứng ở trước trận đã chỉnh đốn đội hình xong xuôi, đều tự mở thần tí cung mang theo bên người. Cầm trọng nỗ lên, đem mũi tên lông vũ gỗ dài vài tấc cắm vào danh tên, mũi tên ba cạnh sắc bén nhắm ngay vào kỵ binh địch đang lao vụt tới. Thiết kỵ hộ vệ dẫn đầu cuối cùng vọt tới ngoài trăm bước, dưới hiệu lệnh của các quan quân cấp, một loạt tiếng dây vang lên ở hàng ngũ phía trước, từ trong thần tí cung bắn ra mũi tên nhọn, bắn về phía địch nhân đang đến. Hơn 10 kỵ binh đi đầu nhất lập tức người ngã ngựa đổ, toàn thân bị bắn như con nhím. Mà kỵ binh đi theo phía sau, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị trúng mấy mũi tên. Lực bắn của thần tí cung mạnh mẽ, chính là người nổi bật trong thiên hạ Trọng Nỗ hiện giờ. Lúc diễn bắn trước ngự tiền, ngay trước mặt thiên tử, có thể ở ngoài 70 bước xuyên thủng thiết giáp. Khoảng cách trăm bước, tuy rằng so với 70 bước xa hơn rất nhiều, nhưng kỵ binh và chiến mã mặc giáp trụ đều không kiên cố bằng thiết giáp. Mũi tên ngắn 5-6 tấc đâm thật sâu vào da thịt, nếu như không phải trúng chỗ hiểm, nhiều người còn có thể cắn răng chống đỡ. Chỉ là chiến mã lại không làm được, chúng nó trong tiếng kêu thảm nhảy loạn lên, lật tung kỵ thủ trên lưng, đảo loạn đội ngũ xung phong. Nhưng đám thiết kỵ hoàn vệ theo sát phía sau không hề có ý dừng bước, bọn họ thể hiện ra kỹ thuật cưỡi ngựa hoàn mỹ của cận vệ thiên tử, nhẹ nhàng nhấc cương ngựa, dễ dàng vượt qua trận trước hỗn loạn, tiếp tục tăng tốc vọt tới trước, muốn chạy tới trước vòng bắn tiếp theo, vọt vào trong hàng ngũ của Tống. Nhưng nên đón bọn họ lại là một đám mưa tên giống như châu chấu bị kinh sợ đổ tung. Cao Vĩnh có thể cược mạng như thế, nhìn qua thì có vẻ như trong đội xe ngựa kia có nhân vật quan trọng. Trên một vùng đất cao bên ngoài Lang Ngột thành, Lương Ất Mai nhìn kỵ binh phe mình bị tiễn trận của quân Tống quét ngang ở xa xa, thần sắc cũng không hề thay đổi. Hắn bây giờ cũng không phải là rất quan tâm đến tổn thất binh lực, chỉ cần có thể tạo thành thương vong lớn hơn nữa cho người Tống, điểm trao đổi này vẫn đáng giá, bởi vì binh lực trên tay hắn nhiều hơn người Tống. Chiến trường trong Hà Cốc thực sự quá nhỏ, đảng hạng nhân không giỏi công thành, để cho Lương Ất chôn trên tay mấy vạn binh sĩ chỉ có thể xa xa nhìn đầu thành Lang Ngột cao ngất, chia binh đi lên tấn công, chỉ là tạm điểm tâm cho người Tống. Mà ngày hôm trước hắn phái ra thiên sư đi đạo, mặc dù quá trình đánh hạ phủ Ninh Bảo thuận lợi, nhưng lương thực trong bảo cũng bị đốt không còn một mảnh. Chính là bởi vì lương thảo không đủ, bọn họ sau khi giao chiến với quân Tống, không thể không lui về, trước đó ai cũng sẽ không ngờ, thôn trại ven đường Nam Hạ đều đã bị người Tống cướp trước một lần. Muốn trưng dụng ngay tại chỗ, cũng tìm không được bao nhiêu khẩu phần lương thực. Lương Ất Chôn cất từ trong miệng thuộc hạ, nghe nói một thôn bị đốt sạch, chúng ngạc ra tay tàn nhẫn, làm cho hắn vị quốc tướng Tây Hạ này đều cảm thấy kinh ngạc đến bây giờ Lương Ất Chôn lương thảo trong tay đã không đủ để chống đỡ toàn quân năm ngày, mà chủ ngạc tâm ngoan thủ lạn, khiến cho hắn không thể không đi lục soát phản bộ ở phía Bắc Hành Sơn, nhưng bởi vì vị trí địa lý, thân gia cùng lương thực còn lại của Sơn Bắc phiên bộ đều phải nhỏ hơn Sơn Nam rất nhiều, nếu không phải bởi vì còn đối với người khiết đan can thiệp ôm một hy vọng, các tộc trưởng hào tộc dưới tay hắn đã sớm nháo lên rồi. Mà lần này người Tống phái đại đội xe ngựa lặng lẽ rời thành, mặc dù còn không biết là nguyên nhân gì, nhưng trực giác Lương Ất Chôn giấu vẫn làm cho hắn ngửi được hương vị có lợi đối với mình. Có phải phái binh đi vòng qua truy kích hay không, bắn thẳng vào tiễn trận thật sự là thương vong quá lớn a. Một tộc trưởng đảng hạng gia tộc quyền thế đi theo Lương Ất Mai lĩnh quân đề nghị như thế. Trong mấy ngàn kỵ binh đang xung kích hàng ngũ quân Tống ở phía trước, có tộc quân của hắn, nhìn thấy con em nhà mình giống như lúa mạch bị cắt xuống từng đàn từ trên lưng ngựa ngã xuống, hắn đau lòng đến cơ hồ muốn kêu lên. Người Tống là cưỡi ngựa đi. Lương Ất Mai rất không vui quát lạnh một tiếng. Tuy rằng tốc độ xe ngựa so với cưỡi ngựa đơn thuần sẽ chậm hơn một chút, nhưng từ đường nhỏ vượt ra khỏi thung lũng Vô Định Hà, lại đi đường vòng hướng nam đi chặn đường phía trước. Từ thời gian mà xem, căn bản không có khả năng. Ngược lại sẽ khiến cho chiếc kế thế đóng quân tại Tế Phủ Đồ Thành chú ý, một khi không cẩn thận, sẽ bị chặn đường trở về. Sau đó bị chủng ngạc của Tuy Đức cắn lên. Hơn nữa quốc tướng Tây Hạ hiện tại đã không kiên trì muốn đuổi theo đội xe ngựa kia nữa, tuy rằng phái Thiết Diêu Tử và Thiết Vệ Thiết Kỵ đuổi bắt bị hàng ngũ người Tống ngăn cản, không thể tiến lên. Nhưng nhìn từ góc độ khác, quân Tống ngoài thành không phải là đã bị mấy ngàn tinh nhuệ của hắn phân cách bên ngoài, đã không cách nào thuận lợi lui vào trong thành. Đô La Mã Vĩ. Lương Ất Mai bỗng nhiên kêu lên bức bỏ tên La Ngột thành Đô Su Mật. Chức quan Đô Su Mật này ở trong Tây Hạ quốc lấy đảng hạng hào tộc làm chủ thể, thật ra cũng không có uy thế như trung khu mật sứ triều đình Tống quốc. Nhưng Đô La Mã Vĩ vốn là thân tín của huynh muội Lương thị, hơn nữa Đô La gia cũng là đảng hạng hào tộc, cho nên trước đây địa vị của hắn trong Tây Hạ quốc cũng không tính thấp. Nhưng sau khi La Ngột bị vây hãm, Đô La Mã Vĩ vì muốn thu hồi thành trì đã mất, luân phiên đại chiến, chẳng những chôn vùi rất nhiều quân phòng thủ Ngân Châu, mà còn có rất nhiều binh lực của các bộ hạ Hạ Phồn, mà binh lực của bộ tộc cũng tổn thất rất nhiều. Sau khi Lương Ất Mai lĩnh quân đến, đã bị gạt sang một bên, không ai để ý đến y hiện tại rốt cuộc nghe được gọi đến, liền lập tức tiến lên nghe lệnh. Ngươi đi công kích La Ngột thành, công mạnh một chút, để Cao Vĩnh có thể an tâm hay không, mong ngươi có thể lấy công chủ tội. Lương Ất Chôn cất không nói thêm lời nào với hắn, tiện tay điểm vài tên tướng lĩnh, để cho bọn họ đi theo đuôi Đô La Mã. Quốc tướng Tây Hạ hạ mệnh lệnh khẩu khí lạnh lùng cứng rắn, hai mắt híp lại cũng nguy hiểm trừng mắt nhìn Đô La Mã vi cùng mấy tướng lĩnh bị điểm lên, không cho bọn họ cự tuyệt. Tiếng kèn lệnh đột nhiên thu hút sự chú ý của Hàn Cương trên đầu thành. Di chuyển tầm mắt từ trận chiến phía nam tới, đã thấy một đám kỵ binh đảng hạng bắt đầu đánh về phía La Ngột thành, cuốn lên một mảnh bụi bặm. Mà phía sau kỵ binh, còn có một đám đội ngũ đông nghịt bị bụi đất che phủ, mấy ngàn hơn vạn, xem phương hướng của bọn họ, cũng là hướng về La Ngột thành mà tới. Tới rồi. Hàn Cương đè nén hưng phấn quát khẽ một tiếng, làm cho chủng phác bên cạnh đắc ý cười lên, dẫn tới một đám quan tướng cười. Cục diện này chính là thứ bọn họ muốn nhìn thấy. Binh lính đảng hạng nhiều, nhưng chiến trường nhỏ hẹp lại giới hạn số lượng binh lực bọn họ đưa lên. Hiện giờ người Tống tận lực chia chiến trường làm hai, Lương Ất Mai đương nhiên sẽ thừa cơ đầu nhập càng nhiều binh lực hơn, nhưng cũng thuận theo tâm ý của bọn người Hàn Cương đội kỵ binh địch kia dẫn đầu lao vút tới, rất nhanh vọt tới dưới thành, sau khi hướng đầu tường bắn ra một mảnh mưa tên, ngược lại lại chạy như bay. Ở trong quá trình, đến từ trên đầu tường cờ xí san sát, đi chỉ có lác đác mũi tên phản kích. Phản ứng yếu ớt này của quân Tống thủ thành, hoàn toàn trái ngược với cờ xí nhiều như lông châu trên đầu thành, rơi vào trong mắt đuôi Đô La Mã, đó là khiến tinh thần hắn chấn động. Trong khoảng thời gian này hắn cùng quân Tống đã giao chiến nhiều lần, biết ngay từ đầu trên tay chủng ngạc có hơn 2 vạn binh lực, nhưng về sau chủng ngạc lại xuất quân rời khỏi La Ngột. Rốt cuộc đi bao nhiêu, Đô La Mã Vĩ không biết, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nhưng hiện tại xem ra, chủng ngạc mang đi phần lớn binh lực, trước mắt quân coi giữ trong thành sẽ không vượt qua 2000, cộng thêm 6000 người xuất chiến, có lẽ chỉ có 8-9000. Hắn mang ra hơn 1 vạn binh lính là bộ bạt tử làm chủ lực, nâng thang mây, đẩy xe qua cầu sông. Nếu như quân coi giữ trong thành chỉ có khoảng 2000, Đô La Mã Vĩ lại có tự tin có thể đánh tan thành trì trống rỗng như vậy, mà không chỉ là nhiễu loạn quân tâm của Cao Vĩnh Năng. Theo bộ quân Tây Hạ tiếp cận, Trương Ngọc bắt đầu ra lệnh, trên đầu thành La Ngột thành, bày ra từng kiện dụng cụ thủ thành. Tây cối, đá lăn, chảo dầu, giang sói, cái gì cần có đều có, 6 cái cung nỏ lớn cũng được đặt lên đầu tường đối diện. Song song là 3 cánh cung dài 6-7 thước, 2 cánh cung phía trước chính chứa, cánh cung cuối cùng thì được lắp ngược, cung thủ dạng khúc đối lập, thoạt nhìn giống như một cái hồ lô. Đây là binh khí hạng nặng tục xương 8 nhu nỏ, cũng là một kiện vũ khí uy lực cường hãn nhất trong La Ngột thành. Lúc công thành, có thể chuyên dụng mũi tên như trường thương, bắn thật sâu vào tường thành, làm điểm dừng chân cho binh sĩ leo lên thành. Mà lúc thủ thành, lại có thể một kích bắn thủng hàng ngũ quân địch, giống như sâu mức quả, liên kết 7-8 người mới có thể dùng hết lực đạo. Cung lực của nó rất mạnh, được xưng là cần dùng 8 con trâu mới có thể đem dày cung. Tuy rằng đây là khuyết đại quá mức, nhưng đích thật là cần 20-30 đại hán thân thể cường tráng cùng một chỗ chuyển động xoắn lại, mới có thể đem sợi tơ cùng sợi gai hỗn hợp xoắn thành dây nọ to bằng ngón tay đặt lên trên răng. Lúc bắn, cũng không phải giống như thắt lưng mở nọ, quyết trương nọ còn có thần tí cung cùng loại người kia dùng ngón tay bóp cò súng, lại là phải dùng một thanh mục truy, đem răng chế trụ dây nọ dùng sức gõ xuống. Chương 187. Lôi duyên thắng bại, 1. Chương 187, Lôi duyên thắng bại, Nam. Quả nhiên, trong lịch sử, cây nỏ 8 châu là kết quả lớn nhất, chính là chân tông triều ở dưới thành Y Lìa Châu, một mũi tên bắn chết thống soái Tiêu Đạt Lẫm của Tiền quân Khiết Đan xâm lấn Đại Tống, trực tiếp phá hủy ý chí của Thừa Thiên Thái Hậu Tiêu Yến Yến tướng lĩnh quân đội tiếp tục chiến sự, từ đó về sau liền sinh ra hiệp ước Ổ Uyên duy trì hòa bình 70 năm giữa hai nước Tống Liêu. Một thần binh lợi khí cải biến lịch sử, đích sắc làm cho người ta tán thưởng không thôi. Tên đặt trên kiện thần binh lợi khí này là một loại mũi tên sắt 5 thước đặc chế, ngoại trừ đôi bằng sắt, hình dạng và kích thước của nó cùng một thanh trường thương độc nhất vô nhị. Trên thân sàng nỏ có 3 rãnh, cũng tức là có thể một lần bắn ra 3 cây thiết thương, cho nên cũng được xưng là một thương 3 kiếm tiễn. Thiết thương bị một cây cắm vào rãnh khắc đã lâu, bên trên còn loang lổ vết dỉ xét, nhưng đầu thương cũng nặng, nhìn thấy liền khiến người ta không rét mà run. Căn bản không cần chế tạo ra mũi tên sắc bén, chỉ bằng uy lực bị bắn ra, cũng đủ để đem kẻ địch chặn mũi tên đi đường sâu thành thị xiên. Hàng Cương đi một vòng quanh nỏ 8 châu được lắp ráp trên đầu thành, ở thời đại này, về mặt uy lực đích sắc không chê vào đâu được. Nhưng cần nhân thủ nhiều hơn một chút, mấy chục người vây quanh một cái nỏ. Nếu đổi lại là hỏa pháo bắn ra đạn pháo uy lực tương tự, cũng không cần nhiều người như vậy. nếu có thể chế tạo ra pháo, quân đội Đại Tống lên chiến trường hẳn là thoải mái hơn rất nhiều. Dùng vũ khí nóng để giải quyết đối thủ thời đại vũ khí lạnh là chuyện tốt Hàn Cương mơ ước đã lâu. Nếu có thể trang bị đầy đủ hỏa pháo và hỏa thương, có lẽ sau này chiến tranh sẽ dễ dàng giống như người Tây Ban Nha hủy diệt Ấn Gia Đế quốc. Nhưng phải đợi mình có đủ địa vị, sau khi nắm giữ binh khí chế tạo chức vụ này, Hàn Cương mới lấy phát minh ra. Công lao to lớn như vậy, hắn hoàn toàn không có ý tứ chia cho người khác. Cho nên hiện tại, cũng chỉ có để cho nọ Tám Châu đến làm binh khí cuối cùng trên chiến trường. Sau khi phi kỵ lực thành, bộ binh của Đảng Hạng Nhân đã xuyên ra khói bụi hỗn loạn, thanh thế quần quận dày đặc như kiến, liếc nhìn lại, đã biết gần như có hơn vạn người. Mà ở trong hậu trận bộ Bạt Tử chen chúc mà đến, đội hình so với quân Tống hỗn loạn hơn nhiều, một mặt đại kỳ cao cao vén lên. Dĩ nhiên là Đô La Mã Vĩ. Bên cạnh Hàn Cương, giọng nói của Trùng Phát kinh hãi, trong âm điệu mang theo sự mừng như điên. Trên lá cờ kia, từng có đoạn thời gian trước kết giao, trên dưới La Ngột Thành đều rất quen thuộc Đảng Hạng Nhân cùng Đại Tống giao chiến nhiều năm, đương nhiên biết uy lực giường nọ của người Tống. Trong lần vây thành này, chỉ là thăm dò La Ngột Thành một chút, liền ngồi xuống lặng lặng vây thành. Mà tướng soái lĩnh quân cũng hoàn toàn không có tiến vào trong phạm vi hữu hiệu của giường nọ. Đồng dạng, La Ngột Thành bên này cũng bởi vì Tây Tặc không có, nên cũng đem binh khí trọng hình như tám lưu nấu coi như đòn sát thủ mà cất giấu, cũng không có sử dụng. Không thể tưởng được hôm nay vì có thể đánh hạ La Ngột Thành, Tây Tặc Đô Su Mật Đô La Mã Vĩ lại đem cờ của hắn rời đến trong tầm bắn tốt nhất của nọ Tám Châu. Hung hăng nhìn chằm chằm vào Đô La Mã Vĩ không biết sống chết, Hàn Cương lập tức nhìn về phía nam. Hai nơi phân chiến trường trước mắt, một nơi là Cao Vĩnh có thể dẫn dắt quân chủ lực chặn đường bên ngoài, thực chất là muốn nhân cơ hội này muốn lấy một miếng thịt từ trên người Lương Ất trôn xuống. Một nơi khác thì là Đô La Mã Vĩnh đánh tới La Ngột Thành, dụng ý Lương Ất mai phục hắn đi ra công thành, đơn giản là muốn dao động quân tâm của Cao Vĩnh năng, nhưng dưới tình huống trước đó đã có dự án, đây cũng chỉ là người si nằm mơ mà thôi. Trong lúc chặn kỵ binh Tây Tặc truy kích xe ngựa bên mình, Cao Vĩnh năng cũng bị chặn lại ở ngoài thành, đã thay nhau tấn công thiết kỵ hoàn vệ và thiết diêu tử, thuận lợi điều chỉnh xong trận hình. Hàng ngũ dày đặc kiên cố rộng hơn trăm bước, hoàn toàn bao phủ chỗ hẹp nhất của lòng chảo sông. Mưa tên dày đặc khiến kỵ binh Đảng Hạng khó có thể vượt qua lôi chỉ một bước, muốn đột phá tiễn trận của quân Tống, cho dù là thiết kỵ mạnh như Khiết Đan cũng chỉ có hai biện pháp, một là đi đường vòng, hai chính là thay nhau tiến công để tấn công trận địa địch, không phải là để tách ra, mà là để kéo sụp Đảng Hạng nhân rõ ràng áp dụng biện pháp thứ hai, nhưng đây chính là muốn dựa vào mạng người để tiêu hao. Cao Vĩnh có thể đắc ý vớt trong dâu, người Khiết Đan cũng chỉ là vây khốn chiến trận quân Tống bốn phía, mới dám chơi chiêu này, còn xa mới bằng được tên trộm tây của người Khiết Đan, cũng dám bắt trước bữa. Thấy một kỵ binh Đảng Hạng tinh nhuệ sau mưa tên ngã ngựa xuống đất, Cao Vĩnh có thể nhìn thấy đều là những món quà ban tặng đinh đang rơi trên tay. Vừa không thể lâu, Đô La Mã Vĩ thu hồi ánh mắt ném về phía chiến trường phía nam. Hắn rất rõ ràng, như vậy xung trận bất kể thương vong không có khả năng duy trì quá lâu. Nếu như hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi chiến cuộc nơi này, kỵ binh tinh nhuệ phía nam tất nhiên sẽ mất đi nhuệ khí tiếp tục tiến công. Tương đối, một khi chiến kỳ màu trắng của đại hạ có thể tung bay ở trên đầu La Ngột Thành, vậy quân Tống ra khỏi thành phía nam sẽ lập tức sụp đổ. La Ngột Thành đang ở trong tay ta đoạt lại. Đô La Mã Vĩ dùng sức nhìn chằm chằm lá cờ lớn tung bay trên đầu La Ngột Thành, hoán hận nghĩ: đồ sạch chó hán trong thành cho ta. Hán điên cuồng kêu lên. Trong tiếng kèn, đám bộ Bạt Tử gào thét, xông về phía tường thành. Thang mây, xe chiến kiểu bị đẩy lên. Tấm ván gỗ dài đặt trên chiếc xe chiến cầu dài bốn bánh, sau khi kéo đến bờ sông Tuyền Hà lại dùng sức đẩy về phía trước, từng chiếc xe bốn bánh lập tức liền thành cầu bắc quay cầu trên sông Tuyền Hà rộng hơn 3 trượng, mà bốn bánh xe vừa vặn là kẹp ở đôn cầu hai bên bờ sông Tào Hà. Không cần tốn nhiều sức giải quyết chướng ngại cho Kính Hà, xem ra ít nhất trong khoảng thời gian vây khốn La Ngột Thành, Đảng Hạng Nhân cũng không phải ngồi không. Trên đầu thành, Trương Ngọc không thèm nhìn quân địch đang xông tới dưới thành, chỉ vào mấy chiếc nỏ Tam Châu, quay đầu hỏi Hàn Cương: Ngọc Côn, ngươi cảm thấy bắn bên nào thì tốt hơn? Hàn Cương biết tâm ý của Trương Ngọc, hắn cười khẽ trả lời: véo cung phải kéo mạnh, dùng tiễn phải dài. Trương Ngọc bội cười ha hả, ngay sau đó nói ra hai câu tiếp theo: trận người trước, bắt giặc trước bắt vua. Hắn hai mắt trợn tròn, hét lớn một tiếng, mang tên bắn về phía người dưới lá cờ lớn kia. Đám binh sĩ hầu hạ sau chiếc nỏ Tam Châu lĩnh mệnh điều chỉnh góc độ bắn, giơ chùy gỗ lên, dùng sức hung hăng nện xuống. Vài tiếng vang lên, sáu chiếc sàng nỏ trong nháy mắt căng thẳng dây cùng, thậm chí không có một âm cuối run rẩy, cứ như vậy trong nháy mắt, từ bốn lượn đến cực hạn biến thành một đường thẳng tắp, mà thiết thương đặt ở trong ránh cung cũng trong nháy mắt này rời khỏi vị trí ban đầu. 18 cây thiết thương từ trên đầu thành phá gió mà xuống, lúc này Đô La Mã Vĩ lại đang vì binh của hắn thuận lợi vọt tới dưới thành mà mừng rỡ như điên. Mấy đường bóng đen nhanh chóng lướt động ở khóe mắt lưu lại bóng ma thật sâu, trong lòng hắn cả kinh, ngẩng đầu mạnh, chỉ thấy một điểm ô quang lao thẳng vào hai mắt. 18 cây thiết thương đều có nơi mình muốn đi, có một nửa trực tiếp đâm vào trong đất, có mấy mũi tướng kỵ và chiến mã gắn chặt chẽ với nhau, mà trong đó có một mũi, cũng chỉ có một mũi thì chuẩn xác trúng mục tiêu, trực tiếp đụng phải mặt đôi Đô La Mã đầu lâu kiên cố, mũ giáp nặng nề, trước khi thiết thương lao tới, yếu ớt như vỏ trứng gà. Thiết thương dài hơn 5 thước đâm vào đầu đôi Đô La Mã, cũng không phải xuyên thấu đơn giản, mà giống như một thanh truy công thành đánh thẳng vào cửa thành, chuyên lực đạo mãnh liệt ẩn chứa trong đó vào vật cản phía trước, khiến bộ phận trên cổ Đô Su mật sứ của Tây Hạ quốc như dưa hấu rơi xuống đất vỡ vụn ra. Mũ giáp tinh thiết bị bắn ra bốn phía, màu đỏ và hạt sơn trắng văng tung tóe. Thân thể mất đầu vẫn an tọa ở trên ngựa, từ vết thương to bằng cái bát to chảy ra máu như suối phun, thương sắt đánh nát đầu vẫn cố chấp tiếp tục bay xuống, cọ vào mông chiến mã, chui thật sâu vào trong đất. Bị thương sắt mang đi một mảng lớn ra thịt chiến mã sau mông kêu hí, thi thể chở Đô La Mã đuôi, ở dưới lá cờ lớn điên cùng chạy, nhảy nhót, cuối cùng đụng ngã đại ly không ai nâng đỡ đại ly chậm rãi rơi xuống đất, dưới vó ngựa chiến của Đô La Mã Vĩ, cờ tướng màu vàng trắng bị giẫm vào trong bùn đất. Thân hình không đầu, vẫn cứng ngắc ở trên lưng ngựa, thay thế đại ly, thành một vật thể bắt mắt nhất. Chiến trường tĩnh lặng như vậy một khắc, ngay sau đó, tiếng hoan hô của vạn thắng ầm ầm vang lên, chấn động đến mức thiên địa rung động. Trùng Phát nắm tay phải, dùng sức đấm một cái vào lòng bàn tay, điên cuồng kêu một tiếng, "Được!" Mà một đám tướng tá trên đầu tường, cũng nao nao đem hưng phấn trong lòng mình điên cuồng kêu lên. Một kích tuyệt sát đại tướng quân địch, kết quả chiến quả so với dự tính còn tốt hơn gấp 10 lần. Thân phận Đô La Mã Vĩ, trong Lang Nột thành không người nào không biết. Một vị đô khu mật họ Mệnh, đủ để chống đỡ được thủ cấp 1000 tên Tây Tặc, coi như là thiên tử trong thành Đông Kinh cũng không thể yêu cầu xa vời bọn họ lấy được chiến quả cao hơn. Nhưng Hàn Cương lại có thể nhìn thấy rõ ràng sự tiếc nuối trên mặt Trương Ngọc. Thực sự là quá đáng tiếc. Trương Ngọc lẩm bẩm, theo gió bay vào trong thai Hàn Cương. Hàn Cương cũng tràn đầy đồng cảm, quả thật là rất đáng tiếc. Thế cục trước mắt có chút giống với Khiết Đan xâm lấn trước Trừ Huyền Chi Minh năm đó, đồng dạng là sàng nọ đánh chết đại tướng quân địch, nếu như không phải Khánh Châu binh biến, chiến cuộc Lang Nột thành chỉ sợ có thể cứ như vậy mà định. Nhưng hiện tại, vẫn không thể sửa đổi kết quả cuối cùng của việc vứt bỏ thủ hộ Lang Nột, trừ phi người chết là Lương Bất Mai. Mà Trương Ngọc tiếc nuối không chỉ điểm này, kỵ binh hắn phái ra trước một bước, kỳ thật ở trong kế hoạch dự định, còn có thể đạo nhỏ vòng trở về làm kỵ binh, nhưng bây giờ lại không cần thiết nữa. Bởi vì kỵ binh đảng hạng 4 đang tấn công mạnh mẽ Cao Vĩnh Năng đã tháo chạy, mà hơn 1000 tên bộ bạc tử đã vọt tới dưới thành, thì vẫn còn ở trong hỗn loạn. Thủ quân chờ trên thành đã lâu đồng loạt nô đầu ra trên tường thành, dầu sôi nước nóng, vôi cây cối, cộng thêm từng mũi tên nhọn, điên cuồng bắn xuống dưới thành. Tiếng kêu thảm thiết phóng lên cao, mùi thịt chiên giòn bay bổng dưới thành. Vốn dĩ cầu hào để bộ binh đảng hạng nhanh chóng qua sông, hiện tại bị mấy trăm cây thần tí cung khóa chặt, không một ai có thể chạy thoát khỏi cầu. Mà binh lính nhảy vào trong sông tạo như nước suối càng dễ dàng trở thành mục tiêu của mũi tên. Thiết kỵ và thiết diêu tử còn sót lại đã về tới điểm xuất phát, đám bộ bạn tử không có xuyên qua sông Tùng Hà rốt cục cũng lui trở về tới nơi an toàn, tiếng kêu thảm thiết dưới thành dần dần biến mất. Đưa người bị thương ra ngoài đi. Trương Ngọc lúc này mới hạ lệnh. Cửa thành phía nam lần nữa mở ra, mấy chục cỗ xe ngựa cuối cùng trong thành, chở đầy thương binh, dưới sự hộ tống của một kỵ binh, quang minh chính đại rời khỏi Lang Nột thành. Bọn họ đi không hề cố kỵ, cho dù Lương Ất Mai nhìn thấu vấn đề trong đó, nhưng dưới tình huống sĩ khí mất hết, hắn cũng không có khả năng lại phái binh ra truy kích. Tiếp theo, Hàn Cương nghĩ, chính là mình nên trở về Tuy Đức như thế nào. Chương 188. Lôi duyên thắng bại 2. Chương 188. Lôi duyên thắng bại 6. Binh lực vượt xa đối phương, lại bị bại thê thảm như vậy, chẳng những vượt qua gần ngàn tên bộ bạt tử của Lang Nột Thương Hà trốn về được mười mấy người, trong quá trình trùng kích tiễn trận địa phương đã mất đi 300-400 người. So với thương vong gần 1500 người bên phe mình, tổn thất bên phía người Tống gần như không đáng kể. Nhưng chúng tướng Tây Hạ, cùng với Lương Ất Mai, lại là có một loại may mắn sống sót sau tai nạn. Ngay sau khi chiến đấu xong nửa canh giờ, một chi kỵ quân xuất hiện ở phía tây bắc Lang Nột thành trước mắt bao người, trở lại Lang Nột thành, đằng sau đám kỵ binh kia còn đi theo một dãy xe ngựa, chính là chi đội ngũ vừa rồi ra khỏi thành Nam Hạ, dẫn tới Lương Ất chôn hết binh mã. Người Hán giàu hoạt. Người Hán quả thật quá giàu hoạt. Bị lần thảm bại này đánh tan tất cả tự tin của các tướng lĩnh, đều ở trong trướng liên tục than thở. Chỉ là trong lòng bọn họ lại thầm vui mừng. Tên quỷ Đô La Mã Vi chết rất tốt, nếu không phải hắn bị một mũi tên bắn nát sọ não, Lương Quốc tướng khẳng định sẽ không hạ lệnh thu binh. Giết tới thời điểm kịch liệt nhất, hơn 1000 kỵ binh này đột nhiên xuất hiện ở bên cánh, chẳng những bộ bạt tử công thành phải mất hơn phân nửa ở dưới thành Lang Nột, mấy ngàn thiết diêu tử tấn công Cao Vĩnh Năng sợ cũng chỉ có một nửa có thể trở về. Nhưng bây giờ cũng giống như vậy, Lương Thảo đã không chịu nổi. Không phải nói người Khiết Đan sẽ hỗ trợ sao, sao còn chưa có tin tức? Chuyện không liên quan đến mình, bọn họ mừng rỡ chế giễu, một phong thư của gia luật đất Tân có thể là thật sao? Nên lui binh rồi. Tộc trưởng các gia tộc quyền thế ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trao đổi ánh mắt, nhỏ giọng nói chuyện. Chỉ chờ có người xuất đầu rơi lệ, những người khác mới đi lên nói chuyện. Lương Ất ngồi ở vị trí đầu, đối với những động tác nhỏ phía dưới chỉ có thể coi như không nhìn thấy. Đô La Mã Vĩ là thân tín của hắn, tuy rằng đánh mất Lang Nột, nhưng dù sao hắn trung thành, vốn Lương Ất mai táng hắn xuất trận là muốn thuận tiện để hắn lập công lao, để có thể một lần nữa trọng dụng, ai có thể nghĩ đến cuối cùng lại sẽ là cục diện như vậy. Luận tình huống, đích thật là không chịu nổi, nhưng muốn hắn mở miệng lui binh, Lương Ất mai lại rất khó hạ quyết tâm. Lời hứa hẹn của người Khiết Đan đích xác không đáng tin cậy, tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng không trông cậy vào Bắc Triều thật sự có thể giúp đỡ. Dựa vào một phong thư của quyền thần Liêu Quốc gia luật Tất Tần, đã khiến cho hào tộc bởi vì người Tống hai năm qua cường ngạnh công thế mà trở nên kích động, một lần nữa triệu tập dưới cờ, liền đã là đạt được mục đích ban đầu của hắn. Nhưng trước mắt quẫn cảnh tiến thối không được, lại làm cho hắn chân thiết hy vọng người Khiết Đan thật sự có thể giúp đỡ hắn một việc. Một tộc trưởng gia tộc quyền thế rốt cục đứng dậy, hướng Lương Ất chôn xuống nói: "Tướng công, hai ngày nay lương thảo được phân tới tay đã càng ngày càng ít, đừng nói thịt, ngay cả lương khô cũng chỉ có một ngụm nhỏ như vậy. Các con đều kêu đói, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể giết ngựa lót dạ. Không biết có thể cho thêm một chút khẩu phần lương thực hay không, cũng tốt để cho bọn con có khí lực ra trận." Lương Ất Mai thầm thở dài một hơi, đây là lấy cớ trước, tiếp theo chính là ép hắn lui quân. Hai mắt hắn quét qua trong trướng, chúng tướng đều đang chờ câu trả lời của hắn. Một gã thân binh canh giữ ở ngoài trướng lúc này đột nhiên vén rèm lặng lẽ đi đến bên cạnh Lương Ất Mai, tạm thời hóa giải tình thế nguy hiểm trước mắt. Thân binh đưa lên một phong thư dùng si niêm phong, là tin tức phía tây vừa mới đưa tới. Phía tây? Lương Ất Mai hồ nghi nghiệm qua si, mở phong thư ra. Chỉ nhìn qua, hắn ta đã đột nhiên đứng dậy mừng như điên, thì ra là thế. Chẳng trách Cao Vĩnh có thể đột nhiên chơi chiêu này. Hắn ta run rẩy lá thư trên tay, tuyên bố với các tướng trong trướng, Khánh Châu binh biến rồi. Khánh Châu binh biến? Không sai, quả thật là binh biến của Khánh Châu. Tin tức này, đối với Lương Ất Mai mà nói, phản phất là tuyệt sử phùng sinh, mà chúng tướng thì là bán tín bán nghi, hoài nghi có phải Lương Ất Mai vì để cho bọn họ tiếp tục thủ ở bên ngoài Lang Nội thành, đùa nghịch quỷ kế hay không? Là thật hay là giả, sẽ không phải là truyền nhầm chứ? đợi thêm 2 ngày nữa xem có tin tức gì không. Chẳng lẽ các ngươi gấp gáp đến 2 ngày cũng không đợi được? Khẩu khí Lương Ngất Mai trở nên cứng rắn, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sát ý như có như không. Người Tống nội loạn, hắn hiện tại liền có lực lượng. Chúng tướng đều trầm mặc, tạm thời không muốn gặp rủi ro ở đầu sóng ngọn gió, dù sao là thật hay giả, rất nhanh sẽ có kết quả. Nhìn thấy không ai dám phản bác, Lương Ngất Mai đắc ý ngẩng đầu lên, La Ngột Thành muốn rút quân, hôm nay chỉ là bọn hắn đang thăm dò. Hắn nói, Khánh Châu nơi đó không có binh biến, chẳng lẽ quan gia cùng tướng công Tống Quốc không lo lắng La Ngột Thành sẽ binh biến, khẳng định phải rút quân. Sau khi nhận được tin tức Khánh Châu binh biến, Lương Ngất Chôn các hắn đã trước sau đều nghĩ thông suốt hành động của La Ngột Thành hôm nay. Hôm nay nhánh thứ nhất là ngụy trang, nhưng đội thứ hai ra khỏi thành, xe ngựa khẳng định là chính chủ. Bọn họ muốn rút quân, cho nên trước tiên đưa một ít người cùng vật quan trọng đi. Vậy tiếp theo nên làm gì? Có người hỏi, bao vây La Ngột Thành. Để cho bọn họ đi, để cho bọn họ đi. Lương Ngất hung hăng nói, đi ra khỏi thành chúng ta mới đuổi kịp, đuổi theo mới có thể ăn tươi toàn bộ bọn họ. Muốn để cho bọn họ một người cũng không về được Tuy Đức Thành. Trải qua hành trình mấy ngày trên lưng ngựa, Vương Trung Chính rốt cuộc đến thành Duyên Châu. Khiến Vương Trung Chính cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là Hàn Giáng so với nửa năm trước gặp mặt thì già gần 10 tuổi, mà là vị chủ soái trùng ngạc này, vậy mà không ở Tuy Đức, mà đến Duyên Châu. Hắn cũng đi theo Hàn Giáng, đem đoàn người nhận hoàn mệnh, nên đón vào trong phủ soái Duyên Châu. Không chỉ có Vương Trung Chính tới, vì để cho Văn Ngạn Bắc và một đám trọng thần cấm miệng, Triệu Tuân không thể không phái thêm một tên triệu thần khác đi theo, chỉ để hoạn quan Vương Trung Chính này một mình đi thiểm tây, ngay cả Vương An Thạch cũng không ủng hộ. Ở trên việc phản đối hoạn nhân trong cung đúng tay chính sự quân sự, đảng mới và đảng cũ thực ra là có chí cùng nhau. Nhưng người chọn ra lại rõ ràng đảng cũ, Triệu Chiêm làm phán quan khai phòng, là người thiểm tây, một năm trước vẫn là thiểm tây để điểm hình ngục, bởi vì hiểu biết đối với thế cục thiểm tây, cho nên được Triệu Tuân nhìn chúng. Sau khi Vương Trung Chính và Triệu Chiêm lĩnh chỉ, ra khỏi kinh thành, liền một đường chạy tới quan tây. Chỉ là khi bọn họ vừa đến đồng quan, từ Đông Kinh lại có một đạo kim bài, mang theo mấy phần chiếu thư, đem Vương, hai người thể lượng quân sự thiểm tây triệt hồi, mà đổi thành đến Tuy Đức tuyên chiếu, cũng đốc thúc tiêu diệt phản quân. Vội vàng thay đổi nhiệm vụ, khiến Vương Trung Chính và Triệu Chiêm đều cảm thấy không đúng. Khi bọn họ nhìn chiếu thư của hai người, mới biết được hóa ra là vì Khánh Châu binh biến. Vương Trung Chính và Triệu Chiêm chân chức vừa rời khỏi kinh thành, sau đó tin tức Khánh Châu binh biến đã đến trong Sùng Chính điện. Ngay sau đó chính là kim bài khẩn cấp, cuối cùng đã đuổi kịp bọn họ ở đồng quan. Từ vài phần chiếu thư do chính tay thiên tử viết xuống, Vương Trung Chính thậm chí có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và kinh hoàng của thiên tử. Nếu bàn về binh biến, thật ra thiên hạ chưa bao giờ ít đi, nhưng một lần đại phản loạn vượt qua 3000 người, từ sau khi Bối Châu Vương phản loạn, đây vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa chủ thể phản quân đều là tinh nhuệ trong cấm quân Tiềm Tây đã trải qua chiến sự, nhất là điều này khiến cho trên dưới triều đình đều cảm thấy một trận khủng hoảng. Trận binh biến này trực tiếp dẫn đến phá cục chiến sự ở Hoành Sơn, Vương Trung Chính đoán ít nhất trong vòng vài năm không có khả năng lại có thế công lớn. Mà trước mắt trong chiếu thư, La Ngột Thành vốn vì chiếm được Hoành Sơn mà đánh hạ cũng sẽ bị bỏ qua. Đồng thời quan trường Tiềm Tây cũng sẽ có một biến động lớn. Hàn Giáng là tể tướng, tạm thời không nên kinh động, phải đợi cho cục diện của Quảng Duệ loạn lạc mới có thể đoạt chức vị của hắn. Nhưng phản quân ở cách thành Trường An không xa, từng thượng thư phản đối xây dựng phòng ngự thành Trường An, tăng thêm binh mã Lộ Châu Tư Mã Quang, quân sự của hắn mới có thể làm cho Triệu cũng không thể tín nhiệm. Chi Châu của Tân Châu, Tần Phượng Kinh lược An phủ sứ Quách cùng thay thế vị trí của hắn, kế tiếp sẽ trấn thủ thành Trường An, thống lĩnh quân Lộ Vĩnh Hưng. Mà phụ trách tiêu diệt phỉ chính là Yến Đạt, thiên tử bổ nhiệm vị tướng lĩnh trẻ tuổi một năm nay trên Thanh Vân trực tiếp đảm nhiệm nhiệm chức vụ chóc nã sứ, chức vụ Tần Phượng phó tổng quản hắn lưu lại, thì do Trương Thủ Ước tạm thay. Từ hai đạo bổ nhiệm này mà xem, binh tướng các lộ duyên biên, chỉ có Tần Phượng một đường được tín nhiệm nhất. Mà các lộ khác, không chỉ có Hoàng Khánh, mà cả binh tướng của Triều Duyên, Triều Nguyên, chỉ cần kể bên Hoành Sơn, quan gia đều không thể tin được. Về phần chủ ngạc, nhiệm vụ quan gia giao cho hắn chính là vứt bỏ Lang Nột, cũng mang hơn một vạn thủ quân bình yên trở về, để hắn xử lý sạch sẽ chuyện mình làm. Trong đại sảnh, Vương Trung Chính và Triệu Chiêm cũng không đội vã tuyên chiếu, mà trước tiên hỏi quân tình phản quân. Tuyên phủ phán quan Triệu Tuân đại diện cho Hàn Giáng, trả lời câu hỏi của hai vị sứ thần, nô quân đã vòng qua Kính Châu xuôi nam, nhưng ngày trước bị Yến Đạt lĩnh Tần Phượng quân ngăn ở bờ Bắc Vị Thủy, không thể qua sông. Mà trên đường Ngô Chiêu đến, quân Kính Nguyên đã đến Kính Châu, đang tiến quân về phía nam. Hiện tại phản quân chiếm cứ trong thành Hàm Dương, tiến thôi không được. Vì sao Ngô Diễm phải vòng qua Kính Châu? Triệu Chiêm hiểu rõ nội tình Tiềm Tây, nghe được có chút sinh nghi. Bởi vì phản quân bị phục kích ở ngoài thành Cù Châu, tổn thất không nhỏ. Ngô Dận biết trong thành có phòng bị, cho nên mới đi vòng qua. À, Triệu Chiêm đối với đáp án này có chút ngoài ý liệu, không ngờ Trương Tĩnh còn có năng lực này. Là công lao của quân phán Du Sư Hùng, Trương Tĩnh cũng chỉ đánh cờ rất tốt. Cái nhìn của Triệu Tuân đối với Chi Châu Ý thì Châu Trương Tĩnh cũng giống như Triệu Chiêm. Ngô Tuân ở Cù Châu đã lâu, quân tốt Quảng Duệ cùng hắn đồng cử phản kỳ, gia thất cũng nhiều ở Cù Ninh hai châu, nếu quả thật để cho hắn giết đến dưới thành, Cù Châu sẽ khó bảo toàn. Cho nên Du Sư Hùng liền dẫn người ra khỏi thành phục kích tiền quân của Ngô Tuân, bức Ngô Tuân không dám tấn công Cù Châu, mà không thể không đi qua. Du Sư Hùng. Triệu Chiêm gật đầu, ghi nhớ lại cái tên này, Tần Vượng, Bình Nguyên, đi cũng nhanh lắm. Từ đầu tới cuối đều là Triệu Chiêm nói chuyện, Vương Trung Chính ngay cả một câu xen vào cũng không có. Đang muốn nói chuyện, Triệu Chiêm lại hỏi, vì sao chủng tổng quản lại ở chỗ này? Trung Ngạc trả lời, 4 ngày trước Lang Nột đại thắng, chém đầu hơn 1400 cấp, cũng trận chém đầu Tây Tặc Đô Mật Đô La Mã Vĩ. Mặt tướng đến báo hỉ.